Lúc đầu một vị La Hán tôn giả cũng đã là cấm kỵ bên trong cấm kỵ, đủ để trấn áp hết thảy yêu ma quỷ quái. Nhưng bây giờ Tô Tần một người liền tương đương với 5 vị La Hán tôn giả. Đây là khái niệm gì? Chỉ cần Tô Tần nguyện ý, hiện tại liền có thể quét ngang thiên hạ, cái gì Đường Quốc Mông Nguyên, hết thảy đứng qua một bên. Trước vững chắc cảnh giới. Tô Tần chậm rãi thu liễm suy nghĩ. Cái gọi là vững chắc cảnh giới, tự nhiên không phải lo lắng cảnh giới chưa xuống, bây giờ Tô Tần đã triệt để bước vào nhị trọng thiên, trừ phi tại chỗ tẩu hỏa nhập ma, chân nguyên bạo loạn, nếu không tuyệt đối không có khả năng xuất hiện rơi xuống cảnh giới loại này trò cười. Phật môn công pháp vốn là lấy căn cơ thâm hậu lấy sừng, huống chi là quá khứ Di Đà kinh như vậy Phật môn chí cao thánh điển. Tô Tần sở dĩ muốn vững chắc cảnh giới, đơn giản là muốn quen thuộc tăng vọt lực lượng. Sau đó mấy tháng thời gian, Tô Tần tại tu luyện sau khi, bắt đầu lần xem một chút Phật môn điện tịch loại hình. Mặc dù quá khứ hơn 20 năm, những này Phật môn điện tịch sớm đã bị Tô Tần lật nhìn một lần, nhưng bây giờ Tô Tần đã bước vào La Hán chi cảnh, mạnh như thác đổ phía dưới, lần nữa quan sát ngược lại là có không giống đồng dạng cảm thụ. Trong thời gian này, Tô Tần cũng không có quên đánh dấu, mỗi ngày đánh dấu lấy được thánh đan linh thuốc, thần công bí tịch, đều bị Tô Tần hết thảy ném đến hệ thống không gian bên trong, chờ đến về sau lại dùng. Hệ thống không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua cơ hồ đình chỉ, sẽ không xuất hiện đan dược mất đi hiệu lực vấn đề. Mà tại lần xem kinh Phật sau khi, Tô Tần cũng sẽ ngẫu nhiên chỉ điểm một cái huyệt khổ. Cái này tiểu Sa Di tại bước vào thất phẩm võ giả về sau, còn chuẩn bị thừa thế xông lên, ngắn thời gian bên trong xông vào trung tam cảnh. Nhưng cuối cùng bị Tô Tần ngăn trở. Phật tâm người sở hữu xác thực có thể tại võ đạo tu luyện ra có thường nhân khó mà tưởng tượng nhanh gọn. Nhưng lịch đại mỗi một vị Phật tâm người sở hữu đều không thể chứng được La Hán chính quả, ngược lại là một chút sơ thủy thường thường không có gì lạ người cuối cùng bước lên đại đạo. Trong lúc này đến cùng là cái gì nguyên nhân, Tô Tần đại khái cũng đoán được một chút. Bởi vậy mới khiến cho huyền khổ ổn đánh ổn buộc, chậm rãi trải nghiệm mỗi một cảnh giới khác biệt, sau đó tại nếm thử đột phá. Cái này một ngày, Tô Tần ngay tại suy tư đến tột cùng nên phục dụng mấy quả lưu ly kim đan thời điểm, đột nhiên thần sắc khẽ động, nhìn hướng sau núi cấm địa bên ngoài. Cái gặp huyền khổ đang cẩn thận nghiêm túc đứng tại kia, không biết rõ có nên hay không tiến đến. Vào đi. Một đạo thanh âm bình tĩnh vang ở huyền khổ bên tai. Vâng, tôn giả. Huyền khổ có chút nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh, huyền khổ đi tới Tô Tần trước mặt. Mấy năm trôi qua, huyền khổ đã cơ bản thoát khỏi thiếu niên non nớt, lại thêm thất phẩm võ giả nội lực ẩn dưỡng, trên cơ bản cũng như thường nam tử không sai biệt lắm. Tôn giả. Huyền khổ cung kính hướng phía Tô Tần hành lễ. Bởi vì Tô Tần chưa hề nói qua thu huyền khổ làm đồ đệ, cho nên huyền khổ chỉ có thể như tuệ văn phương trượng, xưng hô Tô Tần là tôn giả. Người muốn đột phá. Tô Tần quét huyền khổ, mở miệng nói ra. Trên thực tế, sơ tại huyền khổ còn chưa tiến đến thời điểm, Tô Tần cũng đã đại khái biết rõ huyền khổ tình trạng. Đúng thế. Tôn giả, ta sắp áp chế không nổi. Huyền khổ nhỏ giọng nói. Đã áp chế không nổi, vậy liền đột phá đi. Tô Tần tùy ý nói ra, ngay ở chỗ này đột phá đi. Tô Tần nhường huyền khổ tạm hoãn đột phá, cũng không phải là không thể đột phá. Bây giờ huyền khổ đã nhanh đến áp chế cực hạn, lại không đột phá, ngược lại đối tự thân có hại. Vâng. Huyền khổ nghe vậy, lập tức ngồi xếp bằng. So với Tô Tần đột phá thời điểm tạo thành dị tượng, huyền khổ đột phá quả thực là lặng yên không một tiếng động. Kỳ thật đây là không thể bình thường hơn được, võ giả tu luyện, thượng tam cảnh phía dưới, chủ yếu là nhục thân trên cùng nội lực trên tu luyện, căn bản không liên quan đến ngoại giới thiên địa nguyên khí. Đã không có quan hệ gì với thiên địa nguyên khí, như vậy đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì dị tượng sinh ra. Không đến nửa canh giờ, huyền khổ liền do thất phẩm võ giả bước vào lục phẩm võ giả. Lục phẩm cùng thất phẩm theo chỉ thua kém một cảnh giới, nhưng là phía dưới tam cảnh cùng trung tam cảnh khác nhau. Cái này một đạo bình cảnh, không biết rõ khốn trụ bao nhiêu giang hồ võ giả. Đà tạ tôn giả. Huyền khổ đứng dậy, cung kính nói. Đã đột phá, liền xuống đi thôi. Tô Tần nhìn về phía huyền khổ, mở miệng nói ra. Tôn giả. Chỉ bất quá, huyền khổ lại là thần sắc chần chờ, muốn nói lại thôi. Ngươi có chuyện gì? Tô Tần lông mày nhíu lại, trực tiếp hỏi. Lấy mấy năm này Tô Tần đối huyền khổ hiểu rõ, đối phương nếu là không có việc lớn gì, là không dám nói chuyện như vậy. Tôn giả, ta tại Đạt Ma viện phụ cận một tòa gò núi phía dưới, phát hiện một tòa cửa đá. Trên cửa đá điêu khắc một chút Phật Đà đường vân, rất là thần bí. Huyền khổ nói đến đây, dừng lại một hồi, tiếp tục nói ra, cái này cửa đá rất nặng, ta căn bản đẩy không ra. Cửa đá. Tô Tần thấp giọng lặp lại một lần, to lớn thần niệm cấp tốc triển khai, phảng phất gió lốc, đem huyền khổ nói tới chỗ kia địa phương vừa đi vừa về đảo qua mấy lần. Nhưng mà, nhường Tô Tần kinh ngạc chính là, cũng không có phát hiện huyền khổ trong miệng cửa đá. Tôn giả, ta giống như cảm giác được trong cửa đá có một loại nào đó đồ vật đang hấp dẫn ta đồng dạng. Huyền khổ mặt mũi tràn đầy hoang mang. Trong cửa đá có đồ vật hấp dẫn lấy huyền khổ, nhưng huyền khổ lại đẩy không ra cửa đá, cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ mâu thuẫn. Tô Tần trầm mặc không nói. Nếu như huyền khổ không có nói sai, vậy liền nói rõ lấy tòa kia cửa đá thông qua thủ đoạn nào đó che đậy hắn thần niệm cảm giác. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 76, Đa A La Hán cùng ngàn năm Bồ Đề Tâm. Thú vị. Tô Tần thần sắc bất động, trong lòng lại là hứng thú. Phải biết, bây giờ hắn chính là nhị trọng thiên La Hán tôn giả, thần niệm bao phủ phía dưới, cơ hồ là không có gì không hiện, trừ phi cùng cấp độ cường giả, nếu không, căn bản sẽ không xuất hiện cái gì bỏ sót che đậy tình huống. Khó nói, tòa kia cửa đá là Thiếu Lâm tự lịch đại một vị nào đó La Hán tôn giả thủ bút. Tô Tần trong lòng suy nghĩ, Hắn ngược lại là không có hoài nghi Huyền Khổ nói dối. Một là bởi vì Huyền Khổ không có cái này lá gan. Thứ hai là bởi vì Huyền Khổ nói địa phương ngay tại trong Thiếu Lâm tự, Tô Tần nếu là nghị chứng thực, trong khoảnh khắc liền có thể làm được. Xem ra, trong Thiếu Lâm tự vẫn còn có chút ta không biết đến bí mật a. Tô Tần trong lòng có chút cảm khái. Thiếu Lâm tự làm truyền thừa mấy ngàn năm thiên hạ võ đạo đại tông, từng đi ra không ít La Hán tôn giả, nếu là không có điểm nội tình, Tô Tần cũng sẽ không tin tưởng. Tôn giả, ta nói chính là thật. Huyền Khổ nhìn thấy Tô Tần thời gian dài không nói lời nào, coi là không tin hắn, lập tức gấp. Tô Tần nghe vậy, cười cười, nhẹ giọng nói ra, ta biết rõ, ngươi bây giờ dẫn đường, ta cùng ngươi đi qua nhìn xem xét. Tô Tần ngược lại là phi thường tò mò, đến tột cùng là Thiếu Lâm tự vị kia La Hán tôn giả lưu lại tòa kia cửa đá. Rất nhanh, tại Huyền Khổ dẫn đường dưới, Tô Tần đi tới tòa kia bên ngoài cửa đá. Lại là nơi này. Tô Tần quét mắt chu vi, nơi đây là một tòa gò núi mặt sau, cây cỏ mọc rậm rạp, bình thường cơ hồ không có cái gì đệ tử tới. Mà Huyền Khổ trong miệng tòa kia cửa đá, chính là cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong. Đây là. Tô Tần tinh tế cảm thụ một phen. Thiên địa lại trận. Tô Tần hai mắt nhắm lại. Bỏ mặc là La Hán tôn giả, vẫn là võ lâm thần thoại, đều đã siêu thoát võ đạo cửu phẩm phạm chủ, tu luyện cũng không còn cực hạn tại tự thân, càng nhiều hơn chính là cảm ngộ thiên địa. Mà thiên địa lại trận chính là La Hán tôn giả từ trên trời bên trong cảm ngộ được. Thiên địa đại trận chia làm rất nhiều chủng loại, có thiên hướng về trấn áp, tỉ như trấn ma tháp bên trong tòa kia thiên địa đại trận. Có thiên hướng về giết địch, còn có thiên hướng về bí mật. Trước mắt tòa này trên cửa đá thiên địa đại trận chính là thuộc về bí mật loại hình. Chính là bởi vì tòa này thiên địa đại trận khả năng tạm thời che đậy Tô Tần thần niệm bao phủ. Tôn giả, chính là chỗ này. Huyền Khổ chỉ vào tòa kia cửa đá, nhỏ giọng nói, ta biết rõ. Tô Tần một bước phóng ra, xuất hiện tại bên ngoài cửa đá. Nơi này là. Tô Tần trong con mắt ẩn ẩn có không hiểu vòng xoáy chuyển động. Đã biết rõ nơi đây có thiên địa đại trận, Tô Tần đương nhiên sẽ không tiếp tục dùng thần niệm dò xét. Ầm ầm. Tô Tần nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đặt tại trên cửa đá. Lập tức, phản phất là chạm đến cái nào đó cơ quan. Cả tòa cửa đá bắt đầu chậm rãi rút lui, lộ ra một cái đen nhánh lối vào. Tôn giả, Huyền Khổ ở bên cạnh xem trận mắt hốt mồm, hắn dùng hết chín châu hai hổ chi lực cũng không làm gì được cửa đá, vậy mà trên tay Tô Tần như thế nghe lời, trực tiếp liền bị mở ra. Tô Tần không nói gì, không nhanh không chậm hướng phía vào trong miệng đi đến. Thông qua chân thực chi nhãn, Tô Tần rất xác định vào trong miệng không có cái gì có thể uy hiếp được hắn đồ vật. Tô Tần theo vào trong miệng bằng đá bậc thang, không ngừng hướng phía bên trong đi đến. Huyền Khổ ngược lại là ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài chờ lấy, không nghĩ lấy đi theo vào cho Tô Tần thêm phiền. Rất nhanh, Tô Tần đi đến bằng đá bậc thang, đi vào một tòa phi thường trống trải trong mật thất. Trong mật thất bày rất nhiều giá sách, phía trên thả ở rất nhiều Phật kinh, chỉ bất quá tuyệt đại đa số Phật kinh đều đã hư thối, chỉ còn lại số lượng không nhiều, lấy một ít đặc thù vỏ cây chế tác Phật kinh miễn cưỡng giữ lại. Chỗ này mật thất chỉ ít tồn tại hơn ngàn năm thời gian. Tô Tần trong lòng một bên suy đoán, một bên hướng phía mật thất chỗ sâu đi đến. Rất nhanh, đường đi đến phần cuối, cái gặp một vị người mặc kim sắc cà sa tăng nhân lặng lặng khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Người mặc kim sắc cà sa tăng nhân khí hơi thở hoàn toàn không có, hiển nhiên sớm đã viên tịch. Hắn là Đại A La Hán. Tô Tần quan sát tỉ mỉ mắt người mặc kim sắc cà sa tăng nhân về sau, thần sắc hơi đổi. Đại A La Hán chính là Thiếu Lâm tự cuối cùng một tôn La Hán tôn giả, tại trong chùa tự nhiên có hắn hình ảnh, cung cấp hậu thế đệ tử chiêm ngưỡng. Trên thực tế, không chỉ có là Đà A La Hán, Thiếu Lâm tự lịch đại xuất hiện cái khác La Hán tôn giả đều là như thế. 900 năm trước Đà A La Hán, Tô Tần ý niệm tập truyền. Trong Thiếu Lâm tự liên quan tới Đà A La Hán truyền ngôn có rất nhiều, làm vị cuối cùng La Hán tôn giả, Đà A La Hán vì trấn áp ma Phật, không đến 400 tuổi liền vội vàng viên tịch, thậm chí liền Như Lai thần trưởng cũng bởi vậy thất truyền. Chắc không được ta tại Thiên Phật điện không nhìn thấy Đà A La Hán viên tịch pháp thân, nguyên lai là ở chỗ này a. Tô Tần suy nghĩ chập trùng. Cái này địa phương hẳn là Đà A La Hán tại viên tịch trước đó bố trí. Phía ngoài thiên địa đại trận cũng là hắn lưu lại thủ đoạn. Tô Tần trong lòng yên lặng nghĩ đến, mặc dù hắn không biết được Đà A La Hán vì sao không tại Thiên Phật điện viên tịch, ngược lại lựa chọn cái này mất thất, nhưng bây giờ những này cũng không trọng yếu. Đúng rồi, cái này địa phương tồn tại hơn ngàn năm, có thể hay không tồn tại đạo ẩn, để cho ta đánh dấu. Tô Tần giật mình. Vừa vặn hắn hôm nay đánh dấu cơ hội còn không có, thế là trong lòng thử nghiệm mặc niệm nói, "Hệ thống, cho ta đánh dấu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được ngàn năm Bồ Đề tâm." Ngàn năm Bồ Đề tâm. Tô Tần thần sắc vui mừng. Bồ đề tâm chính là Phật môn thánh vật, chân quý đến cực điểm, Thiếu Lâm tự mở sát mấy ngàn năm, xuất hiện qua Bồ đề tâm lắc đắc không có mấy, về số lượng thậm chí muốn so La Hán tôn giả còn ít ỏi hơn. Cho dù là phổ thông Bồ đề tâm, đều có thể nhường nhất phẩm đại tông sư minh tâm kiến tính, thường xuyên đốn ngộ, đồng thời trên phạm vi lớn giảm xuống tẩu hỏa nhập ma khả năng, huống chi là ngàn năm Bồ đề tâm. Hơn 10 năm trước, nếu là Tuệ Văn Phương Trượng tại đột phá thời điểm, có được một khỏa Bồ đề tâm thủ hộ, dù là cuối cùng đột phá thất bại, cũng không có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Đáng tiếc là, Thiếu Lâm tự một viên cuối cùng xuất hiện Bồ đề tâm sớm tại mấy trăm năm trước lưu lạc đi ra bên ngoài, đến nay không có thu hồi lại. Về phần ngàn năm Bồ đề tâm, Thiếu Lâm tự cổ tịch ghi chép bên trong, loại này ngàn năm Bồ đề tâm chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, thậm chí không người có thể chứng minh thế gian phải chăng có ngàn năm Bồ đề tâm tồn tại. Không tệ không tệ. Tô Tần khẽ bước cảm, đánh dấu thu được một khoảng ngàn năm Bồ đề tâm, coi như hiện tại nhường Tô Tần xoay người rời đi, cũng là thu hoạch tràn đầy. Quét mắt hệ thống không gian bên trong đột nhiên thêm ra viên kim màu vàng kim nhạt ngàn năm bồ đề tâm, Tô Tần lấy lại bình tĩnh, một lần nữa nhìn về phía Đà A La Hán. Làm La Hán tôn giả, nhục thân cường đại, cho dù đi qua hơn ngàn năm, vẫn như cũ có thể duy trì trước người bộ dáng. Tô Tần quét Đà A La Hán liếc mắt, ánh mắt rất nhanh rơi vào Đà A La Hán trước mặt một khối trên vách đá. A. Tô Tần vẹn vẹn quét thạch bích liếc mắt, chính là thần sắc biến đổi, phản phất nhìn thấy một loại nào đó sự vật khó mà tin nổi. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 77, ma Phật chi bí. Ta Đà A có tội. Ta Đà A là thiếu lâm tự tội nhân thiên cổ. Thạch bích mở đầu, chính là một chuyến này chữa bằng máu, tràn ngập một loại vô tận hối hận. Khối này thạch bích ngay tại Đà A La Hán trước mặt, phía trên chữ bằng máu hiển nhiên xuất từ Đà A La Hán chi thủ. Hẳn là Đà A La Hán tại viên tịch trước đó, nội tâm nhận cực lớn dày vò, cuối cùng mới khắc xuống những thứ này. Có tội. Đà A La Hán chính là thiếu lâm tự La Hán tôn giả, cho dù cuối cùng nhường như lai thần trưởng thất truyền, nhưng cũng là bởi vì trấn áp ma Phật nguyên nhân, lại nói như thế nào cũng nói không lên có tội. Tô Thần tâm niệm tập chuyển, cấp tốc hướng phía dưới vách đá nhìn lại. Tô Thần có dũng khí cảm giác, tiếp xuống tự mình nhìn thấy đây hết thảy, chỉ sợ là thiếu lâm tự 900 năm trước, Đà A La Hán thời đại kia lớn nhất bí ẩn. Sau một lát, Tô Thần trên cơ bản đem trên vách đá chữ bằng máu xem hết. Dựa theo Đà A La Hán miêu tả, hắn tại 150 tuổi chứng được La Hán chính quả, vô địch thế gian, cuối cùng du lịch thiên hạ thời điểm, nhận lấy một vị đệ tử. Vị này đệ tử tư chất kinh khủng đến cực hạn, thậm chí càng vượt xa tuổi trẻ thời điểm Đà A La Hán. Cái này khiến Đà A La Hán vui mừng quá đỗi, cảm thấy thiếu lâm tự chuyển thừa có hy vọng. Phải biết, cho dù La Hán tôn giả, cũng chỉ có thể che chở thiếu lâm tự 500 năm. 500 năm về sau, đại nạn giáng lâm, La Hán tôn giả cũng phải viên tịch tọa hóa. Nhưng Đà A La Hán nhận lấy vị kia đệ tử, nhường hắn thấy được hy vọng, thấy được đột phá La Hán cảnh hy vọng. Quả nhiên, Đà A La Hán nhận lấy vị kia đệ tử mấy chục thời kỳ liền hoàn thành 3 lần thủy biến, đạt tới nhất phẩm đại viên mãn, càng là tại 100 tuổi trước đó, chứng được La Hán chính quả. 100 tuổi chứng được La Hán chính quả, đây là kinh khủng bực nào tư chất. Nhưng mà, tiếp xuống sự tình lại phát sinh biến hóa, Đà A La Hán nhận lấy vị kia đệ tử, tại chứng được La Hán chính quả về sau, đột nhiên tính tình đại biến, cuối cùng thậm chí cùng Đà A La Hán động thủ. Cuối cùng, vị này đệ tử càng là hóa thân ma Phật, muốn hủy diệt thiếu lâm tự. Tô Tần nhìn thấy cái này, lập tức trầm mặc. Mặc dù Tô Tần đã sớm theo thiếu lâm tự trong cổ tịch biết rõ, 900 năm trước kém chút nhường thiếu lâm tự chuyển thừa đoạn tuyệt ma Phật chính là thiếu lâm tự đệ tử. Nhưng Tô Tần làm sao cũng không nghĩ tới, ma Phật không chỉ có là thiếu lâm tự đệ tử, càng là lúc ấy Đà A La Hán thân truyền đệ tử. Đà A La Hán chính là đương đại thiếu lâm tự La Hán tôn giả, địa vị cao bậc nào. Mà ma Phật làm Đà A La Hán thân truyền đệ tử, tại toàn bộ trong thiếu lâm tự, chỉ sợ gần với Đà A La Hán phía dưới. Chắc không được Đà A La Hán cảm thấy mình có tội. Nguyên lai cơ hồ muốn hủy diệt thiếu lâm tự ma pháp, chính là Đà A La Hán tự mình hao tâm tổn trí phí sức bồi dưỡng ra được đệ tử. Tô Tần khoan thai thở dài. Cho tới bây giờ, hắn rốt cục minh bạch, vì sao Đà A La Hán lựa chọn ở chỗ này tọa hóa viên tịch, mà không phải thiên Phật điện. Chỉ sợ là thật thẹn với thiếu lâm tự lịch đại tiền bối đi. Chuyện phát sinh phía sau Tô Tần cũng đại khái biết được. Ý thức được tự mình không chỉ có không có vì thiếu lâm tự bồi dưỡng được đời sau La Hán tôn giả, ngược lại là làm hại thương sinh đại ma về sau, Đà A La Hán không chút do dự lựa chọn trấn áp ma Phật. Chỉ bất quá, Đà A La Hán làm sao cũng không nghĩ tới chính là, vẹn vẹn bước vào La Hán chi cảnh mấy chục năm ma Phật, thực lực vậy mà đạt đến cùng hắn không sai biệt lắm cấp độ. Thậm chí trong lúc giơ tay nhấc chân, ma khí Phật lực tùy ý chuyển biến, lại có thể ẩn ẩn ngăn chặn Đà A La Hán. Một màn này nhường Đà A La Hán hạ xuống quyết định, cho dù nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, cũng muốn trấn áp ma Phật. Nếu không, lại tùy ý ma Phật trưởng thành mấy chục năm, thế gian còn có người nào có thể áp chế hắn? Cuối cùng, Đà A La Hán lấy trăm năm thọ nguyên làm đại giá, thúc giục một thức Như Lai thần trưởng trấn áp ma Phật. Ma Phật bị trấn áp về sau, Đà A La Hán tự biết cũng không sống nổi nhiều thời gian dài, vội vàng lựa chọn nơi đây viên tịch. Đáng tiếc, Tô Tần khẽ lắc đầu, quét mắt bày ra tại Đà A La Hán trước mặt hai cái hộp gỗ. Trong hộp gỗ chính là Đà A La Hán chỗ tu luyện Phật môn công pháp cùng một khỏa Bồ Đề Tâm. Tô Tần tự nhiên xem không lên những thứ này. Hắn tại Thiếu Lâm tự đánh dấu cái này 20 năm, đạt được Phật môn công pháp không biết rõ có bao nhiêu, từ Như Lai thần trưởng dạng này mạnh nhất thần công, cho tới phổ thông tuyệt học, nói là nhiều như Yên Hải cũng không đủ. Về phần Bồ Đề Tâm, nếu như Tô Tần mới vừa rồi không có đánh dấu thu hoạch được ngàn năm Bồ Đề Tâm, có lẽ sẽ nhìn nhiều khỏa này Bồ Đề Tâm vài lần. Nhưng là giờ phút này, ngàn năm Bồ Đề Tâm đang trong hệ thống không gian đặt vào. Cùng ngàn năm Bồ Đề Tâm so sánh, trước mắt khỏa này Bồ Đề Tâm không khác ven đường tảng đá, không đáng kể chút nào. Cuối cùng hiểu rõ ma Phật lai lịch. Nguyên lai là Đà A La Hán duy nhất thân truyền đệ tử a. Tô Tần mắt nhìn sớm đã viên tịch 900 năm Đà A La Hán, trong lòng có chút phức tạp. Có lẽ đối với ngay lúc đó Đà A La Hán tới nói, hắn nhận lấy ma Phật làm đệ tử thời điểm, căn bản không có nghĩ tới một ngày kia sẽ trên tay chính mình tự mình bồi dưỡng được một tôn ma Phật. Cần phải đi. Tô Tần tâm niệm cùng một chỗ, bày ra tại Đà A La Hán trước mặt hai cái hộp gỗ rơi vào Tô Tần trong tay. Hắn xem không lên những này đồ vật, nhưng phía ngoài huyền khổ có thể cần dùng đến. Tô Tần suy nghĩ chập trùng ở giữa, quay người ly khai tòa này mất thất. Về phần Đà A La Hán viên tịch pháp thân, Tô Tần không nhúc nhích dự định. Một là bởi vì ở chỗ này viên tịch là Đà A ý tứ, Thứ hai là Đà A La Hán bồi dưỡng được kém chút hủy diệt Thiếu Lâm tự ma Phật, cho dù là vô ý, nhưng sai chính là sai. Bên ngoài cửa đá, Huyền Cổ mở to hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm cửa đá. Tôn giả làm sao đến bây giờ còn không có ra? Huyền Cổ một mặt lo lắng. Mặc dù tại Huyền Cổ trong lòng, Tôn giả không gì làm không được, nhưng như thế thời gian dài còn chưa ra, quả thật làm cho hắn suy nghĩ nhiều. Đúng lúc này, trong cửa đá truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Ngay sau đó Tô Tần thân ảnh chậm ung dung đi ra. Tôn giả, Huyền Cổ chạy chậm đến Tô Tần bên cạnh, đồng thời cẩn thận nghiêm túc hướng phía trong cửa đá ngắm nhìn. Tại Huyền Cổ nhìn chăm chú, cửa đá bắt đầu chậm rãi đem lối vào ngăn trở, hết thảy khôi phục lại ban đầu bộ dạng. Về sau cái này địa phương không cần tới. Tô Tần quét mắt Huyền Cổ, trực tiếp đem chứa Bồ Đề Tâm hộp gỗ ném đến hắn trong tay. Đây là cho ngươi dùng. Đánh dấu thu hoạch được ngàn năm Bồ Đề Tâm về sau, phổ thông Bồ Đề Tâm đối với Tô Tần tới nói, trên cơ bản đã mất đi lực hấp dẫn. Cho dù là một vạn khỏa Bồ Đề Tâm, cũng xa xa so không lên một khỏa ngàn năm Bồ Đề Tâm. Đối với những người khác tới nói, chân quý vạn phần Bồ Đề Tâm, ở trong mắt Tô Tần, lại là như là có cũng được mà không có cũng không sao tảng đá đồng dạng. Nếu có người hỏi, liền nói là ta đưa cho ngươi. Tô Tần lưu lại câu nói này, thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 78, mở ra phong ấn, ma Phật xuất thế. Hậu sơn cấm địa. Tô Tần ngồi xếp bằng, nhìn xem ngàn năm Bồ Đề Tâm. Tô Tần tâm niệm vừa động, lập tức một cái màu vàng kim nhạt, mặt ngoài ẩn ẩn hiện hiện thần bí đường vân ngàn năm Bồ Đề Tâm xuất hiện tại Tô Tần trước mặt. Khỏa này ngàn năm Bồ Đề Tâm mới xuất hiện, Tô Tần liền cảm nhận được một cỗ minh tâm kiến tính khí tức bao phủ tự thân. Tại cỗ này khí tức phía dưới, Tô Tần phát hiện suy nghĩ của mình vận chuyển tốc độ tăng lên mấy lần, cả người trở nên vô cùng thanh tỉnh lý trí, thậm chí ngay cả thể nội La Hán chân nguyên vận chuyển ở giữa cũng trở nên vô cùng trôi chảy. Không hổ là ngàn năm Bồ Đề Tâm. Tô Tần thần sắc sợ hãi thán phục. Hắn vừa rồi tại Đà A La Hán viên tịch pháp thân trước, cũng thử qua viên kia Bồ Đề Tâm. Nhưng cũng tiếc chính là, Đà A La Hán có khối kia Bồ Đề Tâm, nhiều nhất chỉ là nhường Tô Tần thanh tỉnh một kia. Về phần cái khác, căn bản không có hiệu quả chút nào. Cùng Tô Tần trước mặt khỏa này ngàn năm Bồ Đề Tâm so sánh, đơn giản cũng không có đồng dạng. Tô Tần thưởng thức một hồi ngàn năm Bồ Đề Tâm về sau, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cả tòa Hậu Sơn cấm địa. Ma Phật. Tô Tần than nhẹ một tiếng. 900 năm trước, có thể nói là Thiếu Lâm tự nhất là hưng thịnh một thời kỳ. Cùng một cái thời đại, vậy mà ra đời Đà A cùng Ma Phật hai tôn La Hán, một môn hai La Hán. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng tiếc chính là, không có duy trì nhiều thời gian dài, Thiếu Lâm tự hưng thịnh liền hướng đi suy bại. 900 năm đến, Ma Phật cho dù bị trấn áp, nhưng cách mỗi trăm năm cũng sẽ phân hóa ra một luồng ma niệm, mê hoặc Thiếu Lâm tự đệ tử, hình thành Ma Phật truyền nhân, không ngừng tiêu hao Thiếu Lâm tự nội tình. Nếu không, cho dù Đà A La Hán vội vàng viên tịch, mạnh nhất thần công như Lai Thần Trưởng đột nhiên thất truyền. 900 năm đi qua, Thiếu Lâm tự không nói sinh ra một tôn La Hán tôn giả, nhưng cuối cùng không về phần thế hệ này không có một vị nhất phẩm đại tông sư tọa trấn, kém chút bị gạt ra thiên hạ võ đạo đại tông liệt kê. Dựa theo Đà A tại trên vách đá lưu lại tin tức, Ma Phật thực lực mặc dù mạnh hơn hắn, nhưng cũng mạnh có hạn, tối đa La Hán nhị trọng tiên. Tô Tần chậm rãi suy tư, mà bị trấn áp 900 năm, Ma Phật vì sống sót, càng là từ bỏ nhục thân, lấy ma niệm tình thế sống sót, thực lực chỉ sợ đã ngã ra La Hán cấp độ. Tô Tần đứng dậy, nên giải quyết triệt để Ma Phật. Tô Tần trong lòng có quyết định. 10 năm trước, Tô Tần vì đánh dấu, đã từng lặng yên từng tiến vào Hậu Sơn cấm địa, đồng thời còn cùng Ma Phật đánh cái đối mặt. Lúc ấy Ma Phật ngụy trang thành một vị đắc đạo cao tăng, muốn mê hoặc Tô Tần, mưu toan cướp đi Tô Tần nhục thân, thoát khỏi phong ấn trấn áp. Đáng tiếc là, Ma Phật căn bản nghĩ không ra, Tô Tần mi tâm tổ khiếu tôn này kim thân Phật Đà, có thể tùy tiện trưởng khống Hậu Sơn cấm địa như Lai Thần trưởng phong ấn chi lực. Loại này tình huống dưới, Ma Phật không chỉ có không có thoát khỏi phong ấn trấn áp, càng làm cho Tô Tần một lần nữa củng cố phong ấn, đem triệt để trấn áp xuống dưới. Mặc dù Ma Phật bị ta một lần nữa trấn áp, nhưng một ngày không chết, chung quy là cái thai hoàng ẩm. Tô Tần suy nghĩ chập trùng. Tô Tần cũng đánh dấu từng thu được ma niệm phân hóa ký sinh nhục thể, rõ ràng Ma Phật cho dù bỏ qua nhục thân, lấy ma niệm tình thế kéo dài hơi tàn, tối đa cũng liền sống sót hơn 1000 năm. Lại tiếp tục, ma niệm cũng sẽ mục nát. Nói cách khác, cho dù hiện tại Tô Tần cái gì cũng bỏ mặc, nhiều nhất hơn 100 năm sau, Ma Phật tại phong ấn chấn áp xuống, cũng sẽ chậm rãi tiêu vong. Nhưng Tô Tần vẫn như cũng là không yên lòng a. Ma Phật đã có thể sáng chế ma niệm phân hóa nhục thể thu hoạch được viễn siêu La Hán tôn giả thọ nguyên, có thể hay không sáng chế một loại khác bí pháp tiếp tục sống sót. Ở trong mắt Tô Tần, khó tin cậy nhất chính là trấn áp thủ đoạn như vậy. Người bình thường ngược lại là còn tốt, nhưng là giống Ma Phật loại tư chất này kinh khủng thiên tài, chỉ cần một ngày không chết, nói không chừng tại tương lai liền sẽ thoát khỏi trùng điệp gông cùng xiềng xích, nhất phi trùng tiên. Dạng này thiên tài nhân vật, Tô Tần cảm thấy vẫn là tự tay đánh chết mới an tâm. 900 năm trước, Đà A La Hán không làm gì được Ma Phật, mới bất đắc dĩ lựa chọn trấn áp, nhưng 900 năm sau hôm nay, Tô Tần cũng không phải Đà A La Hán. Lấy Tô Tần thực lực bây giờ, lại thêm nắm giữ vô số thủ đoạn át chủ bài, thậm chí còn có một thức như Lai Thần Trưởng, cho dù Ma Phật tại đỉnh phong thời kỳ, gặp được Tô Tần cũng phải nhận cắm, huống chi là bị trấn áp 900 năm. Mở. Tô Tần tâm niệm vừa động, câu thông mi tâm tổ khiếu tôn này kim thân Phật Đà, dùng cái này khống chế cả tòa Hậu Sơn cấm địa phong ấn chi lực. Lập tức, ầm ầm. Hậu Sơn cấm địa bắt đầu oanh minh bắt đầu. Về sau núi cấm địa làm nguyên điểm, cả tòa Thiếu Lâm tự đồng dạng chấn động. Hậu Sơn cấm địa phong ấn, chính là Đà A La Hán mượn nhờ Như Lai thần trưởng, tính cả tòa Thiếu Lâm tự đồng loạt đem ma Phật trấn áp. Muốn mở ra phong ấn, thế tất sẽ tạo thành cực lớn động tĩnh. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xuất hiện chấn động như vậy? Tuệ Văn Vương trưởng cùng chư viện viện thủ thần sắc biến đổi, cơ hồ cùng một thời gian xem hướng sau núi phương hướng. Là Hậu Sơn cấm địa. Chuyện gì xảy ra? Giới luật viện viện thủ vẻ mặt nghiêm túc. Phải biết, Hậu Sơn cấm địa trấn áp ma Phật, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, đối với toàn bộ Thiếu Lâm tự tới nói, chính là tai họa ngập đầu a. Mấy vị khác viện thủ cũng ý thức được những này, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vội cái gì? Tôn giả cũng ở sau núi cấm địa. Bỏ mặc chuyện gì xảy ra, có tôn giả tại, ta Thiếu Lâm tự tất nhiên có thể bình yên vượt qua. Tuệ Văn Vương trưởng nhìn thấy mấy vị viện thủ thần sắc biến hóa, lập tức mở miệng khiển trách. Lời này vừa ra, viện thủ nhóm lập tức tỉnh ngộ lại. Đúng vậy a, bọn hắn đang lo lắng cái gì? Có tôn giả tọa trấn Hậu Sơn cấm địa, coi như kia ma Phật thật trốn thoát, lại có thể thế nào? Hậu Sơn cấm địa. Theo phong ấn không ngừng mở ra, một đạo tràn ngập đen như mực ma mang cửa động xuất hiện. Quần quần ma khí tại trong cửa hang như ẩn như hiện, chậm rãi lấy hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng khuyết tán lan tràn. Ha 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 ha. Ta rốt cục ra. 900 năm, ta rốt cục ra. Cái gặp một đạo kinh khủng ma âm từ đen như mực cửa động chỗ sâu truyền đến, tràn ngập nồng đậm cuồng hỉ hương vị. Ngay sau đó, một đạo hư ảo ma ảnh đi ra, nâng tay phải lên, chạm đến lấy không khí, phảng phất tại cảm thụ được cái gì. Sau một khắc, hư ảo ma ảnh ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Tần. Nguyên lai là ngươi cái này tiểu hòa thượng. Hư ảo ma ảnh cười cười, toát ra một tia cảm giác tàn nhẫn. Ngươi có dũng khí thả bản tôn ra, xem ra rất có nắm chắc. Hư ảo ma ảnh nhiều hứng thú nhìn xem Tô Tần, thương hại nói, mặc dù bản tôn không biết được ngươi vì sao có được Như Lai chân ý, nhưng ở thực lực tuyệt đối chênh lệch phía dưới, ngươi sẽ biết rõ cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Hư ảo thân ảnh trong lời nói tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Như Lai chân ý tất nhiên không thể tưởng tượng nổi, nhưng tiền đề cũng phải có đủ thực lực đi thôi động. Ngươi bằng chừng ấy tuổi, bước vào nhất phẩm, sát thực tiềm lực. Hư ảo thân ảnh vừa nói, một bên đánh giá Tô Tần. Nhưng mà, sau một khắc, hư ảo thân ảnh phảng phất phát hiện cái gì, thần sắc đột nhiên đại biến. Không đúng, ngươi không phải nhất phẩm, ngươi là La Hán tôn giả. Hư ảo thân ảnh con ngươi tăng lớn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chi ý. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 79, một ấn che trời. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hư ảo ma ảnh trong lòng nhấc lên sóng gió động trời. La Hán tôn giả cỡ nào hiếm thấy, cho dù là lấy hắn thiên phú tư chất, cũng dùng 100 năm mới miễn cưỡng bước vào cảnh giới này. Đây là bởi vì Đà A La Hán hao phí lớn đại giới chỉ dẫn hắn, thậm chí lấy không tiếc lấy tinh huyết vì đó tố thể. Tự thân kinh khủng thiên phú tư chất, lại thêm bên ngoài tuyệt vô cận hữu điều kiện, mới sáng tạo ra hư ảo ma ảnh trăm năm La Hán cảnh. Nhưng Tô Tần đâu? Hư ảo ma ảnh phi thường rõ ràng thế hệ này Thiếu Lâm tự không có La Hán tôn giả tọa trấn, thậm chí từ 900 năm trước Đà A La Hán viên tịch về sau, Thiếu Lâm tự liền không còn có từng sinh ra La Hán tôn giả. Nói cách khác, Tô Tần thành tựu La Hán tôn giả, dựa vào là hoàn toàn là chính mình. Nghĩ đến cái này, hư ảo ma ảnh nhịn không được toàn thân phát lạnh. 10 năm trước, Tô Tần tại gia cô phong ấn thời điểm, hư ảo ma ảnh 10 điểm xác định lúc ấy Tô Tần cốt linh tuyệt đối không cao hơn 30 tuổi. Hiện tại căng hết cỡ 40 tuổi. 40 tuổi La Hán tôn giả. Hư ảo ma ảnh chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bây giờ hắn bị trấn áp 900 năm, bỏ nhục thân, lấy ma niệm hình thái kéo dài hơi tàn, thực lực không biết rõ sụt giảm bao nhiêu. Nếu là Tô Tần vẫn như cũng là nhất phẩm, hư ảo ma ảnh ngược lại là có lòng tin giải quyết, kém nhất cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng là một tôn La Hán tôn giả. Đại sư, có chuyện hảo hảo nói, đã ngươi thả ta ra, khẳng định là có cần dùng đến ta địa phương, chỉ cần ngươi nói, ta khẳng định làm theo. Hư ảo ma ảnh không dám tiếp tục tự xưng bản tôn, nghĩ đến trước tạm thời khuất phục, đem cái mạng nhỏ của mình bảo vệ đến lại nói cái khác. Không cần. Tô Tần lười nhác nói nhảm, tâm niệm vừa động. Lập tức một tòa vương bức tiểu ấn xuất hiện tại trong hư không. Tòa này tiểu ấn toàn thân đen như mực, phảng phất đến từ đến ám ma huyền, cạnh góc còn lưu lại từng tia vết máu. Chính là trấn ma ấn. Tô Tần từ Thiếu Lâm tự trấn ma tháp đánh dấu lấy được cuối cùng một cái bảo vật, danh xưng thiên hạ ma đạo khắc tinh. Ầm ầm. Trấn ma ấn mới xuất hiện, liền không ngừng tăng vọt, bao phủ hơn phân nửa màn trời, hướng phía hư ảo ma ảnh chậm rãi rơi xuống. Đây là? Hư ảo ma ảnh ánh mắt hiện hiện cực hạn sợ hãi. Quảng cáo. Đạo này tiểu ấn khi mới xuất hiện, hư ảo ma ảnh liền cảm giác được thực lực bản thân bị áp chế gần một nửa, đồng thời theo tiểu ấn không ngừng biến lớn tới gần, loại này áp chế cũng đang không ngừng tăng lên, càng lúc càng nặng, như là thiên địa sụp đổ. A. Hư ảo ma ảnh gầm thét liên tục. Trong nháy mắt thi triển mấy chục loại này bảo mệnh bí pháp, ý đồ ngăn cản chấn ma ấn chấn áp mà xuống. Nhưng cũng tiếc chính là, hư ảo ma ảnh toàn bộ thủ đoạn, đối với chấn ma ấn tới nói, tựa như gió mát quất vào mặt, không chịu nổi một kích. Sau một lát, tại chấn ma ấn chấn áp xuống, hư ảo ma ảnh triệt để băng tán, liền hắn đi ra tòa kia cửa động, đồng dạng bị chấn ma ấn ép thành một phấn. Cái này đồ vật ngược lại là thuận tiện. Tô Tần mắt nhìn trở về hình dáng ban đầu chấn ma ấn, trong lòng tương đối hài lòng. Mặc dù nói không sử dụng chấn ma ấn, Tô Tần cũng có thể đưa tay giải quyết ma Phật, nhưng dùng cái này trấn ma ấn, Tô Tần liên thủ cũng không cần dơ lên. Ở trong đó tất nhiên có ma Phật bị trấn áp 900 năm, thực lực ngàn không còn một, nhưng chấn ma ấn khắc chế thiên hạ ma đạo năng lực cũng phi thường khoa trương. Thu hồi chấn ma ấn về sau, Tô Tần một lần nữa trở lại lúc đầu vị trí, ngồi xếp bằng. Ma Phật đã triệt để vỡ lạc, như vậy còn sót lại ở sau núi cấm địa Như Lai thần trưởng phong ấn chi lực, tự nhiên do Tô Tần hấp thu. Trường trung tỉnh thổ. Tô Tần chậm rãi cảm thụ được phong ấn chi lực, trên mặt như có điều suy nghĩ. 900 năm trước, Đà A La Hán là lấy Như Lai thần trưởng thức thứ 3 trưởng trung tỉnh thổ trấn áp ma Phật. Cùng lúc đó, hậu sơn cấm địa bên ngoài, Tuệ Văn Vương trưởng cùng chư vị viện thủ mở to hai mắt, không dám tin. Ma Phật khí tức biến mất, hoàn toàn biến mất. Giới luật viện viện thủ thấp giọng ấy, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mấy vị khác viện thủ, bao quát Tuệ Văn Phương trưởng ở bên trong, cũng là không sai biệt lắm biểu lộ. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn xa xa cảm nhận được hậu sơn cấm địa bên trong truyền đến một cỗ thông thiên ma khí, cỗ này ma khí cùng hơn 10 năm trước hóa thân ma Phật chuyển nhân chân tính khí tức có cùng nguồn gốc. Tại đạo kia thông thiên ma khí xuất hiện sát na, bất luận là Tuệ Văn Phương trưởng, vẫn là chư viện viện thủ, đều là sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn ý thức được, rất có thể là trong phong ấn ma Phật chạy ra ngoài. Nhưng mà, không đợi Tuệ Văn Phương trưởng đám người nói chuyện, tượng trưng cho ma Phật đạo kia khí tức liền hoàn toàn biến mất. Loại này biến mất, cũng không phải là bị một lần nữa chấn áp trở về cái chủng loại kia biến mất, mà là triệt để mẫn diệt, tan thành mây khói. Ma Phật chi kiếp, giải quyết triệt để. Quảng cáo. Võ Tăng viện viện thủ khó có thể tin. Từ khi 900 năm đến, ma Phật xuất thế, kém chút hủy diệt Thiếu Lâm tự, mặc dù cuối cùng bị Đà A La Hán chấn áp, nhưng về sau cách mỗi trăm năm một lần ma Phật truyền nhân, lại là như là như giỏi trong xương đồng dạng tiêu hao Thiếu Lâm tự. Thế hệ này Thiếu Lâm tự liền một vị nhất phẩm đại tông sư cũng không có ra, cùng ma Phật truyền nhân có cực lớn liên quan. Nhưng bây giờ, nếu như Tuệ Văn Phương trưởng cùng chư viện viện thủ cảm thụ không sai, hậu sơn cấm địa bên trong vị kia bị trấn áp ma Phật đã hoàn toàn biến mất. Ma Phật một khi biến mất, lấy ma Phật làm đầu nguồn ma Phật truyền nhân đương nhiên sẽ không lại xuất hiện. Nói cách khác, từ hôm nay bắt đầu, Thiếu Lâm tự cũng không tiếp tục cần cách mỗi trăm năm, liền muốn trải qua một trận đại nạn. Tôn giả, là Tôn giả ra tay. Tuệ Văn Phương trưởng nhìn hướng sau núi cấm địa ánh mắt hiện ra nồng đậm vẻ kính sợ. Mấy vị khác viện thủ thần sắc nghiêm lại, đồng dạng vô cùng cung kính xem hướng sau núi cấm địa. Chính bọn hắn đều đã nhớ không rõ ràng, Tô Tần đến tuột cùng giúp Thiếu Lâm tự bao nhiêu lần, nếu như không có Tô Tần, Thiếu Lâm tự chỉ sợ sớm đã hủy diệt. Tô Tần nhiều lần xuất thủ cứu Thiếu Lâm tự, bây giờ càng là trợ giúp Thiếu Lâm tự giải quyết ma Phật chi hoạn, đối Thiếu Lâm tự không khác tái tạo tri ân, Tuệ Văn Vương trưởng cùng chư viện viện thủ làm sao có thể không kính sợ đâu. Hậu sơn cấm địa. Tô Tần ngồi xếp bằng. Giải quyết triệt để ma Phật chuyện này, đối với Tuệ Văn Vương trưởng cùng chư viện viện thủ, thậm chí là đối toàn bộ Thiếu Lâm tự tới nói, cũng tính toán ân tình tựa như biển, nhưng ở trong mắt Tô Tần, bất quá là tiện tay mà thôi thôi, không đáng kể chút nào. Thậm chí Tô Tần còn cảm thấy có chút nhàm chán. Gặp phong ấn chấn áp 900 năm ma Phật, căn bản không cho Tô Tần một tia áp lực, thậm chí Tô Tần cả tay đều không động, vẹn vẹn bằng vào chấn ma ấn liền giải quyết. Sau đó, Tô Tần lần nữa khôi phục lại thường ngày bình tĩnh trong sinh hoạt. Ngoại trừ mỗi ngày đánh dấu cùng ngẫu nhiên chỉ điểm một cái huyền khổ bên ngoài, Tô Tần trên cơ bản đều là tại tu luyện. Không thể không nói, có ngàn năm bổ đề tâm về sau, Tô Tần đối thiên địa cảm ngộ có thể xưng một ngày ngàn dặm. Lại thêm quá khứ Di Đà kinh đối thiên địa nguyên khí luyện hóa, cùng sung túc lưu ly kim đan cung ứng, Tô Tần tu vi tăng trưởng nhanh chóng, đã nhanh muốn tiếp cận võ đạo cửu phẩm lúc tốc độ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua một năm. Cái này một ngày, Tô Tần từ từ mở mắt, rốt cục nhị trọng thiên đỉnh phong. Tô Tần trên mặt hiện hiện tiêu dung. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư. Chương 80, tiếp tục đột phá. La Hán cấp độ tu luyện quả nhiên rất khó. Ta vậy mà hao phí một năm thời gian mới đạt tới nhị trọng thiên đại viên mãn. Tô Tần than nhẹ một tiếng, thần sắc có chút cảm khái. Giờ này khắc này, Tô Tần thể nội chân nguyên phảng phất sóng lớn, không ngừng tại thể nội lao nhanh, khí huyết càng là phảng phất vô tận đại dương mênh mông. Võ đạo đến loại này trình độ, đã hoàn toàn thoát ly nhân loại phạm chủ, trong lúc giơ tay nhấc chân huy thành diện tao dễ dàng. Đã nhị trọng thiên đỉnh phong, có thể cân nhắc đột phá. Tô Tần trong lòng yên lặng nghĩ đến. La Hán cửu trọng thiên, mỗi một trọng thiên ở giữa chênh lệch, vượt xa võ đạo cửu phẩm cấp độ. Bất quá trước không nổi, từ từ sẽ đến. Chờ qua đoạn thời gian lại bắt đầu đột phá. Tô Tần suy nghĩ cất cánh, cũng không có tùy tiện lựa chọn đột phá. So với võ đạo cửu phẩm cấp độ tu luyện, La Hán cảnh giới dính đến trưởng khống thiên địa chi lực, cần càng thêm cẩn thận. Tại võ đạo cửu phẩm lúc, dù là tu luyện phát sinh vấn đề gì, Tô Tần cũng có thể dựa vào cường đại nhục thân ngạnh kháng hạn. Nhưng là La Hán cấp độ tu luyện, nếu là thật sự ra một loại nào đó sai lầm, vậy đối Tô Tần ảnh hưởng, sợ rằng sẽ rất rất lớn. Loại này tình huống dưới, cho dù Tô Tần tự nhận là đã là nhị trọng thiên đỉnh phong, tiến vào không thể tiến vào, vẫn là cần một chút thời gian tĩnh dưỡng, điều chỉnh trạng thái. Dù sao Tô Tần cùng những cái kia tiếp cận thọ nguyên đại nạn lão bất tử không đồng dạng, hắn còn có hơn 700 năm thời gian, hoàn toàn không nhất thời vội vã. Sau 3 tháng, Tô Tần đã đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, có thể đột phá. Tô Tần phúc trí tâm linh, khoanh chân ngồi tại hậu sơn cấm địa bên trong. Trong khoảnh khắc, cuồn cuộn chân nguyên dựa theo quá khứ Di Đà kinh vận chuyển lại. Phần phật, cả tòa hậu sơn cấm địa lần nữa nhấc lên thiên địa nguyên khí phong bạo, đồng thời không ngừng hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng khuyết tán lan tràn mà đi. Lập tức, Thiếu Lâm tự trên không xuất hiện lần nữa nguyên khí phong bạo. Chỉ bất quá, hiện tại Thiếu Lâm tự đông đảo đệ tử rõ ràng đã thành thói quen, không có trước tiên ngạc nhiên. Dù sao, mấy năm qua này, thường cách một đoạn thời gian, tất nhiên sẽ xuất hiện một lần dị tượng, coi như lại gan nhỏ đệ tử cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Tôn giả lại đột phá. Chư vị viện thủ cho dù lại như thế nào chết lặng, giờ phút này trong lòng như cũng hiện lên một tia rung động. Thiếu Lâm tự trong cổ tịch không phải ghi chép La Hán các tôn giả tu hành khó như lên trời sao? Làm sao đến Tô Tần nơi này, đột phá giống như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng nhẹ nhõm. Quảng cáo. Hậu Sơn cấm địa. Theo vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí tuân hướng Tô Tần, lại thêm một khỏa lại một khỏa lưu ly kim đan phảng phất là đường đậu đồng dạng bị Tô Tần nhét vào bên trong miệng. Tô Tần đột phá cũng dần dần tiến vào hồi cuối. Sau một lát, Tam trọng thiên, rốt cục xong rồi. Tô Tần mở hai mắt ra, trên mặt hiện hiện một tia mừng rỡ. Lần này đột phá vẫn như cũ như là dĩ vãng, không một gợn sóng, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Loại lực lượng này cảm giác. Tô Tần hít vào một hơi thật dài, nhị trọng thiên đỉnh phong về sau, thực lực của hắn đâu chỉ so mới vào nhị trọng thiên cường đại gấp đôi. Tô Tần có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội lực lượng khổng lồ, phảng phất có thể đánh vỡ trước mắt hư không. Đương nhiên, Tô Tần trong lòng rõ ràng, đây là lực lượng tăng vọt sau ảo giác, đừng nói tam trọng thiên La Hán, coi như chí cao vô địch cửu trọng thiên La Hán, cũng đánh không thủng hư không. Đột phá bước vào tam trọng thiên La Hán cảnh về sau, Tô Tần không có bất luận cái gì tự mãn cảm xúc, vẫn như cũng là ngày qua ngày trầm mê vu tu luyện. Mà trong lúc này, Tuệ Văn Vương trưởng chính thức tuyên bố huyền khổ là Thiếu Lâm tự thế hệ này Phật tử. Đối với xưng hô thế này, Thiếu Lâm tự thế hệ trẻ tuổi không có người nào có ý kiến. Những năm gần đây, bọn hắn trơ mắt nhìn xem huyền khổ từng bước một trở thành trung tam cảnh võ giả, tự nhiên là tâm phục khẩu phục. Phải biết, cho dù so huyền chữ lót cao hơn một đời thật chữ lót, đại đa số cũng bồi hồi tại hạ tam cảnh, huống chi là huyền chữ lót. Ngoại trừ huyền khổ bên ngoài, cái khác huyền chữ lót đệ tử trên cơ bản tất cả cựu phẩm bát phẩm ở giữa rèn luyện, đừng nói trung tam cảnh, liền xem như thất phẩm cũng không có một vị. Lại thêm huyền khổ thường xuyên đạt được hậu sơn cấm địa bên trong vị kia tôn giả chỉ đạo, toàn bộ Thiếu Lâm tự còn không có ai cảm thấy huyền khổ không xứng làm Thiếu Lâm tự phật tử. Cái này một ngày, huyền khổ đi vào hậu sơn cấm địa, muốn cầu kiến Tô Tần. Tôn giả, đệ tử chuẩn bị một tháng sau xuống núi nhập thế. Huyền khổ cung kính đứng tại Tô Tần trước mặt, thấp giọng nói, xuống núi nhập thế. Tô Tần đánh giá huyền khổ liếc mắt, trên mặt hiện hiện tiêu dung. Đúng thế. Huyền khổ nghiêm túc nói ra, trên kinh Phật ghi chép, trong thế tục có lớn dụ hoặc, cũng có đại phong hiểm, nhưng chỉ có trải qua thế tục, khả năng vượt qua khổ hải, đến bị ngạ. Đây là chuyện của ngươi, chỉ cần ngươi quyết định, đi làm là được. Tô Tần lắc đầu, không thèm để ý chút nào nói. Trên thực tế, cho dù huyền khổ hiện tại không có ý định xuống núi nhập thế, vượt qua mấy năm, Tô Tần cũng sẽ nhường hắn đi tới núi. Thiếu Lâm tự làm thiên hạ võ đạo đại tông, dựa vào là cái gì? Phật kinh, Phật pháp, quảng cáo. Đừng nói giỡn. Thiếu Lâm tự sừng sững thiên hạ, là Phật môn bốn chùa đứng đầu, dựa vào là cho tới bây giờ đều là thực lực. Nếu là không có thực lực, Thiếu Lâm tự sớm đã bị diệt môn không biết rõ bao nhiêu lần. Mà muốn tăng thực lực lên, chỉ dựa vào vùi đầu khổ tu là không được, càng quan trọng hơn là phải xuống núi du lịch, cùng thiên hạ võ giả ấn chứng với nhau. Đây cũng là Thiếu Lâm tự mỗi một thời đại đều sẽ phái ra đệ tử xuống núi nguyên nhân. Một là muốn tuyên dương Thiếu Lâm tự thanh danh, thứ hai là rèn luyện Thiếu Lâm tự đệ tử. Không chỉ là Thiếu Lâm tự, thiên hạ tất cả đại tông phái, trên cơ bản đều là như thế, tỉ như mấy ngàn năm, núi võ đang chân võ một mạch vị kia trường chân nhân nhỏ nhất thân truyền đệ tử liền xuống núi, kiếm chọn quần hùng thiên hạ. Đa tạ tôn giả. Huyền khổ nghe được Tô Tần không có ý kiến, vội vàng hồi đáp. Đi xuống đi. Tô Tần khoát tay áo, mở miệng nói. Vâng. Huyền khổ lập tức cung kính rời khỏi hậu sơn cấm địa. Đêm khuya, trăng tròn treo cao, đánh dấu cơ hội đổi mới. Tô Tần thân hình lóe lên, xuất hiện tại Bồ Đề viện bên ngoài. Bồ Đề viện chính là Thiếu Lâm tự đan dược sản xuất chi địa, có thể xưng Thiếu Lâm tự trọng yếu nhất mấy cái địa phương một trong, một ngày 12 canh giờ cũng có đại lượng tuần sát võ tăng trông coi. Chỉ bất quá, lấy Tô Tần thực lực, coi như ngay trước những này tuần sát võ tăng mặt đi qua, đối phương cũng không có khả năng phát hiện. Hệ thống, đánh dấu. Tô Tần đứng thẳng ở Bồ Đề viện trước, trong lòng mặc niệm. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được cựu truyền bà Sa Đan. Cựu truyền bà Sa Đan. Tô Tần nhãn thần sáng lên. Cựu truyền bà Sa Đan cùng Lưu Ly Kim Đan là La Hán cấp độ thánh đan. Chỉ bất quá, cựu truyền bà Sa Đan dược lực muốn so Lưu Ly Kim Đan mấy lần mấy chục lần. Nếu như nói, Lưu Ly Kim Đan phảng phất chậm rãi tiểu khê, như vậy cựu truyền bà Sa Đan liền như là mênh mông sông lớn. Đây cũng là Tô Tần những năm này một mực phục dụng chính là Lưu Ly Kim Đan, mà không phải cựu truyền bà Sa Đan nguyên nhân. Bởi vì lấy Tô Tần trước đó nhục thân, tiếp nhận không được cựu truyền bà Sa Đan cuồng bạo dược lực. Bây giờ ta đã bước vào tam trọng thiên, có hay không có thể nếm thử phục dụng cựu truyền bà Sa Đan? Tô Tần trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư. Chương 81, huyền cổ nhập thế. Bồ Đề viện bên ngoài. Tô Tần suy nghĩ chập trùng. Được rồi, hiện tại đối với ta mà nói, Lưu Ly Kim Đan thích hợp nhất, nếu là tùy tiện phục dụng cựu truyền bà Sa Đan, xác thực có thể miễn cưỡng hấp thu, nhưng khẳng định sẽ lãng phí rất lớn một bộ phận dự tính, cái này tính không ra. Tô Tần lắc đầu. Phải biết, hắn hiện tại trên tay cựu truyền bà Sa Đan so Lưu Ly Kim Đan còn ít, chung vào một chỗ cũng không đến 500 quả. Muốn tiết kiệm một chút tác dụng. Dựa theo Thiếu Lâm tự cổ tịch trên ghi chép, so với La Hán nhất trọng thiên đến tam trọng thiên, tứ trọng thiên sẽ phát sinh một loại nào đó chất biến. Chờ đến cái kia thời điểm, lại phục dụng cựu truyền bà Sa Đan cũng không muộn. Tô Tần tâm tình không tệ, quay người lần nữa trở lại hậu sơn cấm địa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một tháng sau, Huyền Cổ tại hạ núi nhập thế trước, đi vào hậu sơn cấm địa cùng Tô Tần chia tay. Tôn giả, ta hôm nay muốn ly khai. Huyền Cổ thần sắc có chút thất lạc, mặc dù hắn đã sớm làm xong chuẩn bị, nhưng cho tới giờ khắc này mới phát hiện Thiếu Lâm tự một ngọn cây quặng cỏ là cỡ nào tươi sống đáng yêu. Bất quá nhập thế tu hành chính là Huyền Cổ làm Thiếu Lâm tự Phật tử chuyện ắt phải làm. Có lẽ đệ tử khác có thể thoái thác, nhưng Huyền Cổ lại là tránh không được. Dạy ngươi nhiều năm như vậy, sắp chia tay thời khắc, đưa ngươi một cái đồ chơi nhỏ đi. Tô Tần ngồi xếp bằng, nâng tay phải lên, xuất ra một thanh bàn tay lớn nhỏ linh lung kiếm gỗ. Kiếm gỗ phi thường phổ thông, tựa hồ là lấy Thiếu Lâm tự thường thấy nhất gỗ điêu khắc mà ra. Tạ ơn tôn giả. Huyền Cổ ngược lại là phi thường ưa thích kiếm gỗ, đem mang tại trên cổ, treo móc ở trước ngực. Đi xuống đi. Tô Tần khoát tay áo. Vâng. Huyền Cổ cung kính rời khỏi hậu sơn cấm địa. Đã qua đã nhiều năm như vậy a. Tô Tần hơi có chút cảm khái. Năm đó cái kia hơn 10 tuổi tiểu sa di, bây giờ vậy mà chuẩn bị xuống núi nhập thế, một mình đảm đương một phía. Có chuôi này kiếm gỗ, sẽ không có nguy hiểm gì. Quảng cáo. Tô Tần tùy ý nghĩ đến. Tô Tần đưa cho Huyền Cổ chuôi này bàn tay lớn nhỏ kiếm gỗ, tự nhiên là hắn tùy ý điêu khắc mà thành. Bất quá tại kiếm gỗ bên trong, cất giấu Tô Tần lưu lại một đạo kiếm ý. Đạo kiếm ý kia là lấy Đạt Ma kiếm pháp làm căn cơ ngưng tụ mà thành, một khi Huyền Cổ nhận sinh tử nguy hiểm, liền sẽ kích phát đạo kiếm ý này. Mà lấy Tô Tần trước mắt thực lực, nếu là kiếm gỗ bên trong kiếm ý thật kích phát, cho dù giết không được Võ Lâm thần thoại, nhưng nhất phẩm đại tông sư lại là đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Đây cũng là Tô Tần cho Huyền Cổ lưu lại thủ đoạn bảo mệnh. Dù sao, Huyền Cổ là nhập thế tu hành, không phải nhập thế chịu chết. Nếu là thật sự gặp được cái gì sinh tử nguy hiểm, cũng không có khả năng thật nhường Huyền Cổ đi chết. Bất quá, Tô Tần cũng không cho rằng Huyền Cổ lại nhận cái gì nguy hiểm tính mạng. Thiếu Lâm tự làm thiên hạ võ đạo đại tông, Huyền Cổ lại là đương đại Phật tử, một khi thật xuống núi nhập thế, các môn các phái cùng rất nhiều thế lực, hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho điểm trước mặt. Cho dù đối Thiếu Lâm tự không có ấn tượng gì tốt, nhưng cũng không thể đối Huyền Cổ nổi sát tâm. Dù sao, giết Huyền Cổ lại có thể thế nào? Ngoại trừ triệt để làm tức giận Thiếu Lâm tự dạng này thiên hạ võ đạo đại tông, còn có thể có chỗ tốt gì? Huyền Cổ ly khai Hậu Sơn cấm địa về sau, trực tiếp đi thẳng ra Thiếu Lâm tự. Thiếu Lâm tự bên ngoài, trời cao đất rộng. Huyền Cổ một đường đi qua, gặp được chuyện bất bình, xuất thủ cứu giúp, gặp được uổng mạng người, niệm kinh siêu độ. Một đoạn thời gian trôi qua, Huyền Cổ cũng kết bạn không ít trên giang hồ cái khác tông môn đệ tử. Những đệ tử này cơ bản cùng Huyền Cổ không sai biệt lắm, nhập thế ma luyện, lấy chứng nhận tự thân. Trong đó liền có núi võ đang chân võ một mạch Trương Chân Nhân vị kia nhỏ nhất thân truyền đệ tử Trương Tiêu. Nghe nói, Trương Tiêu không đến 10 tuổi, liền đi đến núi võ đang trên kia đoạn thái cực tâm lộ, trực tiếp kinh động đến bế quan nhiều năm Trương Chân Nhân. Trương Tiêu muốn so Huyền Cổ nhiều nhập thế mấy năm, đã sớm trên giang hồ sông sáo một đoạn thời gian, càng là thu được tiểu chân nhân xưng hảo. Mà ngoại trừ Trương Tiêu bên ngoài, còn có cái khác thiên hạ võ đạo đại tông đệ tử, những đệ tử này đều là đến từ chính đạo tông môn, nhập thế làm sự tình trên cơ bản cũng là hành hiệp trượng nghĩa. Tiểu hòa thượng, ta nghe nói ngươi Thiếu Lâm tự xuất hiện một tôn La Hán, cái này có phải thật vậy hay không? Trương Tiêu mặc một thân đạo bào, buồn bực ngán ngẩm hỏi một câu. Hắn vốn là tính cách thoải mái, không bị ràng buộc, ngoại trừ Trương chân nhân bên ngoài, ai cũng không sợ. Nam mô A Di Đà Phật. Huyền Cổ chắp tay trước ngực, không có trả lời. Tại nhập thế trước đó, Tuệ Văn Vương trưởng liền đã thông báo Huyền Cổ, tất nhiên không thể tiết lộ ra ngoài liên quan tới Tô Tần bất luận cái gì tin tức. Trương Tiêu, ngươi cũng đừng trêu cợt Huyền Cổ tiểu hòa thượng. Bên cạnh một vị thiếu nữ chừng Trương Tiêu liếc mắt, bất mãn nói: "Hắc hắc, Liêu Như Mi, ngươi như thế thay tiểu hòa thượng nói chuyện, không phải là thích hắn sao?" Trương Tiêu trêu ghẹo nói: "Quảng cáo, ngươi..." Tên là Liễu Như Mi thiếu nữ trực tiếp rút ra trường kiếm, hướng phía Trương Tiêu chém xuống một cái. Nhan nhạt kiếm khí xẹt qua. Trương Tiêu đột nhiên thân hình lóe lên, rút lui mấy bước, ngươi cái con mụ điên này, thực có can đảm động thủ. Mấy người khác nhìn thấy một màn này, không chỉ có không có ra mặt khuyên giải, ngược lại nhìn lên đùa giỡn tới. Bọn hắn đều là danh môn chính phái đệ tử, xuất thủ lúc tự nhiên có chừng mực, bỏ mặc là Trương Tiêu, vẫn là Liễu Như Mi, vẻn vẹn chỉ là hơi thăm dò một cái liền dừng tay, sẽ không thật chém giết bắt đầu. Cùng lúc đó, một tòa sơn trang bên trong, mấy đạo bóng người lặng lặng sừng sững ở đó. Cái này mấy đạo bóng người khí tức lưu chuyển, hiển nhiên đều là cường đại võ giả, nhất là cầm đầu một vị nam tử mùi ưng, khí tức bành trướng, bao phủ tứ phương, rõ ràng là một vị nhất phẩm đại tông sư. Trang chủ, đã tra rõ ràng, núi võ đang Trường Chân Nhân thân truyền đệ tử Trương Tiêu, ngày mai liền sẽ đi ngang qua nơi đây. Lúc này, một vị nam tử áo đen đi vào, hướng phía nam tử mùi ưng quỳ xuống nói: "Việc này thật chứ?" Nam tử mùi ưng nhãn tình sáng lên, lập tức hỏi: "Dựa theo tuyến đường, bọn hắn trừ phi đường cũ trở về, nếu không, tất nhiên sẽ đi qua nơi này." Nam tử áo đen không chút do dự nói: "Như thế rất tốt, như thế rất tốt a." Nam tử mũi ưng cuồng tiếu một tiếng, thần sắc càng phát ra lãnh khốc bắt đầu. "Trương chân nhân, 30 năm trước, ngươi giết ta thân tử, để cho ta mạch này tuyệt hậu, bây giờ ta liền giết ngươi nhỏ nhất đệ tử, lấy thế con ta trên trời có linh thiêng." Nam tử mũi ưng gằn từng chữ. Trên trận mấy người còn lại lập tức túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng nam tử mũi ưng. "Trang chủ, nếu là giết Trương Tiêu, trêu đến Trương chân nhân rời núi báo thù làm sao bây giờ?" Đứng tại nam tử mũi ưng bên cạnh một đạo bóng người mở miệng hỏi. "Ha ha." Nam tử mũi ưng lắc đầu, yên tâm, nếu như tại cái khác địa phương, nhiều người phức tạp, ta ngược lại thật ra không dám ra tay giết kia Trương Tiêu. Nhưng là nơi đây, nam tử mũi ưng nói đến đây, trên mặt hiện hiện tiêu dung, ở chỗ này giết kia Trương Tiêu, không có những người khác biết được. Nam tử mũi ưng mặt mũi tràn đầy nắm chắc thắng lợi trong tay. Lấy hắn nhất phẩm đại tông sư thực lực, nếu là muốn liều lĩnh giết Trương Tiêu, đã sớm giết đi qua, sở dĩ chờ tới bây giờ, chính là đang chờ một cái vạn vô nhất thất cơ hội. Mà bây giờ, hắn rốt cục chờ đến. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư. Chương 82, ở ngoài ngàn dặm, một thanh kiếm gỗ, chém đại tông sư. Ngày thứ hai, Huyền Cổ cùng cái khác tông môn đệ tử đi qua một mảnh hoang dã, tại một tòa sơn trang bên ngoài ngừng lại. Nhóm chúng ta đi vào nghỉ ngơi một hồi đi. Có người nhẫn không được đề nghị. Bọn hắn phần lớn đều là trung tam cảnh võ giả, mặc dù có nội lực hộ thể, nhưng cũng không thể làm được chân chính không ngủ không nghỉ. Được chưa? Trương Tiêu quét mắt sơn trang, xác định không có vấn đề gì về sau, gật đầu đồng ý. Chờ một cái. Lúc này, Huyền Cổ đột nhiên nói chuyện. Nhóm chúng ta vẫn là không nên ở chỗ này chỗ nghỉ ngơi. Huyền Cổ trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra. Huyền Cổ vừa rồi tại xem tòa này sơn trang thời điểm, luôn có một cỗ không hiểu hoảng sợ run rẩy cảm giác. Mặc dù Huyền Cổ không rõ ràng vì sao lại dạng này, nhưng cũng ý thức được đây là hắn Phật tâm tại cảnh báo. Không ở chỗ này chỗ nghỉ ngơi. Trương Tiêu hơi sững sờ, nhìn về phía Huyền Cổ, cau mày nói, có ý tứ gì? Ta cũng không biết rõ, chẳng qua là cảm thấy tòa này sơn trang rất nguy hiểm. Huyền Cổ lắc đầu, giải thích nói, liên quan tới Phật tâm cảnh báo một chuyện, Huyền Chi lại huyền, hắn cũng không biết rõ nên nói như thế nào, chỉ có thể đem cảm giác của mình nói ra. Nguy hiểm. Trương Tiêu lát nữa lần nữa ngắm nhìn sơn trang. Đã như vậy, nhóm chúng ta đừng nên dừng lại, trực tiếp ly khai. Trương Tiêu suy nghĩ một hồi, lập tức nói, những người khác nghe vậy, mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không nói cái gì. Đối với bọn hắn dạng này võ giả tới nói, cho dù là có chút mệt nhọc, nhưng cũng không phải không thể chèo chống. Nhưng mà, ngay tại Huyền Khổ bọn người sắp ly khai thời điểm, một đạo âm trầm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hắc hắc, đã tới, muốn đi hỏi qua ta sao? Cái gặp một vị nam tử mũi ưng chậm rãi đi tới. Tại nam tử mũi ưng xuất hiện sát na, hơn 10 vị người áo đen lặng yên không tiếng động đem Huyền Khổ một đoàn người vây quanh. Phiền toái. Trương Tiêu vẻ mặt nghiêm túc. Giờ này khắc này, hắn chỗ nào không biết mình một đoàn người rơi vào cái nào đó trong cạm bẫy đây. Xin hỏi các hạ là ai? Sư tôn ta chính là Võ Đang Trương Chân Nhân. Trương Tiêu không chút do dự tự báo ra môn. Cách đó không xa vị tiên nam tử mùi ưng, cho Trương Tiêu một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Mặc dù Trương Tiêu không rõ ràng nam tử mùi ưng thực lực gì, nhưng rất rõ ràng, đối phương mạnh hơn xa hắn. Loại này tình huống dưới, Trương Tiêu đương nhiên sẽ không nghĩ đến khiêu chiến cái gì, trực tiếp tự báo ra môn, so cái gì cũng trực tiếp. Những người khác nghe vậy, lập tức có chút nhẹ nhàng thở ra. Tại bọn hắn xem ra, núi Võ Đang Trương Chân Nhân uy chấn thiên hạ, một khi đối phương biết rõ đám người bọn họ cùng Trương Chân Nhân có quan hệ, tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn phóng bọn hắn ly khai. Chỉ bất quá, nam tử mũi ưng nghe được Trương Chân Nhân ba chữ, không chỉ có không có lộ ra bất kỳ vẻ kiêu rẻ, ngược lại thoải mái cười ha hả. Trương Chân Nhân, giết chính là Trương Chân Nhân đệ tử. Nam tử mũi ưng cuồng tiếu một tiếng, người tới, đem bọn hắn cũng cầm xuống. Lập tức, hơn 10 vị người áo đen không chút do dự vọt lên. Đột nhiên, một vị người mặc đạo bào lão đạo sĩ hiện ra thân hình, bắt lấy Trương Tiêu bả vai, muốn thoát đi nơi đây. Sư thúc, sao ngươi lại tới đây? Trương Tiêu nhìn thấy lão đạo sĩ, hơi sửng sở, lập tức đại hỉ. Quảng cáo, lão đạo sĩ chính là sư thúc của hắn, núi Võ Đang nhị phẩm tông sư. Chính Trương Tiêu cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy tự mình vị sư thúc này. Ha 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 ha, đã sớm phát hiện ngươi. Cách đó không xa vị kia nam tử mũi ưng cười lạnh một tiếng, trực tiếp nâng tay phải lên, hướng phía lão đạo sĩ nhấn một cái. Ông, một cỗ kình lực phá không mà đến, hơi hợt xuống trên người lão đạo sĩ. Phốc phốc, lão đạo sĩ lúc này hơi đỏ mặt, nổ ngụm tiên huyết, liền lùi mấy bước, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi hẳn là Trương Tiêu người hộ đạo a? Nam tử mũi ưng nhìn về phía lão đạo sĩ, chậm rãi nói, lấy Trương Tiêu thân phận, xuống núi nhập thế bên người làm sao có thể không ai bảo hộ. Nam tử mũi ưng sở dĩ vừa rồi không xuất thủ, chính là vì các loại những người này ra. Còn có các ngươi, đều đi ra đi. Nam tử mũi ưng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía những người khác. Ai? Không biết các hạ là ai? Ta nếu là nhớ không lầm, nhóm chúng ta cùng các hạ cũng không nhận ra. Lần lượt có bóng người từ chỗ tối đi ra, nhìn qua nam tử mũi ưng trầm giọng hỏi. Sắc thực không biết. Nam tử mũi ưng trên mặt toát ra một tia lanh ý, nhưng đã các ngươi ở chỗ này, như vậy cũng đi chết đi. Trong một chớp mắt, nhất phẩm đại tông sư khí tức điên cuồng bộc phát. Những này núp trong bóng tối, bảo hộ tự mình đệ tử thượng tam cảnh võ giả thần sắc đại biến, nhao nhao bay ngược mà ra, hung hăng quẳng xuống đất, không chịu nổi một kích. Nam tử mũi ưng cười khẩy, lấy hắn nhất phẩm đại tông sư thực lực, trấn áp những này người hộ đạo đơn giản giống như là uống nước ăn cơm đơn giản. Mà nhìn thấy một màn này, tất cả đại tông môn đệ tử lập tức cảm giác được tay chân lạnh buốt. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nhà mình trưởng bối vậy mà tại vị kia nam tử mũi ưng thủ hạ liền một chiêu cũng không có chống đỡ xuống tới. Các ngươi đi mau, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Đúng lúc này, vị kia núi Võ Đang lão đạo sĩ bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Lời này vừa ra, tất cả mọi người tỉnh táo lại. Đúng vậy a, bây giờ chuyện quan trọng nhất không phải đứng tại chỗ các vùng, mà là còn sống chạy đi. Chạy. Nam tử mũi ưng trên mặt hiện hiện một tia trào phúng. chỉ bằng những này liền thượng tam cảnh đều không phải là đệ tử, có thể theo hắn dạng này một vị nhất phẩm đại tông sư trên tay đào tẩu. Nhóm chúng ta đi mau. Trương Tiêu không lưu dấu vết thối lui đến Huyền Khổ bên cạnh, nhanh chóng nói ra, sư thúc vừa rồi nói với ta, hắn đợi chút nữa muốn kích phát bí pháp, ngăn chặn người kia một hồi, nhóm chúng ta thừa dịp cái này cơ hội đào tẩu. Kia đợi chút nữa nhóm chúng ta cùng một chỗ chạy. Liêu Như Mi run giọng nói, nàng xuất thân cao quý, từ nhỏ đến lớn cái gì thời điểm nhận qua như vậy kinh hãi, giờ phút này còn có thể đứng đấy đã coi như là không tệ. Được. Huyền Khổ gật đầu. Giờ này khắc này, mặc dù thân ở trong nguy cấp, nhưng Huyền Khổ lại cảm nhận được trước nay chưa từng có thanh tịnh. Ngay tại Huyền Khổ vừa dứt lời, phía bên kia núi võ đang lão đạo sĩ đột nhiên khí tức tăng vọt, phóng tới nam tử mũi ưng. Bí pháp cấm thuật. Nam tử mũi ưng lắc đầu, trực tiếp bước ra một bước, xuất hiện tại lão đạo sĩ bên người, đột nhiên đánh ra một trường. Oeng. Lão đạo sĩ thần sắc đột nhiên trắng bệch như tờ giấy, phu phu một tiếng ngã trên mặt đất ngất đi. Quảng cáo. Cái này. Trương Tiêu sắc mặt cực kỳ khó coi, bên cạnh Liễu Như Mi càng là dọa đến hai chân phát run. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, kích phát bí pháp lão đạo sĩ, vẫn như cũ không chịu được như thế một kích. Không đổi các ngươi chơi. Nam tử mũi ưng trên mặt hiện hiện không kiên nhẫn, trực tiếp tay phải vươn ra, đem Trương Tiêu vồ tới. Yên tâm, các ngươi sẽ không như thế dễ dàng chết. Ta sẽ để cho ngươi nếm khắp thế gian cực hạn cực hình, mới có thể đưa ngươi xuống dưới. Nam tử mũi ưng nhìn về phía Trương Tiêu ánh mắt tràn ngập nồng đậm tàn nhẫn. Xong. Trương Tiêu mặt xám như cho, giờ phút này hắn toàn thân nội lực bị nam tử mũi ưng phong cấm, liền tự sát cũng làm không được. Về phần các ngươi, ta xác thực cùng các ngươi không cựu không đoán, nhưng các ngươi thấy được cái không nên nhìn đồ vào ta. Nam tử mũi ưng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Huyền Khổ bọn người. Nâng lên tay trái, kinh khủng nội lực chấn động, muốn một trưởng đem Huyền Khổ một đoàn người quay thành thịt nát. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đệ tử khác đã sớm hồn bất phụ thể, theo bản năng hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng chạy tới. Liên bọn hắn thượng tam cảnh các trưởng bối cũng ngòm tại đây, huống chi bọn hắn những bọn tiểu bối này đâu. Liễu Như Mi đồng dạng khuôn mặt thất sắc, doa đến khẽ động bất động trốn ở Huyền Khổ sau lưng, nhắm mắt chờ chết. Huyền Khổ tiểu hòa thượng, không nghĩ tới ta vậy mà lại cùng ngươi chết cùng một chỗ. Liễu Như Mi tự lẩm bẩm. Sắp chết đến nơi, Liễu Như Mi đột nhiên cảm giác được dễ dàng hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Huyền Khổ vừa xài bước ra, hướng phía nam tử mùi ương vào tới. Mặc dù Huyền Khổ tự biết hẳn phải chết, nhưng giờ phút này quỷ chết cùng đứng đấy tử chi ở giữa, hắn rõ ràng lựa chọn cái sau. Ngươi cái này nhỏ con lựa chọn, ngược lại là dũng khí không tệ. Nam tử mùi ương khẽ lắc đầu nói, nhưng vẫn là đáng tiếc à, ở trước mặt ta, dũng khí lại nhiều, không có chút ý nghĩa nào. Nam tử mùi ương thần sắc lãnh khốc, ấn xuống tay trái lập tức biến hóa, áp lực kinh khủng cấp tốc bao phủ trên trận. Vâng. Huyền Khổ như gặp phải sét đánh, chỉ cảm thấy ý thức bắt đầu mơ hồ. Ta đây là phải chết sao? Huyền Khổ trong đầu hiện hiện từng bức họa, cuối cùng dừng lại tại khoanh chân ngồi tại hậu sơn cấm địa Tô Tần trên thân. Cuối cùng cùng Tôn giả gặp qua một lần cuối. Ngay tại Huyền Khổ thản nhiên nên đón tử vong thời điểm, một mực bị hắn mang tại trên cổ, treo móc ở trước ngực trôi này bàn tay lớn nhỏ phổ thông kiếm gỗ lặng yên không tiếng động bắt đầu chấn động. Xoạt xoạt. Kiếm gỗ không do mà bay, trôi nổi tại trong hư không, mũi kiếm hướng lên, chậm rãi hướng phía nam tử mũi ưng chém xuống. Đó là cái gì? Cống ngầm mũi nam tử chính là nhất phẩm đại tông sư. Lập tức chú ý tới Huyền Khổ trên cổ trôi này bàn tay lớn nhỏ kiếm gỗ. Không được. Nam tử mũi ưng cảm giác được một loại nào đó sinh tử nguy hiểm xông lên đầu, đang muốn nhanh lùi lại. Nhưng mà, cái này thời điểm, Huyền Khổ trên cổ trôi này bàn tay lớn nhỏ kiếm gỗ đã chém xuống tới. Xoẹt. Một cỗ cực kỳ hư ảo kiếm ý từ trong hư không ngưng tụ, hướng phía nam tử mũi ưng chém xuống một cái. Không ai có thể hình dung một kiếm này phong mang. Một kiếm này chém ra, phản phất liền hư không cũng bị chém thành hai đoạn, tại nam tử mũi ưng trong mắt, chỉ thấy một đạo thông thiên triệt địa kiếm ý tràn ngập. Đạo kiếm ý này chớp mắt vượt qua hơn 100 mét cự ly, tùy tiện mở ra nam tử mùi ương quanh thân hộ thể nội lực, trực tiếp đem nam tử mùi ương chém thành hai đoạn. Còn sót lại kiếm ý khẽ quét mà qua, đem nam tử mùi ương phía sau tòa kia sơn trang xuyên qua. Ầm ầm, cái gặp to lớn trong sơn trang ở giữa lập tức hiện hiện một đạo bóng loáng nhập cảnh đứt gãy, không ngừng nứt ra khuyết tán, cả tòa sơn trang trong khoảnh khắc bị chia làm hai đoạn. Đây là? Quan sát đến đây hết thảy tất cả mọi người lập tức đứng chết chân tại chỗ, náo hải một mảnh trống không. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí. Nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư. Chương 83, rung động. Cái này. Đông đảo lúc đầu chuẩn bị tứ tán chạy trối chết tông môn đệ tử nhìn thấy một màn này, lập tức trợn mắt líu lưỡi, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vừa rồi vị kia tùy tiện trấn áp đông đảo thượng tam cảnh võ giả nam tử mùi ứng, vậy mà dễ dàng như vậy bị chém thành hai đoạn. Vừa rồi đạo kia kiếm quang, núi võ đang vị kia lão đạo sĩ mới từ hôn mê bên trong tỉnh lại, liền nhìn thấy đạo kia phá diệt hết thể kiếm quang. Tại đạo kia kiếm quang phía dưới, hư không, thiên địa, nguyên khí tựa hồ đều bị chặt đứt, đời đời ở giữa vạn vật, tại đạo kia kiếm quang phía dưới ảm đạm phai mờ. Cho dù sư huynh tự mình xuất thủ, cũng xa xa không có khả năng chém ra một kiếm này a. Núi võ đang lão đạo sĩ tự lẩm bẩm, thần sắc thất hồn lạc phách, phản phất như cũ đắm chìm trong vừa rồi đạo kia trong kiếm quang. Ta sống xuống tới rồi. Trương Tiêu phủ phù một tiếng quẳng xuống đất, nhưng không có cảm thấy bất luận cái gì thống khổ, ngược lại mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Vừa rồi nam tử mũi ương đối với hắn hận ý, quả là nhanh yếu giật xuất lai. Trương Tiêu không cần đầu óc nghĩ, cũng biết mình nếu là thật sự rơi xuống đối phương trong tay, tất nhiên là muốn sống không được muốn chết không xong. Vừa rồi kém một chút liền bị đạo kia kiếm quang lao tới. Trương Tiêu lòng còn sợ hãi. Cùng những người khác xa xa nhìn thấy đạo kia kiếm quang khác biệt, Trương Tiêu mới vừa rồi bị nam tử mùi hương chộp vào trong tay, cơ hồ là trơ mắt nhìn thẳng đạo kia kiếm quang đánh tới. Dựa theo vừa rồi đạo kia kiếm quang chỗ cho thấy uy năng, Trương Tiêu hầu như không cần nghĩ cũng biết rõ, một khi hắn bị đạo kia kiếm quang lao tới một kia, chỉ sợ cùng nam tử mùi hương không có khác nhau chút nào. Trang chủ chết rồi. Nam tử mùi hương những cái kia áo đen thủ hạ toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn mặc dù không biết rõ vừa rồi đạo kia kiếm quang là thế nào một chuyện, nhưng nam tử mùi hương lại là chân thật bất hư chết tại trước mặt bọn hắn. Bây giờ nên làm gì? Mấy vị nam tử áo đen nhìn lẫn nhau một cái, lập tức sinh lòng thoái ý. Đã mất đi nam tử mùi hương và chấn, bọn hắn bên này thực lực giảm đi nhiều, đừng nói vây giết bọn này giang hồ tông môn đệ tử, một không xem chừng phía dưới chỉ sợ còn muốn bị phản sát. Đi mau. Những này nam tử áo đen cơ hồ trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Nếu là nam tử mùi hương còn sống, bọn hắn tự nhiên không dám ngỗ nghịch một vị nhất phẩm đại tông sư mệnh lệnh. Nhưng bây giờ nam tử mùi hương thi thể cũng lạnh, bọn hắn cái này thời điểm không đi, cái gì thời điểm đi? Vạn nhất đạo kia kiếm quang lại đến một đạo, bọn hắn những người này chẳng phải là cũng viết gì chúc ở đây rồi. Siêu, siêu, siêu. Lập tức, những này nam tử áo đen một cái tiếp theo một cái biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này trên trận tông môn đệ tử cũng không để ý tới những người áo đen này, bọn hắn ánh mắt đều cũng rơi vào Huyền Khổ trên thân. Đây là Huyền Khổ đồng dạng một mặt mờ mịt, hắn vừa rồi cũng chuẩn bị cho chết, lấy nam tử mùi ương thực lực, giết hắn như thế một vị trung tam cảnh võ giả đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Là tôn giả cho ta kiếm gỗ. Huyền Khổ túi đầu nhìn qua như cũ treo ở trên cổ mình kiếm gỗ. Giờ phút này chuôi kiếm gỗ lần nữa khôi phục là phổ thông, chỉ bất quá tại kiếm gỗ biên giới ẩn ẩn hiện hiện mấy đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khe hở. Mà liên tại Huyền Khổ ngẩn ra thời điểm, còn lại tông môn đệ tử cẩn thận nghiêm túc đi tới, tại cự ly Huyền Khổ 10 mét địa phương dừng lại, tò mò nhìn Huyền Khổ, một bộ muốn nói lại không dám nói bộ dáng. Bọn hắn đều là từng cái tông môn thiên chi tiêu tử, mặc dù không rõ ràng vừa rồi đạo kia chạm diệt hết thể kiếm quang chuyện gì xảy ra, nhưng rõ ràng biết rõ cùng Huyền Khổ có quan hệ. Tiểu Hòa, Huyền Khổ, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, Trương Tiêu khôi phục không sai biệt lắm, đi tới, nhìn về phía Huyền Khổ nhịn không được hỏi. Lời này vừa ra, đông đảo tông môn đệ tử nhãn tỉnh sáng lên, lỗ tai cũng dựng lên, muốn nghe xem Huyền Khổ là nói như thế nào. Chuyện gì xảy ra? Huyền Khổ nháy nháy mắt, không biết rõ nên nói như thế nào. Kiếm gỗ là tôn giả giao cho hắn, vừa rồi một kiếm kia, chỉ có thể là tôn giả lưu tại kiếm gỗ bên trong thủ đoạn. Đột nhiên, một đạo tiếng quát khẽ vang lên. Trương Tiêu, không nên hỏi ngươi cũng đừng hỏi. Cái gặp núi võ đang vị kia lao đạo sĩ bước nhanh đi tới, hung hăng trợn mắt nhìn Trương Tiêu liếc mắt. Lập tức, vị này lao đạo sĩ tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi ánh mắt dưới, hướng phía Huyền Khổ thật sâu bái. Đa tạ xuất thủ cứu giúp, ta núi võ đang tất nhiên khắc trong tâm khảm, ngày sau nếu đang có chuyện, tất nhiên đến báo. Lao đạo sĩ lời nói câu câu xuất phát từ nội tâm. Hắn những lời này cũng không phải là đối Huyền Khổ nói, mà là hướng phía vừa rồi chém ra kia một đạo kiếm quang tồn tại lấy lòng. Lao đạo sĩ vốn là nhị phẩm tông sư, lại thêm quanh năm đợi tại núi võ đang vị kia trường chân nhân bên cạnh thân, bất luận là nhãn lực vẫn là cái khác, tự nhiên xa xa không phải Trương Tiêu dạng này đệ tử trẻ tuổi có khả năng so sánh. Chỉ bằng vừa rồi đạo kia kiếm quang, lão đạo sĩ liền có thể kết luận, trên giang hồ truyền ngôn thiếu lâm tự đi ra một tôn chân chính La Hán chỉ sợ là thật. Ngoại trừ cao cao tại thượng, bao trùm hết thể La Hán tôn giả bên ngoài, lại có ai có thể chém ra kia một đạo rung động chúng sinh kiếm quang? Cái khác tông môn đệ tử các trưởng bối nhìn thấy một màn này, thần sắc hơi đổi, lập tức như là lão đạo sĩ, hướng phía Huyền Khổ, nói đúng ra, là hướng phía Huyền Khổ đeo trên cổ chuôi này bàn tay lớn nhỏ linh lung kiếm gỗ không người một cái thật sâu. Sau đó, bởi vì nam tử mũi ương nguyên nhân, đông đảo tông môn đệ tử tự nhiên không có hứng thú tiếp tục du lịch thiên hạ, tại riêng phần mình trưởng bối đốc xúc phía dưới, tranh thủ thời gian trở về. Nhất là núi võ đang vị kia lão đạo sĩ, giờ này khắc này, hắn lại thế nào không biết rõ vị kia nam tử mùi ưng là hướng về phía Trương Tiêu tới. Về phần cái khác tông môn đệ tử, chỉ sợ là bị bọn hắn núi võ đang liên lụy. Võ đang uy chấn thiên hạ, vị kia Trương chân nhân càng là sừng sững trên thế gian đỉnh phong tuyệt đỉnh nhất phẩm đại tông sư, nhưng hôm nay bọn hắn kém chút lật thuyền trong mương, lão đạo sĩ làm sao không nộ. Nghĩ đến cái này, lão đạo sĩ liền dẫn Trương Tiêu vội vàng chạy về núi võ đang. Hảo hảo điều tra thêm vị kia nam tử mùi hương đến tột cùng lai lịch ra sao, vì sao cùng núi võ đang kết thủ. Thiếu lâm tự. Hậu sơn cấm địa. Ngay tại Huyền Khổ trên cổ treo chuôi này bàn tay lớn nhỏ linh lung kiếm gỗ chém ra một kiếm lúc, Tô Tần đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía một phương hướng nào đó. Kiếm ý kích hoạt lên. Tô Tần trong con ngươi như có điều suy nghĩ. Hắn đưa cho Huyền Khổ kiếm gỗ bên trong, giữ lại một đạo lấy đạt ma kiếm pháp ngưng tụ kiếm ý. Đạo kiếm ý này chính là Tô Tần lưu lại, cho dù cách xa nhau lại xa, một khi kích hoạt, Tô Tần cũng năng đại gây nên cảm nhận được. Gặp được sinh tử nguy hiểm rồi. Tô Tần thần sắc không thay đổi, trong lòng yên lặng nghĩ đến, chỉ có Huyền Khổ gặp được không cách nào ngăn cản lực lượng thời điểm, mới có thể kích thích đến kiếm gỗ bên trong kiếm ý. Nguy cơ đã vượt qua. Tô Tần tinh tế cảm ngộ một hồi, thấp giọng lẩm bẩm. Hắn tại kiếm gỗ bên trong lưu kiếm ý, tổng có thể chém ra ba kiếm, bây giờ Tô Tần tại cảm nhận được kiếm gỗ chém ra một kiếm sau liền triệt để đắm chìm xuống tới, liền biết được giờ phút này Huyền Khổ không sai biệt lắm đã an toàn. Nếu không, kiếm gỗ bên trong còn sót lại kiếm ý tất nhiên sẽ tiếp tục chém ra còn lại hai kiếm, mà sẽ không như vậy đắm chìm. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 84, Thiên địa đại trận. Bất quá, đến tột cùng sự tình gì, vậy mà có thể đối Huyền Khổ tạo thành sinh tử nguy hiểm. Tô Tần trong lòng có chút hiếu kỳ. Những người khác khả năng không biết rõ, nhưng Tô Tần làm La Hán tôn giả, thần niệm bao phủ phía dưới, Thiếu Lâm tự mọi việc dai như là trở bàn tay xem xăm, mảy may tất hiện. Ngay tại Huyền Khổ ly khai Thiếu Lâm tự, nhập thế tu hành thời điểm, Đạt Ma viện viện thủ đồng dạng biến mất tại trong Thiếu Lâm tự. Rất hiển nhiên, Đạt Ma viện viện thủ là nhận Tuệ Văn Phương trượng mệnh lệnh âm thầm theo dõi tại Huyền Khổ bên người bảo hộ. Phải biết, bây giờ Thiếu Lâm tự ngoại trừ Tuệ Văn Phương trượng như thế một vị nhất phẩm đại tông sư bên ngoài, chỉ có hai vị nhị phẩm tông sư. Có thể phân ra một vị đi bảo hộ Huyền Khổ, đã coi như là coi trọng đến cực hạn. Trên thực tế, nếu như không phải Tuệ Văn Phương trượng thoát thân không ra, cần tọa trấn Thiếu Lâm tự, chính mình cũng muốn đi bảo hộ Huyền Khổ. Bởi vì Huyền Khổ đối Thiếu Lâm tự thực tế quá trọng yếu. Nhưng dù vậy, bên người chỗ tối có một vị nhị phẩm tông sư bảo hộ, Huyền Khổ vẫn như cũ kích phát kiếm gỗ bên trong kiếm ý. Chính vì vậy, Tô Tần mới tới một tia hứng thú. Chỉ bất quá, Tô Tần mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không phải rất để ý. Đáng tiếc, bỏ mặc là kiếm ý, vẫn là thần niệm, hoàn toàn đến từ ta, nếu là có một ngày ta vẫn lạc, những này kiếm ý, thần niệm dai như là không có dễ chi nguyên, cấp tốc tiêu tán. Tô Tần than nhẹ một tiếng. Đây cũng là Thiếu Lâm tự mở sát mấy ngàn năm, đi ra không ít tôn La Hán, nhưng ở thế hệ này vẫn như cũ xuống dốc nguyên nhân. Có lẽ tại La Hán còn sống thời điểm, Thiếu Lâm tự uy trấn thiên hạ, không người dám trêu chọc, có thể La Hán tôn giả một khi tọa hóa viên tịch, hết thảy liền không đồng dạng. Bỏ mặc xảy ra chuyện gì, vẫn là thực lực bản thân trọng yếu a. Tô Tần cảm khái một tiếng. Nếu là mình đầy đủ cường đại đến như là Phật tổ như vậy kim thân bất hủ, vĩnh hằng bất diệt, như vậy thế gian hết thảy lại có cái gì có thể làm khó tự mình. Nghĩ đến cái này, Tô Tần lần nữa đắm chìm vu tu luyện bên trong. Từ khi bước vào Tam Trọng Thiên về sau, Tô Tần tiến độ tu luyện rõ ràng làm chậm lại một chút, nhưng nơi này chậm dần là tương đương với võ đạo cửu phẩm tới nói. Nếu như cùng Thiếu Lâm tự lịch đại cái khác La Hán tôn giả, lại hoặc là trên giang hồ võ lâm thần thoại so sánh, Tô Tần tốc độ tu luyện như cũ nhanh để cho người ta trợn mắt hốt mồm. Hô, hít. Tô Tần thổ nạp ở giữa, cả tòa Hậu Sơn cấm địa nguyên khí cũng tại theo hắn hô hấp chấn động. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày sau, Đạt Ma viện, Tuệ Văn Phương trưởng cùng chư vị viện thủ lần nữa tập hợp một chỗ. Tuệ Giác gửi thư, Huyền Khổ tại du lịch trên đường, gặp được một vị nhất phẩm đại tông sư tập sát. Tuệ Văn Phương trưởng nhìn về phía chư vị viện thủ, trầm giọng nói: "Tuệ Giác chính là Đạt Ma viện viện thủ, cùng Tuệ Văn Phương trưởng cùng thuộc tại Tuệ chữ lót đệ tử." Đạt Ma viện viện thủ âm thầm theo dõi Huyền Khổ ly khai Thiếu Lâm tự, đệ tử khác khả năng không biết được, nhưng trên trận chư vị viện thủ lại là rõ ràng. Đây cũng là chư viện viện thủ cùng Tuệ Văn Phương trưởng thương lượng kết quả. Mặc dù nói, Thiếu Lâm tự chính là thiên hạ võ đạo đại tông, bình thường thế lực căn bản không dám trêu chọc Thiếu Lâm tự, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Lấy Huyền Khổ tiềm lực, lại thêm Tô Tần chỉ đạo, không nói nhất định có thể chứng được La Hán quả vị, nhưng tương lai chí ít có thể đạt tới Mông Nguyên quốc sư, võ đang vị kia trường chân nhân độ cao. Loại này mấy trăm năm không gặp thiên tài, Thiếu Lâm tự làm sao có thể một điểm chuẩn bị ở sau cũng không lưu lại. Nhưng mà, chư viện viện thủ làm sao cũng không nghĩ tới, tại bọn hắn mọi loại chuẩn bị phía dưới, Huyền Khổ nhập thế tu hành vẫn là gặp phải nguy hiểm. Nhất phẩm đại tông sư, đến tột cùng là vị nào nhất phẩm đại tông sư, cũng dám giết ta Thiếu Lâm tự Phật tử. Võ tăng viện viện thủ giận dữ, đột nhiên đứng lên. Còn lại viện thủ thần sắc giống vậy khó coi. Tại bọn hắn xem ra, đối mặt nhất phẩm đại tông sư tập sát, Huyền Khổ hẳn không có bất luận cái gì may mắn thoát khỏi mới là. Dù sao, tiềm lực lại lớn, cũng cần thời gian đi lắng đọng. Yên tâm, Huyền Khổ không có việc gì. Tuệ Văn Phương trưởng quét mắt xung quanh, mở miệng nói ra. Không có việc gì. Chư viện viện thủ mở to hai mắt, không dám tin. Bọn hắn căn bản nghĩ không ra, lấy Huyền Khổ trung tam cảnh thực lực, như thế nào theo một vị nhất phẩm đại tông sư trên tay giữ được tính mạng. Là tôn giả trước khi đi, cho Huyền Khổ một thanh kiếm gỗ, chính là chuôi này kiếm gỗ, chém ra kinh thiên kiếm ý, đánh chết vị kia nhất phẩm đại tông sư. Tuệ Văn Phương trưởng trên mặt hiện hiện tiêu dung. Kiếm gỗ, giết đại tông sư. Chư viện viện thủ hai mặt nhìn nhau, trong lòng rung động có thể nghĩ. Tô Tần cường đại bọn hắn cũng phi thường rõ ràng, đừng nói nhất phẩm đại tông sư, coi như nhất phẩm đại viên mãn, tại tôn giả trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Nhưng viện thủ nhóm không nghĩ tới chính là, Tô Tần vẹn vẹn bằng vào một thanh kiếm gỗ, cách xa nhau không biết rõ bao xa, liền chém giết một vị nhất phẩm đại tông sư. Đây là người sao? La Hán tôn giả tất nhiên vô địch, nhưng nhất phẩm đại tông sư cũng không phải sâu kiến a. Tôn giả chính là Phật đà chuyển thế, thủ đoạn há lại chúng ta có khả năng thăm dò. Sau một hồi lâu, giới luật viện viện thủ thấp giọng lắp bắp nói, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm kính sợ. Nên đi đánh dấu. Tô Tần khoan thai đi vào tàng kinh các trước, suy nghĩ chập trùng. Đoạn này thời gian, vì đền bù lưu ly kim đan tiêu hao, Tô Tần một mực tại Bồ Đề viện đánh dấu, đã thật lâu không đến tàng kinh các. Hệ thống, đánh dấu. Tô Tần trong lòng mặc niệm. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được trận đồ tụ nguyên tịch thổ. Trận đồ. Tụ nguyên tịch thổ. Tô Tần nhãn thần sáng lên, lập tức minh bạch lần này đánh dấu đồ vật là cái gì. Hẳn là một loại nào đó thiên địa đại trận. Tô Tần trong lòng yên lặng nghĩ đến. Võ đạo bước vào La Hán tôn giả hoặc là võ lâm thần thoại về sau, liền có thể cảm ngộ thiên địa, nắm giữ thiên địa chi lực. Mà một chút La Hán tôn giả càng là từ trong đó sáng tạo ra một chút thiên địa đại trận. Những này thiên địa đại trận hiệu dụng đều có khác biệt, có thiên hướng về bí ẩn, có thiên hướng về trấn áp, có thiên hướng về dưỡng thương. Tỷ như Thiếu Lâm tự trấn ma tháp, cùng Đà A La Hán viên tịch chi địa tòa kia cửa đá, cũng có thiên địa đại trận thủ hộ. Đi qua hơn 20 năm, Tô Tần cũng đánh dấu đếm rõ số lượng 10 phần thiên địa đại trận trận đồ. Bây giờ cái này tụ nguyên tịnh thổ, chắc hẳn cũng là một loại nào đó thiên địa đại trận. Ngay tại Tô Tần trong lúc suy tư, liên quan tới tụ nguyên tịnh thổ hết thảy đều dũng mãnh lao tới náo hải. Sau một lát, Tô Tần đột nhiên mở hai mắt ra. Không nghĩ tới lại là hội tụ thiên địa nguyên khí thiên địa đại trận. Tô Tần trong lòng vô cùng hài lòng. Loại này thiên địa đại trận, hắn còn là lần đầu tiên tu mà được. Phải biết, võ đạo tu luyện, thượng tam cảnh phía dưới đối thiên địa nguyên khí không có gì ỷ lại, có thể vừa đến thượng tam cảnh, cần lấy thiên địa nguyên khí rửa sạch nhục thân, cái này thời điểm, thiên địa nguyên khí trình độ trọng yếu liền hiện lộ ra. Thiên địa nguyên khí vượt nồng đậm, đối võ giả chỗ tốt liền càng lớn. Thậm chí nếu như một người bình thường tại thiên địa nguyên khí nồng đậm địa phương đợi lâu, cũng sẽ bách bệnh không sinh, kéo dài tuổi thọ. Thiếu Lâm tự làm thiên hạ võ đạo đại tông, từng đi ra La Hán tôn giả, vị trí địa phương tự nhiên là có được sung túc thiên địa nguyên khí. Nhưng mà, những này thiên địa nguyên khí đối với phổ thông vũ giả tới nói dư xài, nhưng ở Tô Tần dạng này tam trọng thiên La Hán tôn giả trong mắt, lại là không đáng chú ý. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 85, đại triệt đại ngộ. Tàng kinh các bên ngoài, Tô Tần không ngừng cảm thụ được tụ nguyên tịnh thổ đại trận. Bất quá, muốn bố trí tòa đại trận này, cần 999 khối ngọc thạch. Tô Tần khẽ chau mày, bỏ mặc loại nào thiên địa đại trận, đều cần chất môi giới đi bố trí, tụ nguyên tịnh thổ cũng không ngoại lệ. 999 khối ngọc thạch. Tô Tần suy tư một hồi, chuẩn bị nhường Tuệ Văn Phương trưởng gom góp những tài liệu này. Thiếu Lâm tự làm thiên hạ võ đạo đại tông, đệ tử mấy ngàn, muốn tìm được Tô Tần cần 999 khối ngọc thạch, tuyệt đối là dễ dàng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tô Tần bàn giao đi xuống sự tình, lập tức gây nên Tuệ Văn Phương trưởng cùng Chư viện viện thủ coi trọng. Phải biết, cái này thế nhưng là Tô Tần lần thứ nhất phân phó bọn hắn làm việc, Tuệ Văn Phương trưởng bọn người lại như thế nào có dũng khí lười biếng đâu. Mà cái này một ngày, Huyền Khổ rốt cục trở về Thiếu Lâm tự. Huyền Khổ trở về tự nhiên tại Thiếu Lâm tự đưa tới một chút chấn động, bao quát Tuệ Văn Phương trưởng ở bên trong, Chư viện viện thủ gặp Huyền Khổ một mặt về sau, liền nhường lúc nào tới đến Hậu Sơn cấm địa cầu kiến Tô Tần. Hậu Sơn cấm địa bên trong, gặp qua tôn giả. Huyền Khổ cung kính hướng phía Tô Tần nói, lần này nhập thế, nếu không phải tôn giả ban thưởng trôi này kiếm gỗ, Huyền Khổ chỉ sợ sớm đã chết tại vị kia nhất phẩm đại tông sư trên tay. Có thể nói, Tô Tần không chỉ có đối Huyền Khổ có truyền đạo tri ân, càng là có ân cứu mạng. Người có nghi hoặc? Tô Tần vẹn vẹn quét Huyền Khổ liếc mắt, tiện ý có chỗ chỉ đạo. Có lẽ Tuệ Văn Phương trưởng cùng Chư viện viện thủ nhìn không ra cái gì, nhưng Tô Tần thần niệm bao phủ phía dưới, quan sát nhập vi, cho dù không bằng Phật môn thần thông tha tâm thông, nhưng cũng không phải Huyền Khổ có khả năng giấu giếm. Tôn giả, Huyền Khổ do dự một hồi, túi đầu nói, đệ tử xác thực có nghi hoặc. Xuống núi nhập thế đoạn này thời gian, Huyền Khổ kiến thức thế gian muôn màu, rất được cảm ngộ đồng thời, trong lòng nghi hoặc cũng là càng thêm mãnh liệt. Nói với ta nói đi. Tô Tần hiếm thấy lần nữa đánh giá Huyền Khổ liếc mắt, chậm rãi nói, vâng. Huyền Khổ hít sâu một hơi, dừng một chút, tiếp tục nói ra, tôn giả, đệ tử lần này nhập thế, phát hiện chúng sinh đều là tên là lợi, thậm chí vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, thậm chí bởi vậy thì phía dưới hung ác. Đệ tử không biết rõ, loại này hành vi, đến tột cùng là chính xác vẫn là sai lầm. Nếu là sai lầm, vì sao không người đem sửa đổi qua đến đâu? Huyền Khổ ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Tần, ngữ khí tràn ngập nồng đậm nghi hoặc. Chính xác hoặc là sai lầm? Tô Tần trên mặt hiện hiện tiểu dung, mở miệng nói, hồng trần đủ loại, ngũ uẩn giai mê, chính là thiên địa quy luật, không có phân đúng sai. Liền như là sói ăn dê, dê ăn cỏ. Ngươi không có tham dự trong đó, không phải sói, cũng không phải dê, sở dĩ khăng khăng đúng sai, bất quá là của ngươi tâm thức động nghiệp thôi. Tô Tần như là chuông đồng đại lữ, mỗi một chữ dai chấn động tại Huyền Khổ trong lòng, phảng phất cảnh tỉnh, đem hắn từ nghi hoặc bên trong kéo ra ngoài. Không có phân đúng sai, bất quá là tâm biết động nghiệp. Huyền Khổ con mắt càng ngày càng sáng, phảng phất nhìn thấu cái gì, toàn thân thượng hạ bỗng nhiên trở nên thông thấu bắt đầu. Đa tạ tôn giả làm đệ tử chỉ điểm sai lầm. Huyền Khổ lần nữa hướng phía Tô Tần thật sâu bái, tất cung tất kính nói, đi xuống đi. Tô Tần khoát tay áo, nói, vâng. Huyền Khổ cung thân lui ra. Ai? Nghiên kỷ nhẹ nhàng, suy nghĩ gì không tốt, nhất định phải suy nghĩ triết học. Tô Tần lắc đầu. Nếu như là người bình thường, cho dù là những cái kia cao tăng thánh tăng, nói không chừng đều sẽ bị Huyền Khổ hỏi khó, cho dù không có, nhưng cũng không thể cho Huyền Khổ một cái đáp án rõ ràng. Nhưng Tô Tần là ai? Làm người hai đời, trong đầu những cái kia liên quan tới kiếp trước đủ loại lý niệm cũng sâu nhớ tại tâm, làm sao lại bị Huyền Khổ làm khó? Bất quá, trải qua lần này, trong lòng của hắn lại không nhập trướng. Có hy vọng tại 40 tuổi trước đó, bước vào nhất phẩm đại tông sư chi cảnh. Tô Tần suy nghĩ chập trùng, trong lòng phán đoán nói, 40 tuổi nhất phẩm đại tông sư, mặc dù xa xa không cách nào cùng Tô Tần so sánh, nhưng nhìn chung toàn bộ thiên hạ, cũng thuộc về đỉnh cấp thiên tài chi lưu, tương lai nếu là cơ duyên đầy đủ, thậm chí có thể đụng vào La Hán bình cảnh. Đương nhiên, cho dù là hết thảy thuận lợi, Huyền Khổ muốn tới gần La Hán bình cảnh, cũng là 1-200 năm sau sự tình. Mà lấy Tô Tần trước mắt tốc độ tu luyện, 1-200 năm về sau, không nói triệt để siêu thoát tại La Hán cấp độ, nhưng cũng chí ít đạt tới vô địch cửu trọng thiên La Hán cảnh giới. Hy vọng ngươi có thể tại Tàng Kinh Các cùng Bồ Đề Viện đạo ẩn hao hết trước đó, tận khả năng trưởng thành đi. Tô Tần trong lòng yên lặng nghĩ đến, tiểu muội hẳn là tại Trường An qua không tệ a. Tô Tần khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Trường An thành phương hướng, đột nhiên nghĩ đến, từ khi bước vào La Hán chính quả về sau, Tô Tần đã từng lặng lẽ trở về Thương Châu Yến thành một lần. Chỉ bất quá, chờ Tô Tần đến nơi đó, mới biết được Tô gia đều đã dọn đi Trường An. Mà Tô Tần biết được việc này về sau, cũng không có quá nhiều lo lắng Tô gia an nguy. Trường An thành chính là đường hoàng dưới chân, có Lý Sinh vị này hoàng tử tại, Tô gia làm sao lại sai lầm? Lại nói, bây giờ Lý Sinh đã bị Đường Hoàng sắc phong làm thái tử, chỉ cần Đường Hoàng một ngày không chết, Tô gia sẽ gối cao không lo. Trừ cái đó ra, tiểu muội mang theo Tô Tần đưa ra viên kia ngọc bội, bên trong cất giấu Tô Tần một luồng thần niệm. Thông qua cái này sợi thần niệm, Tô Tần cho dù không cách nào đối hắn trỗi trải qua sự tình như lòng bàn tay, nhưng cũng có thể gây nên đánh giá ra tiểu muội tự thân trạng thái. Phải biết, thần niệm cùng kiếm ý, đạo ý khác biệt. Bỏ mặc là kiếm ý, vẫn là đạo ý, đều chẳng qua là Tô Tần một tia lực lượng, nhưng là thần niệm lại là Tô Tần theo tự thân phân hóa đi ra một luồng bản chất. Đơn giản tới nói, Tô Tần đưa cho Huyền Khổ trôi này kiếm gỗ bên trong kiếm ý nếu là bộc phát, Tô Tần chỉ có thể xác định kiếm ý bạo phát, nhưng kiếm ý đến tột cùng là vì sao bộc phát, Huyền Khổ đối mặt dạng gì địch nhân, Tô Tần lại là không rõ ràng. Nhưng là thần niệm không đồng dạng. Tô Nguyệt Vân mang theo khối ngọc bội kia bên trong thần niệm nếu là bộc phát, cho dù Tô Tần xa cuối chân trời, cũng năng đại gây nên cảm nhận được Tô Nguyệt Vân bên này tình thế. Mà những năm gần đây, thông qua cùng ngọc bội ở giữa cảm ứng, Tô Tần phi thường xác định Tô Nguyệt Vân phi thường an toàn, bỏ mặc là trên thân thể vẫn là trên tinh thần, cũng qua không tệ. Còn có muốn tu luyện. Đại lục bên ngoài, Vô Tận Hải Dương chỗ sâu, như cũ tồn tại không biết võ lâm thần thoại, ta thực lực bây giờ, cho dù đã đạt tới Tam Trọng Thiên, tung hoành tòa này đại lục, nhưng lấy toàn bộ thế giới tới nói, còn không tính là vô địch, như cũ có cùng giai cường giả. Tô Tần lấy lại bình tĩnh, nuốt vào một khỏa lưu ly kim đan, chậm rãi hai mắt nhắm lại, đắm chìm trong tu luyện. Cùng lúc đó, trong thành Trường An, một tòa xa hoa trong cung điện, ca múa mừng cảnh thái bình, đàn tấu nhạc lên. Mà tại cung điện vị trí cao nhất vị trí, ngồi một vị người mặc cẩm bào nam tử. Giờ phút này vị nam tử thần sắc căm trầm, rõ ràng tại đè nén một loại nào đó lửa giận. Sau một lát, phụ hoàng đến tột cùng có ý tứ gì? Vậy mà sắc phong cái kia con hoang là thái tử. Vị này lộng lẫy nam tử đống nhiên chụp về phía bàn, nộ khí trùng thiên. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 86, tinh thổ. Cẩm bào nam tử lời nói vừa dứt, tất cả ngay tại diễn tấu bạn nhảy ca sĩ cùng nhau sợ xanh mặt lại quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Thần điện hạ, nói cẩn thận a. Một vị mưu sĩ bộ dáng trung niên nam tử vội va đến gần, thấp giọng nói, sắc phong thái tử một vị chính là bệ hạ tự mình ở dưới thánh chỉ, phía sau còn phái ra Triệu Công Công đem Sinh Điện hạ đón đến Đông Cung. Có thể thấy được bệ hạ quyết tâm. Mưu sĩ bộ dáng trung niên nam tử nhanh chóng nói ra, thần điện hạ lời nói này nếu là truyền đến bệ hạ trong tai, truyền đến Triệu Công Công trong tai. Lời này vừa ra, tên là thần điện hạ cẩm bào nam tử biến sắc. Hắn mắt nhìn quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu đông đảo ca sĩ, thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại, nói, người tới, đem nàng nhóm mang xuống đi. Vâng. Lập tức âm thầm đi ra hơn 10 vị người mặc hắc giáp tướng sĩ, đem vô cùng sợ hãi bất an ca sĩ nhóm kéo đi. Vậy ta bây giờ nên làm gì? Nhìn xem cái kia con hoang ngồi lên hoàng vị. Thân điện hạ nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Những năm gần đây, theo đường hoàng ngày càng giàn mua, hắn cùng mấy vị khác hoàng tử mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Nhưng dù vậy, thân điện hạ cũng vẫn như cũ cam chi nếu như. Bởi vì hắn biết mình có hy vọng ngồi lên cái kia vị trí. Nhưng là bây giờ, theo đường hoàng sắp phong, thái tử một vị có chủ, bọn hắn những này hoàng tử trước kia tranh đoạt, cỡ nào buồn cười. Nếu như là cái khác hoàng tử bị sắc phong làm thái tử, thần điện hạ cho dù lại không cam tâm, cũng sẽ không giống như bây giờ tràn ngập hạ khí. Nhưng là Lý Sinh. Theo thần điện hạ, Lý Sinh bất quá là theo cái kia nơi hẻo lánh bên trong đống xuất hiện con hoang mà thôi, hưởng thụ lấy hoàng tử đãi ngộ đã là thiên đại phúc phận, bây giờ lại còn có dũng khí nhúng chẳng cửu ngũ bảo tọa. Thần điện hạ chớ hoảng sợ. Mưu sĩ bộ dáng trung niên nam tử mắt nhìn chu vi, giảm thấp xuống âm thanh âm đạo, bây giờ nói hoàng vị, còn sớm. Ồ. Thần điện hạ nhãn tỉnh sáng lên, nhìn chằm chằm Mưu sĩ nói, ngươi là nghĩ như thế nào? Thần điện hạ. Mưu sĩ bộ dáng trung niên nam tử như có thâm ý nói, vậy hạ hắn giả, mặc dù có Triệu Công Công bảo hộ, nhưng rất nhiều chuyện cũng không có khả năng hoàn toàn dựa theo hắn tâm tư phát sinh. Thần điện hạ nghe vậy, con mắt lập tức híp lại. Ngươi nói không tệ. Thần điện hạ nhìn qua Mưu sĩ, trên mặt hiện hiện tiêu dung. Phu hoàng, hắn giả. Thiếu Lâm tự. Hậu Sơn cấm địa. Tô Tần ngồi xếp bằng, nhìn qua trước mặt trưng bày hơn ngàn mai cực phẩm ngọc thạch. Những này cực phẩm ngọc thạch lóe ánh sáng long lanh, giá trị liên thành, nếu là đặt ở ngoại giới, đủ để gây nên chấn động. Nhưng giờ phút này, những ngọc thạch này lại phảng phất tảng đá, bày ra tại Tô Tần trước mắt. Thiếu Lâm tự hiệu suất làm việc quả nhiên cao. Tô Tần so sánh trong lòng hài lòng. Hắn ngày hôm qua phân phó Tuệ Văn Phương trưởng đi thu thập ngọc thạch, hôm nay những ngọc thạch này liền xuất hiện ở đây, đồng thời về số lượng so 999 mai nhiều hơn một mảng lớn. Đã ngọc thạch gom góp, như vậy liền bắt đầu bố trí thiên địa đại trận. Tô Tần suy nghĩ chập trùng, liên quan tới tụ nguyên tịnh thổ đại trận hết thảy chậm rãi tại tâm hắn ở giữa chảy xuôi. Mặc dù trải qua hệ thống quán thâu, Tô Tần đối tụ nguyên tịnh thổ đại trận vô cùng quen thuộc, nhưng quen thuộc về quen thuộc, lần thứ nhất bố trí đại trận vẫn là cần cẩn thận một chút. Vạn nhất ở giữa xuất hiện một ít sai lầm, những ngọc thạch này coi như uổng phí. Thời gian trôi qua, Tô Tần đem mỗi một khối ngọc thạch khảm nạm đến hậu sơn cấm địa cố ý vị trí, cuối cùng lấy thần niệm làm dẫn, khiêu động phương viên vài dặm hơn 10 dặm thiên địa nguyên khí. Đây cũng là thiên địa đại trận mấu chốt. Bỏ mặc là ngọc thạch vẫn là cái khác chất môi giới, cũng chỉ là hỗ trợ, chân chính quyết định đại trận có thể hay không thành hình, vẫn là bố trí đại trận người thần niệm phải trang đầy đủ rồi dào. Nói như vậy, chỉ có La Hán Tôn giả hoặc là Võ Lâm thần thoại cấp độ thần niệm khả năng khiêu động thiên địa chi lực. Ông theo Tô Tần thần niệm không ngừng dẫn đạo, khảm nạm ở sau núi cấm địa các nơi ngọc thạch nhao nhao tách ra mịt mở quang hoa. Ngay sau đó, vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí từ bốn mặt bốn phương tám hướng cấp tốc vào tới. Lập tức, 999 khối ngọc thạch lần nữa tách ra mịt mở quang hoa, không ngừng dẫn dắt phương viên hơn 10 dặm thiên địa nguyên khí. Rầm rầm. Cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, toàn bộ hậu sơn cấm địa thiên địa nguyên khí liền ngưng tụ thành sương mù hình, không ngừng vờn quanh ở sau núi bên trong, chậm rãi hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng khuyết tán lan tràn. Giờ khắc này, tất cả Thiếu Lâm tự đệ tử giai mở to hai mắt, theo bản năng nhìn hướng sau núi cấm địa. Các ngươi xem, phía sau núi bên kia giống như sương lên. Có Thiếu Lâm tự đệ tử kinh hô một tiếng, lớn tiếng nói: "Những năm gần đây, mặc dù hậu sơn cấm địa nhiều lần phát sinh dị hưởng, nhưng phần lớn đều là thiên địa nguyên khí hội tụ loại hình, rất nhanh liền sẽ biến mất. Mà nếu cùng hiện tại như vậy sương mù tràn ngập, kéo dài không tiêu tan, phản phất tiên cảnh, lại là lần thứ nhất gặp. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì phía sau núi sẽ nổi sương mù?" Có đệ tử theo bản năng tới gần phía sau núi phương hướng, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói: "A, không đúng, cái này sương mù có gì đó quái lạ." Một vị nào đó Thiếu Lâm tự đệ tử theo bản năng hút miệng sương mù nhàn nhạt, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn hút lấy sương mù vẹn vẹn từ phía sau núi trong cấm địa bay ra, bị vô hạn pha loãng một kia. Nhưng dù cho như thế, vị này Thiếu Lâm tự đệ tử cũng cảm nhận được băng băng lạnh lạnh khí tức tràn ngập quanh thân, dị thường dễ chịu. "Ta cũng cảm thấy, cái này sương mù là tốt đồ vật a. Ta cảm giác luyện công nhận thương thế ngay tại chuyển biến tốt đẹp. Chẳng lẽ lại những sương mù này thật là tiên khí hay sao?" Đông đảo Thiếu Lâm tự đệ tử khó có thể tin, nghị luận ầm ĩ nói. Mà giờ khắc này, so với các đệ tử không thể tưởng tượng nổi, Tuệ Văn Vương trưởng cùng chư viện viện thủ thì càng là rung động đến cực hạn. Những sương mù này là thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành. Võ Tăng viện viện thủ trợn mắt hốt mồm, thanh âm phát run nói: "Bọn hắn chi ít đều là thượng tam cảnh võ giả, trải qua thiên địa nguyên khí cọ rửa nhục thân, tự nhiên rõ ràng thiên địa nguyên khí đối võ giả chỗ tốt." Cái khác viện thủ nhìn lẫn nhau một cái, trên mặt đồng dạng tràn ngập nồng đậm chấn kinh. "Nếu không nhóm chúng ta đi cầu kiến tôn giả, hỏi một chút đây là có chuyện gì?" Sau một lát, giới luật viện viện thủ nhịn không được nói: "Giờ phút này phía sau núi những sương mù này động tĩnh quá lớn, cho dù bọn hắn biết được Tô Tần không nguyện ý bị quấy rầy, cũng không thể không kiên trì đụng lên đi." Hậu sơn cấm địa. Tô Tần ngồi xếp bằng. Nếu như nói, phía sau núi bên ngoài nguyên khí vẹn vẹn ngưng tụ thành sương mù, như vậy ở chỗ này, sương mù đã nhanh muốn hình thành thực chất. Thân ở như vậy hoàn cảnh dưới, Tô Tần chỉ cảm thấy thể nội chân nguyên vận chuyển cũng tăng nhanh rất nhiều. Khó trách rất nhiều La Hán tôn giả cùng Võ Lâm thần thoại ưa thích tham ngộ những này thiên địa đại trận, nguyên lai có lớn như vậy chỗ tốt ta. Tô Tần chỉ cảm thấy thể nội mỗi một khối huyết nhục cũng đang hoan hô nhảy cẫng. Đột nhiên, đúng lúc này, Tô Tần ánh mắt khẽ động, nhìn hướng sau núi cấm địa bên ngoài. Bọn hắn cũng tới. Tô Tần thần niệm bao phủ phía dưới, tự nhiên phát hiện Tuệ Văn Phương trưởng cùng chư vị viện thủ đang đứng ở sau núi cấm địa bên ngoài do dự, không biết rõ có nên hay không tiến đến. "Các ngươi vào đi." Ngay tại Tuệ Văn Phương trưởng cùng mấy vị viện thủ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, dừng bước ở sau núi cấm địa bên ngoài lúc, một đạo thanh âm bình tĩnh vang vọng tại bọn hắn bên hai. "Tôn giả đồng ý nhóm chúng ta đi vào." Võ Tăng viện viện thủ thần sắc vui mừng, cẩn thận nghiêm túc đi vào hậu sơn cấm địa. Tuệ Văn Phương trưởng cùng mấy vị khác viện thủ đồng dạng theo sát phía sau. Mà theo không ngừng đi vào, Tuệ Văn Phương trưởng mấy người càng thêm cảm nhận được nồng đậm đến cực hạn thiên địa nguyên khí. Cuối cùng, mấy người đi đến hậu sơn cấm địa Phật núi chỗ sâu, nhìn thấy Tô Tần ngồi xếp bằng, quanh thân xương trắng lượn lờ, không ngừng theo hô hấp thổ nạp, kéo dài sâu xa, mấy như thần Phật. "Gặp qua tôn giả." Tuệ Văn Phương trưởng bọn người cung thân bài nói. "Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ." Chương 87, dư trạch. "Đều đứng lên đi." Theo Tô Tần nói, Tuệ Văn Phương trưởng cùng chư viện viện thủ mới dám hơi thẳng tắp cái eo, nhưng dù vậy, mấy người cũng là cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tô Tần. "Tôn giả, không biết cái này phía sau núi sương mù." Tuệ Văn Phương trưởng cẩn thận nghiêm túc tổ chức lấy chọn lọc từ ngữ, thăm dò hỏi. Tại Tuệ Văn Phương trưởng trong lòng, trước mắt vị này ngồi xếp bằng tuổi trẻ tăng nhân, đã sớm không phải chân chữ lót Thiếu Lâm tự đệ tử, mà là uy chấn thiên hạ La Hán tôn giả, hơn nữa còn là Phật Đà chuyển thế, tương lai nhất định đánh phá thế gian cực hạn tồn tại. "Sương mù, kia là ta tiện tay làm ra đồ chơi nhỏ." Tô Tần không thèm để ý chút nào nói. Tuệ Văn Phương trưởng trong mắt sương mù, bất quá là thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành thực chất sinh ra dị tự thôi. Cùng chân chính mây mù căn bản không phải một cái đồ vật. "Đồ chơi nhỏ." Chư viện viện thủ lẫn nhau mắt nhìn, chỉ cảm thấy phảng phất đang nằm mơ. Bọn hắn vừa rồi tại hậu sơn cấm địa bên ngoài cũng lặng lẽ hút vào một ngụm sương mù, tự nhiên có thể rõ ràng phát giác được sương mù đối tự thân trợ giúp. Nhất là La Hán viện viện thủ, hắn tuổi trẻ thời điểm đem đại bộ phận tinh lực tiêu hao bên ngoài công bên trên, dẫn đến nhục thân tồn tại một chút ám thương. Những này ám thương góp gió thành bão, có lẽ hiện tại sẽ không ra chuyện gì, có thể đợi đến La Hán viện viện thủ chân chính khí huyết suy bại, chính là chân chính bạo phát đi ra thời điểm. La Hán viện viện thủ đối với cái này cũng có chút đau đầu, nhưng lại không có gì biện pháp. Những này ám thương sâu tận xương thủy, trừ phi hắn bước vào nhất phẩm, đồng thời hoàn thành đục thân thủy biến, nếu không căn bản khó mà loại trừ. Nhưng bây giờ, hút vào mấy ngụm phía sau núi xương mù về sau, La Hán viện viện thủ vậy mà cảm nhận được thể nội những này ám thương đang chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù cự ly triệt để khôi phục còn có một đoạn cự ly, nhưng ít ra sẽ không lại tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Nhưng mà, đối với hắn mà nói, có thể so với tiên đan xương mù, đến Tô Tần trong miệng, phản phất không đáng giá nhắc tới đồ chơi nhỏ đồng dạng. Cái này khiến chư viện viện thủ cảm khái vạn phần, một thời gian không biết rõ nên nói cái gì. Bọn hắn đều là thượng tam cảnh võ giả, mỗi ngày thừa nhận thiên địa nguyên khí cọ rửa, đương nhiên nhận ra xương mù chính là thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà ra. Có thể nhận ra là nhận ra, nhưng đợi đến chân chính nhìn thấy thậm chí hút vào thể nội lúc, trong lòng cảm xúc vẫn như cũng là không thể tưởng tượng nổi. Đã các ngươi tới, có một số việc nói một cái. Tô Tần quét mắt Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư viện viện thủ, nhàn nhạt nói ra, mỗi ngày sẽ có một chút xương mù khuyết tán đến hậu sơn cấm địa bên ngoài, các ngươi có thể lựa chọn sử dụng một chút đệ tử tự hành hấp thu. Tu nguyên tịnh thổ thiên địa đại trận một khi bố trí, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ dẫn dắt phương viên hơn 10 dặm thiên địa nguyên khí. Những này thiên địa nguyên khí thông qua thiên địa đại trận áp xúc, hình thành thực chất, nhưng vẫn có từ lâu không có ý nghĩa bộ phận tràn ra đại trận bên ngoài, chính là Thiếu Lâm tự Đông đảo đệ tử nhìn thấy sương mù. Những sương mù này so với tụ nguyên tịnh thổ chỗ hội tụ chân chính thiên địa nguyên khí, đương nhiên kém xa tích tắc, hoàn toàn không phải một cái phương diện đồ vật. Có thể đối với Thiếu Lâm tự những cái kia trung tam cảnh đệ tử thậm chí là thượng tam cảnh viện thủ, lại là có cực lớn hiệu quả. Vận dưỡng nhục thân, tăng lên tu hành vân vân. Tô Tần căn cứ không lãng phí nguyên tắc, nhắc nhở Tuệ Văn Phương Trượng bọn người chuyện này. Dù sao Tô Tần cũng xem không lên điểm này sương mù, cho dù hắn không nói, những cái kia sương mù cũng sẽ tự nhiên tiêu tán ở trong thiên địa, thà rằng như vậy, còn không bằng trợ giúp phía dưới Thiếu Lâm tự đệ tử. Chỉ bất quá, Tô Tần không nghĩ tới chính là, hắn câu nói này đến tột cùng tại Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư viện viện thủ trong lòng đến tột cùng nhắc lên cỡ nào sóng gió động trời. Phải biết, những sương mù này cũng không phải như là một ít đan dược, đã ăn xong liền không có. Dựa theo bọn hắn suy đoán, những sương mù này hẳn là có thể liên tục không ngừng sinh ra, hôm nay hấp thu xong, ngày mai vẫn như cũ còn có thể xuất hiện. Điều này có ý vị gì? Ý vị này đây là một chỗ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn bảo tàng a. Đa tạ tôn giả. Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư viện viện thủ thật sâu hướng phía Tô Tần cung kính một thân. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ ngoại trừ cảm kích vẫn là cảm kích. Cũng ra ngoài đi. Tô Tần mở miệng nói ra. Bây giờ tụ nguyên tịnh thổ đại trận mới vừa thành, hắn còn chưa kịp trầm xuống tâm thể nghiệm, liền bị Tuệ Văn Phương Trượng bọn người tìm tới cửa. Bây giờ nên lời nhắn nhủ cũng bàn giao, Tô Tần tự nhiên đuổi khách. Vâng. Tuệ Văn Phương Trượng bọn người cung kính lui ra ngoài. Đáng tiếc, loại này hội tụ thiên địa nguyên khí đại trận, dính đến thiên địa nguyên khí vận chuyển, thường cách một đoạn thời gian, ta đều phải tự mình giữ gìn, không phải vậy, nhiều nhất 20 năm, đại trận hiệu lực liền sẽ không ngừng giảm xuống. Trăm năm sau triệt để biến thành phế trận. Tô Tần trong lòng yên lặng nghĩ đến, hội tụ thiên địa nguyên khí thiên địa đại trận cũng không giống như bí mật, trấn áp loại hình thiên địa đại trận. Cái sau chỉ cần bao phủ tại một cái cực nhỏ phạm vi loại hình, điểm ấy phạm vi thiên địa ba động nhỏ, không cần thời khắc điều chỉnh, bởi vậy mới có thể trường tồn. Nhất là bí mật loại thiên địa đại trận, cơ hồ có thể duy trì hơn ngàn năm thời gian, cũng tỉ như Đà A La Hán viên tịch tòa kia mật thất, thẳng đến 900 năm về sau mới bị Tô Tần phát hiện. Đồng thời đại trận qua 900 năm, vẫn như cũ có thể né qua Tô Tần thần niệm cảm giác. Nhưng tụ nguyên tịnh thổ đại trận không đồng dạng. Dính đến phương viên hơn 10 dặm thiên địa nguyên khí, như thế phạm vi lớn thiên địa nguyên khí, cơ hồ không có qua đoạn thời gian, liền sẽ phát sinh biến hóa. Mà thiên địa nguyên khí một khi sinh ra biến hóa, tụ nguyên tịnh thổ đại trận tự nhiên cũng muốn làm ra tương ứng biến hóa, nếu không liền sẽ dần dần mất đi hiệu lực. Tô Tần vừa nghĩ, một bên hai mắt nhắm lại, đắm chìm với tu luyện bên trong. Mà lúc này, Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư vị viện thủ đi ra hậu sơn cấm địa. Tuệ Văn Phương Trượng dừng lại bước chân, lát nữa ngắm nhìn chậm rãi tràn ngập quyết tán sương mù. Loại này sương mù dù là chỉ có thể duy trì 50 năm, cũng có thể bảo đảm ta Thiếu Lâm tự 300 năm hưng thịnh. Tuệ Văn Phương Trượng thở dài một tiếng, nhẹ nói: 50 năm, 300 năm hưng thịnh. Còn lại mấy vị viện thủ lập tức giật mình, khó có thể tin nhìn xem Tuệ Văn Phương Trượng. Bọn hắn đã đầy đủ đánh giá cao sương mù đối Thiếu Lâm tự ảnh hưởng tới, nhưng đến Tuệ Văn Phương Trượng trong miệng, tựa hồ sương mù tầm quan trọng còn xa hơn vượt xa quá bọn hắn tưởng tượng. Các ngươi không tin? Tuệ Văn Phương Trượng nhìn chư vị viện thủ liếc mắt, lắc đầu tiếp tục nói ra: Ta vừa rồi đã tính toán qua, tại loại này sương mù phía dưới tu luyện, trong vòng 10 năm, ta chùa thượng tam cảnh võ giả liền có thể tăng lên gấp bội, trong vòng 20 năm chí ít sẽ sinh ra hai vị nhất phẩm đại tông sư. 50 năm về sau, ta chùa đại tông sư số lượng có thể đạt tới 8 vị đến 10 vị. Có nhiều như vậy đại tông sư tọa chấn, ta chùa đản sinh cường giả sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, cứ tiếp như thế, hưng thịnh 300 năm chỉ sợ nói thiếu đi. Tuệ Văn Phương Trượng chậm rãi nói. Còn lại mấy vị viện thủ đã sớm nghe trợn mắt hốt mồm. Nhất là bọn hắn nghe được Thiếu Lâm tự 50 năm về sau, nhất phẩm đại tông sư số lượng đem đạt tới 8 vị đến 10 vị lúc, càng là khó có thể tin. Cái này thế nhưng là nhất phẩm đại tông sư a. Thời thế hiện nay, chỉ sợ chỉ có chư quốc mới có như vậy số lượng đại tông sư a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 88, Vĩnh Thất Tàng Kinh Các, cảm tạ thư hữu 11 khen thưởng và thưởng. Là Tuệ Văn Phương Trượng đem phía sau núi sương mù ảnh hưởng từng cái nói ra thời điểm, chư viện viện thủ cũng mặt mũi tràn đầy rung động. Trong lòng bọn họ bản năng nghi ngờ Tuệ Văn Phương Trượng, nhưng nghĩ lại, giống như Tuệ Văn Phương Trượng nói phi thường có đạo lý. Bằng vào phía sau núi sương mù, 50 năm về sau, chỉ cần không xuất hiện lớn biến cố, Thiếu Lâm tự xác thực có rất lớn khả năng sinh ra 8 vị đến 10 vị nhất phẩm đại tông sư. Mau đi trở về an bài đệ tử hấp thu sương mù đi. Không phải vậy hôm nay sương mù khả năng liền muốn tiêu tán. Đạt Ma viện viện thủ quét mắt như cũ lâm vào khiếp sợ chư vị viện thủ, mở miệng nói ra. Lời này vừa ra, mấy vị viện thủ như ở trong ngộng mới tỉnh. Không chỉ có là các đệ tử cần hấp thu những sương mù này, bọn hắn những này viện thủ, đồng dạng cần những sương mù này còn dưỡng. Nhất là La Hán viện, Võ Tăng viện mấy vị viện thủ, vốn là tam phẩm đỉnh phong, bây giờ vừa vặn mượn sương mù, thừa thế xông lên bước vào nhị phẩm. Nghĩ đến cái này, tất cả mọi người lửa nóng. Hậu sơn cấm địa. Tầm nửa ngày sau, Tô Tần ngồi xếp bằng, nguyên khí vô cùng vô tận sương mù phảng phất trường long đồng dạng, đều tràn vào thể nội. Phần phật. Phần phật. Tô Tần mỗi một lần hô hấp, cũng phảng phất mỗi tôn hồng hoang thần thú đang phun ra nuốt vào, vô số nguyên khí sương mù ẩn ẩn hình thành vòng xoáy, đều bị hắn hấp thu. Hiệu quả không tệ. Lúc này, Tô Tần từ từ mở mắt, thần sắc tương đối hài lòng. Giờ phút này hắn xung quanh thiên địa nguyên khí, cơ hồ gấp trăm lần tại cái khác địa phương thiên địa nguyên khí, Tô Tần ở chỗ này, đơn giản có thể tăng lên trên diện rộng tự thân tốc độ tu luyện. Lại thêm lưu ly kim đan không có tận cùng cung ứng, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Tô Tần thực lực mỗi thời mỗi khắc cũng tại tinh tiến. Bất quá tam trọng thiên muốn viên mãn đột phá tới tứ trọng thiên, so ta trong tưởng tượng muốn khó khăn a. Tô Tần khẽ nhíu mày. Cho dù tại như vậy tu luyện hoàn cảnh dưới, Tô Tần vẫn như cũ không nhìn thấy tam trọng thiên đỉnh phong ở nơi nào, phản phất cảnh giới này căn bản không có hạn mức cao nhất. Vẫn là thực lực của ta quá yếu, nếu như ta là cựu trọng thiên La Hán, bằng vào to lớn thần niệm, đủ để đem tụ nguyên tịnh thổ đại trận bao phủ phương viên ngàn dặm thậm chí là vạn dặm. Sau đó hội tụ phương viên ngàn dặm, vạn dặm thiên địa nguyên khí ở nơi này, kia chỉ sợ chân chính có thể xem có thể so với tiên gia đậu phủ đi. Tô Tần khoan thai thở dài. Tụ nguyên tịnh thổ đại trận cũng chia cấp độ. Đê đẳng nhất thì là bao phủ phương viên vài dặm. Tiếp theo chính là bao phủ phương viên hơn 10 dặm, lại hướng lên chính là số trăm dặm, số ngàn dặm, mấy vạn dặm. Nếu như là một tòa mới vào La Hán cảnh tôn giả đến không biết tụ nguyên tịnh thổ, nhiều nhất chỉ có thể hội tụ phương viên vài dặm thiên địa nguyên khí. Nhưng giờ phút này Tô Tần đã đạt tới tam trọng thiên, thần niệm viễn siêu nhất trọng thiên La Hán, bố trí tụ nguyên tịnh thổ tự nhiên đạt đến cấp độ thứ hai, bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Đáng tiếc tụ nguyên tịnh thổ đại trận không thể lẫn nhau chồng lên, không phải vậy ta cũng muốn nhiều bố trí mấy cái. Tô Tần lắc đầu. Nhưng bây giờ đã có thể. Chí ít ta tốc độ tu luyện, tuyệt đối viễn siêu Thiếu Lâm tự lịch đại La Hán tôn giả, thậm chí từ xưa đến nay, chỉ sợ cũng không có vị kia võ lâm thần thoại có ta điều kiện này. Tô Tần khẽ bước cằm, không có không biết đủ. Phải biết, từ xưa đến nay, có lẽ có một ít võ lâm thần thoại đạt được cùng loại cùng tụ nguyên tịnh thổ cái này hội tụ thiên địa nguyên khí đại trận, nhưng chỉ sợ không có vị kia bỏ được đem lưu ly kim đan loại này chân quý đan dược không gián đoạn phục dụng. Huống chi Tô Tần còn thân có quá khứ Di Đà kinh loại này chí cao thánh kinh, có thể gần như không có tận cùng luyện hóa thiên địa nguyên khí. Vẫn là tu luyện, không muốn mơ tưởng xa vời. Tô Tần lần nữa hai mắt nhắm lại, vận chuyển thể nội quá khứ Di Đà kinh. Đêm khuya, trăng tròn treo cao. Tô Tần đình chỉ tu luyện, có thể đi đánh dấu. Tô Tần tâm niệm vừa động, đi ra hậu sơn cấm địa, đi vào tàng kinh các trước. Hệ thống, đánh dấu. Tô Tần trong lòng mặc niệm. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được Định Châu hàng mà vô thượng thần công. Nhắc nhở, nơi đây đạo vận sắp hết, sắp hóa thành không thể lặp lại đánh dấu chỗ. Liên tục hai câu băng lãnh, máy móc thanh âm từ Tô Tần vang lên bên tai. Định Châu hàng mà vô thượng thần công, không thể lặp lại đánh dấu chỗ. Tô Tần ngẩng đầu ngắm nhìn tàng kinh các, tâm tư không hiểu phức tạp. Từ khi Tô Tần bái nhập Thiếu Lâm tự đến nay, trọn vẹn gần 30 năm thời gian, không biết rõ tại tàng kinh các trước đánh dấu bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ, làm bạn Tô Tần nhiều năm tàng kinh các, rốt cục nhường Tô Tần hao xong, đạo ẩn hao hết, không cách nào lại tiếp tục đánh dấu. Mặc dù, sớm tại lúc trước Chấn Ma Tháp đạo ẩn hao hết đã nhắc nhở Tô Tần, cho dù là Thiếu Lâm tự loại này truyền thừa mấy ngàn năm cổ tháp, cũng không phải có được vô cùng vô tận đạo ẩn. Có thể đợi đến cái này một ngày chân chính tiến đến thời điểm, Tô Tần vẫn như cũng là cảm khái ngàn vạn. Tàng kinh các đạo ẩn không có, Bồ Đề viện đoán chừng cũng sắp. Tô Tần trong lòng yên lặng nghĩ đến. Bồ Đề viện mặc dù là Thiếu Lâm tự trọng địa, nhưng lấy đạo ẩn tới nói, hẳn là sẽ không so tàng kinh các nhiều rất nhiều. Lại thêm về sau Tô Tần sẽ không ở tàng kinh các đánh dấu, tất cả đánh dấu cơ hội sợ rằng sẽ dùng trên Bồ Đề viện. Cho dù Bồ Đề viện đạo ẩn lại nhiều, cũng không chịu nổi Tô Tần mỗi ngày tới một lần a. Chờ đến Bồ Đề viện không cách nào đánh dấu, liền nên đi ra. Tô Tần suy nghĩ chập trùng. Mặc dù hắn tại Thiếu Lâm tự đợi gần 30 năm, nhưng lại đối với mình ly khai không có bất luận cái gì gánh vác. Chủ yếu là bởi vì, Tô Tần tự nhận là cho Thiếu Lâm tự lưu lại đủ nhiều. Không chỉ có giúp Huyền Khổ bù đắp Phật tâm, càng là thường xuyên chỉ điểm, nhường hắn ít đi không biết rõ bao nhiêu đường quanh co, giống như là Thiếu Lâm tự bồi dưỡng được một vị tương lai nhất phẩm đại viên mãn. Trừ cái đó ra, Tô Tần còn tại Hậu Sơn cấm địa lưu lại tụ nguyên tịnh thổ đại trận. Loại này hội tụ thiên địa nguyên khí đại trận, dù là không có Tô Tần giữ gìn, cũng có thể bảo trì 20 năm, 20 năm sau suy yếu, thẳng đến trăm năm sau mới hoàn toàn biến thành phế trận. Cái này cũng chưa tính Tô Tần nhiều lần âm thầm xuất thủ, trợ giúp Thiếu Lâm tự giải quyết không biết rõ bao nhiêu lần sinh tử nguy hiểm. Ân oán đã rõ ràng, nhân quả đã còn. Ngay tại Tô Tần suy tư thời điểm, liên quan tới Định Châu hàng ma vô thượng thần công từng ly từng tí đều tràn vào Tô Tần não hải. Sau một lát, Tô Tần mở to mắt.
Không tệ.
Tô Tần khẽ gật đầu. Định Châu hàng ma vô thượng thần công chính là thuần túy công phạt thần công, có thể lấy tự thân chân nguyên, ngưng tụ 24 khỏa Định Châu, dùng cái này trấn áp hết thể yêu ma quỷ quái. Hơn 1000 năm trước, Ít Lâm mộ vị La Hán tôn giả đã từng lấy này thần công, đệ chết rồi một vị nào đó ma đạo võ lâm thần thoại. Mặc dù nói, võ lâm thần thoại thường thường mấy cái thời đại không thấy một vị, nhưng bỏ mặc là võ lâm thần thoại, vẫn là La Hán tôn giả, cũng có 500 năm thọ nguyên, viễn siêu một thời đại chiều dài. Bởi vậy, nếu là vận khí đủ tốt, thường thường có thể nhìn thấy số tôn võ lâm thần thoại cấp độ tồn tại chung sống một thế. Đương nhiên, nếu như vận khí không tốt, khả năng mấy cái thời đại đều không thể sinh ra một vị võ lâm thần thoại. Ngưng. Tô Tần nâng tay phải lên, dựa theo Định Châu hàng ma vô thượng thần công phương thức vận chuyển, ngưng tụ ra một khóa Định Châu. Khóa này Định hạt châu quay tít một vòng, mơ hồ trong đó toát ra khiến người ta run sợ khí tức. Cần phải trở về. Tô Tần tinh tế cảm ứng viên, trong lòng tương đối hài lòng. Theo trên uy năng tới nói, môn thần công này đại khái có thể tại Tô Tần qua nhiều năm như vậy đánh dấu đạt được thần công bên trong sắp xếp trước 200. Xem như hiếm thấy. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 89, chân nhân xuống núi. Rất nhanh, Tô Tần trở lại hậu sơn cấm địa. Mặc dù Định Châu hàng ma vô thượng thần công là một môn không tệ công phạt thần công, nhưng Tô Tần cũng không có tại phía trên tốn hao bao nhiêu tâm tư. Dù sao, Tô Tần rõ ràng, bỏ mặc bất luận cái gì thần công, cũng ỷ lại tại tự thân tu vi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Tần lần nữa khôi phục lại kéo dài bình tĩnh thời gian bên trong. Đánh dấu, tu luyện, cảm ngộ thiên địa, thỉnh thoảng chỉ điểm huyền khổ. Đương nhiên, Tô Tần chỉ là hơi chỉ điểm huyền khổ, cũng không có vì huyền khổ lựa chọn tương lai muốn đi đường. Võ đạo tu luyện, nhất là đạt tới nhất phẩm đại tông sư chi cảnh, giống như người sinh, giống người chết. Mỗi một vị nhất phẩm đại tông sư, chỉ có đi ra con đường của mình, khả năng thực hiện tự thân thủy biến, thành tựu tuyệt đỉnh nhất phẩm. Huyền khổ có được Phật tâm, trời sinh thông minh, cho dù là nhất phẩm đại viên mãn võ giả, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến hắn. Nhưng Tô Tần không đồng dạng a. Là một tôn tam trọng thiên La Hán tôn giả, mọi cử động sẽ đối với huyền khổ tạo thành khó mà ma diệt ảnh hưởng. Có lẽ những này ảnh hưởng đối huyền khổ có chỗ tốt, nhưng có khả năng có chỗ xấu. Cho nên, Tô Tần dứt khoát bỏ mặc không quan tâm, chỉ ở huyền khổ có nghi ngờ thời điểm chỉ điểm vài câu. Cái khác mặc kệ phát triển. Ngay tại Tô Tần lần nữa đắm chìm cùng lúc tu luyện, Thiếu Lâm tự Đông Đảo đệ tử cũng phát sinh cực kỳ rõ rệt biến hóa. Phía sau núi sương mù tràn ngập, mỗi một vị vào chùa 10 năm trở lên đệ tử đều có thể tới gần phía sau núi phụ cận tu luyện. Tại sương mù bao phủ phía dưới, cho dù là trung tam cảnh phía dưới tam cảnh những này không có tiếp xúc đến thiên địa nguyên khí võ giả, cũng có thể cảm nhận được nhục thân nhận ẩn dưỡng, từng bước cường đại. Cái này một ngày, Tuần Sắt võ tăng chân trí mới từ phía sau núi phụ cận tu luyện trở về, liền nhìn thấy mấy vị khác đệ tử ngay tại nhỏ giọng lấy nghị luận cái gì. Các ngươi đang nói chuyện gì? Chân Trí đi tới, thuận miệng hỏi một câu. Giờ này khắc này, Chân Trí như cũ có chút sợ hai thán phục ở phía sau núi tràn ngập sương mù chỉ sợ hiệu quả. Chân Trí làm chân chữ lót đệ tử, vào chùa mấy chục năm, tự nhiên có tư cách ở sau núi cấm địa phụ cận tu luyện. Vừa mới bắt đầu Chân Trí còn xem thường, cảm thấy sương mù có thể có làm được cái gì. Nhưng theo đoạn này thời gian tu luyện, Chân Trí rõ ràng cảm nhận được tự mình nhục thân biến hóa. Thậm chí Chân Trí ẩn ẩn cảm giác được, tự mình nhục thân khí huyết lại lần nữa tràn đầy bắt đầu. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, võ giả khí huyết theo xuất sinh lên dần dần tăng cường, thẳng đến đạt tới một cái đỉnh phong sau đó lại hạ xuống. Có lẽ bởi vì luyện võ nguyên nhân, đem đỉnh phong kéo dài một đoạn thời gian. Chỉ là, nếu là không có cái khác trọng đại đột phá, một đoạn vượt qua đỉnh phong kỳ, võ giả khí huyết suy bại sẽ không thể nghịch chuyển. Nguyên bản, Chân Trí liền ở vào loại này tình huống, khí huyết đã bắt đầu suy bại. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, tương lai thực lực không có mảy may tiến tiến, đời này thành tựu cũng liền dừng bước tại đây. Nhưng bây giờ, Chân Trí vậy mà cảm giác được khí huyết lại có rất nhỏ tràn đầy xu thế. Kia sương mù, Chân Trí trong đầu lại lần nữa hiện hiện hậu sơn cấm địa bên trong, ra thiên cái địa sương mù. Mà liền tại Chân Trí trầm tư ở giữa, bên cạnh mấy vị kia ngay tại nhỏ giọng trò chuyện đệ tử vội vàng ngẩng đầu hướng Chân Trí nói, "Chân Trí sư huynh, Chân Trí sư huynh, nhóm chúng ta đang nói chuyện phía sau núi vị kia tôn giả." Một vị đệ tử mắt nhìn chu vi, thấp giọng, ngữ khí vô cùng kính sợ nói, "Tôn giả?" Chân Trí nhướng mày, nhìn về phía mấy vị này đệ tử, "Tôn giả là các ngươi có thể tùy tiện nghị luận. Chân Trí sư huynh, nhóm chúng ta tuyệt đối không có bất kính tôn giả ý tứ. Nhóm chúng ta chỉ là hiếu kỳ, tôn giả đến tột cùng là một cái dạng gì người?" Vừa mới bắt đầu nói chuyện vị kia đệ tử vội vàng hồi đáp, sợ Chân Trí cho là hắn bất kính tôn giả. "Xem các ngươi cũng không dám." Chân Trí quét mấy vị đệ tử liếc mắt, lắc đầu nói, "Tôn giả là hạng người gì, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần nhớ kỹ, tôn giả chỗ độ cao đã không phải là chúng ta phàm nhân có thể lý giải." Cùng lúc đó, núi võ đang bên trên, đông đảo núi võ đang đệ tử đều hội tụ ở một tòa cổ lão trước đại điện. Rất nhiều đệ tử đã sớm xuống núi du lịch thiên hạ, thậm chí cự ly võ đang trên mấy ngàn mấy vạn dặm cự ly. Nhưng giờ phút này nhiều đệ tử lại là đều đứng ở chỗ này, phảng phất tại chờ phía sau lấy cái gì. "Sư tôn muốn xuất quan sao?" Có núi võ đang đệ tử thanh âm phát run, xa xa nhìn qua nơi xa tòa kia cổ lão đại điện, thấp giọng nói, "Sư thúc là nói như vậy." Trương Tiêu đồng dạng đứng ở bên cạnh, nhỏ giọng hồi đáp. Sư tôn đến cùng vì sao xuất quan? Vị thứ hai núi võ đang đệ tử xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Trương Tiêu, ngưng trọng hỏi. Trương chân nhân không ra võ đang, liền có thể uy áp thiên hạ mấy chục năm, vị này đệ tử làm sao cũng nghĩ không minh bạch, Trương chân nhân vì sao lại tại cái này thời điểm tuyên bố xuất quan? Trương Tiêu suy tư một hồi, thử dò xét nói, đoạn trước thời gian, ta xuống núi du lịch thiên hạ, nhưng lại đụng phải núi võ đang một vị địch nhân, vị này địch nhân chính là nhất phẩm đại tông sư, muốn giết ta. Trương Tiêu nói đến đây, dừng một chút, tiếp tục nói ra, khả năng sư tôn biết được việc này, sau đó muốn xuất quan báo thù cho ta. Không có khả năng. Vừa mới bắt đầu nói chuyện vị kia núi võ đang đệ tử lắc đầu nói, sư tôn bế quan là vì đột phá kia vô thượng đại đạo, chuyện tầm thường tình căn vốn không khả năng quấy rầy đến sư tôn. Nếu như ngươi chết, sư tôn có lẽ sẽ bởi vậy xuất quan báo thù cho ngươi, nhưng ngươi không chết, sự tình còn có thể cứu vãn được, sư tôn nhiều nhất ra lệnh cho chúng ta xuống núi tra rõ chân tướng, không có khả năng tự mình xuất quan. Lời này vừa ra, cái khác núi võ đang đệ tử lập tức nhao nhao gật đầu. Trương chân nhân mặc dù bao che khuyết điểm, nhưng Trương Tiêu lại không xảy ra chuyện gì. Loại này tình huống dưới, Trương chân nhân quả quyết sẽ không vì việc này xuất quan. Ngay tại đông đảo núi võ đang đệ tử chờ lúc, xoạt xoạt, cái gặp tòa kia cổ lão đại điện cánh cửa lặng yên không tiếng động bị đẩy ra. Một vị người mặc đạo bào, ngũ quan cổ kính nam tử chậm rãi đi ra. Hắn da thịt như ngọc, hai mắt thanh tịnh, nhìn không ra tuổi tác, động tác cẩn thận tỉ mỉ, phảng phất có được kỳ lạ mị lực đồng dạng. Vị này đạo sĩ mới vừa ra, đông đảo núi võ đang đệ tử cùng nhau cung thân, cao giọng quát: "Cung nên sư tôn xuất quan, cung nên sư tổ xuất quan." Thanh âm rung trời, truyền khắp vài dặm. Sau một lát, Trương chân nhân nhìn quanh chu vi, mở miệng nói: "Các ngươi đứng lên đi." Vị này danh xưng uy áp đương thời Trương chân nhân, giờ phút này toàn thân thượng hạ, vậy mà không có một tia võ giả khí tức, phảng phất là người bình thường đồng dạng. "Sư tôn, khó nói ngươi đột phá." Một vị núi võ đang đệ tử nhịn không được thăm dò hỏi. Đệ tử khác nghe nói như thế, thần sắc biến đổi, chăm chú nhìn chằm chằm Trương chân nhân. Nếu là Trương chân nhân thật bước ra truyền trung trung một bước kia, như vậy núi võ đang sẽ tiếp tục uy áp thiên hạ 300 năm. "Đột phá?" Trương chân nhân cười cười, lắc đầu nói, "Thần thoại con đường, khó khăn bực nào, ta coi như lại bế quan trăm năm, cũng không đột phá nổi." "Vậy sư tôn lần này xuất quan là vì cái gì?" Bắt đầu nói chuyện vị kia đệ tử cẩn thận nghiêm túc hỏi. "Xuống núi." Trương chân nhân ngẩng đầu, nhìn về phía Thiếu Lâm tự phương hướng, nhẹ giọng nói ra, "Cầu đạo." Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 90, cầu kiến tôn giả. "Xuống núi." "Cầu đạo." Trương chân nhân ngữ khí bình thản, không có chập trùng, nhưng lại tại cuối cùng nói đến cầu đạo hai chữ lúc, ẩn ẩn toát ra chờ mong. "Cầu đạo." Đông đảo núi võ đang đệ tử hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Tại trong con mắt của bọn họ, Trương chân nhân chính là thiên hạ đạo, cần gì xuống núi cầu. Chỉ có Trương Tiêu mấy vị đệ tử thần sắc hơi đổi, phảng phất nghĩ tới điều gì. Nếu như nói, giang hồ truyền ngôn Thiếu Lâm tự có La Hán tôn giả tọa trấn, tại tuyệt đại đa số võ giả trong mắt, đều là bán tín bán nghi. Nhưng trải qua xuống núi một màn kia, Trương Tiêu mấy vị đệ tử trong lòng lại là rõ ràng, Thiếu Lâm tự xác thực có La Hán tôn giả tồn tại. Nếu không phải La Hán tôn giả, ai có thể bằng vào một thanh phổ thông kiếm gỗ, cách xa nhau trên ngàn dặm chém giết nhất phẩm đại tông sư. Trương chân nhân lần này xuất quan, chỉ sợ là nghe tin tức này. "Lần xuống núi này, ta nếu là không có trở về, võ đang đóng núi 20 năm, không cho phép trả thù." Trương chân nhân ánh mắt xa xăm, tại đông đảo núi võ đang đệ tử ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, từng bước một hướng phía dưới núi đi đến. Thiếu Lâm tự, Tuệ Văn Phương trưởng cùng chư vị viện thủ vui vô cùng. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, ở sau núi cấm địa phụ cận tu luyện đệ tử bên trong, lại có 3 vị bước vào thượng tam cảnh. Đây là cỡ nào hiếm thấy? Phải biết, cho dù là Thiếu Lâm tự dạng này thiên hạ võ đạo đại tông, thượng tam cảnh võ giả cũng đủ để đảm nhiệm viện thủ. Nếu là trước kia, Thiếu Lâm tự nghị sinh ra 3 vị thượng tam cảnh, chí ít cần 10 năm 20 năm thời gian. Nhưng bây giờ, mấy tháng liền hoàn thành, này làm sao có thể không đồng ý Tuệ Văn Phương trưởng cùng chư viện viện thủ mừng rỡ đâu? Thượng tam cảnh võ giả càng nhiều, xuất hiện nhị phẩm tông sư, nhất phẩm đại tông sư khả năng lại càng lớn, mà nhị phẩm tông sư, nhất phẩm đại tông sư một khi đạt đến cái nào đó số lượng, lại có thể trái lại chỉ dẫn ra đại lượng đệ tử có tiềm lực. Bởi vậy hình thành tuần hoàn, Thiếu Lâm tự sẽ càng ngày càng mạnh. Không nên đắc ý vong hình. Cái này 3 vị thượng tam cảnh đệ tử, chính là ta chùa năm trước tích lũy, cũng ở vào tứ phẩm đỉnh phong, cự ly thượng tam cảnh chỉ thiếu chút nữa. Bây giờ tại xương mù thôi động phía dưới, mới nhất cử đột phá. Có thể tiếp xuống, nghĩ như vậy ngắn thời gian sinh ra thượng tam cảnh, lại là không thể nào. Đạt Ma viện viện thủ chậm rãi nói. Lời này vừa ra, mấy vị khác đắm chìm trong vui sướng viện thủ lập tức tỉnh táo lại. Tuệ Giác nói không tệ. Tuệ Văn Phương trưởng khẽ gật đầu, hắn vừa rồi mặc dù đồng dạng mừng rỡ, nhưng cũng nghĩ đến điều ấy. Thiếu Lâm tự sở dĩ tại ngắn ngủi mấy tháng đến sinh ra 3 vị thượng tam cảnh, chủ yếu nguyên nhân là trước kia tích lũy. Sau đó nếu là còn muốn như vậy thuận lợi, lại là khó như lên trời. Phương trưởng, ta cũng nhanh muốn đột phá. Lúc này, Võ Tăng viện viện thủ nhịn không được mở miệng nói, "Ngươi muốn đột phá?" Tuệ Văn Phương trưởng bỗng nhiên nhìn về phía Võ Tăng viện viện thủ, thần sắc kinh hỉ. Phải biết, Võ Tăng viện viện thủ thế nhưng là tam phẩm võ giả, hắn nếu là đột phá, chính là bước vào nhị phẩm tông sư. Bây giờ Thiếu Lâm tự ngoại trừ Tô Tần bên ngoài, cộng lại bất quá Tuệ Văn Phương trưởng một vị nhất phẩm, Đạt Ma viện viện thủ các loại 2 vị nhị phẩm. Bây giờ nếu là lại nhiều Võ Tăng viện viện thủ một vị nhị phẩm, đối với Thiếu Lâm tự nội tình tới nói, tự nhiên là thật to tăng trưởng. Ngay tại Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư viện viện thủ mừng rỡ thời điểm, một vị Thiếu Lâm tự đệ tử vội vàng chạy vào. "Phương Trượng, viện thủ, có người bên ngoài cầu kiến." Vị này Thiếu Lâm tự đệ tử thở hổn hển nói. "Cầu kiến?" Tuệ Văn Phương Trượng khẽ nhíu mày, "Người nào?" Hắn nói hắn đến từ núi Võ Đang, họ Trương. "Cái gì?" Chư viện viện thủ con người co rụt lại. "Núi Võ Đang, họ Trương." Cho dù lại làm sao không có thể tư nghị, tất cả viện viện thủ cũng theo bản năng nghĩ đến núi Võ Đang trên vị kia Trương chân nhân. "Cùng đi ra nhìn xem." Tuệ Văn Phương Trượng thần sắc nghiêm lại, lập tức đứng dậy, hướng phía Thiếu Lâm tự đi ra ngoài. Còn lại viện thủ nhìn lẫn nhau một cái, lập tức đi theo. Rất nhanh, Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư viện viện thủ đi vào Thiếu Lâm tự bên ngoài. Mà giờ khắc này, một vị người mặc đạo bào, ngũ quan cổ kính nam tử đang lặng lặng đứng tại kia. Quả nhiên là Trương chân nhân a. Mấy vị viện thủ trong lòng giật mình, vẫn như cũ khó có thể tin. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, núi Võ Đang trên vị kia Trương chân nhân giờ phút này vậy mà liền đứng tại Thiếu Lâm tự bên ngoài. "Trương chân nhân?" Tuệ Văn Phương Trượng hít vào một hơi, đi đến trước, trịnh trọng hỏi. Mặc dù hắn là nhất phẩm đại tông sư, nhưng tại Trương chân nhân vị này uy chấn thiên hạ mấy chục năm tuyệt đỉnh nhất phẩm trước mặt, vẫn như cũng là không đáng chú ý. "Phương Trượng." Trương chân nhân ánh mắt bình tĩnh ôn hòa, nhìn về phía Tuệ Văn Phương Trượng, khẽ bước cằm. "Không biết Trương chân nhân đến ta Thiếu Lâm tự có chuyện gì?" Tuệ Văn Phương Trượng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng hỏi. "Lão đạo lúc tuổi còn trẻ, sông sáo giang hồ, từng có may mắn quan sát đến quý tự nửa sách Cửu Dương thần công." Trương chân nhân không có trả lời Tuệ Văn Phương Trượng, ngược lại tự hỏi tự trả lời nói, "Cái này nửa sách Cửu Dương thần công, đối lao đạo trợ giúp quá lớn." Trương chân nhân nói đến đây, đưa tay phải ra, xuất ra một cuốn sách, lao đạo không thể báo đáp, chỉ có thể lấy cái này quyển Thái Cực Tâm Kinh từng cùng quý tự. "Thái Cực Tâm Kinh?" Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư viện viện thủ trợn mắt hốt mồm. "Thái Cực Tâm Kinh chính là Trương chân nhân suốt đời tâm huyết chỗ, cho dù là núi Võ Đang đông đảo đệ tử, cũng không có mấy cái học được Thái Cực Tâm Kinh. Nhưng bây giờ, Trương chân nhân lại đem Thái Cực Tâm Kinh từng cùng Thiếu Lâm tự. Trương chân nhân còn xin thu hồi. Cửu Dương thần công đã bộc lộ đến giang hồ, rơi xuống ai trong tay, đều cùng bản tự không quan hệ." Tuệ Văn Phương hướng ý niệm tập chuyển, không chút do dự cự tuyệt Thái Cực Tâm Kinh. "Thái Cực Tâm Kinh tuy tốt, nhưng lại đi được là đạo gia đường đi, coi như Thiếu Lâm tự đạt được cũng không có tác dụng gì." Tương phản, Trương chân nhân liền Thái Cực Tâm Kinh cũng đưa lên liền, hiển nhiên toan tính quá lớn. Trương chân nhân có chút lắc lắc, không có đem Thái Cực Tâm Kinh thu hồi. "Trừ cái đó ra." Trương chân nhân nói đến đây, ánh mắt bên trong đột nhiên dâng lên dị mang, "Lão đạo tới đây, là muốn cầu kiến quý tự vị kia tôn giả." "Cầu kiến tôn giả?" Tuệ Văn Phương Trượng biến sắc. Trương chân nhân chỉ sợ tới chậm, tôn giả đã sớm nói, không thấy bất luận kẻ nào. Tuệ Văn Phương Trượng trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, "Không sao, lão đạo có thể đợi." Trương chân nhân ngược lại là thoải mái đến cực điểm. "Chờ." Tuệ Văn Phương Trượng cau mày, nếu là vẫn có Trương chân nhân như thế một vị võ đang chi chủ ngăn ở cửa ra vào, đối với Thiếu Lâm tự tới nói, chẳng phải là rất mất mặt. "Trương chân nhân, còn xin trở về đi." Tuệ Văn Phương Trượng than nhẹ một tiếng, "Người đã biết rõ, ta chùa có tôn giả tọa trấn, liền không sợ tôn giả đối ngươi xuất thủ." Tuệ Văn Phương Trượng một câu nói kia đã toát ra cảnh cáo hương vị. "Hướng vấn đạo, buổi chiều chết cũng được." Trương chân nhân trên mặt hiện hiện tiêu dung, "Chỉ cần để cho ta gặp tôn giả một mặt, lao đạo cái mạng này tặng cho các ngươi lại có thể như thế nào?" Trương chân nhân ánh mắt thanh tịnh, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. "Cái này?" Tuệ Văn Phương Trượng vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Trương chân nhân. "Như thế, ta Thiếu Lâm tự chỉ có thể lĩnh giáo một phen Trương chân nhân Thái Cực chi đạo." Tuệ Văn Phương Trượng chậm rãi vận chuyển nội lực, nhìn thẳng Trương chân nhân. "Trương chân nhân muốn gặp tôn giả, nhưng lấy tôn giả địa vị, há lại ai muốn gặp là có thể gặp? Nếu người nào đều có thể nhìn thấy tôn giả, đưa tôn giả mặt mũi ở chỗ nào? Đưa Thiếu Lâm tự mặt mũi ở chỗ nào? Lấy tôn giả đối Thiếu Lâm tự ân huệ, Tuệ Văn Phương Trượng coi như tự biết xa xa không địch lại Trương chân nhân, cũng sẽ liều chết ngăn cản." Còn lại chư viện viện thủ nhìn thấy một màn này, đồng dạng âm thầm vận chuyển nội lực, chuẩn bị bất cứ lúc nào xuất thủ. Ngay tại Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư viện viện thủ dương cung bạt kiếm thời điểm, cái gặp một tiếng bi thương thở dài truyền đến, giống như từ bi giống như mênh mang, thiên địa ung dung, thời gian trôi mau. Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư viện viện thủ trong lòng giật mình, theo bản năng hướng phía sau núi phương hướng nhìn lại. Trương chân nhân cũng giống như thế, khẽ ngẩng đầu, xem hướng sau núi. Nhưng mà, Trương chân nhân cái này xem xét, lại là thấy được cả đời đều khó mà quên được một màn. Cái gặp nguyên bản bình tĩnh tĩnh mịch phía sau núi, đột nhiên trở nên cao lớn, nhét đầy đầy tự thân sở hữu tầm nhìn. Tại tất cả tầm mắt chỗ cao nhất, hiện hiện một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh. Đạo thân ảnh này phảng phất ở giữa vùng tịnh thổ Phật Đà, thần thánh, từ bi, trang nghiêm, thanh tịnh, duy ta độc tôn. Kia là? Trương chân nhân tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy ánh mắt bắt đầu mơ hồ, suy nghĩ không ngừng rơi xuống. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 91, hết ngồi đáy giếng. Phật quang ung dung, tràn ngập bốn phương. Giờ khắc này, Trương chân nhân chỉ cảm thấy tự mình phảng phất bé nhỏ như sâu kiến, tại ngưỡng mộ một tôn thông thiên triệt địa thần Phật. Chí cao, chí vĩ, không thể địch nổi. Phù phù. Trương chân nhân suy nghĩ lâm vào lờ mờ, cả người phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Tôn giả, đa tạ tôn giả xuất thủ. Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư viện viện thủ miễn cưỡng theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, xa xa hướng phía sau núi phương hướng không người một cái thật sâu. Sau một lát, tất cả dị tượng dần dần tiêu tán. Tôn giả thực lực càng thêm khó mà tưởng tượng. Tuệ Văn Phương Trượng than nhẹ một tiếng, cảm khái nói: "Cho đến nay, Tuệ Văn Phương Trượng hết thể nhìn thấy Tô Tần xuất thủ hai lần. Một lần là ma chủ giết tới Thiếu Lâm tự, một lần chính là hôm nay Trương chân nhân cầu kiến. Nếu như nói, lần thứ nhất Tô Tần xuất thủ cho Tuệ Văn Phương Trượng cảm giác như là mênh mông như thiên địa, trấn áp hết thảy. Như vậy hiện tại, Tuệ Văn Phương Trượng lại là phảng phất cảm nhận được vô tận hư không, bao quát hết thảy, bao dung hết thảy. Thiên địa mặc dù mênh mông, có thể cuối cùng có hạn, nhưng là hư không lại là vĩnh vô chỉ cảnh. Đương nhiên, Tô Tần xuất thủ số lần không chỉ hai lần, như xâm nhập Đạt Ma viện cứu tàu hỏa nhập ma Tuệ Văn Phương Trượng, còn có là huyền khổ bù đắp Phật tâm. Chỉ là những này tại Tuệ Văn Phương Trượng xem ra, cũng không tính là chân chính xuất thủ. Đúng vậy a. Bên cạnh còn lại viện thủ nghe vậy, nhao nhao gật đầu đồng ý. Tôn giả thủ đoạn, đúng là không thể tưởng tượng, bình thường võ giả, cho dù là nhất phẩm đại tông sư, thậm chí là như Trường Chân Nhân như vậy tuyệt đỉnh nhất phẩm, lấy một địch vạn, tung hoành thiên hạ loại hình, bọn hắn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Thế nhưng là như Tô Tần dạng này, Phật quang tràn ngập, dị tượng mọc lan tràn, đây đã là trong truyền thuyết thần Phật khả năng. Nếu không phải Tôn giả xuất thủ, nhóm chúng ta thật đúng là không nhất định là Trường Chân Nhân đối thủ. Võ Tăng viện viện thủ nhỏ giọng nói, mặc dù bây giờ Thiếu Lâm tự nội tình tăng nhiều, không chỉ có nhiều hơn hai vị nhị phẩm võ giả, càng là có được Tuệ Văn Phương Trượng dạng này nhất phẩm thánh tăng tọa trấn. Đồng thời, trừ cái đó ra còn có mấy ngàn Thiếu Lâm tự đệ tử vân vân. Nhưng nếu là muốn bằng vào những này ngăn trở Trương Chân Nhân, lại là khó như lên trời. Lấy Trương Chân Nhân thực lực, một khi nhường hắn toàn lực mà làm, trong lúc giơ tay nhấc chân sinh ra lực phá hoại, tuyệt đối khiến người ta run sợ. Tuyệt đỉnh nhất phẩm đại tông sư sở dĩ uy trấn thiên hạ, áp đảo nhất phẩm đại tông sư phía trên, dựa vào là thế nhưng là thực lực tuyệt đối áp chế. Nếu không, mấy năm trước ma chủ dựa vào cái gì có dũng khí công trên Thiếu Thất Sơn, tuyên bố muốn hủy diệt Thiếu Lâm tự. Mấy vị viện thủ lẫn nhau mắt nhìn, trong lòng may mắn không thôi. Đúng lúc này, giới luật viện viện thủ phảng phất phát hiện cái gì, nhịn không được nói ra, "Phương Trượng, Trương Chân Nhân nên xử lý như thế nào?" Giới luật viện viện thủ vừa dứt lời, còn lại mấy vị viện thủ cùng Tuệ Văn Phương Trượng mới nhớ tới, nhao nhao nhìn về phía ngã trên mặt đất Trương Chân Nhân. Đạt Ma viện viện thủ kiên trì, cẩn thận nghiêm túc tới gần, đại khái tra xét một cái nói, "Không chết, chỉ là đã hôn mê." Chư viện viện thủ hai mặt nhìn nhau, lập tức cảm thấy có chút khó giải quyết. Tôn giả đã lưu lại tay, nhóm chúng ta liền đem đưa về núi Võ Đang đi. Sau một hồi lâu, Tuệ Văn Phương Trượng chậm rãi nói, "Không tệ, ta đồng ý." Còn lại viện thủ nghe vậy, khẽ gật đầu. Tại trong con mắt của bọn họ, nếu là Tô Tần có sát tâm, Trương Chân Nhân chỉ sợ sớm đã sinh cơ đoạn tuyệt, làm sao có thể đến bây giờ vẹn vẹn chỉ là đã hôn mê. Đã Trương Chân Nhân không chết, liền nói minh tôn người lưu thủ, loại này tình huống dưới, Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư viện viện thủ tự nhiên theo Tô Tần ý tứ đi làm. "Như vậy đi, đợi chút nữa ta cũng là người ta đem Trương Chân Nhân đưa trở về." Tuệ Văn Phương Trượng lúc này làm quyết định. Hậu Sơn cấm địa. Trương Chân Nhân. Tô Tần ngồi xếp bằng, con ngươi chỗ sâu hiện lên một tia cảm khái. Từng có lúc, Trương Chân Nhân hay là hắn chỉ có thể ngưỡng mộ đại nhân vật, thậm chí liền ngưỡng mộ cũng ngưỡng mộ không đến. Nguyên lai ta đã mạnh như vậy sao? Tô Tần suy nghĩ chập trùng, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đã từng cao không thể chạm Trương Chân Nhân, giờ phút này liền hắn một tia khí tức cũng tiếp nhận không được, trực tiếp bị ép đã hôn mê. Bất quá, theo chém giết thực lực phương diện tới nói, Trương Chân Nhân muốn so ma chủ mạnh một chút. Tô Tần đem Trương Chân Nhân cùng ma chủ hai người làm so sánh, đạt được Trương Chân Nhân càng hơn một bậc kết luận. Trên thực tế, bỏ mặc là Trương Chân Nhân, vẫn là ma chủ, đều là thuế biến qua hai lần tuyệt đỉnh nhất phẩm đại tông sư, đặt ở bất luận cái gì thời đại, đều đủ để được xưng tụng lóa mắt. Nhưng cũng tiếc gặp Tô Tần. Bất quá, Trương Chân Nhân thái cực chi đạo có chút ý tứ, nếu là tương lai cơ duyên đầy đủ, chưa chắc không thể tiến hành lần thứ ba thuế biến, đặt tới nhất phẩm đại viên mãn. Tô Tần trong lòng phỏng đoán nói. Tô Tần đối Trương Chân Nhân đánh giá đã đầy đủ cao, phải biết, cho đến nay, Tô Tần cũng chỉ cho rằng Huyền Khổ một người có hy vọng tương lai ba lần thuế biến, bước vào nhất phẩm đại viên mãn chi cảnh. Đây là bởi vì Huyền Khổ thân có hoàn chỉnh Phật tâm, lại thường xuyên nhận Tô Tần như thế một vị La Hán tôn giả chỉ điểm điều kiện tiên quyết. Trương Chân Nhân có thể dựa vào tự mình đi đến một bước này, đã coi như là thiên tư tuyệt thế. Về phần Trương Chân Nhân có thể hay không tiến thêm một bước, Tô Tần cũng phán đoán không được. Mỗi một vị La Hán tôn giả hoặc là võ lâm thần thoại phá cảnh phương thức cũng khác nhau, nắm chắc từ nơi sâu xa giữa thiên địa kia sợi khí thế càng là không cách nào phán đoán. Núi Võ Đang. Trương Chân Nhân cũng không phải là bị Thiếu Lâm tự đệ tử đưa tới. Tại đưa đến trên nửa đường bên trong, Trương Chân Nhân cũng đã theo trong hôn mê tỉnh lại. Trải qua ngắn ngủi trầm mặc về sau, Trương Chân Nhân nhường hộ tống Thiếu Lâm tự đệ tử trở về, tự mình một người trở về núi Võ Đang. Trên đường đi, Trương Chân Nhân trong đầu không ngừng hiện lên tại Thiếu Lâm tự nhìn thấy từng màn, nhất là ký ức một khắc cuối cùng đạo kia phảng phất chân chính thần Phật thân ảnh. Rất nhanh, Trương Chân Nhân trở lại núi Võ Đang bên trên. Núi Võ Đang đông đảo đệ tử nhìn thấy Trương Chân Nhân, lập tức đại hỉ, nhao nhao xông tới, tràn đầy ân cần nhìn qua Trương Chân Nhân. "Sư tôn, ngươi không sao chứ?" Có vị núi Võ Đang đệ tử nhịn không được hỏi. Thật sự là thời khắc này Trương Chân Nhân thần sắc có chút không đúng, cả người hốt hoảng, phảng phất vẫn như cũ đắm chìm trong một loại nào đó cảm xúc bên trong. "Không có việc gì, ta làm sao có thể có việc?" Trương Chân Nhân lắc đầu, đắng chát cười một tiếng. Lần xuống núi này, hắn xác thực không có xảy ra chuyện gì, thậm chí liền một tia thương thế cũng không có, nhưng chỉ có chính Trương Chân Nhân trong lòng rõ ràng, hắn đời này chỉ sợ đều không thể thoát khỏi đạo kia phảng phất thần ma đồng dạng thân ảnh bóng mờ. Sư tôn, người đi Thiếu Lâm tự gặp được cái gì? Trương Tiêu chen đến Trương Chân Nhân trước mặt, cẩn thận nghiêm túc hỏi. Trương Chân Nhân tại trước khi đi, chỉ để lại một câu phải xuống núi cầu đạo, nhường đông đảo núi võ đang đệ tử nửa ngày không nghĩ ra, nhưng Trương Tiêu lại là suy đoán Trương Chân Nhân khả năng rất lớn là đi Thiếu Lâm tự cầu kiến vị kia tôn giả. Thiếu Lâm tự gặp được cái gì? Trương Chân Nhân thấp giọng lặp lại một câu, trên mặt hiện hiện một tia trào phúng, lão đạo vẫn cảm thấy, cho dù là chân chính võ lâm thần thoại, muốn bại ta giết ta, cũng cần mấy chiêu. Nhưng bây giờ, Trương Chân Nhân chậm rãi ngẩng đầu, thật sâu nhìn Thiếu Lâm tự phương hướng đồng dạng, là lão đạo ta hết ngồi đáy giếng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 92, Tam trọng tiên đại viên mãn. Đạo ẩn hao hết. Thiếu Lâm tự. Hậu Sơn cấm địa. Tô Tần ngồi xếp bằng. Cả tòa Hậu Sơn cấm địa đều bị trắng xóa sương mù bao phủ, những sương mù này chính là chân chính tụ nguyên tịnh thổ đại trận tiết lộ ra mà ra một chút nguyên khí, đối với Tô Tần tới nói, căn bản không vào được mắt, nhưng ở Thiếu Lâm tự đông đảo đệ tử trong lòng, không khác với tu hành thánh địa. Rốt cục sắp tiếp cận Tam trọng tiên đại viên mãn. Tô Tần từ từ mở mắt, trên mặt hiện hiện vẻ vui sướng. Trải qua đoạn này thời gian đêm ngày tu luyện, Tô Tần rốt cục nhanh tại Tam trọng thiên cảnh giới này đi đến cực hạn. Nghe nói, Tam trọng thiên sau tứ trọng thiên sẽ sinh ra một loại nào đó chất biến. Tô Tần sờ lên cái cằm, sắc mặt như có điều suy nghĩ. Võ đạo cửu phẩm bên trong, cách mỗi tam phẩm thì chia làm phía dưới tam cảnh, trung tam cảnh, thượng tam cảnh. Loại này phân chia cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là phẩm cấp trên phân chia, càng là bởi vì thượng tam cảnh võ giả cùng trung tam cảnh võ giả, trung tam cảnh võ giả cùng phía dưới tam cảnh võ giả đều có phương diện nào đó biến hóa. Tỷ như thượng tam cảnh trở xuống, võ giả chỉ cần rèn luyện nhục thân nội lực là đủ. Nhưng muốn bước vào thượng tam cảnh, liền cần bung ra nhục thân cùng giữa thiên địa cách trở, mặc cho thiên địa nguyên khí cọ rửa nhục thân. Một bước này phi thường mấu chốt. Không biết rõ bao nhiêu tứ phẩm võ giả đổ vào cái này phía trên. Nhưng cũng chỉ có như vậy, khả năng chân chính bước vào thượng tam cảnh. Mà La Hán tam trọng thiên nhập tứ trọng thiên cũng giống như thế. Ta vốn cho rằng, muốn bước vào tam trọng thiên đại viên mãn, chí ít cần mấy năm thời gian, nhưng có thiên địa đại trận hối tụ nguyên tức, cùng lưu ly kim đan cung ứng, lại thêm quá khứ Di Đà kinh luyện hóa nguyên tức, vậy mà nhanh như vậy liền tới gần. Tô Tần suy nghĩ chập trùng. Không thể không nói, tụ nguyên tịnh thổ đại trận sát thực đến giúp Tô Tần rất nhiều, chí ít rút ngắn hắn tích lũy thời gian. Đã như vậy, dứt khoát trực tiếp bước vào tam trọng thiên đại viên mãn. Tô Tần hạ quyết tâm. Bước vào tam trọng thiên đại viên mãn cũng không phải là đại cảnh giới đột phá, chỉ cần Tô Tần cẩn thận một chút, liền không có nguy hiểm gì. Lại thêm Tô Tần thời khắc lấy ngàn năm bồ đề tâm hộ thân, trừ phi chính Tô Tần tìm đường chết, không phải vậy căn bản không có khả năng phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ngay tại Tô Tần lần nữa đắm chìm lúc tu luyện, ầm ầm, cả tòa phía sau núi hoàn cảnh vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí đều bắt đầu hướng hắn hội tụ. Phải biết, trải qua tụ nguyên tịnh thổ đại trận chỉnh hợp, thời khắc này Hậu Sơn cấm địa đã tụ tập phương viên hơn 10 dặm thiên địa nguyên khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua mấy ngày. Cái này mấy ngày thời gian, ngoại trừ mỗi ngày đánh dấu Tô Tần sẽ ra ngoài một chuyến, cái khác thời điểm Tô Tần đều đắm chìm với tu luyện bên trong. Theo không ngừng phun ra nuốt vào nguyên khí, Tô Tần thể nội khí tức càng thêm viên mãn thông thấu, phản phất dung nhập bốn phía hư không. Tôn giả sẽ không ra chuyện gì a? Huyền Cổ đứng ở phía sau núi cấm địa bên ngoài, tự lẩm bẩm. Bình thường Tô Tần còn ngẫu nhiên chỉ điểm một chút hắn, nhưng đoạn này thời gian, Huyền Cổ liền Tô Tần mặt cũng không có gặp, chớ nói chi là chỉ điểm. Huyền Cổ cũng không để ý chỉ điểm cái gì, hắn lo lắng chính là Tôn giả có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Mặc dù tại Huyền Cổ trong mắt, Tô Tần đã cùng chân chính thần Phật không có khác nhau chút nào, nhưng ngoại ý muốn đang phát sinh trước đó, ai có thể nghĩ tới sẽ phát sinh. Ngay tại Huyền Cổ do dự phải chăng muốn đi vào thời điểm, cả tòa Hậu Sơn cấm địa ầm vang yên tĩnh. Ngay sau đó, chân trời sương mù đều co rụt lại, tràn vào phía sau núi chỗ sâu cái nào đó vị trí. Đây là Huyền Cổ hơi sững sờ. Làm Thiếu Lâm tự Phật tử, hắn tự nhiên sẽ hiểu, cái gọi là sương mù chính là thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà ra. Dựa theo Huyền Cổ chỗ biết đến, từ sau đó núi cấm địa ra ngoài hiện sương mù về sau, còn chưa bao giờ có đều biến mất một ngày. Chẳng lẽ lại, Tôn giả thật xảy ra vấn đề gì? Huyền Cổ thần sắc biến đổi. Đúng lúc này, cộc cộc cộc, một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Huyền Cổ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, cái thấy là Tô Tần từng bước một hướng phía bên ngoài đi tới. Tôn giả, Huyền Cổ vui mừng quá đỗi, lập tức đi đến cách đó không xa, thật sâu túi đầu nói, đứng lên đi. Tô Tần nhìn cũng chưa từng nhìn Huyền Cổ liếc mắt, thản nhiên nói, thời khắc này Tô Tần thể nội chân nguyên nguyên chuyển không ngớt, phảng phất vô bờ bến, không ngừng bốc lên, không ngừng ngưng tụ, rốt cục tam trọng thiên đại viên mãn. Tô Tần trong lòng than nhẹ một tiếng, túi đầu nhìn về phía Huyền Cổ. Gần nhất trên tu hành nhưng có nghi hoặc. Tô Tần nói đến đây, dừng lại một lát, tiếp tục nói ra, về sau ta nếu là không tại Thiếu Lâm tự, bất cứ chuyện gì đều cần dựa vào chính ngươi. Tô Tần lời này vừa ra, Huyền Cổ nguyên bản thần sắc mừng rỡ lập tức cứng đờ. Tôn giả, ngươi muốn ly khai Thiếu Lâm tự rồi? Huyền Cổ trầm mặc sẽ, lấy dũng khí hỏi. Tô Tần ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi nói ra, tự nhiên. Tôn giả có thể hay không mang ta lên? Huyền Cổ lập tức vội vàng nói ra, ta sự tình gì đều có thể là Tôn giả đi làm. Ta ly khai, ngươi đi theo ta làm cái gì? Tô Tần lắc đầu, chậm rãi nói ra, ta có con đường của ta muốn đi, ngươi cũng có con đường của ngươi muốn đi. Lại nói, nhóm chúng ta cũng không phải sẽ không gặp nhau. Chờ ngươi ngày sau chứng được La Hán chính quả lúc, liền có thể tới tìm ta. Tô Tần trên mặt hiện hiện tiêu dung, nhìn về phía Huyền Khổ nói, nếu như Huyền Khổ tương lai thật sự có cơ duyên có nghị lực, thoát khỏi lịch đại Phật tâm người sở hữu vận mệnh, bước vào La Hán chi cảnh, Tô Tần cũng không ngại thu hắn làm đệ tử.
Vâng,
tôn giả, ta sẽ cố gắng. Huyền Khổ nắm chặt nắm đấm, chân thành nói. Tô Tần gặp Huyền Khổ thần sắc, cười cười, một bước phóng ra, biến mất tại nguyên chỗ. Đợi đến Tô Tần xuất hiện lần nữa lúc, đã là tại Tàng Kinh Các trước. Tàng Kinh Các bên ngoài, đông đảo thiếu lâm tự đệ tử không ngừng ra vào, nhưng lại cũng vô ý thức không để mắt đến Tô Tần, phảng phất Tô Tần căn bản không tồn tại. Tô Tần nhẹ nhàng đi vào Tàng Kinh Các, chỉ ở lầu một dạo qua một vòng, tâm niệm mặc niệm nói: "Hệ thống, đánh dấu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được cửu chuyển bà sa đan 100. Nhắc nhở, nơi đây đạo vận sắp hết, sắp hóa thành không thể lặp lại đánh dấu chỗ." Quả nhiên đạo vận hao hết. Tô Tần trong lòng im lặng. Trên thực tế, tại hôm nay đánh dấu trước đó, Tô Tần liền mơ hồ ý thức được lần này chỉ sợ là một lần cuối cùng đánh dấu. Trong thiếu lâm tự, Tàng Kinh Các cùng Bồ Đề Viện đạo ẩn hẳn là trên lệch không được bao nhiêu, bây giờ Tàng Kinh Các đạo ẩn đã sớm tiêu hao hết, Bồ Đề Viện cho dù còn lại một chút, cũng không chống được bao lâu. Bất quá, một lần cuối cùng đánh dấu 100 khỏa cựu chuyển bà sa đan, tuyệt đối có thể chống đỡ đi qua mấy trăm lần đánh dấu ban thưởng. Tô Tần vừa chuyển động ý nghĩ, tâm thần dung nhập hệ thống không gian, nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong thêm ra 100 khỏa cựu chuyển bà sa đan, tâm tình lập tức trở nên không tệ bắt đầu. Phải biết, cho dù Tô Tần đi qua gần 30 năm tích lũy, hiện tại cũng bất quá gần 600 khỏa cựu chuyển bà sa đan, đây là hắn bất an bất mặc để giành được tới. Bây giờ đột nhiên có thêm 100 khỏa, Tô Tần tự nhiên tâm tình vui vẻ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 93, rời đi. Không tệ không tệ. 100 khỏa cựu chuyển bà sa đan, coi như mỗi ngày ăn một khỏa, cũng đầy đủ ta dùng non nửa năm. Tô Tần khẽ bước cảm. Cựu chuyển bà sa đan dược lực còn mạnh hơn lưu ly kim đan trên một đoạn. Cho dù là thời khắc này Tô Tần tiêu hóa một khỏa hoàn chỉnh cựu chuyển bà sa đan cũng cần 10 ngày nửa tháng, nếu là thật sự phục dụng bắt đầu, cái này 100 khỏa cựu chuyển bà sa đan đầy đủ Tô Tần dùng mấy năm thời gian. Xem ra giống Tàng Kinh Các, Bồ Đề Viện, Chấn Ma Tháp dạng này có thể lặp lại đánh dấu chỗ, một lần cuối cùng đánh dấu, khả năng rất lớn sẽ thu hoạch được tốt đồ vật ta. Tô Tần trong con ngươi như có điều suy nghĩ. Giống Chấn Ma Tháp một lần cuối cùng đánh dấu, nhường Tô Tần thu được Chấn Ma ấn, có thể khắc chế thiên hạ ma đạo vũ giả, cho dù là ma Phật dạng này tồn tại Chấn Ma ấn trấn áp phía dưới, cũng là hôi phi yên diệt. Ở trong đó, tất nhiên có ma Phật bị trấn áp hơn 900 năm, thực lực đại tổn, nhưng cũng không thể không nhìn trấn ma ấn uy năng. Còn có Tàng Kinh Các, Tô Tần một lần cuối cùng đánh dấu, thì thu được Định Châu Hàng Ma Vô Thượng thần công. Môn thần công này thuộc về công phạt loại thần công, có thể ngưng tụ 24 khỏa Định Châu, trấn áp đại địch, đủ để tại Tô Tần đạt được rất nhiều thần công bên trong sắp xếp trước 200. Nên ly khai. Tô Tần tiếp tục tại Tàng Kinh Các dừng lại một hồi, quay người trở lại Hậu Sơn cấm địa. Đặt ma viện. Tuệ Văn Vương Trượng cùng Chư Viện Viện Thủ ngay tại nghiên cứu thảo luận Phật kinh võ học. Đây cũng là bọn hắn cho tới nay thói quen, sẽ không bảo thủ. Võ Tăng Viện Viện Thủ càng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Hôm qua hắn vừa vặn đột phá bình cảnh, chính thức bước vào nhị phẩm tông sư chi cảnh. Bây giờ ta thiếu lâm tự có 3 vị nhị phẩm, 1 vị nhất phẩm, cho dù đặt ở thiên hạ võ đạo đại tông bên trong, cũng không tính yếu đi. La Hán Viện Viện Thủ mở miệng nói ra. So với mấy chục năm trước, thiếu lâm tự gian nan tình cảnh, thời khắc này Chư Viện Viện Thủ không khác cảm giác được đang nằm mơ đồng dạng. Đây hết thảy đều là bởi vì tôn giả. Tuệ Văn Phương Trượng cảm khái một tiếng, chậm rãi nói: "Xác thực, nếu không phải tôn giả, ta thiếu lâm tự hiện tại chỉ sợ sớm đã hủy diệt đã lâu." Còn lại mấy vị viện thủ lập tức gật đầu đồng ý. Có lẽ mới vừa bái nhập đệ tử của thiếu lâm tự không biết được, nhưng bọn hắn làm theo mấy chục năm trước sống đến bây giờ lão nhân, đương nhiên rõ ràng tôn giả đối thiếu lâm tự trợ giúp đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Ngay tại Tuệ Văn Phương Trượng cùng Chư Viện viện thủ chuẩn bị tiếp tục trò chuyện vài câu lúc, một đạo bình tĩnh lại thanh âm thản nhiên đột nhiên tại bọn hắn vang lên bên tai: "Các ngươi cũng đến phía sau núi một chuyến." Tuệ Văn Vương Trượng trong lòng giật mình. Là tôn giả. Tôn giả để cho ta đến Hậu Sơn. Chư viện viện thủ kịp phản ứng, thần sắc hiện lên một tia nghi hoặc. Tôn giả tự mình nhường bọn hắn cùng đi phía sau núi, cái này thế nhưng là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình a. Trước kia, tôn giả cho dù có sự tình muốn tìm bọn hắn, cũng chỉ sẽ thông báo cho một người. Vừa nghĩ đến đây, liền xem như tính tình nóng nảy Võ Tăng Viện viện thủ, cũng ý thức được không thích hợp. Không cần nghĩ quá nhiều. Tôn giả đã nhường nhóm chúng ta đi qua, nhóm chúng ta đi qua liền tốt. Tuệ Văn Vương Trượng lắc đầu, chậm rãi đứng dậy. Hướng phía sau núi phương hướng đi đến. Còn lại Chư Viện viện thủ nghe vậy, nhìn lẫn nhau một cái, đồng dạng đi theo Tuệ Văn Phương Trượng sau lưng. Rất nhanh, Tuệ Văn Phương Trượng cùng mấy vị viện thủ liền tới đến Tô Tần trước mặt. Gặp qua tôn giả. Tuệ Văn Phương Trượng có chút cung thân, cung kính nói: "Gặp qua tôn giả." Còn lại mấy vị viện thủ cũng như thế, đều đứng lên đi. Tô Tần khoát tay áo, tùy ý nói: "Lần này để các ngươi đến, có chuyện muốn nói." Tô Tần ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra: "Hôm nay ta sẽ ly khai Thiếu Lâm tự, du lịch thiên hạ." Lời này vừa ra, Tuệ Văn Phương Trượng cùng Chư Viện viện thủ biểu lộ trong nháy mắt đọc lại. Không cần phải nói những lời khác, việc này ta đã quyết định. Tô Tần nhìn về phía mấy người, mở miệng nói ra: "Vâng." Tuệ Văn Phương Trượng cùng Chư Viện viện thủ thần sắc cảm đạm, thấp giọng nói: Thiếu Lâm tự mở sát mấy ngàn năm, lịch đại La Hán tôn giả đều sẽ lựa chọn du lịch thiên hạ một đoạn thời gian, bởi vậy Tuệ Văn Phương Trượng cùng mấy vị viện thủ tất nhiên không nỡ, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Dù sao đối với La Hán tôn giả tới nói, du lịch thiên hạ cũng là tu hành một loại. Bọn hắn nếu là ngăn cản, liền chờ tại phá hư tôn giả tu hành, loại này sai lầm, không ai dám gánh chịu. Ta rời đi về sau, nơi này cấm bất luận kẻ nào tiến đến. Tô Thần dừng lại một hồi, tiếp tục nói. Hắn ở sau núi cấm địa bố trí tụ nguyên tịnh thổ đại trận, cũng không có ý định tại lúc rời đi thu hồi. Dù sao, loại này đại trận, chỉ cần ngọc thạch đầy đủ, Tô Thần tiện tay liền có thể bố trí ra. Về phần Tô Thần vì sao không để cho người khác tiến vào nơi này, thì là bởi vì nơi đây nguyên khí nồng độ quá cao. La Hán tôn giả phía dưới võ giả, một khi ở chỗ này tu luyện, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị to lớn thiên địa nguyên khí no bạo. Tô Thần cũng không muốn đợi đến lần nữa về tới đây thời điểm, bốn phía đẫm máu một mảnh. Vâng. Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư viện viện thủ gật đầu nói. Phía sau núi chính là tôn giả nơi bế quan, cho dù Tô Thần không đề cập tới chuyện này, bọn hắn cũng sẽ đem nơi đây liệt vào cấm địa. Tôn giả, ngươi cái gì thời điểm trở về a? Lúc này, võ tăng viện viện thủ nhịn không được hỏi. Hắn câu nói này ngược lại là hỏi xuất phát từ nội tâm, căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích ở bên trong. Cái gì thời điểm trở về? Tô Thần cười cười, chưa hồi phục. Đối với Tô Thần tới nói, cho dù ngày sau thật trở lại Thiếu Lâm tự, cũng là lặng yên trở về, sẽ không kinh động bất luận kẻ nào. Tốt, các ngươi tất cả đi xuống đi. Tô Thần nói xong, liền chậm rãi hai mắt nhắm lại. Lần này Tô Thần nhường Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư viện viện thủ tới, chỉ là thông chi bọn hắn một thân, dù sao hắn cũng tại Thiếu Lâm tự chờ đợi gần 30 năm, dù là thật muốn ly khai, cũng sẽ không nói một tiếng ly khai. Vâng. Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư viện viện thủ cuối cùng thật sâu hướng phía Tô Thần cung kính một thân, mới quay người ly khai hậu sơn cấm điện. Nên lưu lại cũng lưu lại, nên làm cũng đều làm, có thể ly khai. Tô Thần sờ lên mi tâm, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đối với Thiếu Lâm tự tới nói, hoặc là đối với bất luận cái gì một tòa thiên hạ võ đạo đại tông tới nói, trọng yếu nhất vĩnh viễn là người, mà không phải những cái kia truyền thừa thần công loại hình. Cũng tỉ như Thiếu Lâm tự, cho dù Tàng Kinh Các thu nhận sử dụng lấy vô số thần công, nhưng nếu không phải Tô Thần, thế hệ này liền một vị nhất phẩm đại tông sư cũng không có. Nửa ngày sau, Tô Thần lặng yên không tiếng động ly khai Thiếu Lâm tự. Thiếu Lâm tự bên ngoài, trời cao đất rộng. Tô Thần một bước vài trăm mét, chậm ung dung hướng phía một phương hướng nào đó mà đi. Ha 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 ha. Lâu tại lồng chim bên trong, phục đến trở lại tự nhiên. Tô Thần mỗi đi ra một bước, liền mọc ra một đoạn đen nhánh mái tóc đen dày, vẹn vẹn mấy bước về sau, hắn liền mái tóc màu đen tung bay trên bờ vai, mắt quang minh hiện ra, làn da như ngọc, căn bản không giống cứng nhắc xuất gia tăng nhân. Bỏ mặc là La Hán tôn giả, vẫn là võ lâm thần thoại, liền đoạn chi trọng tục đều có thể làm đến, hơn đừng đề cập một lần nữa mọc ra tóc. Trương An thành chính là 10 triệu cổ đô, truyền thừa lâu đời, đã ẩn so Thiếu Lâm tự chỉ nhiều không ít, hẳn là có thể làm ta kế tiếp đánh dấu chi địa. Vừa vặn Tô gia hiện tại cũng tại kia. Tô Thần dừng lại bước chân, suy nghĩ một hồi, hướng phía Trường An thành tiến đến. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 94, Trường An khói lửa, quyển này cuối cùng. Trường An thành. Lúc này, chính vào thượng nguyên ngày hội, pháo hoa nở rộ, đem trọn tòa Trường An thành sấn thác đẹp không sao tả xiết. Quan tinh lâu bên trên, Đường Hoàng mở tiệc chiêu đãi quần thần tổng hợp ở đây, một bên uống vào rượu ngon, một bên thưởng thức kia đầy trời pháo hoa. Chư vị hoàng tử tới, thái tử Lý Sinh cũng tương tự ở đây. Tết Nguyên Tiêu a, cũng không biết rõ chấm, còn có thể hay không nhìn thấy kế tiếp Tết Nguyên Tiêu. Đường Hoàng ngẩng đầu nhìn trời, tự lẩm bẩm. Bệ hạ tất nhiên vạn thọ vô cương, sao là không nhìn thấy kế tiếp Tết Nguyên Tiêu chi ngôn a? Đông đảo đám đại thần cuống quýt đứng dậy, quỳ sát tại trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Ha ha. Đường Hoàng quét mắt toàn trường, trên mặt hiện hiện một vòng chế giễu, chú ái khanh nói đúng, chấm chỉ là cảm khái một cái. Vân Nương, ta cảm giác phụ hoàng thân thể lại chuyển biến xấu. Thái tử Lý Sinh nhìn lén mắt Đường Hoàng, nhỏ giọng lấy đối bên cạnh Tô Nguyệt Vân nói. Tô Nguyệt Vân nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hơi đổi, lắc đầu nói, loại lời này về sau không thể ở bên ngoài nói. Thái tử Lý Sinh khẽ thở dài. Hắn lại làm sao không biết rõ đạo lý này đâu. Cả triều quần thần cũng đang nói bệ hạ vạn thọ vô cương, nhưng hắn lại cảm thấy bệ hạ thân thể chuyển biến xấu. Cái này nếu để cho người hữu tâm nghe được, lại truyền đi, đối với hắn thái tử chi vị khẳng định có ảnh hưởng rất lớn. Chỉ bất quá, Lý Sinh là thật tại quan tâm Đường Hoàng thân thể. Mặc dù Lý Sinh chỉ cùng Đường Hoàng nhận nhau mấy năm, nhưng lại có thể cảm nhận được, Đường Hoàng là tại thành tâm đối với hắn. Lập hắn làm thái tử, cũng là thật muốn đem hoàng vị giao cho hắn. Đường Hoàng như vậy đối nàng, Lý Sinh như thế nào lại nhẫn tâm cùng những đại thần kia, công nhiên lừa gạt Đường Hoàng vạn thọ vô cương đâu. Bệ hạ cần phải xa xa so ngươi xem rõ ràng nhiều. Tô Nguyệt Vân do dự sẽ, thấp giọng nói ra, trên triều đình, ai trung thành, ai giả ý, bệ hạ biết đến muốn so ngươi rõ ràng. Ngươi bây giờ quản tốt chính mình sự tình, tận lực ổn định thái tử chi vị, về phần sự tình khác, không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì ngươi suy nghĩ cũng vô dụng. Tô Nguyệt Vân mắt nhìn bốn phía, thấp giọng nhanh chóng nói. Từ nàng cùng Lý Sinh nhập chủ Đông cung về sau, Đường Hoàng thường xuyên sang đây xem nhìn hai người bọn họ. Mặc dù Tô Nguyệt Vân cùng Đường Hoàng nói chuyện không nhiều, nhưng cũng có thể phát hiện, trước mắt vị này nửa chân đạp đến tiến vào quan tài lão nhân, tựa hồ đối với triều đình thế cục rõ rõ ràng ràng, xem sự tình cũng so bất luận kẻ nào cũng thấu triệt. Rất nhanh, Đường Hoàng tựa hồ không có hào hứng, vội vàng kết thúc lần này tụ yến. Quân thần riêng phần mình hồi phủ, Tô Nguyệt Vân chần chờ sẽ, túi đầu hướng phía Lý Sinh nói ra, cha mẹ ta tại phủ thượng đằng ta trước hết không hồi cung bên trong.
Được rồi.
Thái tử Lý Sinh gật đầu. Thượng nguyên ngày hội, Tô Nguyệt Vân muốn hồi trở lại Tô phủ cùng thân nhân tụ một hồi, hắn làm sao có thể ngăn cản?
Ta thì không đi được, miễn cho quấy rầy đến các ngươi.
Thái tử Lý Sinh cực kỳ thức thời nói. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là đương triều thái tử, nếu là cùng Tô Nguyệt Vân cùng một chỗ hồi trở lại Tô phủ, chỉ sợ Tô gia người qua không tốt cái này Tết Nguyên Tiêu. Hai người phân biệt về sau, Tô Nguyệt Vân liền hướng về Tô phủ mà đi. Từ khi Tô Nguyệt Vân bị sắc phong làm thái tử phi, Tô gia liền nhảy lên trở thành hoàng thân quốc thích, càng là nhận đường hoàng ban thưởng một tòa phủ đệ. Tòa phủ đệ này chính là hiện tại Tô phủ.
Cha mẹ, ta trở về.
Tô Nguyệt Vân xuống xe kéo ngọc, hướng phía trong Tô phủ đi đến.
Vân Nhi, ngươi rốt cục trở về, chờ ngươi thật lâu rồi.
Tô gia tộc trưởng Tô Thế Dân đi tới, vừa cười vừa nói.
Tô Mẫu đồng dạng vẻ mặt tươi cười đứng lên.
Tiểu muội, ngươi trở về.
Tô gia hai huynh đệ hướng phía Tô Nguyệt Vân phất phất tay, lên tiếng chào hỏi. Mấy người rất nhanh ngồi xuống, chuẩn bị vừa ăn vừa nói chuyện.
Tiểu muội, bệ hạ để các ngươi đi quan tinh lâu thưởng pháo hoa, khẳng định rất đẹp a.
Tô gia đại ca Tô Thành Hạo mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói.
Quan tinh lâu chính là Trường An thành cao nhất lâu vũ, tương truyền tại phía trên có thể vừa xem cả tòa Trường An thành, đem tất cả cảnh đẹp cũng thu vào đáy mắt.
Đẹp.
Tô Nguyệt Vân lắc đầu, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ở chỗ này thưởng pháo hoa mới là đẹp nhất.
Tốt Thành Hạo, ngươi tiểu muội thật vất vả trở về một chuyến, ngươi làm ca ca, khác luôn luôn nâng những sự tình này.
Tô Thế Dân trừng Tô Thành Hạo liếc mắt.
Cha, không có chuyện gì.
Tô Nguyệt Vân hé miệng cười nói.
Đúng rồi, tiểu muội.
Lúc này, Tô gia nhị ca Tô Thành càng hiếu kỳ hỏi, ngươi rất ưa thích khối ngọc bội kia sao?
Ta xem ngược lại là rất phổ thông a.
Tô Thành càng quét mắt Tô Nguyệt Vân treo móc ở bên hông ngọc bội, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.
Hắn thấy, khối ngọc bội kia cực kỳ phổ thông, 10 văn tiền đều không đáng, đừng nói Tô Nguyệt Vân là thái tử phi, coi như vẹn vẹn chỉ là Tô gia thiên kim, cũng không có khả năng đem coi như chân bảo a.
Khối ngọc bội này a.
Tô Nguyệt Vân cúi đầu mắt nhìn, lắc đầu nói, ta cũng không biết rõ vì cái gì ưa thích nó, tóm lại nhìn thấy nó lần đầu tiên, liền rất muốn đem nó đeo ở trên người.
Tô Nguyệt Vân nói đến đây, dừng một chút, tiếp tục nói ra, ta cảm giác chỉ cần mang theo khối ngọc bội này, liền có thể một mực bình an vui sướng.
Tô Nguyệt Vân nhường Tô Thành càng một mặt bất đắc dĩ, tiểu muội, ngươi đây là bị lừa à, trên đời này nào có cái gì ngọc bội có thể người bảo lãnh bình an vui sướng.
Tô Thành càng đang muốn nói tiếp vài câu, lại nhìn thấy Tô Thế Dân hung hăng nhìn hắn chằm chằm, lập tức rụt rụt đầu, không dám tiếp tục nói chuyện.
Một người nhà vừa ăn, một bên trò chuyện thiên.
Đợi đến sau khi ăn xong, Tô Thành Hạo đề nghị, đi bên ngoài đi một hồi, vừa vặn có thể nhìn một chút Trường An thành phiên chợ. Đề nghị này rõ ràng đạt được đại đa số người đồng ý, Tô gia một đoàn người đi ra Tô phủ, đi vào phiên chợ bên trên. Một bên thưởng thức trong màn đêm không ngừng chán phóng pháo hoa, một bên nhìn xem ven đường tiểu thương giao hàng lấy đồ vật.
Nếu là Tam ca có thể ở chỗ này thì tốt biết bao.
Tô Nguyệt Vân không biết do nghĩ tới điều gì, thần sắc rõ ràng thấp xuống.
Thượng nguyên ngày hội vốn là muốn cả nhà đoàn tụ, một cái cũng không thể ít, nhưng bây giờ bọn hắn Tô gia rõ ràng thiếu đi Tô Tần.
Trước đó ta đều đã thuyết phục quận trưởng tìm Thiếu Lâm tự muốn người, nhưng về sau Thiếu Lâm tự hư hư thực thực xuất hiện mỗi tôn La Hán tôn giả.
Tô Thế Dân than nhẹ một tiếng, mở miệng nói,
lúc đầu Tô Nguyệt Vân trở thành thái tử phi, bọn hắn Tô gia dính vào hoàng tộc đùi. Tô Thế Dân liền đang lưu đồ lấy đem Tô Tần từ Thiếu Lâm tự lấy ra.
Ngay từ đầu, hắn cùng quận trưởng cũng nói rất hay tốt.
Quận trưởng vũ bộ ngực cùng hắn cam đoan, hết thảy không có vấn đề.
Nhưng về sau, Thiếu Lâm tự đi ra một vị hư hư thực thực La Hán tôn giả, nhất cử đánh giết lúc ấy công trên Thiếu Thất Sơn ma chủ, uy chấn thiên hạ, vị kia quận trưởng liền cũng không đề cập tới nữa việc này.
Tô Thế Dân đối với cái này mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không có gì biện pháp.
Bởi vì hắn cũng là võ giả, biết được một tôn La Hán đại biểu hàng nghĩa.
Thời khắc này Thiếu Lâm tự, chỉ sợ liền đường hoàng cũng không dám mệnh lệnh. Hơn đừng đề cập chỉ là một vị quận trưởng,
về sau chắc chắn sẽ có biện pháp.
Tô Nguyệt Vân miễn cưỡng gạt ra tiếu dung nói.
Đúng lúc này,
Tô Nguyệt Vân vừa đi, đột nhiên dưới chân trượt đi, trọng tâm bất ổn, lại thêm tâm thần sa sút, một thời gian vậy mà quên nội lực, sắp té lăn trên đất.
Vân Nhi,
Tô Thế Dân trước tiên phát hiện dị thường, vội vàng tiến lên, chuẩn bị đỡ lấy Tô Nguyệt Vân.
Nhưng mà,
một đạo thon dài thân ảnh đâm đầu đi tới, vậy mà đoạt tại Tô Thế Dân trước đỡ Tô Nguyệt Vân.
Đi đường chú ý một chút.
Cái này đạo thon dài thân ảnh là con ánh sáng đi tới, bỏ mặc là Tô Nguyệt Vân. Vẫn là Tô gia những người khác, cũng thấy không rõ cụ thể bộ dáng.
Cái này đạo thon dài thân ảnh đỡ lấy Tô Nguyệt Vân về sau, liền hướng phía cùng Tô gia người phương hướng ngược nhau đi đến.
Tạ ơn.
Tô Nguyệt Vân theo bản năng muốn cảm tạ.
Có thể sau một khắc,
Tô Nguyệt Vân ngây ngẩn cả người.
Một cỗ phảng phất đến từ huyết mạch chỗ sâu thân cận sông lên đầu.
Người chờ một cái.
Tô Nguyệt Vân đột nhiên quay người, hướng phía sắp rời đi kia đạo thon dài thân ảnh hô.
Tô Thế Dân các loại Tô gia người nhìn thấy Tô Nguyệt Vân như vậy phản ứng, đồng dạng nghi ngờ hướng phía kia đạo thon dài thân ảnh nhìn lại.
Thon dài thân ảnh dừng lại, tựa hồ là đang do dự, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi xoay người.
Tinh màn phía dưới, pháo hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết.
Thon dài thân ảnh chậm rãi xoay người, đón tinh quang, hướng phía Tô Nguyệt Vân bọn người lộ ra tiểu dung.
Tiểu muội, đã lâu không gặp.
Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn.
Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây.
Chương 95, trốn đi 30 năm, trở về vẫn thiếu niên.
Trương An thành pháo hoa không ngừng nở rộ.
Tô Tần chắp tay đứng ở chỗ cũ,
ánh mắt bình tĩnh, khóe miệng mỉm cười nhìn về phía Tô Nguyệt Vân các loại Tô gia một đoàn người. Lần này tới đến Trường An thành, Tô Tần mục đích chính yếu nhất khẳng định là tìm kiếm mới phù hợp đánh dấu nơi trốn, tiếp theo chính là gặp một lần Tô gia người. Ngươi là? Tô Nguyệt Vân nhìn thấy Tô Tần, lập tức mở to hai mắt, chỉ cảm thấy trước mặt vị nam tử này hảo hảo quen thuộc, nhưng cũng nghĩ không đến là ai. Tô Tần bái nhập Thiếu Lâm tự lúc, Tô Nguyệt Vân mới 3 tuổi, bây giờ đi qua nhanh 30 năm, hồi nhỏ ký ức đã sớm mơ hồ. Ngươi là Tần Nhi? Tô Thế Dân run giọng hỏi. Cùng Tô Nguyệt Vân khác biệt, Tô Thế Dân tại nhìn thấy Tô Tần lúc, liền lập tức nhận ra. Năm đó Tô Tần bái nhập Thiếu Lâm tự lúc vẫn như cũ 10 tuổi, mặt mày cũng nảy nở một chút. Cho dù đi qua gần 30 năm, Tô Thế Dân như cũ có thể tại lúc này Tô Tần trên thân nhìn thấy 10 tuổi lúc cái bóng. Tần Nhi, là Tam đệ. Tô Thành Hạo cùng Tô Thành Dũ hai huynh đệ lẫn nhau mắt nhìn, không dám tin. Là ta. Tô Tần thản nhiên nói. Thật là Tam đệ. Tam đệ ngươi cái gì thời điểm đến Trường An? Tô gia hai huynh đệ lập tức chạy đến Tô Tần trước người, trên dưới dưới đánh giá mắt, nửa kinh nửa vui vẻ nói. Tần Nhi, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Tô Thế Dân nhanh chân tiến lên, khó có thể tin nhìn qua Tô Tần. Lời này vừa ra, Tô Thành Hạo cùng Tô Thành Dũ hai huynh đệ đồng dạng tràn đầy tò mò nhìn Tô Tần. Tại Thiếu Lâm tự đợi gần 30 năm, không muốn tiếp tục ở lại, liền ra. Tô Tần bình tĩnh nói. Không muốn tiếp tục ở lại. Tô Thành Hạo cùng Tô Thành Dũ hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thiếu Lâm tự chính là thiên hạ võ đạo đại tông, mấy năm trước càng là truyền ngôn có La Hán tôn giả tòa chấn, loại này quái vật khổng lồ, làm sao có thể tùy tiện phóng đệ tử lý khai. Tần Nhi, ngươi thành thật nói với ta, đến cùng chuyện gì xảy ra, có phải hay không phạm vào chuyện gì, trốn tới. Tô Thế Dân thần sắc biến hóa không chừng, cuối cùng trịnh trọng hỏi. Đây cũng là Tô Thế Dân lo lắng nhất một điểm, sợ hãi Tô Tần đi đường tà đạo. Phải biết, lấy Thiếu Lâm tự hiện nay nội tình, nếu là Tô Tần thật tại Thiếu Lâm tự phạm phải sai lầm lớn, ai có thể bảo vệ hắn? Cha, ta nếu là thật sự phạm sai lầm, có thể đi ra Thiếu Lâm tự. Tô Tần lắc đầu nói. Tô Thế Dân nghe vậy, thần sắc lập tức hòa hoãn lại. Xác thực. Hắn vừa rồi có chút buồn lo vô cớ, Thiếu Lâm tự là cái gì địa phương? Nếu là không có phương trượng viện thủ cho phép, Tô Tần có thể đi tới. Ha 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 ha. Không nghĩ tới hôm nay thượng nguyên ngày hội, lại là nhóm chúng ta một người nhà chân chính đoàn tụ thời gian. Tô Thế Dân tâm tình thật tốt. Tiểu Tần, ngươi làm sao biết rõ nhóm chúng ta Tô gia đem đến Trường An rồi? Tô Thành Hạo hiếu kỳ hỏi. Cái này Tô Tần đã sớm nghĩ kỹ trả lời, ta lúc trước về nước Yến Thành một chuyến, nghe người ở đó nói, các ngươi tới nơi này. Thì ra là thế. Tô Thế Dân khẽ gật đầu. Tô gia cả tộc chuyển ra Thương Châu một chuyện cũng không phải gì đó bí mật, tùy tiện tìm người nghe ngóng một cái liền biết rõ. Tiểu Tần, lần này nhóm chúng ta Tô gia có thể tính tiền đồ, ngươi đoán tiểu muội gả cho ai? Đương triều thái tử. Chúng ta Tô gia bây giờ cũng coi là hoàng thân quốc thích. Tô Thành Dũ dương dương tự đắc, lập tức đem chuyện này cùng Tô Tần chia sẻ. Tam ca. Tô Nguyệt Vân đứng dậy, gương mặt xinh đẹp đồng dạng tràn đầy vui sướng. Sau đó mấy người có hàn huyên một hồi, Tô Thành Hạo, Tô Thành Dũ thì là đông hỏi một chút tây hỏi một chút. Mà trải qua lần này trò chuyện, đám người đối với Tô Tần thân phận lại không bất luận cái gì hoài nghi. Nếu như nói dưới sự trùng hợp, trên đời tồn tại hai cái tướng mạo không sai biệt lắm người, nhưng Tô Tần rõ ràng đối với Tô gia sự tình rõ rõ ràng ràng. Thậm chí có một số việc, nếu không phải Tô Tần nói ra, liền Tô Thành Hạo, Tô Thành Dũ hai huynh đệ đều quên. Tam ca, đã nhiều năm như vậy, ngươi thế nào thấy còn trẻ như vậy a? Tô Nguyệt Vân có chút hâm mộ nhìn xem Tô Tần. Phải biết, Tô Tần 10 tuổi thời điểm bị đưa vào Thiếu Lâm tự, bây giờ cũng đi qua nhanh 30 năm, ấn lý tới nói, cái tuổi này Tô Tần hẳn là đi vào trung niên, sẽ có nhiều tăng thương. Nhưng bây giờ Tô Tần, mắt quang minh hiện ra, đen nhánh tóc dài, da thịt như ngọc, đơn giản so 20 tuổi người trẻ tuổi còn có sức sống. Tô gia những người khác cũng phát hiện điểm này, nhao nhao tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có lẽ Thiếu Lâm tự thanh đăng cổ Phật, ngăn cách, có thể trì hoãn già yếu. Tô Tần suy nghĩ một hồi nói, mặc dù La Hán tôn giả có thể vĩnh bảo thanh xuân, nhưng người bình thường nếu là rời xa thế tục phân tranh, đồng dạng có thể trở nên trường thọ. Chỉ sợ cũng là như thế. Tô Thế Dân cảm khái một tiếng. Tô Tần nói xác thực rất có đạo lý, nhưng thế nhân lại có mấy người có thể bỏ qua thế tục hết thảy, cam nguyện thành đăng cổ Phật đâu. Tiểu Tần, ta nghe nói Thiếu Lâm tự xuất hiện một tôn La Hán, ngươi tại Thiếu Lâm tự chờ đợi như vậy thời gian dài, có hay không thấy qua? Tô Thành Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhiều hứng thú hỏi. Đối với bọn hắn tới nói, La Hán tôn giả võ lâm thần thoại cách quá xa, không khác truyền thuyết thần thoại, nếu không phải Tô Tần, bọn hắn căn bản sẽ không hề nhắc tới. Tô Thế Dân nghe vậy, nhãn thần lập tức sáng lên, Tần Nhi, ngươi gặp qua vị kia La Hán tôn giả sao? Hắn là cái dạng gì người? Tô Thế Dân nói đến đây, liền âm thanh cũng giảm thấp xuống rất nhiều, phảng phất sợ ở xa Thiếu Lâm tự vị kia La Hán tôn giả nghe được. Tô Tần suy tư một lát, nghiêm túc nói ra, cũng không có gì đặc biệt, cùng ta không sai biệt lắm. Tô Thành Hạo nghe nói như thế, một lúc sau mới biện xuất một câu, Tiểu Tần ngươi thật biết nói đùa. Cái khác Tô gia người cũng đều khẽ cười một tiếng, cảm thấy Tô Tần hẳn là chưa thấy qua Thiếu Lâm tự vị kia La Hán tôn giả. Tần Nhi, ngày sau loại lời này đừng nói nữa, Phật môn La Hán tôn giả thực lực thông thiên, nói không chừng ngày nào liền biết rõ ngươi nói những lời này. Tô Thế Dân thần sắc nghiêm lại, nhắc nhở Tô Tần một câu. Mấy người lại đi một chút trở lại Tô phủ. Đúng rồi, Tần Nhi, lần này trở về, chuẩn bị làm những gì sự tình? Tô Thế Dân do dự sẽ, mở miệng hỏi. Lấy Tô gia hiện nay địa vị,
cho dù Tô Tần chuyện gì cũng không làm, cũng có thể nuôi cả một đời. Nhưng Tô Thế Dân võ giả xuất sinh, bình thường thống hận nhất những cái kia sẽ chỉ sống phóng túng nhà giàu đệ tử, bởi vậy Tô Thành Hạo, Tô Thành Dũ thật sớm liền gia nhập trong quân ngũ. "Tiểu Tần, ngươi cũng tới quân ngũ đi, ta có thể hướng tướng quân dẫn tiến." Tô Thành Hạo lập tức đề nghị. "Dạng này không tốt, Tiểu Tần không có võ đạo tư chất, như thật gia nhập quân ngũ, không chỉ có tấn thăng khó khăn, còn có thể bị người khác khinh khỉnh." Tô Thành Dũ lắc đầu bác bỏ nói. "Trong quân quy củ rất thuần túy, nắm tay người nào lớn người đó là lão đại. Lấy Tô Tần Văn Nhược bộ dạng, khẳng định sẽ cho người ức hiếp." Tô Nguyệt Vân trần chờ sẽ, nhịn không được nói ra, "Ta có thể cùng điện hạ nói một câu, nhường Tam ca đi trong cung nhậm chức. Điện hạ hiện tại đang cần nhân thủ, Tam ca có thể đi Đông cung là một vị mưu sĩ, yên tâm, chỉ là treo cái tên, không có chuyện gì muốn làm." Tô Nguyệt Vân, Tô Thành Hạo, Tô Thành Dũ hai huynh đệ gật đầu không thôi. "Thái tử điện hạ mưu sĩ, đồng lộc cái gì khẳng định không tệ, chí ít so với trước trong quân là một vị đại đầu binh mạnh hơn không biết rõ bao nhiêu. Tần Nhi, ngươi thấy thế nào?" Tô Thế Dân trong lòng cũng tương đối hài lòng, nhìn về phía Tô Tần, thăm dò hỏi. "Bỏ mặc đi đây làm việc, dù sao cũng phải xem Tô Tần ý tứ, nếu là Tô Tần không nguyện ý, Tô gia người cũng không muốn ép buộc." "Hoàng cung a?" Tô Tần khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng thành phương hướng. Chương 96, màu mỡ hoàng cung. Cuối cùng Tô Tần đồng ý Tô Nguyệt Vân đề nghị. Lần này hắn đến Trường An thành mục đích, vốn là vì bình thường mới đánh dấu nơi trốn, mà nhìn chung cả tòa Trường An thành, chỉ có trong hoàng thành cung trong mới có thể tồn tại đại lượng đạo ẩn. Dù sao Trường An thành làm 10 triệu cổ đô, trải qua mấy ngàn năm, ngoại thành không biết rõ bị một lần nữa sửa chữa bao nhiêu lần, chỉ có trong hoàng thành mới một mực giữ lại đến hôm nay. Mặc dù lấy Tô Tần thời khắc này thực lực, trừ phi trong cung có võ lâm thần thoại tọa chấn, nếu không chui vào đi vào liền cùng ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, có cái có thể che giấu thân phận của mình cũng là không tệ, chí ít Tô Tần ngày sau có thể có lý do tự do xuất nhập trong cung. "Đi, ta tối về liền cùng điện hạ nói." Tô Nguyệt Vân đối tự mình Tam ca sự tình cực kỳ để bụng, hồi trở lại Đông cung sau liền cùng thái tử Lý Sinh để chuyện này. Mà thái tử Lý Sinh tự nhiên không chút do dự đồng ý. Phải biết, Tô Tần nếu là Tô Nguyệt Vân Tam ca, cũng chính là Lý Sinh em vợ, tự mình người muốn một cái việc phải làm, có thể làm được đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngày thứ hai Tô Tần liền danh chính ngôn thuận chuyển vào trong Đông cung. Mà vì lấy lòng Tô Tần vị này em vợ, thái tử Lý Sinh càng đem trong Đông cung Hữu Xuân Phường an bài cho Tô Tần. Không hổ là 10 triệu cổ đô, bất luận theo cách cục bên trên, vẫn là phương diện khác, đều cơ hồ được xưng tụng hoàn mỹ. Tô Tần đứng tại Hữu Xuân Phường lầu các bên trên, ánh mắt nhìn về phía cả tòa hoàng thành, trong lòng khẽ gật đầu. So với Thiếu Lâm tự tang thương nội tình, hoàng cung thì là một loại khác uy nghiêm bá đạo, mỗi một nơi hẻo lánh cũng lộ ra hoàng quyền tối cao. "Hy vọng đừng để ta thất vọng a." Tô Tần trong con ngươi hiện lên vẻ mong đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua một tháng. Một tháng này thời gian, Tô Tần đem trong cung một phần nhỏ địa phương cũng đi dạo một lần. Quả nhiên không ra Tô Tần sở liệu, trong hoàng cung đồng dạng có thể làm cho hắn đánh dấu. Đồng thời nhường Tô Tần vui mừng chính là, hoàng cung đánh dấu nơi muốn xa xa so Thiếu Lâm tự thêm ra rất nhiều. Tại Thiếu Lâm tự, có thể lặp đi lặp lại cho Tô Tần đánh dấu đơn giản chỉ có Chấn Ma Tháp, Tàng Kinh Các cùng Bồ Đề Viện. Nhưng tại hoàng cung, chí ít có 5 nơi địa phương có thể làm cho Tô Tần liên tục không ngừng lặp lại đánh dấu. Sở dĩ nói là chí ít, là bởi vì hoàng cung quá lớn, còn có rất nhiều địa phương Tô Tần cũng không có đi đánh dấu, bởi vậy mới dùng chí ít. Mà hiện nay Tô Tần đánh dấu qua địa phương, có Trường Sinh Điện, Quan Tinh Lâu, Thái Cực Điện, Bạch Ngọc Quảng Trường, Xã Tắc Đàn vân vân. Thì như tại Trường Sinh Điện, Tô Tần đánh dấu một quyển Trường Sinh Quyết. Trường Sinh Quyết chính là đạo gia tuyệt học, danh xưng có thể luyện khí trường sinh, kéo dài ích thọ. Trên giang hồ cách mỗi trăm năm mấy trăm năm, liền sẽ truyền ra có vị kia may mắn đạt được Trường Sinh Quyết, nhất cử nhập môn, duyên thọ mấy chục năm trên trăm năm. Đáng tiếc duy nhất chính là, Trường Sinh Quyết nhập môn ngưỡng cửa quá cao, cần một loại nào đó gần đạo thể chất, cũng chính vì vậy, mới có thể vô cùng gần sát Trường Sinh Quyết bên trong tiên nhân hợp nhất áo nghĩa, đến đạo trường sinh. Chỉ bất quá, gần đạo thể chất cỡ nào hiếm thấy. Trăm vạn không một người, so tuyệt đỉnh nhất phẩm đại tông sư còn ít ỏi hơn. Nói cách khác, người khác coi như đạt được Trường Sinh Quyết, khả năng rất lớn không cách nào nhập môn. Nhưng Tô Tần không đồng dạng a. Có hệ thống quán thâu, Trường Sinh Quyết cái gọi là nhập môn ngưỡng cửa căn bản là có thể không nhìn. Tại thu hoạch được Trường Sinh Quyết đêm đó, Tô Tần cũng đã Trường Sinh Quyết nhập môn. Phía sau một tháng, Tô Tần bằng vào tự thân La Hán cấp độ, mạnh như thác đổ, cấp tốc đem Trường Sinh Quyết tu luyện đến đại thành, duyên thọ 200 năm. 200 năm thọ nguyên a. Tô Tần thần sắc tràn đầy mừng rỡ. 200 năm thọ nguyên, lại thêm nguyên bản La Hán tôn giả 800 năm thọ nguyên, chỉ cần không xảy ra bất trắc, Tô Tần trọn vẹn có thể sống quá 1000 năm. Đây là xây dựng ở sau này 1000 năm Tô Tần lại không bất luận cái gì tiến thêm điều kiện tiên quyết. 1000 năm a. Tô Tần sắc mặt cảm khái. Cho dù Đường Quốc quốc phúc, đến nay cũng bất quá hơn 500 năm, Tô Tần một người, liền tương đương với hai cái Đường Quốc. Không tệ không tệ. Tô Tần trong lòng vô cùng hài lòng. Tiếc nuối duy nhất chính là Trường Sinh Quyết nhập môn ngưỡng cửa quá cao, không cách nào đột phá, dù là chính Tô Tần đã đem hắn tu luyện đến đại thành, cũng không cách nào khiến người khác cũng học được môn này đạo gia tuyệt học. Mà ngoại trừ tại Trường Sinh Điện đánh dấu ra Trường Sinh Quyết, Tô Tần còn tại Quan Tinh Lâu bên ngoài đánh dấu ra Tinh Thần Khiên Dẫn Thuật. Tinh Thần Khiên Dẫn Thuật có thể dẫn dắt ước vạn tinh thần chi lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng, giết địch, hộ thân đều có thể. Đương nhiên, Tinh Thần Khiên Dẫn Thuật đối người sử dụng yêu cầu rất cao, ít nhất là ngưng tụ thần niệm tuyệt đỉnh nhất phẩm mới có tư cách tu luyện.
đồng thời cho dù là ngưng tụ thần niệm tuyệt đỉnh nhất phẩm, nhiều nhất chỉ có thể dẫn dắt một khỏa mấy viên tinh thần, hiệu quả không phải quá lớn. Ngược lại là cùng thái âm luyện thể thuật có dị khúc đồng công chi diệu. Tô Thần sờ lên cái cằm, trong con ngươi như có điều suy nghĩ. Thái âm luyện thể thuật có thể hội tụ thái âm chi lực, mà tinh thần khiên dẫn thuật thì là dẫn dắt tinh thần chi lực. Có lẽ những người khác cảm thấy mặt trăng là mặt trăng, tinh thần là tinh thần, cả hai căn bản không phải một cái đồ vật. Nhưng Tô Thần lại là biết được, cho dù là mặt trăng, thậm chí là giữa trời mặt trời, cũng bất quá là ước vạn tinh thần một loại mà thôi. Bọn hắn khác biệt, đơn giản là cự ly xa gần thôi. Trừ cái đó ra, Tô Thần càng là tại Bạch Ngọc quảng trường đánh dấu thu được Bạch Ngọc chân thân, trong hoàng cung xã tắc đàn bên ngoài đánh dấu thu được tiên thiên linh dịch vân vân. Bạch Ngọc chân thân là một môn luyện thể chi thuật, cùng Thiếu Lâm tự kim cương bất hoại thần công không sai biệt lắm. Tô Thần đối với cái này không có gì hứng thú, lấy hắn trước mắt nhục thân, coi như đem Bạch Ngọc chân thân tu luyện đến đại thành viên mãn, cũng sẽ không có bất luận cái gì tăng lên. Ngược lại là xã tắc đàn tiên thiên linh dịch, nhường Tô Thần mừng rỡ rất thời gian dài. Tiên thiên linh dịch chính là từ giữa thiên địa đản sinh thần kỳ chất lỏng, cực kỳ hiếm thấy, thường thường chỉ có La Hán tôn giả hoặc là võ lâm thần thoại đi khắp thiên hạ, vận khí vô cùng tốt thời điểm, khả năng tìm được một hai tích. Nhưng tiên thiên linh dịch hiệu quả cũng 10 điểm rõ rệt, nó có thể tăng lên trên diện rộng La Hán cấp độ tiến độ tu luyện. Tô Thần tại đánh dấu thu hoạch được tiên thiên linh dịch về sau, liền nếm thử nuốt vào một giọt, kết quả lực chớp mắt tăng vọt, nếu không phải Tô Thần kịp thời áp chế, muốn đợi đến có hoàn toàn đem nắm thời điểm lại đột phá, chỉ sợ hiện tại liền muốn xung kích tứ trọng thiên La Hán chi cảnh. Một giọt tiên thiên linh dịch, đại khái có thể so với 10 khỏa lưu ly kim đan, hơn nữa còn là không cần hao phí thời gian hấp thu loại kia. Tô Thần trong lòng kinh thán không thôi. Phải biết, mặc dù có quá khứ Di Đà kinh luyện hóa, mỗi khỏa lưu ly kim đan, Tô Thần cũng cần số thiên tài có thể triệt để hấp thu. Nhưng tiên thiên linh dịch không đồng dạng, không chỉ có hiệu lực là lưu ly kim đan gấp 10, còn giúp Tô Thần tiết kiệm đại lượng luyện hóa thời gian. Cái này một vào một ra ở giữa, đối với Tô Thần tăng lên quả thực là kinh khủng. Quả nhiên người hay là được nhiều ra chạy trốn. Nếu là tiếp tục ốn tại Thiếu Lâm tự, cái gì thời điểm có thể được đến những này bảo bối a? Tô Thần trên mặt nhịn không được hiện hiện tiêu dung. Chương 97, không còn sống lâu nữa. Không thể lười biếng, cũng không thể thỏa mãn với đó. Trong hoàng cung ta không có đánh dấu địa phương còn có rất nhiều. Tô Thần thu liễm suy nghĩ, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Mặc dù lấy thực lực của hắn, đi dạo hết hoàng cung không cần nhiều thời gian dài, nhưng đánh dấu cơ hội lại là mỗi ngày chỉ có một lần. Cần từng bước tới. Tính toán thời gian, đại khái nửa năm mới có thể đem hoàng cung mỗi cái địa phương cũng đánh dấu một lần. Tô Thần trong lòng đánh giá, cái này một ngày, Tô Nguyệt Vân nhường Tô Thần cùng đi cùng nàng cùng Thái tử Lý Sinh dùng nữa. Tô Thần ngược lại là không có cự tuyệt, dù sao hôm nay đánh dấu cơ hội đã dùng hết, hắn tạm thời cũng không có chuyện gì muốn làm. Rất nhanh, Tô Thần đi vào Thừa Ân Điện. Thừa Ân Điện chính là Thái tử tại trong Đông Cung chuyên môn sinh hoạt thường ngày địa phương. Tô Thần đến về sau, Thái tử Lý Sinh cùng Tô Nguyệt Vân đã sớm chờ đã lâu. Tam ca, mau tới đây. Thái tử Lý Sinh hướng phía Tô Thần vẫy vẫy tay, hắn đối mặt Tô Thần một điểm không có thân là Thái tử uy nghiêm, ngược lại phi thường thân hòa, như là chân chính thân nhân. Tam ca, gần nhất trong cung qua như thế nào? Còn có thể quen thuộc sao? Tô Thần nhập tọa về sau, Tô Nguyệt Vân ân cần hỏi. Mặc dù trong cung cái gì cũng tốt, nhưng lại quá mức kiềm chế băng lãnh. Đây cũng là Tô Thành Hạo, Tô Thành Dũ hai huynh đệ tình nguyện nhập ngũ tổng quân nguyên nhân. Đối với một ít người thích náo nhiệt tới nói, trong cung nhậm chức không khác thân ở ngục giam. Bởi vậy Tô Nguyệt Vân mới có câu hỏi này. Qua như thế nào? Tô Thần trong đầu cấp tốc hiện lên tiên thiên linh lịch, trường sinh quyết, bạch ngọc chân thân, tinh thần khiên dẫn thuật các loại chư nhiều bảo vật, cuối cùng gật đầu chân thành nói, phi thường tốt. Tam ca quen thuộc liền tốt. Thái tử Lý Sinh khẽ gật đầu, cười nói, ta mới vừa rồi còn tại cùng Vân Nương nói, tam ca ngươi có thể thích ứng hay không trong cung. Thái tử Lý Sinh nói đến đây, vỗ vỗ đầu, vội vàng nói, Tam ca, nhanh lên ăn, hôm nay đồ ăn thế nhưng là trong cung ngự chủ tỉ mỉ chuẩn bị, bình thường có thể ăn không đến. Thái tử Lý Sinh lập tức giới thiệu. Tô Thần đối với cái này ngược lại là không có cái gì yêu cầu. Từ khi chứng được La Hán chính quả về sau, hắn đã sớm đạt tới thực khí giả thần linh bất tử cảnh giới, căn bản không cần thông qua ăn bổ sung năng lượng. Nhưng không cần ăn, không có nghĩa là Tô Thần không thể vào ăn. Đúng lúc này, một vị cung nữ vội vội vàng vàng đi đến. Điện hạ, bệ hạ tới. Lời này vừa ra, Thái tử Lý Sinh thần sắc hơi đổi. Phu hoàng tới. Thái tử Lý Sinh đang chuẩn bị đứng dậy nên đón. Cái gặp đường hoàng đã xài bước đi tiến đến, đồng thời trực tiếp quát tay áo nói, không cần hành lễ, chấm liền đến nhìn xem. Tuân chỉ. Thái tử Lý Sinh vội vàng cho đường hoàng nhường chỗ ngồi, tự mình ngồi vào một bên. Vị tiểu huynh đệ này là? Đường hoàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tô Tần. Thái tử Lý Sinh lập tức trả lời nói, bệ hạ, hắn là Vân Nhi Tam Ca, gần nhất mới hồi trở lại Trường An, trước kia chưa thấy qua. Nguyên lai là Tô gia người a. Đường hoàng gật đầu, không có hỏi nhiều. Chỉ bất quá, Tô Tần nhìn về phía đường hoàng thời điểm, lông mày lại là không lưu dấu vết nhíu một cái. Bởi vì Tô Tần cảm giác được rõ ràng, đường hoàng thể nội đã sớm thâm hụt đến cực hạn, ấn lý tới nói, cho dù là thượng tam cảnh võ giả, cũng nên chết mới là. Là hắn sao? Tô Tần ánh mắt xéo qua quét mắt bắt đầu từ đầu đến cuối cung thân đứng tại đường hoàng bên cạnh thân một vị người mặc áo tím thái giám trên thân. Lấy Tô Tần nhãn lực, tự nhiên nhìn ra vị này thái giám chính là nhất phẩm đại tông sư. Hơn nữa còn là nhục thân, thân niệm đều thuế biến tuyệt đỉnh nhất phẩm đại tông sư. Đáng tiếc, Tô Tần chỉ là ánh mắt xéo qua quét áo tím thái giám liếc mắt, liền không ở nhìn nhiều. vị này áo tím thái giám tất nhiên đã đem nhục thân, thân niệm đều thuế biến hoàn thành, nhưng lại bởi vì nhục thân không trọn vẹn nguyên nhân, trung thân đều không thể thực hiện nhục thân thuế biến. Nếu như nói, ma chủ hoặc là Trương chân nhân có như vậy một khả năng nhỏ nhoi bước vào nhất phẩm đại viên mãn, như vậy vị này áo tím thái giám cũng đã triệt để đoạn tuyệt cái này hy vọng. Liên mệnh bí thuật. Tô Tần mở ra chân thực chi nhãn, trong nháy mắt thấm nhuần đường hoàng vì sao có thể tại thân thể như thế thâm hụt phía dưới, như cũ còn sống nguyên nhân. Lấy đường hoàng thân thể, hẳn là chết sớm mới là, nhưng lại bị vị kia áo tím thái giám lấy một loại liên mệnh bí thuật kéo lại. Nói cách khác, đường hoàng giờ phút này tiêu hao cũng không phải là chính hắn sinh cơ, mà là áo tím thái giám sinh cơ. Từ một loại nào đó phương diện tới nói, đường hoàng sống càng lâu, áo tím thái giám còn sót lại thọ nguyên chính là càng ít. Phát giác được những này, Tô Tần ngược lại là đối áo tím thái giám coi trọng liếc mắt. Cho dù là chí thân, có thể lấy mạng đổi mạng cũng ít lại càng ít, huống chi lấy áo tím thái giám thực lực, căn bản sẽ không có người có thể ép buộc hắn sử dụng loại bí thuật này. Nhưng không có chút ý nghĩa nào. Tô Tần khẽ lắc đầu. Loại này liên mệnh bí thuật cực kỳ phức tạp, đồng thời ở giữa hao tổn cực lớn, đường hoàng sống một năm, áo tím thái giám sinh cơ liền đem tiêu hao 3 năm 5 năm. Đồng thời, Tô Tần có thể nhìn ra, cho dù áo tím thái giám nguyện ý lấy tự thân sinh cơ trợ giúp đường hoàng kéo dài mạng sống, nhưng thời khắc này đường hoàng cũng sống không được bao lâu. Ngay tại Tô Tần suy tư thời điểm, đường hoàng đã ngồi xuống. Không tệ, sinh nhi ngươi cái này rượu ngược lại là hiếm thấy. Đường hoàng nhãn thần lập tức sáng lên, đang muốn uống một ngụm. Bệ hạ, phải bảo trọng thân thể, a thái tử Lý Sinh trong lòng quý lên, lập tức khuyên giải nói. Bảo trọng thân thể. Chấm thân thể khó nói không tốt. Đường hoàng đặt chén rượu xuống, nhướng mày, nhìn về phía ngồi ở một bên không nói lời nào Tô Tần, ngươi là Vân Nhi Tam Ca, ngươi đến nói một chút, chấm thân thể thế nào? Tô Tần ngẩng đầu nhìn đường hoàng liếc mắt, gật đầu lại lắc đầu. Ồ, ngươi là có ý gì? Đường hoàng nhiều hứng thú hỏi. Ngươi thật muốn biết rõ? Tô Tần tùy ý nói. Tự nhiên. Đường hoàng gật đầu. Tô Tần trầm mặc sẽ, mở miệng nói, không còn sống lâu nữa. Lời này vừa ra, cả tòa Thừa Ân điện lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cho dù là thái tử Lý Sinh, đồng dạng là mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Tô Tần. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Tần cũng dám ngay trước mặt hoàng đế nói ra những lời này. Vậy hạ, hắn chỉ là vô tâm. Thái tử Lý Sinh đang chuẩn bị là Tô Tần cầu tình. Đúng lúc này, ha 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 ha. Đường hoàng đột nhiên phá lên cười. Thú vị. Thực tế thú vị a. Đường hoàng trên mặt hiện hiện một tia trào phúng, không nghĩ tới, cả triều văn võ, vương công đại thần cũng không dám nói, vậy mà nhường một vị hậu sinh nói ra. Đường hoàng cười một hồi, ho khan vài tiếng về sau, cảm xúc rõ ràng có chút xa suốt xuống dưới. Người tới. Đường hoàng vừa dứt lời. Bệ hạ. Một vị tiểu thái giám liền đi lên, cung kính đứng ở một bên nói. Dũng cảm nói thẳng, là thượng. Đường hoàng nhìn thật sâu Tô Tần liếc mắt, trực tiếp đứng dậy ly khai Thừa Ân điện. Tuân chỉ. Tiểu thái giám có chút cung thần, ly khai Thừa Ân điện, sau đó không lâu lần nữa trở về, cao giọng nói, truyền bệ hạ ý chỉ, thưởng hoàng kim 100 lượng, truyền thế ngọc bội một khối. Thái tử Lý Sinh cùng Tô Nguyệt Vân lẫn nhau mắt nhìn, nửa ngày không có kịp phản ứng. Chương 98, cho ngươi mượn chi địa, nói với ngươi âm thanh. Thừa Ân điện bên trong, thái tử Lý Sinh nháy mắt. Nguyên bản, Tô Tần nói ra đường hoàng không còn sống lâu nữa câu nói này về sau, hắn cũng làm tốt nên đón bệ hạ lửa giận. Nhưng kết quả, bệ hạ dù sao không có tức giận, ngược lại cho ban thưởng. Cái này. Thái tử Lý Sinh chỉ cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Tam ca, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Nguyệt Vân miễn cưỡng theo trong lúc khiếp sợ tránh ra, ngươi mới vừa nói bệ hạ là thật. Ta tại Thiếu Lâm tự chờ đợi như vậy thời gian dài, học chút y thuật. Tô Tần tùy tiện tìm cái lý do, theo đường hoàng khí sắc trên xem, đúng là sắp phải chết. Tô Nguyệt Vân nghe nói như thế, theo bản năng cùng thái tử Lý Sinh lẫn nhau mắt nhìn, trong lòng nhấc lên sóng gió động trời. Lấy về phần Tô Nguyệt Vân cùng thái tử Lý Sinh căn bản không có chú ý tới, Tô Tần đối bệ hạ xưng hô là đường hoàng, mà không phải bệ hạ. Bệ hạ là hạ vị giả đối thượng vị giả xưng hô, tiềm ẩn ý là thần phục. Nhưng đường hoàng lại là một loại nhìn thẳng, thậm chí có căn bản không thèm để ý tứ ở bên trong. Theo Thừa Ân điện sau khi ra ngoài, Tô Tần chậm ung dung đi tại hoàng cung trên đường. Cái này đường hoàng ngược lại là có chút ý tứ. Tô Tần nghĩ đến đường hoàng ban thưởng cho hắn 100 lượng hoàng kim cùng truyền thế ngọc bội, nhưng vẫn là sắp phải chết. Tô Tần khẽ lắc đầu, không tại chú ý. Mặc dù có một vị tuyệt đỉnh nhất phẩm đại tông sư bất kể đại giới là đường hoàng kéo dài tính mạng, nhưng không có tác dụng gì. Sau đó Tô Tần lần nữa khôi phục đã qua một tháng sinh hoạt. Hoàng cung thanh tịnh, Tô Tần lưng tựa thái tử núi lớn, chỉ cần không chủ động gây chuyện, cơ hồ không ai dám tìm hắn để gây sự. Đêm khuya, trăng tròn treo cao. Sớm tại ly khai Thiếu Lâm tự trước, ta liền đã tam trọng thiên đại viên mãn. Sở dĩ áp chế đến hôm nay không đột phá, là bởi vì ta cảm giác được, từ tam trọng thiên bước vào tứ trọng thiên có lớn lao phong hiểm. Tô Tần ngồi xếp bằng, trong lòng yên lặng nghĩ đến. La Hán tam trọng thiên đến tứ trọng thiên dính đến một loại nào đó chất biến, cũng không muốn nhất trọng thiên đột phá đến nhị trọng thiên, nhị trọng thiên đột phá đến tam trọng thiên đơn giản như vậy. Đợi thêm một đoạn thời gian, nhìn xem có thể hay không đánh dấu ra cửu âm chân kinh. Tô Tần chậm rãi đứng dậy, đi đến lầu các bên ngoài, ngẩng đầu nhìn trời. Tại võ đạo cửu phẩm thời điểm, Tô Tần lấy kim cương bất hoại thần công cùng thái âm luyện thể thuật tối thể, lấy chi dương chi lực cùng chi âm chi lực làm nhục thân thuế biến một cái cấp độ, thậm chí còn nhường Tô Tần thọ nguyên tăng vọt một đoạn. Bây giờ Tô Tần bước vào La Hán chi cảnh, tại đột phá nhập tứ trọng thiên trước đó, liền muốn dựa theo võ đạo cửu phẩm lúc làm phép lại đến một lần. Bất quá, đối với hiện tại Tô Tần tới nói, Kim Cương Bất Hoại Thần Công cùng Thái Âm Luyện Thể Thuật đã sớm mất đi hiệu quả. Chỉ sợ chỉ có Cửu Dương Thần Công 9 loại chí dương chi lực cùng Cửu Âm Chân Kinh 9 loại chí âm chi lực lẫn nhau kết hợp mới có tác dụng. Đáng tiếc là, Cửu Dương Thần Công Tô Tần thật sớm liền tại Thiếu Lâm tự đánh dấu đạt được, nhưng là Cửu Âm Chân Kinh, không đợi, từ từ sẽ đến. Tô Tần suy nghĩ chập trùng. Mặc dù đương thời võ đạo cũng không phải là nhất định phải đi âm dương tương sinh nói đường, nhưng Tô Tần thông qua chân thực chi nhãn phát giác được, tự mình thích hợp nhất âm dương tương sinh. Đơn thuần mặt trời vô cực hoặc là thái âm vô cực, ngắn thời gian bên trong có lẽ nhìn không ra vấn đề gì, nhưng vượt đến tu luyện hậu kỳ, trong đó thai họa ngầm mới có thể từng bước hiện lộ ra. Đến lúc đó, liền không quay đầu lại được. Đúng rồi, hôm nay đánh dấu cơ hội đổi mới. Lần trước đánh dấu địa phương là nơi nào tới? Tô Tần một bước phóng ra, biến mất tại nguyên chỗ. Đợi đến Tô Tần xuất hiện lần nữa lúc, đã đứng tại một tòa to lớn miếu thờ trước. Đường quốc tổ trụ. Tô Tần ánh mắt bình tĩnh, chậm ung dung bước vào trong đó. A. Tô Tần phảng phất phát giác được cái gì, ánh mắt chớp mắt tập trung ở canh giữ ở tổ trụ cửa ra vào một vị lão giả. Vị này lão giả râu tóc bạc trắng, run run rẩy rẩy đứng tại kia, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi đến. Lớn như vậy tổ trụ, cũng chỉ có vị này lão giả một người trông coi. Không nghĩ tới Đường quốc lại có nhiều như vậy nội tình. Tô Tần mắt nhìn vị kia lão giả, trên mặt như có chút suy nghĩ. Vị này lão giả khả năng che giấu cung bên trong tất cả mọi người, thậm chí liền vị kia tuyệt đỉnh nhất phẩm áo tím thái giám cũng không biết được. Nhưng ở trong mắt Tô Tần, trực tiếp liền phát hiện lai lịch của đối phương. Thình lình cũng là một vị tuyệt đỉnh nhất phẩm đại tông sư. Chỉ bất quá, bây giờ đối với Tô Tần tới nói, đừng nói tuyệt đỉnh nhất phẩm đại tông sư, liền xem như nhất phẩm đại viên mãn cũng không tính là gì. Trước vào tổ trụ đánh dấu, Tô Tần một bước phóng ra, trực tiếp tiến vào tổ trụ bên trong. Tổ trụ tia sáng cực kỳ u ám, nhưng mỗi một góc lại sạch sẽ gọn gàng, hiển nhiên mỗi ngày cũng có người đến quét sạch. Hệ thống, đánh dấu. Tô Tần trong lòng mặc niệm. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được hoàng cấp chấn thế quyết. Một đạo máy móc băng lanh thanh âm tại Tô Tần vang lên bên tai. Hoàng cấp chân thế quyết. Tô Tần lông mày nhíu lại. Sau một khắc, liên quan tới hoàng cấp chân thế quyết hết thảy đều tràn vào Tô Tần não hải. Hoàng cấp chân thế quyết chính là một môn hoàng đạo thần công, tu luyện tới cực hạn, hoàn toàn có thể bước vào võ lâm thần thoại chi cảnh. Nghe nói, Đường quốc khai quốc thái tổ tu luyện chính là hoàng cấp chân thế quyết, cuối cùng nhất thống thiên hạ, mượn nhờ một nước khí vận, nhất cử bước vào cảnh giới khó mà tin nổi, cuối cùng vượt biển mà đi, tìm kiếm trường sinh cơ duyên. Mặc dù đối ta không có tác dụng gì, nhưng trong đó lý niệm lại là có thể tham lộ tham khảo. Tô Tần tinh tế cảm lộ sẽ, suy nghĩ chập trùng. Đến Tô Tần cảnh giới này, đã sớm không tại vẹn vẹn cực hạn vu mỗ một đạo, mà là dung hội bách ra, đi ra độc thuộc về mình đường. Không tệ, rất có ý tứ công pháp. Tô Tần khẽ mút cằm, đối hoàng cấp chân thế quyết làm ra đánh giá. Đường quốc thái tổ. Tô Tần xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía tổ trụ chỗ cao nhất, tòa kia thuộc về Đường quốc thái tổ tấm bảng gỗ. Mặc dù Đường quốc thái tổ cuối cùng là vượt biển mà đi, không biết sinh tử, nhưng lịch đại đường hoàng vẫn tại nơi đây tế tự thái tổ. Cho ngươi mượn chi địa, nói với ngươi âm thanh. Tô Tần tâm niệm vừa động, một cái đàn hương bay tới, rơi vào lư hương. Ông. Đàn hương không do tự cháy, dâng lên giải rác khói xanh. Cần phải trở về. Tô Tần thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Sau nửa canh giờ, vị kia trông coi tại tổ trụ bên ngoài lão giả lắc lắc ung dung đi vào tổ trụ. Thái tổ a, ngươi vừa đi chính là 500 năm. Vị này lão giả than nhẹ một tiếng, cầm lấy một cái đàn hương, thần sắc thành kính, chuẩn bị để vào lư hương, tế tự thái tổ. Đây là hắn mỗi ngày đều sẽ làm sự tình, 60 năm đến, từ khi hắn trông coi tổ trụ, liền từ chưa ngừng qua. Nhưng mà, sau một khắc, hắn ngây ngẩn cả người. Trước mắt lư hương mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng lão giả vẫn như cũ có thể nghe được một tia đàn hương thiêu đốt lúc hương vị. Cái này tia nghe được vô cùng nhạt, bé không thể nghe. Thậm chí người bình thường đều sẽ theo bản năng coi nhẹ hắn. Nhưng ở trong mắt lão giả, không khác sét đánh trời nắng, như bị sét đánh. Trong nháy mắt, lão giả cái trán liền tràn ra mồ hôi lạnh, nguyên bản còn lưng eo cũng là trong nháy mắt thẳng tắp. Có người đến qua nơi này. Lão giả đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chu vi, ánh mắt chỗ sâu hiện lên cực hạn rung động. Chương 99, Nam Minh sứ đoàn. Có người đến qua nơi này. Hoàng cung tổ trụ bên trong, lão giả trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thế nhân chỉ biết đường hoàng cung bên trong vị kia áo tím thái giám Triệu Công Công chính là tuyệt đỉnh nhất phẩm, uy trấn triều chính, nhưng trên thực tế, ngoại trừ Triệu Công Công bên ngoài, hắn vị này trông coi đường quốc tổ trụ mấy chục năm như một ngày người thủ miếu đồng dạng là tuyệt đỉnh nhất phẩm. Đường quốc lập quốc hơn 500 năm, thái tổ càng là võ lâm thần thoại đồng dạng tồn tại, mặc dù cuối cùng vượt biển mà đi, không rõ sống chết, nhưng đường quốc nội tình vẫn như cũ thâm bất khả trắc. Bên ngoài Triệu Công Công tọa trấn hết thảy, mặt tối bên trong người thủ miếu thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ bất quá, người thủ miếu chính là tuyệt đỉnh nhất phẩm sự tình, dính đến đường quốc nội tình, cho dù đương đại đường hoàng cũng không biết. Không chỉ có như thế, người thủ miếu cùng Triệu Công Công khác biệt. Triệu Công Công chung với chính là đường hoàng, vì đường hoàng tình nguyện bỏ qua tính mệnh. Nhưng người thủ miếu không đồng dạng. Người thủ miếu chung với cũng không phải là đường hoàng, mà là đường quốc xã tắc. Chỉ cần đường quốc Giang Sơn còn tại, ngồi tại ngôi cửu ngũ trên người kia họ Lý, người thủ miếu liền sẽ không ra mặt. Không có khả năng. Trong hoàng cung, lại có ai có thể lặng yên không tiếng động chui vào tổ trụ? Người thủ miếu tê cả da đầu, trực câu câu nhìn qua trước mắt lư hương. Phải biết, vừa rồi hắn một mực canh giữ ở tổ trụ bên ngoài, căn bản chưa từng phát giác được có người chui vào tiền đến, nhưng bây giờ, lại tại tổ trụ bên trong lư hương trên nghe được một luồng mùi lạ hương. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ có người ở ngay trước mặt hắn, đi vào tổ trụ, đồng thời chính đại ánh sáng ở chỗ này lên một cái đàn hương. Cái này sao có thể? Phải biết, hắn chính là tuyệt đỉnh nhất phẩm, có hắn trông coi bên ngoài, liền xem như một con kiến bò vào đến cũng rõ như lòng bàn tay. Hơn người khác chui vào đi vào là người, trả lại một cái đàn hương. Lớn như vậy động tĩnh, gần trong gang tấc người thủ miếu lại hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí nếu không phải cuối cùng một luồng mùi đàn hương còn chưa tan đi tận, hắn khả năng liền hôm nay có người chui vào tiến đến cũng không biết được. Chẳng lẽ lại, là vị nào nhất phẩm đại viên mãn? Người thủ miếu ý niệm tật chuyển, cuối cùng lại là lắc đầu phủ nhận ý nghĩ này. Nhất phẩm đại viên mãn thực lực tất nhiên muốn vượt qua tuyệt đỉnh nhất phẩm. Nhưng người thủ miếu làm thuế biến qua 2 lần tuyệt đỉnh nhất phẩm, cho dù không bằng nhất phẩm đại viên mãn, nhưng nếu là nói liền nhất phẩm đại viên mãn có thể ở ngay trước mặt hắn xem tổ trụ như không, vậy thì có nhiều không thực tế. Sự tinh phiền toái. Trong hoàng cung tới một tôn chân long a. Người thủ miếu thấp giọng lẩm bẩm nói. Mặc dù hắn không biết được là người phương nào tiềm nhập tổ trụ, nhưng lại mơ hồ ý thức được, đối phương hẳn là không cái gì ác ý. Dù sao, theo người thủ miếu, như thật như trong lòng của hắn suy đoán như vậy, trừ phi 500 năm trước vượt biển mà đi thái tổ trở về, nếu không toàn bộ đường hoàng cung chỉ có thể mặc cho đối phương tung hành. Nhưng trên thực tế, bây giờ đường hoàng cung vẫn như cũ cùng lấy trước kia, cũng không có gì thay đổi. Hữu Xuân Phượng. Tô Thần thân hình lặng yên không tiếng động xuất hiện. Đúng rồi. Vừa rồi thiêu đốt đàn hương về sau, liền không tiếp tục để ý tới, cái kia tuyệt đỉnh nhất phẩm người thủ miếu nếu là cái này thời điểm trở lại tổ trụ bên trong, có lẽ sẽ phát giác được cái gì. Tô Thần sờ lên cái cằm, trong nháy mắt liền lười nhác suy nghĩ nhiều. Chú ý công chúng hảo, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Đối với Tô Thần tới nói, coi như cái kia người thủ miếu thật phát hiện có người tiến vào qua tổ trụ lại có thể như thế nào? Lấy hắn chỉ là tuyệt đỉnh nhất phẩm thực lực, căn bản không có khả năng lần theo kia khí tức tìm tới Tô Thần. Bất quá, có tiên thiên linh dịch về sau, ngược lại là không cần thiết một lần nữa bố trí tụ nguyên tịnh thổ đại trận. Tô Thần trong lòng yên lặng nghĩ đến, tụ nguyên tịnh thổ đại trận tác dụng chủ yếu nhất chính là hội tụ phương viên vài dặm, hơn 10 dặm thiên địa nguyên khí, đạt tới tăng lên tốc độ tu luyện hiệu quả. Nhưng bây giờ, đánh dấu thu hoạch được tiên thiên linh dịch về sau, Tô Thần căn bản cũng không cần thiên địa nguyên khí. Trong lúc tu luyện sinh ra hết thể tiêu hao, có thể từ tiên thiên linh dịch cung cấp. Tiên thiên linh dịch làm giữa thiên địa đản sinh bảo vật kỳ chân, bản chất tinh khiết, căn bản không cần Tô Thần luyện hóa, tự nhiên mà vậy liền có thể bị hắn hấp thu. Vẹn vẹn theo tu luyện chất lượng đi lên nói, tiên thiên linh dịch không biết rõ vung thiên địa nguyên khí bao xa. Đương nhiên, Tô Thần xem không lên vẹn vẹn hội tụ phương viên hơn 10 dặm tụ nguyên tịnh thổ đại trận. Nếu là có hướng một ngày, Tô Thần có thể bố trí ra hội tụ phương viên số ngàn dặm, mấy vạn dặm, thậm chí bao trùm cả tòa đại lục tụ nguyên tịnh thổ đại trận, vậy liền khác nói, lượng biến gây nên chất biến. Nếu quả như thật đem phương viên mấy vạn dặm thiên địa nguyên khí hội tụ tại một chỗ, kia tạo thành đáng sợ hiệu quả, tuyệt đối không thể so với tiên thiên linh dịch chênh lệch, thậm chí càng vượt qua. Sau đó thời gian, Tô Thần đại bộ phận cũng dùng để tại hoàng cung đánh dấu, ngẫu nhiên bị tiểu muội Tô Nguyệt Vân gọi đi ăn một chút ngự chủ tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn, có thời điểm cũng sẽ đụng phải Đường Hoàng. Từ lần trước Tô Thần kinh người ngữ liệu, Đường Hoàng rõ ràng đối Tô Thần xem trọng vài lần, thường xuyên mở miệng hỏi nhiều vấn đề. Tô Thần đối với cái này hơi không kiên nhẫn, đồng dạng thuận miệng nói vài lời lừa gạt. Hắn đến Đường Hoàng cung là đánh dấu, không phải vì Đường Hoàng giải hoặc. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đi qua 2 tháng. Trong 2 tháng này, Tô Thần đã đem Đường Hoàng bên trong gần một nửa địa phương cũng đánh dấu một lần, đồng thời thu hoạch tương đối khá. Cái này một ngày, Tô Thần đang chậm ung dung tại hoàng cung đại đạo bên trong đi tới. Có mưu sĩ tầng này thân phận, lại thêm là thái tử Lý Sinh em vợ, Tô Thần trên cơ bản có thể xuất nhập Đông cung bất luận cái gì địa phương, thậm chí ra Đông cung, chỉ cần không tới gần một chút hoàng cung trong địa, cũng sẽ không lọt vào để ra nghi vấn. Ngay tại Tô Thần suy nghĩ hôm nay ở nơi nào đánh dấu thời điểm, đối diện đột nhiên bước nhanh đi tới một đám người. Những người này theo phục sức trên xem, rõ ràng không phải Đường Quốc người, bên cạnh đang có trong cung thái giám vì đó dẫn đường. Ngoại trừ thái giám bên ngoài, còn muốn một tiểu đội hoàng cung cấm quân đi theo, nhìn như là tại bảo vệ, trên thực tế ẩn ẩn đang giám thị đám người này. Nam Minh sứ đoàn. Tô Thần tùy ý mắt nhìn, liền phát hiện đám người này trên quần áo chữ, đại khái xác nhận hắn thân phận. Thế này bên trong, chư quốc cùng tồn tại, trong đó lấy Đường Quốc nhất là hưng thịnh, chiếm cứ rộng lớn trung nguyên chi địa, mà tại Đường Quốc phía nam, ven biển địa vực thì là Nam Minh thống ngự. Thế hệ này minh đế hùng tài vĩ lực, đồng thời chính vào tráng niên, từ đăng cơ lên liền quét sạch triều đình, thu nạp quyền lực, bây giờ 20 năm trôi qua, toàn bộ Nam Minh quốc giống như thùng sắt, chính là Đường Quốc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Trừ cái đó ra, minh đế càng là thành lập cẩm y vệ cơ cấu, điều tra chư quốc, bày ra thiên hạ tình báo, thậm chí liền phía bắc chiếm cứ vô tận thảo nguyên Mông Nguyên đế quốc, cũng có cẩm y vệ thám tử. Chỉ bất quá, cho dù chư quốc ở giữa dương cung bạc kiếm, các quốc gia quốc chủ hận không thể đối phương ngày thứ 2 chết bất đắc kỳ tử mà chết, nhưng cơ bản mặt mũi vẫn là phải duy trì, thường cách một đoạn thời gian, Đường Quốc cùng Nam Minh cũng có sứ đoàn lui tới. Những này sứ đoàn chủ yếu tác dụng chính là gắn bó hai nước quan hệ, hoặc là truyền lại một chút tin tức. Tô Thần suy nghĩ chập trùng, thân niệm khẽ quét mà qua. A, Tô Thần tựa hồ phát hiện cái gì, rơi ánh mắt lần nữa rơi xuống bọn này Nam Minh sứ đoàn trên thân, trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Chương 100, âm khí nhập thể. Có ý tứ. Tô Tần ánh mắt như có như không đảo qua Nam Minh trong sứ đoàn dựa vào sau mấy người trên thân. Mấy người này phi thường không đáng chú ý, đồng thời đầu có chút thấp, tựa hồ rất sợ mạo phạm đến trong hoàng cung một vị nào đó quý nhân. Nhưng chỉ có Tô Tần phát giác được, mấy người kia trên thân mơ hồ trong đó toát ra một tia sát ý. Cái này tia sát ý cực kỳ bí ẩn, thâm tàng trong lòng, cho dù là Triệu Công Công dạng này tuyệt đỉnh nhất phẩm đại tông sư, cũng không nhất định có thể phát giác được. Nhưng cũng tiếc chính là, đám người này gặp Tô Tần. La Hán Tôn giả thần niệm cẩn thận nhập vi, mặc dù so không lên Phật môn Tha Tâm Thông thần thông, có thể đám người này muốn làm mặt che giấu Tô Tần, không khác si tầm vọng tưởng. Sát ý, còn ẩn tàng thực lực. Bọn này Nam Minh sứ đoàn, đến đường hoàng cung có mục đích riêng a? Tô Tần trong con ngươi như có điều suy nghĩ. Nam Minh trong sứ đoàn trà trộn vào những người này, Minh Đế không có khả năng không biết rõ, thậm chí đây hết thảy đều là Minh Đế mệnh lệnh, nói cách khác, Minh Đế có lẽ chuẩn bị ra tay với Đường Quốc rồi. Trên thực tế Minh Đế có tính toán này cũng không sai. Bây giờ Đường Hoàng giàn mua, mặc dù dựng lên một vị thái tử, nhưng chư vị hoàng tử tâm tư dị biệt, triều cục hỗn loạn. Minh Đế nếu như cái này thời điểm không thừa cơ xuất thủ, liền uổng là nhất đại hùng chủ. Hai nước tranh đấu, nhưng không có quang minh chính đại mà nói, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Những người này là chuẩn bị ám sát Đường Hoàng. Tô Tần trong lòng suy đoán, nhưng cũng không cảm thấy khả năng này lớn đến bao nhiêu. Phải biết, Đường Hoàng bên người có Triệu Công Công một tấc cũng không rời thủ hộ, những này thích khách sát ý giấu giếm, nếu là không động thủ, Triệu Công Công có lẽ sẽ không phát hiện. Chỉ khi nào chuẩn bị động thủ, tiết lộ khí tức, chấm dứt đỉnh nhất phẩm đại tông sư năng lực, những người này chỉ sợ trong chớp mắt liền vỡ lạc. Căn bản không có khả năng đối Đường Hoàng tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đường Hoàng nếu quả như thật dễ dàng như vậy bị ám sát, đã sớm chết. Lấy Minh Đế thủ đoạn, quả quyết không có khả năng như vậy dễ hiểu thô giáp. Bất quá, điều này cùng ta có quan hệ gì đâu? Coi như thật có Nam Minh thích khách đại náo hoàng cung, chỉ cần không ảnh hưởng đến Đông Cung, liền không liên quan gì đến ta. Bên ngoài huyên náo lại hùng, ta chỉ cần đúng hạn đánh dấu là được. Tô Tần suy nghĩ một hồi, liền không ở suy nghĩ nhiều. Lấy Đường Hoàng cung nội tình, làm sao có thể liền mấy vị dị quốc thích khách cũng không đối phó được. Sau đó, chờ đến Tô Tần lần nữa trở lại Hưu Xuân Phường lúc, liền phát hiện Đông Cung một vị cung nữ sớm đã chờ ở bên ngoài đợi đã lâu. Tô công tử, điện hạ cho ngươi đi chuyến thừa ân điện. Vị này cung nữ hướng phía Tô Tần có chút hành lễ, thấp giọng nói. Ta biết rõ. Tô Tần mắt nhìn sắc trời, đại khái biết rõ thái tử Lý Sinh hẳn là lại là muốn mời hắn nhấm nháp ngự chủ nhóm tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn. Rất nhanh, Tô Tần đi vào thừa ân điện. Quả nhiên, bàn lên sớm liền bày đầy mùi thơm bốn phía mỹ thực. Tam ca, mau mau ngồi xuống. Thái tử Lý Sinh hướng phía Tô Tần cười cười. Mấy người ăn sau khi, Tô Tần mắt nhìn Tô Nguyệt Vân, tùy ý hỏi một câu, nhiều năm như vậy, liền không có sinh hạ dòng dõi. Tô Tần lời này vừa ra, Tô Nguyệt Vân biến sắc. Nguyên bản ăn đang vui vẻ thái tử Lý Sinh đồng dạng ánh mắt ảm đạm. Tam ca, thân thể ta không tốt, các ngự y cũng nhìn rất nhiều lần, cũng không có gì biện pháp. Sau một hồi lâu, Tô Nguyệt Vân mở miệng nói ra. Trên thực tế, Tô Nguyệt Vân qua nhiều năm như vậy, một mực không có sinh hạ dòng dõi, đã sớm gây nên triều đình quần thần bất mãn, thậm chí có chuyên môn lại quan ra mặt về tội. Hoàng thất coi trọng nhất chính là dòng dõi kéo dài, Tô Nguyệt Vân làm thái tử phi, nếu là không có sinh hạ dòng dõi năng lực, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến thái tử chi vị vững chắc. Nếu như không phải Đường Hoàng dốc hết sức đè xuống, chỉ sợ chuyện này đã sớm làm lớn chuyện. Vân Nương, ngươi yên tâm, khẳng định sẽ có biện pháp. Thái tử Lý Sinh nhìn về phía Tô Nguyệt Vân, nhịn không được can đuổi. Tô Nguyệt Vân nghe vậy, khẽ lắc đầu. Biện pháp? Nếu là có thể có biện pháp, làm sao có thể kéo tới hiện tại? Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu thánh thủ ngự y nhìn qua, thậm chí liền Đường Hoàng bên người vị kia thiếp thân ngự y cũng tự thân vì Tô Nguyệt Vân kiểm tra một lần, cuối cùng đạt được âm khí nhập thể quá sâu, không thể cứu vãn cái kết luận này. May mắn vị kia ngự y cái chung với Đường Hoàng, không có đem việc này loạn truyền. Nếu như tin tưởng lời của ta, có thể để cho ta nhìn một chút. Tô Tần quét mắt thái tử Lý Sinh cùng Tô Nguyệt Vân thần sắc, mạn bất kinh tâm nói: "Cho tam ca ngươi nhìn một chút." Tô Nguyệt Vân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn mặc dù phi thường tin tưởng Tô Tần, nhưng liền như vậy nhiều ngự y thánh thủ cũng không có đầu mối sự tình, Tô Tần nhìn một chút có làm được cái gì? "Vân Nương, ngươi cho tam ca nhìn xem." Bên cạnh thái tử Lý Sinh phảng phất nhớ tới cái gì, tinh thần chấn động, lập tức thúc giục nói. Hắn đột nhiên nhớ tới, đoạn trước thời gian, Tô Tần chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra Đường Hoàng không còn sống lâu nữa kết luận. Mặc dù không biết rõ Tô Tần lời kia là thật là giả, nhưng tối thiểu Đường Hoàng lúc ấy cũng không trách tội xuống tới. "Tốt." Tô Nguyệt Vân gật đầu. Ngay sau đó, Tô Tần đưa tay đắp lên Tô Nguyệt Vân mạch đập, kỳ thật hắn sớm đã dùng thần niệm từng tấc đảo qua Tô Nguyệt Vân thân thể, sở dĩ còn cần xem xét mạch đập, đơn giản là muốn tiến một bước xác nhận thôi. "Âm khí nhập thể." Tô Tần thả tay xuống, lắc đầu nói. Lời này vừa ra, Tô Nguyệt Vân ánh mắt rõ ràng thất lạc xuống. Bên cạnh thái tử Lý Sinh trong lòng đồng dạng than nhẹ một tiếng. Hắn phi thường nhớ rõ, năm đó Đường Hoàng vị kia thiếp thân ngự ý đồng dạng nói một câu nói như vậy. Sau đó câu tiếp theo chính là không thể cứu vãn. Nhưng mà, sau một khắc, Tô Tần lại là hời hợt nói ra, vấn đề nhỏ. Tại Thiếu Lâm tự đánh dấu nhanh 30 năm, ngoại trừ vô số thần công bí tịch bên ngoài, Tô Tần càng là thu được rất nhiều y thuật dược thư. Từ một loại nào đó phương diện tới nói, thời khắc này Tô Tần, tại y thuật trên tuyệt đối không thua đương thời bất luận cái gì ngự y thánh thủ. Thậm chí so với những cái kia ngự y thánh thủ, Tô Tần càng là có thể dùng thần niệm theo cực hạn chỗ rất nhỏ triệt để chữa trị. Bởi vậy, đối với cái khác thánh thủ ngự y tới nói, Tô Nguyệt Vân âm khí nhập thể không thể cứu vãn, nhưng ở trong mắt Tô Tần, lại chỉ là vấn đề nhỏ.
Cái gì?
Tô Tần vừa dứt lời, Thái tử Lý Sinh lập tức mở to hai mắt, kém chút cho là mình nghe lầm.
Tam ca, vừa rồi ngươi nói cái gì?
Tô Nguyệt Vân cũng là khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tô Tần.
Ta nói ta có thể trị hết.
Tô Tần nói đến đây, dừng lại sẽ, tiếp tục nói ra, cho ta giấy bút.
Người tới.
Nhanh đem giấy bút tới.
Thái tử Lý Sinh lập tức đứng lên, hướng phía ngay tại bên cạnh chờ lấy thái giám nhanh chóng nói.
Vâng.
Thái giám vội vàng lui ra.
Sau đó không lâu mang giấy bút tới, cung kính cất đặt tại Tô Tần trước mặt.
Tô Tần tùy tiện viết mười mấy loại dược tài, hình thành một cái phương thuốc, sau đó đem bút để ở một bên.
Dựa theo phía trên dược tài nấu thành canh, mỗi ngày buổi sáng uống một chén, ban đêm uống một chén, 30 ngày không sai biệt lắm là được rồi.
Tô Tần thản nhiên nói.
Trên thực tế, bộ dạng này phương thuốc chỉ là biểu tượng, vừa rồi Tô Tần xem xét Tô Nguyệt Vân mạch đập thời điểm, liền lấy tự thân chân nguyên đem thể nội âm khí loại trừ hơn phân nửa. Nếu không phải lo lắng Tô Nguyệt Vân thân thể tiếp nhận không được ở, Tô Tần tại chỗ liền có thể triệt để trị tận gốc, mà không phải dùng bộ dạng này phương thuốc đến chậm rãi loại trừ còn sót lại âm khí.
Chương 101, nhu đồ.
Phương thuốc này, Tô Nguyệt Vân hai tay phát run cầm lấy phương thuốc, tự lẩm bẩm.
Nếu như nói vừa mới bắt đầu, nàng còn đối Tô Tần bán tín bán nghi lời nói, như vậy hiện tại, theo Tô Tần đem phương thuốc viết ra, Tô Nguyệt Vân đã tin tưởng hơn phân nửa.
Mặc dù Tô Nguyệt Vân cùng Tô Tần nhanh 30 năm không thấy, nhưng bằng vào đoạn này thời gian ở chung, Tô Nguyệt Vân liền biết rõ Tô Tần không phải loại kia ưa thích nói mạnh miệng người.
Đã Tô Tần nói như vậy, khẳng định có niềm tin rất lớn.
Tam ca, cảm ơn ngươi.
Thái tử Lý Sinh hai mắt có chút đỏ lên.
Nếu là có khả năng, ai không hy vọng có thể có cái hậu đại đâu.
Không sao.
Thiện tay mà thôi thôi.
Tô Tần khoát tay áo, thuận miệng nói.
Trợ giúp Tô Nguyệt Vân loại trừ âm khí, đối với Tô Tần tới nói, xác thực không tính là gì, liền phảng phất ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản.
Tốt.
Ta đi về trước.
Tô Tần đứng dậy, hướng phía đi ra ngoài điện.
Thái tử Lý Sinh lập tức theo sau, thẳng đến đem Tô Tần đưa đến Hữu Xuân Phường bên ngoài, mới dừng lại trở về.
Thưa ân điện.
Thái tử Lý Sinh vội vàng chạy về.
Vân Nương, phương thuốc phân phó sao?
Thái tử Lý Sinh nhìn thấy Tô Nguyệt Vân lần đầu tiên, liền vội vã hỏi.
Đã để người nhịn.
Tô Tần Nguyệt Vân rõ ràng có chút khẩn trương, nàng mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Thái tử Lý Sinh nói, lần này có thể làm sao?
Nhất định có thể làm được.
Thái tử Lý Sinh nghiêm túc gật đầu nói.
Cùng lúc đó,
Trường An thành nơi nào đó trong phủ đệ, một vị người mặc trường bào màu trắng trung niên nam tử nhấp một ngụm trà, xa xa nhìn về phía hoàng cung phương hướng, không biết rõ suy nghĩ cái gì.
Đúng lúc này, một vị mập mạp phú thương bộ dáng nam tử cẩn thận nghiêm túc đi đến, ngừng chí bạch bào nam tử cách đó không xa, cung kính nói:
"Gặp qua trấn phủ sứ đại nhân."
Vị này mập mạp phú thương nam tử thần sắc câu nệ, phảng phất trước mặt bạch bào nam tử là một loại nào đó hồng hoang manh thú.
Nếu là có đại đường viên sĩ quan tình báo ở đây, nghe được trấn phủ sứ ba chữ, tất nhiên sẽ ăn nhiều giật mình. Bởi vì trấn phủ sứ chính là Nam Minh Cẩm Y vệ cao dài quan viên, gần với chỉ huy sứ phía dưới, cho dù là toàn bộ Cẩm Y vệ cơ cấu, cũng bất quá ba vị trấn phủ sứ, mỗi một vị cũng quyền cao chức trọng, nhường cả triều quần thần tâm kinh đảm hàn.
Theo lý mà nói, như trấn phủ sứ như vậy người, căn bản không có khả năng độc thân mạo hiểm tiến vào Đường Quốc, thậm chí còn một mình chui vào Trường An thành.
Vạn nhất trấn phủ sứ rơi vào Đường Quốc trong tay, Nam Minh tổn thất cũng không chỉ một vị trấn phủ sứ đại tướng, càng có thể là vô số tình báo thậm chí là Nam Minh bố trí tại Đường Quốc cảnh nội địa mạng.
Lấy trấn phủ sứ trong Cẩm Y vệ địa vị, phàm là tùy tiện tiết lộ chút gì, đủ để cho toàn bộ Nam Minh tổn thất nặng nề.
Đứng lên đi.
Bạch bào nam tử trấn phủ sứ tầm mắt không nhấc, thản nhiên nói.
Vâng.
Mập mạp phú thương cung kính đứng ở một bên.
Sự tình làm được thế nào?
Sau một lát, bạch bào nam tử đột nhiên hỏi một câu.
Hồi trấn phủ sứ đại nhân, chúng ta người đã xen lẫn trong sứ đoàn, tiến vào hoàng cung.
Mập mạp phú thương lập tức nói.
Không tệ.
Bạch bào nam tử khẽ gật đầu, không thèm để ý chút nào nói.
Trong mắt hắn, lẫn vào hoàng cung chỉ là bước đầu tiên thôi, căn bản không cần quá nhiều để ý.
Xin hỏi trấn phủ sứ đại nhân, lần này bệ hạ mục tiêu không phải là Đường Hoàng?
Mập mạp phú thương nhìn thấy bạch bào nam tử tâm tình không tệ, cẩn thận nghiêm túc hỏi.
Hắn thấy Nam Minh có thể để cho bạch bào nam tử như thế một vị trấn phủ sứ tự mình mạo hiểm, tất nhiên toan tính quá lớn, mà toàn bộ trong hoàng cung không có so ám sát Đường Hoàng hơn có chỗ tốt sự tình.
Một khi Đường Hoàng bỏ mình, Đường Quốc tất nhiên đại loạn, đến lúc đó Nam Minh hoàn toàn có thể thừa cơ khởi binh một đường bắc thượng thẳng vào Trường An thành hạ.
Nghĩ đến cái này, mập mạp phú thương trong con ngươi hiện lên một tia cực nóng.
Nếu quả như thật dựa theo như vậy xu thế phát triển, như vậy bọn hắn những người này sẽ lập xuống thiên cổ chi công a.
Phải biết, từng ấy năm tới nay như vậy, Nam Minh một mực bị Đường Quốc gắt gao áp chế ở phương nam, không cách nào hướng bắc bên cạnh quyết trương.
Nếu là nhờ vào đó cơ hội mở ra Đường Quốc lỗ hổng, lấy hiện nay Minh đế hùng tài vĩ lược thủ đoạn, nói không chừng có thể quét ngang Bắc Hoang, nhất thống thiên hạ.
Ám sát Đường Hoàng.
Bạch bào nam tử nhìn mập mạp phú thương liếc mắt, có vị kia áo tím thái giám bảo hộ, Đường Hoàng không chết được.
Bạch bào nam tử nói đến đây, khẽ lắc đầu.
Qua nhiều năm như vậy, Nam Minh cùng Đại Đường mặc dù mặt ngoài thường xuyên có sứ đoàn lui tới, nhưng vụng trộm không biết rõ giao phong bao nhiêu lần.
Tự nhiên biết rõ vị kia áo tím thái giám đáng sợ.
Kia.
Mập mạp phú thương hơi sững sờ, suy nghĩ một hồi, thử dò xét nói, chẳng lẽ muốn ám sát mấy vị kia hoàng tử? Ngoại trừ Đường Hoàng cùng hoàng tử bên ngoài, mập mạp phú thương thật không nghĩ tới,
đến tột cùng người nào có thể đáng cầm ý vệ trấn phủ sứ tự mình đi một chuyến.
Hoàng tử. Bạch bào nam tử cười cười, bệ hạ còn ước gì mấy vị kia hoàng tử lẫn nhau liên quan vu cáo, làm sao bỏ được bọn hắn chết.
Ngươi cũng không cần đoán, lần này cầm ý vệ mục tiêu là thái tử.
Bạch bào nam tử lần nữa nhấp miệng trà xanh, thản nhiên nói.
Thái tử.
Mập mạp phú thương hơi sững sờ. Theo hắn biết, bây giờ đường quốc thái tử chính là đường hoàng không để ý đông đảo đại thần phản đối, khư khư cố chấp lập hạ, tại trong thành Trường An không có chút nào căn cơ. Thậm chí mập mạp phú thương hoài nghi, cái này thái tử có phải hay không đường hoàng cố ý đẩy ra, để mà che giấu hai mắt người thủ đoạn.
Ngươi không hiểu.
Bạch bào nam tử ngữ khí bình tĩnh, bệ hạ hiểu rất rõ đường hoàng, cái này lao hồ ly sẽ không làm không có chút ý nghĩa nào sự tình.
Còn có, cẩm ý vệ tra được một cái tương đối có ý tứ tình báo, 30 năm trước, đường hoàng sủng hạnh một vị cung nữ, một năm sau, bọn hắn sinh hạ một cái dòng dõi. Chỉ bất quá, ngay lúc đó hoàng hậu ghen tị, vị kia cung nữ sinh xong đứa bé không bao lâu liền chết. Kia thời điểm triều cục bất ổn, đường hoàng cần hoàng hậu phía sau thế gia thế lực, bởi vậy chỉ có thể đem vị kia cung nữ đứa bé đưa đi dân gian. Mà phía trước không lâu, một vị theo dân gian trở về hoàng tộc dòng dõi liền được lập làm thái tử.
Bạch bào nam tử nhìn về phía mập mạp phú thương, trên mặt hiện hiện một tia thâm ý, ngươi nói có khéo hay không?
Trấn phủ sứ đại nhân có ý tứ là?
Mập mạp phú thương ý niệm tật chuyển, theo bản năng hỏi.
Thái tử vừa chết, không chỉ có đối đường hoàng là cái đả kích, hơn có thể kích thích đến mấy vị khác hoàng tử, bởi vì đặt ở bọn hắn trên đầu một tòa núi không có, bọn hắn lại có thể danh chính ngôn thuận tranh đấu lẫn nhau.
Mà một màn này, là bệ hạ rất thích xem đến sự tình.
Bạch bào nam tử chậm ung dung nói ra, qua mấy ngày, thái tử liền sẽ cùng thái tử phi cùng một chỗ, theo Huyền Vũ môn ly khai hoàng cung, tiến về Tô gia.
Các ngươi người có thể ở trước đó động thủ.
Nhớ kỹ, nhất định không thể để cho thái tử còn sống đi đến Huyền Vũ môn.
Bạch bào nam tử mở miệng nói,
bỏ mặc là Đông cung, vẫn là Huyền Vũ môn, cũng có đại lượng hoàng cung cấm vệ. Nhưng ở Đông cung cùng Huyền Vũ môn ở giữa, lại là một cái trống không khu vực, nơi đó hoàng cung lực lượng phòng thủ không thể nói không có, nhưng tuyệt đối là ít nhất, cũng là bọn hắn có khả năng nhất ám sát thành công địa phương.
Mà một khi nhường thái tử đi ra Huyền Vũ môn, tất nhiên sẽ có cấm quân đi theo bảo hộ.
Bởi như vậy, bọn hắn đồng dạng không có gì cơ hội.
Vâng.
Mập mạp phú thương cung thân bài nói.
Vị ương cung trước.
Tô Thần dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt cung điện.
Cái này địa phương hẳn là lần thứ nhất đánh dấu.
Tô Thần suy tư một lát, trên mặt hiện hiện tiểu dung.
Tô Thần trong lòng mặc niệm nói, hệ thống, đánh dấu.
Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được Quý Hoa Bảo Điện.
Chương 102, liếc mắt.
Quý Hoa Bảo Điện.
Tô Thần suy nghĩ chập trùng, thần sắc có chút bất đắc dĩ.
Sớm tại Thiếu Lâm tự cầu lấy thời điểm, Tô Thần liền từng nghe nói Quý Hoa Bảo Điện môn này tà công.
Trên thực tế, theo phương diện khác tới nói, Quý Hoa Bảo Điện tuyệt đối áp đảo giang hồ trong chốn võ lâm tuyệt đại đa số công pháp phía trên. Nhưng muốn tu luyện Quý Hoa Bảo Điện, đến có cái tiền đề.
Muốn luyện này công,
trước phải tự cung.
Đồng thời, tu luyện Quý Hoa Bảo Điện, còn có một cái tai họa ngầm lớn nhất, chính là bởi vì nhục thân không trọn vẹn, trung thân không cách nào hoàn thành trên thịt thuế biến.
Đường Hoàng bên người vị kia áo tím thái giám chính là như thế.
Đương nhiên, mặc dù có lớn như thế thiếu hụt, Quý Hoa Bảo Điện vẫn như cũ không thẹn với tả công chi danh.
Dù sao, nhục thân thuế biến tuyệt đỉnh nhất phẩm đại tông sư, nhìn chung thiên hạ, lại có mấy vị võ giả có thể đụng chạm đến.
Cùng hắn lo lắng những này, còn không bằng trước nắm giữ thực lực cường đại lại nói.
Đáng tiếc,
lãng phí một lần đánh dấu cơ hội.
Tô Tần khẽ lắc đầu, trong lòng có chút tiếc hận.
Nếu như dựa theo một ngày một lần đánh dấu cơ hội tới tính toán, Tô Tần còn sót lại thọ nguyên còn có hơn 970 năm, tổng cộng còn có thể đánh dấu không đến 40 vạn lần.
Dùng một lần thiếu một lần.
Bất quá, Quý Hoa Bảo Điện ta mặc dù dùng không lên, nhưng bên trong đối với âm tính nội lực vận chuyển, ngược lại là có chút chỗ thích hợp.
Tô Tần cỡ nào nhãn quang,
lấy cảnh giới bây giờ của hắn, không biết rõ vượt qua Quý Hoa Bảo Điện người sáng lập bao nhiêu, vẹn vẹn tùy tiện nhìn thoáng qua, liền phát giác được Quý Hoa Bảo Điện môn này tà công chân chính thích hợp địa phương.
Không tệ không tệ,
cuối cùng không phải một điểm thu hoạch cũng không có.
Tô Tần khẽ gật đầu, chuẩn bị trở về Hữu Xuân Phường.
Sau đó mấy ngày, Tô Tần trên cơ bản cũng tại cảm ngộ mi tâm tổ khiếu tôn này tượng trưng cho Như Lai thần trưởng hoàn chỉnh truyền thừa kim thân Phật Đà.
Ánh trăng vẩy xuống,
Tô Tần ngồi xếp bằng.
Như Lai thần trưởng tổng cộng có 9 thức, bây giờ ta chỉ có thể cảm ngộ thứ nhất thức, về phần cái khác 8 thứ, tạm thời cảm ngộ không được.
Tô Tần luốt luốt mi tâm, trong lòng yên lặng nghĩ đến.
Trên thực tế, Tô Tần cũng rõ ràng, đồng thời mi tâm tổ khiếu tôn này Phật Đà kim thân không truyền thụ hắn còn lại 8 thị.
Mà là lấy Tô Tần thực lực trước mắt, tiếp nhận một thức Như Lai thần trưởng, cũng đã là cực hạn, về phần càng nhiều, cơ bản không có khả năng.
Liên phảng phất trong bình chỉ có thể trang một bát nước, kết quả ngươi muốn cho hắn trang 10 chén nước, 100 chén nước, kết cục duy nhất chính là bát bị no bạo.
Không đổi.
Từ từ sẽ đến.
Dù sao ta nhiều nhất chính là thời gian.
Tô Tần thật không có ham hố không ngại.
Bây giờ hắn nắm giữ tuyệt học thần công nhiều lắm, cho dù tham ngộ không được Như Lai thần trưởng, cũng có thể tham ngộ cái khác.
Lại nói, dù là chỉ có một thức Như Lai thần trưởng, liền đầy đủ Tô Tần tham ngộ đã lâu.
Bất quá, Đường Quốc không hổ là chư quốc bên trong cường quốc, trong hoàng cung ngoại trừ hai vị tuyệt đỉnh đại tông sư bên ngoài, nhất phẩm đại tông sư lại có nhiều như vậy.
Tô Tần xoay chuyển ánh mắt, xa xa nhìn về phía cả tòa đường hoàng cung.
Đoạn này thời gian, hắn tại đánh dấu đồng thời, cũng đem đường hoàng cung nội tình quét mấy lần.
Cả tòa đường hoàng cung, tổng cộng có 23 vị nhất phẩm đại tông sư.
Đây là kinh khủng bực nào số lượng. Phải biết, bất luận một vị nào nhất phẩm đại tông sư, đều có thể thành lập một tòa thiên hạ võ đạo đại tông, tung hoành một phương. Nhưng Đường Hoàng cung lại có 23 vị. Đồng thời cái này còn vẹn vẹn trong hoàng cung nhất phẩm đại tông sư số lượng. Tại đại đường biên cảnh trong quân ngũ, khẳng định còn lại nhất phẩm đại tông sư trấn thủ. Bảo thủ để tính, Đường quốc nhất phẩm đại tông sư không thua 30 vị, thậm chí khả năng tiếp cận 40 vị. Chỉ là Tô Tần nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy bình thường. Có lẽ phân chia đến toàn bộ thiên hạ tới nói, nhất phẩm đại tông sư thưa thất vô cùng, nhưng nếu là đem thế gian tất cả nhất phẩm đại tông sư đều tụ chung một chỗ, số lượng sợ rằng sẽ phi thường có thể nhìn. Đường quốc chiếm cứ rộng lớn màu mỡ trung nguyên chi địa, có được vô số tài nguyên tu luyện cùng nhân khẩu, bồi dưỡng một chút võ đạo cường giả lại cực kỳ đơn giản. Đương nhiên, cho dù là như Đường quốc như vậy cường đại, cực hạn cũng chính là bồi dưỡng một chút nhất phẩm đại tông sư, về phần tuyệt đỉnh nhất phẩm thậm chí là hán tôn giả võ lâm thần thoại, căn bản bồi dưỡng không ra. Ngày thứ hai, thái tử Lý Sinh để cho người ta hỏi thăm Tô Tần, phải chăng cùng bọn hắn cùng xuất cung hồi trở lại Tô phủ. Tô Tần suy nghĩ một hồi, gật đầu đồng ý. Hắn cũng có đoạn thời gian không có trở về, hiện tại vừa vặn nhìn một chút. Một lát sau, Tô Tần dễ dàng cho thái tử Lý Sinh cùng Tô Nguyệt Vân tụ hợp. Tô Nguyệt Vân khí sắc rõ ràng tốt rất nhiều, hiển nhiên Tô Tần mở ra bộ kia phương thuốc hiệu quả không tệ. Mấy người hàn huyên vài câu về sau, liền đi ra đông cung, chuẩn bị tiến về Huyền Vũ môn ly khai hoàng cung thời điểm. "Hả?" Tô Tần đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía đâm đầu đi tới Nam Minh sứ đoàn. "Tam ca, ngươi thế nào?" "Bọn hắn là Nam Minh sứ đoàn." Tô Nguyệt Vân còn tưởng rằng Tô Tần hiếu kỳ, mở miệng giải thích. Nhưng mà, không đợi Tô Nguyệt Vân nói xong, bọn này chậm rãi đi tới Nam Minh sứ đoàn đột nhiên bạo khởi. Giết. Trong một chớp mắt, băng lãnh thấu xương sát ý tràn ngập quyết tán, bao phủ xuống. "Không được, có thích khách." Thái tử Lý Sinh lập tức quá sợ hãi, bản năng ngăn tại Tô Nguyệt Vân trước người. "Bảo hộ thái tử, bảo hộ thái tử." Mà cái này thời điểm, thái tử Lý Sinh những năm này chỗ bồi dưỡng một chút tâm phúc kịp phản ứng, nhao nhao đem thái tử cùng Tô Nguyệt Vân vây quanh. Không chịu nổi một kích. Nam Minh trong sứ đoàn một vị thần sắc lãnh khốc nam tử thông qua trường đao, đao quang lóe lên, trực tiếp đem thái tử Đông Đảo Tâm Phúc đánh ngã một mảnh. Phải nắm chắc. Vị này lãnh khốc nam tử trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác cấp bách. Mặc dù nơi đây thuộc về hoàng cung phòng thủ chống không khu vực, nhưng bọn hắn náo ra động tĩnh lớn như vậy, nhiều nhất 5 cái chớp mắt, liền sẽ có đại lượng cấm quân đổ tới. Nói cách khác, bọn hắn chậm nhất cũng muốn tại 5 cái chớp mắt bên trong đánh giết thái tử. Nếu không, đại lượng cấm quân đến, bọn hắn muốn lại đánh giết thái tử, không khác khó như lên trời. Về phần 5 cái chớp mắt sau làm sao bây giờ? Đối với trên trận tất cả Nam Minh thích khách tới nói, đã dám đến hoàng cung ám sát, liền không có nghĩ đến còn sống trở về. "Chết đi cho ta." Lãnh khốc nam tử đao quang lóe lên, xa xa chém về phía thái tử Lý Sinh. "Điện hạ đi mau." Lúc này, bên cạnh một vị tâm phúc đông nhiên đánh tới, đem thái tử bổ nhào, miễn cưỡng tránh thoát một đao kia. Chỉ bất quá, thái tử tránh đi một đao kia, không có nghĩa là một đao kia biến mất. Sáng chói đao quang lóe lên một cái rồi biến mất, hướng phía thái tử sau lưng một thân ảnh chém tới. Lãnh khốc nam tử nhướng mày, nhìn về phía đao quang chém xuống vị trí, thình lình có một vị nam tử lặng lặng đứng tại kia. Là hắn. Lãnh khốc nam tử trước tiên liền nhận ra. Lam thích khách, tại ám sát trước đó, cũng đã đem thái tử Lý Sinh hết thảy tin tức nhớ cho kỹ. Vị này cùng thái tử Lý Sinh cùng nhau nam tử, hẳn là thái tử Phi Tô Nguyệt Vân Tam Ca. Tô Tần. Thôi được. Trước hết là giết ngươi, lại giết thái tử. Thời gian tới kịp. Lãnh khốc nam tử trong mắt hiện lên điên cuồng, chém xuống đao quang lập tức càng thêm sáng chói, tốc độ cũng thay đổi nhanh rất nhiều. Chết đi cho ta. Lãnh khốc nam tử nhìn về phía Tô Tần ánh mắt, tựa như lại nhìn một người chết. Nhưng mà, ngay tại Lãnh Khốc nam tử chuẩn bị chém giết Tô Tần về sau, lập tức thẳng hướng thái tử Lý Sinh thời điểm. Vẫn đứng tại kia khẽ động bất động Tô Tần, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Lãnh Khốc nam tử. Lãnh Khốc nam tử theo bản năng đồng dạng nhìn về phía Tô Tần. Chỉ bất quá, hắn cái này nhìn một cái, liền cảm giác tự mình phảng phất đi vào một chỗ yêu ớt âm thầm trong hư không. Đây là? Lãnh Khốc nam tử thần sắc cứng đờ, trong ánh mắt đều là vẻ khó tin. Cái gặp tứ phía bốn phương tám hướng đều mộng ảo thâm thúy, phảng phất có đen như mực vòng xoáy chậm chậm chuyển động, mà tại cuối tầm mắt, Lãnh Khốc nam tử xa xa thấy được 9 vòng đại nhật hay không. Vừa mới bắt đầu, cái này 9 vòng đại nhật vô cùng xa xôi, nhưng trong nháy mắt, liền không ngừng bành trướng lớn mạnh, rào rạt thiêu đốt, cuối cùng đốt cháy hư không, thôn phệ hết thảy. Chương 103, tức giận. Đường hoàng cung bên trong, thái tử gặp chuyện. Nguyên bản không có chút nào uy hiếp Nam Minh sứ đoàn đột nhiên bạo khởi, lạnh leo thấu xương sát ý tràn ngập tại mỗi một tấc không khí. Cơ hồ là trong nháy mắt, trấn thủ Huyền Vũ môn cấm quân phó thống lĩnh đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía thái tử vị trí. Vị này phó thống lĩnh chính là nhất phẩm đại tông sư, phụ trách thủ hộ hoàng thành, đối khí thế cực kỳ nhạy cảm, huống chi là loại này không chút nào thu liễm sát ý đâu. Không tốt. Thái tử bên kia xảy ra vấn đề. Cấm quân phó thống lĩnh thần sắc cực kỳ khó coi. Mặc dù nói giờ phút này thái tử cự ly Huyền Vũ môn có đoạn cự ly, nhưng nếu thái tử thật xảy ra chuyện, bệ hạ vấn trách xuống tới, hắn chỉ sợ cũng khó từ tội lỗi. Thái tử sinh tử quan hệ đến đường quốc nền tảng lập quốc, đến lúc đó, cho dù hắn là nhất phẩm đại tông sư, đồng dạng tránh không được nhận trọng phạt. Các ngươi phái ra một số người, cùng ta tới. Cấm quân phó thống lĩnh một bước phóng ra, cả người hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng phía sát cơ hiện lên chỗ mà đi. Cấm quân phó thống lĩnh tốc độ phản ứng đã rất nhanh, phát giác được sát cơ lúc, dùng một cái chớp mắt. Khởi hành thời điểm, dùng nữa một cái chớp mắt. Về sau theo Huyền Vũ môn đã tìm đến thái tử vị trí chi địa, thì là dùng 3 cái chớp mắt. Theo ám sát bắt đầu đến cấm quân phó thống lĩnh đuổi tới thời điểm, hết thảy chỉ mới qua 5 cái chớp mắt. 5 cái chớp mắt có thể làm cái gì? Đối với người bình thường tới nói, nháy mấy lần con mắt chính là 10 cái chớp mắt đi qua. Nhưng mà, cái này 5 cái chớp mắt đối với cấm quân phó thống lĩnh tới nói, lại là một ngày bằng một năm, lòng nóng như lửa đốt. Cấm quân phó thống lĩnh quá rõ ràng, có thể tại đường hoàng cung bên trong ám sát thái tử, tất nhiên có cực kỳ kín đáo mưu đồ, thậm chí nếu là không có nắm chắc nhất định, những này giấu tại trong hoàng cung thích khách căn bản không có khả năng xuất thủ. Đã xuất thủ, liền đại biểu cho những này thích khách cảm thấy có thể ám sát thành công. Thái tử điện hạ, hy vọng ngươi có thể kiên trì đến ta tiến đến đi. Cấm quân phó thống lĩnh ý niệm đặt chuyển, thể nội vận chuyển nội lực gần như sắp muốn sôi trào lên. Sau một khắc, cấm quân phó thống lĩnh đã tìm đến, đang muốn xuất thủ trấn áp thích khách thời điểm. Hắn nhìn thấy cả đời khó quên một màn. Cái gặp nguyên bản tràn ngập kinh thiên sát ý thích khách, cùng nhau toàn thân chấn động, ngay sau đó thân thể bắt đầu thiêu đốt, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, liền biến thành cho tàn tan thành mây khói. Đây là cấm quân phó thống lĩnh trong lòng run rẩy, rung động đến cực điểm. Tại hắn chạy đến trước đó, dự đoán qua vô số khả năng, thậm chí liền thái tử chết trên tay thích khách cũng cân nhắc qua. Quảng cáo. Nhưng duy chỉ có không có nghĩ qua sẽ là cảnh tượng trước mắt. Nếu như nói những này thích khách bị quay thành thịt nát hoặc là chém thành hai đoạn, ngược lại là còn có thể lý giải, nhưng không hỏa tự đốt, hóa thành cho tàn lại là có chút vượt qua cấm quân phó thống lĩnh tưởng tượng. Thái tử Lý Sinh cùng rất nhiều tâm phúc đồng dạng xem ngây người. Trước một khắc mặt bọn hắn lâm sinh tử nguy hiểm, bất cứ lúc nào đều có thể chết tại bọn này thích khách trên tay, nhưng bây giờ lại là phát sinh dạng này không thể tưởng tượng một màn. Đúng lúc này, đại lượng cấm quân bắt đầu đã tìm đến. Cấm quân phó thống lĩnh ngăn chặn trong lòng rung động, khẽ quát một tiếng, bảo hộ thái tử điện hạ. Bỏ mặc phát sinh trước mắt cái gì, thái tử điện hạ an nguy nhất định phải đặt ở thủ vị. Tam ca, ngươi không sao chứ? Tô Nguyệt Vân miễn cưỡng tỉnh táo lại, kéo Tô Tần cánh tay, nhỏ giọng hỏi. Ta không sao. Tô Tần lắc đầu, quét mắt những cái kia thích khách lưu lại cho tàn. Sớm tại những này Nam Minh sứ đoàn vào cung thời điểm, hắn cũng đã phát hiện những này Nam Minh sứ đoàn có cái khác nhu đồ. Chỉ bất quá, lúc ấy Tô Tần cảm thấy, chỉ cần bọn này thích khách không có ảnh hưởng đến đông cung, không có ảnh hưởng đến hắn cùng tiểu muội thái tử, liền lười nhác nhúng tay. Toàn bộ đường hoàng cung, Tô Tần cũng liền nhận biết Tô Nguyệt Vân Lý Sinh giải rác mấy người. Về phần những người khác, những cái kia hoàng tử thái giám chết sống, Tô Tần tịnh không để ý. Nhưng Tô Tần không nghĩ tới chính là, những này thích khách mục tiêu lại là thái tử Lý Sinh. Minh đế. Tô Tần thần sắc bất động, con ngươi chỗ sâu như có điều suy nghĩ. Tam ca, không sao, hết thảy đều đi qua. Tô Nguyệt Vân còn tưởng rằng Tô Tần sợ choáng váng, vội vàng an ủi. Nam Minh sứ đoàn, đáng chết. Cái này thời điểm, cấm quân phó thống lĩnh đã đại khái hiểu rõ đến sự tình từ đầu đến cuối, biết rõ bọn này đột nhiên bạo khởi thích khách chính là Nam Minh sứ đoàn người. Thái tử điện hạ, mặt tướng tự mình hộ tống ngươi hồi trở lại đông cung. Cấm quân phó thống lĩnh hướng phía thái tử Lý Sinh không người nói. Được. Thái tử Lý Sinh giờ phút này cũng có chút tâm thần có chút không tập trung, nào có xuất cung hào hứng, lập tức cùng Tô Nguyệt Vân cùng Tô Tần bọn người trở về đông cung. Đông cung chính là thái tử ở lại chỗ, bình thường có đại lượng cấm quân tuần sát, căn bản không có khả năng xuất hiện có thích khách mượn nhờ sứ đoàn thân phận ám sát sự tình. Thậm chí nói, bỏ mặc nước nào sứ đoàn, căn bản liền đông cung cũng không vào được, hơn đừng đề cập ám sát. Sau một lát, Trường Sinh điện bên trong, quảng cáo. Đường hoàng nghe cấm quân phó thống lĩnh báo cáo, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Trường Sinh điện chính là lịch đại đường hoàng tẩm cung, ý là Trường Sinh cửu thị, kéo dài ích thọ. Chấm biết rõ. Người đi xuống đi. Đường hoàng khoát tay áo, nhẹ nói. Tuân chỉ. Cấm quân phó thống lĩnh có chút nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù thái tử không chết, thích khách cũng đều đền tội, sự tình nhìn như viên mãn giải quyết. Nhưng trong hoàng cung xuất hiện như thế một cái lớn chỗ sơ suất, công nhiên nhường nước khác thích khách ở đây hành thích thái tử, hắn làm trông coi Huyền Vũ môn cấm quân phó thống lĩnh, cũng không phải cái gì trách nhiệm cũng không cần gánh chịu. Mà bây giờ, đường hoàng nhường hắn lui ra, hiển nhiên lười nhác truy cứu tiếp. Đợi đến cấm quân phó thống lĩnh triệt để lì khai sau, đường hoàng sắc mặt mới dần dần âm trầm xuống. Minh đế, ngược lại là thật là lớn lá gan, thật coi là chấm không dám cùng hắn trở mặt. Đường hoàng trên mặt hiện hiện một tia vẻ giận dữ. Bệ hạ chớ có tức giận. Người mặc áo tím Triệu Công Công đi tới, không người nói, ám sát thái tử một chuyện can hệ trọng đại, giờ phút này trong thành Trường An, tất nhiên có Nam Minh đầy đủ phân lượng người tọa trấn, chỉ huy toàn cục. Bây giờ ám sát thất bại, tin tức tạm thời còn chưa tiết lộ, không bằng thừa cơ cầm xuống người kia. Triệu Công Công chậm rãi nói. Không tệ. Đường hoàng trầm mặc một lát, khẽ bước cầm nói. Nếu là có thể bởi vậy bắt lấy Nam Minh một cái đại nhân vật, đối với đường quốc cùng Nam Minh biên cảnh ở giữa tình hình chiến đấu, có lẽ đều có ảnh hưởng cực lớn. Việc này giao cho lão nô đi làm, toàn bộ trong thành Trường An, chỉ cần đối phương vẫn còn, tất nhiên chạy không thoát. Triệu Công Công nói đến đây, dừng một chút, tiếp tục nói ra, bệ hạ khó nói liền không hiếu kỳ, đến tột cùng là người phương nào xuất thủ, cứu được thái tử điện hạ. Dựa theo cấm quân phó thống lĩnh nói lời, tại hắn đến thời điểm, những cái kia thích khách liền cháy thành cho tàn, hôi phi yên diệt. Rất hiển nhiên, tại hắn đuổi tới trước đó, liền có người xuất thủ. Vị này người xuất thủ có thể lặng yên không một tiếng động ở giữa, đem tất cả thích khách đốt cháy thành cho bụi, thực lực chỉ sợ đã siêu việt bình thường nhất phẩm đại tông sư, cho dù không bằng Triệu Công Công, cũng chênh lệch không xa. Hiếu kỳ. Đường hoàng nghe vậy, lắc đầu, thản nhiên nói, mỗi người cũng có bí mật, sinh nhi đã lớn lên,
có bí mật của mình không thể bình thường hơn được. Chấm vì sao muốn hiếu kỳ? Chương 104, Cửu Âm. Tô Thần bọn người trở lại Đông cung về sau, liền phát hiện trong Đông cung cấm quân số lượng so trước đó nhiều gấp mấy lần. Rất hiển nhiên, thái tử gặp chuyện một chuyện, nhường Đường Hoàng ý thức được cho dù là tại cái này trong hoàng cung, cũng không phải tuyệt đối an toàn. Trừ cái đó ra, Tô Thần còn phát giác được, tất cả trải qua ám sát một chuyện người, bao quát thái tử ở bên trong, cùng thái tử tâm phúc nhu sĩ, tạm thời cũng không ra được cung. Cấm quân cho lý do là cung nội ngay tại nghiêm tra, cái này thời điểm ra ngoài khả năng còn có thể gặp được thích khách. Nhưng Tô Tần lại là rõ ràng nhìn ra vấn đề. Lần này thích khách toàn bộ xuất từ Nam Minh sứ đoàn, ấn lý tới nói nguyên nhân đã tìm tới, căn bản không cần nghiêm tra cung nội. Bởi vì ám sát nguồn gốc từ Nam Minh, căn bản cùng cung nội không quan hệ. Nhưng Đường Hoàng như cũ như thế hạ chỉ, khả năng duy nhất chính là không muốn cái này thời điểm nhường ám sát một chuyện truyền đi. Xem ra, Đường Hoàng cái kia lão hồ ly lại tại tính toán cái gì? Tô Tần suy nghĩ chập trùng, trong nháy mắt liền đem Đường Hoàng mục đích đoán 7-8 phần. Chỉ bất quá, mặc dù Tô Tần ý thức được những chuyện này, nhưng lại đối với cái này không hứng thú lắm. Đối với Tô Tần mà nói, tất cả âm mưu tính toán, trước thực lực tuyệt đối, như là giấy mỏng giống nhau yếu ớt, không chịu nổi một kích. Cùng hắn đem tinh lực đặt ở cái này phía trên, không bằng tăng thực lực lên tới thuận tiện. Về phần trong Đông cung xuất hiện đại lượng cấm quân, cấm tất cả mọi người xuất nhập. Có lẽ chuyện này đối với những người khác hữu dụng, nhưng lại làm sao có thể ngăn được Tô Tần. Một canh giờ sau, Tô Tần thân hình lóe lên, tùy tiện vượt qua trùng điệp cấm vệ trông coi, lặng yên không tiếng động ly khai Đông cung. Hôm nay ngay tại Thái Cực Điện đánh dấu đi. Tô Tần tâm niệm vừa động, xuất hiện tại Thái Cực Điện trước. Thái Cực Điện chính là Đường Hoàng cả triều văn võ tảo triều thảo luận chính sự chỗ, ấn lý tới nói, hẳn là có được không thấp đạo ẩn. Hệ thống, đánh dấu. Tô Tần ngẩng đầu ngắm nhìn nguy nga Thái Cực Điện, trong lòng mặc niệm nói, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được Cửu Âm chân kinh. Cửu Âm chân kinh. Tô Tần trên mặt hiện hiện tiêu dung. Hắn đến hoàng cung đều nhanh đánh dấu non nửa năm, rốt cục đem cái môn này chí âm tuyệt học đánh dấu ra. Cửu Âm chân kinh nghe nói tiền triều một vị nào đó tọa trấn hoàng cung tồn tại sáng lập ra tuyệt học, danh xưng có thể ngưng tụ 9 loại chí âm chi lực, theo cấp độ đi lên nói, Cửu Âm chân kinh triệt để áp đảo thái âm luyện thể thuật phía trên. Thái âm luyện thể thuật chỉ có thể ngưng tụ thái âm chi lực, tu luyện tới cực hạn cũng chỉ có thể hội tụ một loại chí âm chi lực. Nhưng Cửu Âm chân kinh lại có thể ngưng tụ trọn vẹn 9 loại chí âm chi lực. Ở trong đó chính lệnh, liếc qua thấy ngay. Không tệ không tệ. Nếu là lại ký không đến, ta cũng chuẩn bị lấy hắn chi âm tuyệt học thay thế. Tô Tần khẽ bước cảm. Quảng cáo. Tại phòng đoán của hắn bên trong, Cửu Âm chân kinh cùng Cửu Dương thần công thích hợp nhất, nhưng cũng không đại biểu Tô Tần chỉ có Cửu Âm chân kinh cái này một loại lựa chọn. Đánh dấu qua nhiều năm như vậy, Tô Tần lấy được chí âm công pháp không biết rõ có bao nhiêu, trong đó có thể cùng Cửu Âm chân kinh sánh vai cũng không phải không có. Ngay tại Tô Tần suy tư thời điểm, liên quan tới Cửu Âm chân kinh đủ loại tin tức đều tràn vào Tô Tần trong đầu. Sau một lát, Tô Tần mở to mắt, thần sắc hiện hiện hài lòng. Trở về sau, liền bắt đầu tu luyện Cửu Âm chân kinh, sau đó lại cùng Cửu Dương thần công cùng một chỗ rèn luyện nhục thân, xem có thể hay không để cho nhục thân thực hiện lần thứ tư thuế biến. Tô Tần trong lòng yên lặng nghĩ đến, từ võ đạo cửu phẩm đến La Hán tôn giả, Tô Tần nhục thân hết thảy thuế biến 3 lần. Lần đầu tiên là lấy Kim Cương Bất Hoại thần công cùng Thái Âm luyện thể thuật âm dương tương sinh, đem nhục thân tăng lên tới sánh vai nhất phẩm đại tông sư trình độ. Lần đầu tiên là tại Thiếu Lâm tự Hậu Sơn cấm địa, lấy đả A La Hán lưu lại phong ấn chi lực cường hóa nhục thân. Lần thứ 3 thì là Tô Tần đột phá tới La Hán chi cảnh lúc, cuối cùng nhảy lên lúc, nhục thân, thần niệm, nội lực 3 người cùng nhau tóe tiến vào. Mà từ này 3 lần thuế biến về sau, dù là Tô Tần bước vào Tam Trọng Thiên La Hán chi cảnh, thực lực tăng vọt một mảng lớn, nhưng lại không đạt được thuế biến hiệu quả. Bây giờ Tô Tần lấy Cửu Dương thần công cùng Cửu Âm chân kinh dung hợp lẫn nhau, xem có thể hay không như là võ đạo cửu phẩm lúc như vậy, thuế biến nhục thân. Ngay tại Tô Tần chuẩn bị trở về Đông cung Hữu Xuân Phường thời điểm, đột nhiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía trong hoàng cung cái nào đó vị trí. Có 6 vị nhất phẩm đại tông sư ly khai hoàng cung. Tô Tần sờ lên cái cằm, trong con ngươi như có điều suy nghĩ. Cái này 6 vị nhất phẩm đại tông sư ly khai hoàng cung thời điểm, cực lực thu liễm khí tức, nhưng bọn hắn có thể che giấu ngoại nhân, lại thế nào khả năng che giấu Tô Tần đâu? Có ý tứ, là Đường Hoàng muốn động thủ. Tô Tần trong lòng tùy ý suy đoán. Toàn bộ trong hoàng cung, có thể đồng thời mệnh lệnh 6 vị nhất phẩm đại tông sư, chỉ có Đường Hoàng có thể làm được. Tại bây giờ toàn bộ hoàng cung nghiêm mật phong tỏa phía dưới, ngoại nhân vào không được, người ở bên trong ra không được, cái này 6 vị nhất phẩm đại tông sư cái này thời điểm ly khai, ngoại trừ phụng Đường Hoàng chi mệnh, không khả năng khác nữa. Cùng lúc đó, Trương An thành tòa nào đó trong phủ đệ, Bạch Bào nam tử ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, chau mày. Làm Nam Minh Cẩm Ý vệ trấn phủ sứ, Bạch Bào nam tử quyền cao chức trọng, lần này nếu không phải quan hệ đến Minh Đế mỗi hạng đại kế, hắn căn bản không có khả năng tự mình đi vào Trương An thành. Phải biết, Trương An thành chính là Đường Quốc quốc đô, không biết rõ ẩn giấu Đường Quốc năm chắc bao nhiêu ẩn, cho dù Bạch Bào nam tử lại như thế nào có lòng tin, cũng không dám chính khẳng định nhất định có thể công thành lui thân. Nhưng Bạch Bào nam tử không có lựa chọn. Minh Đế nhường hắn đến, hắn liền phải đến, cho dù là chết, cũng phải chết tại Trường An. Thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Vì sao còn không có tin tức truyền ra? Bạch Bào nam tử chỉ cảm thấy ẩn ẩn có dũng khí tim đập nhanh ảo giác. Đúng lúc này, mập mạp phú thương chạy vào, cung kính nói, gặp qua trấn phủ sứ đại nhân. Quảng cáo. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Bào nam tử nhìn về phía mập mạp phú thương, cau mày nói, trong hoàng cung động thủ sao? Trấn phủ sứ đại nhân, ta cũng không biết, hiện tại không có thu được bất cứ tin tức gì. Mập mạp Phú Thương đồng dạng 10 điểm nghi hoặc, không có bất cứ tin tức gì. Bạch bào nam tử cau mày, thái tử có thể ra Huyền Vũ môn rồi. Mập mạp Phú Thương nghe vậy, lập tức trả lời nói, không có. Lời này vừa ra, bạch bào nam tử thần sắc hơi đổi. Không nên a. Dựa theo trước kia tình báo, thái tử hàng năm cái này thời điểm, tất nhiên sẽ bồi thái tử phi hồi trở lại Tô gia. Bạch bào nam tử tự lẩm bẩm, khả năng bị chuyện gì chậm trễ. Mập mạp Phú Thương nhịn không được suy đoán nói, không đúng. Bạch bào nam tử càng nghĩ càng không đúng sức lực. Những năm qua cũng không có trì hoãn, liền năm nay bị chậm trễ. Nếu quả như thật bắt đầu ám sát, cung bên trong tất nhiên không có khả năng như vậy gió êm sóng lặng, trừ phi có người cố ý giấu giếm tin tức, trì hoãn thời gian. Bạch bào nam tử tâm niệm tập chuyển, phía sau cùng sắc tái đi. Không tốt, có biến số. Bạch bào nam tử lúc này đứng dậy, chuẩn bị rời xa Trường An. Nhưng mà, bạch bào nam tử còn chưa đi bao xa, liền cảm giác được 6 cỗ kinh khủng khí tức hiện hiện, theo tứ phía 4 phương 8 hướng bao phủ xuống, đem tòa phủ đệ này tất cả ngõ ngách đều phong kín. Tạp gia còn tưởng rằng là ai? Nguyên lai là cẩm ý vệ đám kia chó dại a. Phủ đệ đại môn bị đẩy ra, một vị người mặc hồng sắc y phục hoàng quan, khuôn mặt âm nhu thái giám chậm rãi đi đến. Chương 105, Minh đế. Hồng y thái giám. Bạch bào nam tử thần sắc cực kỳ khó coi. Đường hoàng cung bên trong, có thể người mặc hồng sắc y phục hoàng quan thái giám, cơ bản đều là nhất phẩm đại tông sư. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Như Lệ Phi bên cạnh Hồng Công Công mặc dù là nhị phẩm tu vi, nhưng vẫn như cũng được ban cho phía dưới hồng sắc y phục hoàng quan. Có thể loại này ví dụ tương đối ít. Đồng thời lúc này, bạch bào nam tử có thể cảm nhận được, bao phủ cả tòa phủ đệ 6 cố khí tức, đều là nhất phẩm đại tông sư. Không nghĩ tới lại là cẩm ý vệ trấn phủ sứ. Vị này hồng ý thái giám trước tiên nhận ra bạch bào nam tử thân phận. Nam Minh cẩm ý vệ tất nhiên nhường thiên hạ chư quốc kiêng dè không thôi, nhưng chư quốc cũng không phải một điểm phản kháng cũng không có, nhất là Đường quốc, càng đem cẩm ý vệ cao tầng cơ bản điều tra rõ rõ ràng ràng. Đường hoàng ngược lại là hảo thủ đoạn a. Bạch bào nam tử cười cười, thần sắc đột nhiên bình tĩnh trở lại. Nghĩ đánh gãy tâm mạch tự sát. Đi tới hồng ý thái giám coi nhẹ cười một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, xuất hiện tại bạch bào bên người nam tử, sau đó năm ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Ông. Bạch bào nam tử chỉ cảm thấy ánh mắt bắt đầu mơ hồ, nguyên bản sắp bị chấn đoạn tâm mạch vậy mà bắt đầu chậm rãi sửa chữa phục hồi. Ngươi. Bạch bào nam tử còn chưa nói chuyện, cả người liền lâm vào hôn mê. Đông cung. Hữu Xuân Phường bên trong, Tô Tần ngồi xếp bằng, thể nội chân nguyên chậm rãi vận chuyển, dựa theo cửu âm chân kinh không ngừng tuần hoàn, ngưng tụ trí âm chi lực. Sau một hồi lâu, Tô Tần chậm rãi mở hai mắt ra. Trong một chớp mắt, lấy Tô Tần làm trung tâm phương viên mấy chục mét, nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, phảng phất trong nháy mắt đi vào cực bắc băng nguyên, thiên hàn địa đông lạnh. Hả? Tô Tần nhướng mày. Lập tức, nguyên bản hạ xuống nhiệt độ không ngừng lên cao, trong nháy mắt liền khôi phục lại như thường. Cái này cửu âm chân kinh ngược lại là có chút ý tứ. Tô Tần tâm niệm chập trùng, trong lòng yên lặng nghĩ đến. So với cửu dương thần công, cửu âm chân kinh càng quỷ dị hơn, đơn giản cùng cửu dương thần công ở vào hai thái cực. Bất quá, đây chẳng phải là ta muốn sao? Tô Tần trên mặt hiện hiện tiêu dung. Lấy hắn hiện tại thuế biến qua 3 lần nhục thân, bình thường âm dương chi lực căn bản không hề có tác dụng, liền ảnh hưởng đến Tô Tần nhục thân cũng làm không được, chớ nói chi là tăng lên. Nhiều nhất 2 ngày, liền có thể đem cửu âm chân kinh tu luyện đến đại thành, ngưng tụ 9 loại trí âm chi lực. Quảng cáo. Tô Tần trong lòng tính toán. Nếu như là bình thường võ giả, muốn đem cửu âm chân kinh tu luyện đến đại thành, không có cái mấy chục năm trên trăm năm thời gian căn bản làm không được, đây là xây dựng ở vị này võ giả tư chất trời sinh cùng cửu âm chân kinh phù hợp điều kiện tiên quyết. Nhưng Tô Tần không đồng dạng. Làm tam trọng thiên la hán tôn giả, mạnh như thác đổ, lại thêm hệ thống quán thâu cửu âm chân kinh hết thảy tinh nghĩa, liền 2 ngày thời gian Tô Tần cũng cảm thấy lớn. Ngày thứ 2, Tô Tần đi vào Thừa Ân điện. Tam ca, người đã đến a. Thái tử Lý Sinh mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đi tới. Vân Nương uống Tam ca kê đơn thuốc phương về sau, thân thể rõ ràng chuyển tốt, liền phụ hoàng bên người vị kia ngự y nhìn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thái tử Lý Sinh nhìn về phía Tô Tần ánh mắt tràn đầy cảm kích. Thật sao? Tô Tần cũng không có gì quá cảm thấy cảm giác. Hắn trợ giúp tiểu muội Tô Nguyệt Vân loại trừ âm khí vốn là tiện tay mà thôi, không đáng kể chút nào. Đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ hôm qua ám sát sao? Thái tử Lý Sinh đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói: "Thế nào?" Tô Tần tùy ý hỏi một câu. Tiến vào buổi sáng ta đi gặp phụ hoàng, cảm giác phụ hoàng tâm tình tựa hồ không tệ, hẳn là cùng hôm qua Nam Minh sứ đoàn ám sát có quan hệ. Thái tử Lý Sinh đem trong lòng mình suy đoán nói ra. Mặc dù Đường hoàng lúc ấy không có cùng hắn nói rõ, nhưng cũng hữu ý vô ý nhắc nhở vài câu. Thì ra là thế. Tô Tần khẽ gật đầu. Xem ra hôm qua ly khai hoàng cung kia 6 vị nhất phẩm đại tông sư câu được cá lớn. Nếu không dựa theo Đường hoàng tâm tính, nếu như không phải thật sự có cái gì đại thu hoạch, không có biểu hiện như vậy. Sau đó, Tô Tần lại cùng Thái tử Lý Sinh hàn huyên một hồi. Kỳ thật chủ yếu là Thái tử Lý Sinh ở một bên nói, mà Tô Tần chỉ là tùy ý nghe. Mà Thái tử Lý Sinh trò chuyện nội dung cũng phần lớn đều là trên triều đình sự tình, tỉ như lại có vị kia đại thần ra mặt vạch tội hắn. Rất hiển nhiên, mặc dù tại Đường hoàng khư khư cố chấp dưới, hắn thuận lợi ngồi lên thái tử chi vị, nhưng rất rõ ràng cái này vị trí không phải rất ổn, thậm chí nhận qua rất nhiều nghi ngờ. Ngươi về sau nếu là làm tới hoàng đế, muốn làm cái gì? Tô Tần nghe sẽ, thuận miệng hỏi một câu.
Mặc dù Lý Sinh trên thân gánh chịu Đường Quốc gần 1 phần 10 quốc vận, chỉ cần không chết, tương lai hoàng vị trên cơ bản chính là Lý Sinh. Nhưng Tô Tần cũng nghĩ biết rõ Lý Sinh đối tương lai có tính toán gì. Tam ca, loại lời này về sau ngàn vạn không thể lại bên ngoài nói, phụ hoàng hiện tại thân thể mới vừa có chuyển biến tốt đẹp, thái tử Lý Sinh vội vàng nói. Tô Tần nghe vậy, khẽ lắc đầu. Quảng cáo. Đường hoàng thân thể Tô Tần lại quá là rõ ràng, nếu không phải có một vị tuyệt đỉnh nhất phẩm đại tông sư ca nguyện lấy mạng đổi mạng, đã sớm chết thấu thấu. Nhưng dù cho như thế, Đường hoàng cũng không sống nổi nhiều thời gian dài, cho dù là La Hán Tôn giả võ lâm thần thoại, cũng có thọ nguyên đại nạn, huống chi là một cái nhân gian đế vương. Thái tử Lý Sinh trong mắt chuyển biến tốt đẹp, đơn giản là hồi quang phản chiếu thôi. Sau nửa canh giờ, Tô Tần lần nữa trở lại Hữu Xuân Phượng. Không sai biệt lắm. Tranh thủ đem Cửu Âm Chân Kinh tu luyện đến đại thành, sau đó thừa thế xung lên, hoàn thành lần thứ tư nhục thân phê biến. Tô Tần ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Cùng lúc đó, Nam Minh Quốc cũng trong hoàng cung, Minh Đế ngồi cao trên long ỷ, nhìn qua trên tay tình báo. Ám sát thất bại rồi. Minh Đế thấp giọng tự nói, thanh âm không có bất luận cái gì chập trùng, phảng phất tại nói một cái cùng tự thân không hề quan hệ sự tình. Hồi bẩm bệ hạ, ngoại trừ nhiệm vụ thất bại, ta Cẩm Y vệ xếp vào tại Trường An cứ điểm, cùng trấn phủ sứ đại nhân đều mất đi liên lạc. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ người mặc phi ngư phục, đầu đổ mồ hôi lạnh nói, "Ồ, không chỉ có ám sát thất bại, còn liền người đều bị bắt sống." Minh Đế thả tay xuống trên tình báo, nhìn về phía chỉ huy sứ, từ tốn nói, "Bệ hạ tha tội, thân tội đáng chết vạn lần." Cẩm Y vệ chỉ huy sứ phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, run giọng nói, "Tại Nam Minh quốc, Cẩm Y vệ ba chữ này như là quỷ vực, không biết rõ nhường bao nhiêu người kính sợ hãi, thậm chí liền hướng công đường những cái kia vương công đại thần đối Cẩm Y vệ cũng sợ như sợ gọn. Nhưng chỉ có chỉ huy sứ tự mình biết rõ, cái gọi là Cẩm Y vệ, bất quá là Minh Đế dưới thân một con chó. Con chó này nếu là có dụng, Minh Đế tự nhiên không keo kiệt ban thưởng. Nhưng nếu là vô dụng, vậy liền đổi một cái khác con chó. Có lẽ Cẩm Y vệ cơ cấu như cũ tồn tại, nhưng chỉ huy sứ chức vị này có phải là hắn hay không, vậy liền không người biết được. Thân cái này tự mình tiến về Trường An, một lần nữa chuẩn bị ám sát. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ cái chán chạm đất, nhanh chóng nói, "Không cần." Sau một hồi lâu, Minh Đế thanh âm chậm rãi truyền đến, đã lần thứ nhất ám sát thất bại, đằng sau liền không cần lại thử. Minh Đế nói đến đây, dừng lại sẽ, tiếp tục nói ra, "Chấm nhớ kỹ, đoạn trước thời gian, Đường Quốc một vị hoàng tử muốn liên hệ chấm, cùng chấm hợp tác." Chương 106, thuế biến. Kim thân. Minh Đế vừa dứt lời, quỳ xuống đất Cẩm Y vệ chỉ huy sứ lập tức trả lời nói, "Hồi bẩm bệ hạ, là có chuyện này. Lúc ấy Đường hoàng mới vừa lập thái tử, vị này hoàng tử không cam tâm, liền cùng ta Nam Minh liên hệ, muốn mượn nhờ ta Nam Minh lực lượng, leo lên kia Cửu Ngũ chi tọa." Cẩm Y vệ chỉ huy sứ mở miệng nói ra, "Hiện tại ngươi trả lời hắn." Minh Đế có chút tựa ở trên long ỷ, bình tĩnh nói ra, "Chấm đáp ứng." Lời này vừa ra, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ thần sắc biến đổi. Trợ giúp Đường hoàng hoàng tử leo lên hoàng vị, cái này nhưng cùng Nam Minh lợi ích không tại một chỗ. Phải biết, đối với Nam Minh tới nói, Đường quốc vượt loạn mới càng tốt, nếu là có tân đế đăng cơ, thống hợp nhất các lực lượng, là họa không phải phúc a. "Chấm biết do ngươi đang suy nghĩ gì." Minh Đế quét Cẩm Y vệ chỉ huy sứ liếc mắt, nhẹ giọng nói ra, "Chấm chỉ là bằng lòng nhường hắn ngồi lên hoàng vị, nhưng có thể ngồi bao lâu, liền ai cũng cam đoan không được nữa." "Tuân chỉ." "Thần cái này đi liên hệ." Cẩm Y vệ chỉ huy sứ trong lòng nhảy một cái, vội vàng nói. Đợi đến Cẩm Y vệ chỉ huy sứ triệt để lui ra, ngồi cao trên long ỷ Minh Đế chậm rãi đứng lên, đi đến ngoài điện. "Đường quốc, ha ha." "Đường hoàng cung." "Đông cung Hữu Xuân Phượng." Tô Tần ngồi xếp bằng, khí tức lưu chuyển, lại không tiết mảy may. Sau một lát, Tô Tần chậm rãi mở hai mắt ra. "Rốt cục thành a." Tô Tần nâng lên tay trái, cái gặp chín sợi chí âm chi lực không ngừng tại giữa ngón tay lượn lờ va chạm, tản mát ra trận trận khiến người ta run sợ ba động. Cửu Âm Chân Kinh tu luyện đến đại thành, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể hóa quanh thân mấy chục mét là cực hàn băng vực, hạn chế áp chế địch nhân, ngược lại là có chút ý tứ. Tô Tần tinh tế cảm ứng phiên, khẽ gật đầu. So với Cửu Dương Thần Công loại kia chí cương chí dương, thiêu cháy tất cả, thiêu đốt hết thảy, Cửu Âm Chân Kinh càng giống là gió xuân mưa phùn, nhuận vật mảnh ý mắng. Thường thường địch nhân còn không biết do xảy ra chuyện gì, liền bị Cửu Âm chi lực hủ thực. Nhưng bỏ mặc là Cửu Âm, vẫn là Cửu Dương, đối ta mà nói, cũng chỉ là thủ đoạn, chân chính trọng yếu vẫn là trong đó chí dương chi lực cùng chí âm chi lực đối nhục thân rèn luyện a. Tô Tần nhãn thần tỏa sáng. Bây giờ Cửu Âm Thần Công cùng Cửu Dương Thần Công đều đã đại thành, là nên chuẩn bị thuế biến nhục thân. Trước ly khai hoàng cung, tùy tiện tìm địa phương lại nói. Quảng cáo. Tô Tần ngồi xếp bằng, suy nghĩ chập trùng. Nghĩ đến cái này, Tô Tần thu liễm khí tức, một bước phóng ra, trực tiếp đi ra hoàng cung, đi ra Trường An thành. Nơi đây ngược lại là không tệ. Tô Tần tại Trường An thành bên ngoài hơn 20 dặm địa phương phát hiện một tòa sơn cốc. Tòa này sơn cốc non xanh nước biếc, ẩn ẩn là phụ cận hơn 10 dặm thiên địa nguyên khí hội tụ chỗ. Chính là ở đây, Tô Tần phiêu nhiên rơi vào trong sơn cốc. Trước bố trí một tòa thiên địa đại trận, phòng ngừa có người quấy rầy. Tô Tần tâm niệm vừa động, một tòa thiên hướng về bí mật thiên địa đại chiến bao phủ cả tòa sơn cốc. Mặc dù lấy Tô Tần thực lực, cho dù là tại đột phá trong lúc đó, cũng không phải cái gì ngoại vật có thể quấy rầy, nhưng có thể an tĩnh chút vẫn là an tĩnh chút. Dù sao dạng này thiên địa đại trận Tô Tần còn có mấy chục bộ, nghĩ bố trí một cái ý niệm trong đầu liền hoàn thành, căn bản không khó khăn. Bố trí xong thiên địa đại trận về sau,
Tô Tần tại trong sơn cốc tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xếp bằng. Tòa này đại lục ở bên trên mặc dù không có võ lâm thần thoại, nhưng tại đại lục bên ngoài, vô tận dưới biển sâu, lại là tồn tại võ lâm thần thoại cấp độ cường giả. Tô Tần trong lòng yên lặng nghĩ đến, hắn cũng không có nóng lòng bắt đầu, mà là tại điều chỉnh trạng thái, tranh thủ thừa thế xông lên thực hiện nhục thân thuế biến. Tỷ như Đường Quốc vị kia khai quốc thái tổ, còn có cái khác các nước tổ tiên, đều cùng võ lâm thần thoại cấp độ tồn tại có hoặc nhiều hoặc ít liên quan. Những này võ lâm thần thoại vượt biển tìm kiếm trường sinh kết cơ, nói không chừng cái gì thời điểm liền trở lại, đến lúc đó, ta nếu là không có đủ thực lực ứng đối, chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Tô Tần trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác cấp bách. Bắt đầu đi. Tô Tần nâng lên hai tay. Tay phải giữa năm ngón tay quấn quanh lấy 9 sợi chí dương chi lực, năm ngón tay trái ở giữa quấn quanh lấy 9 sợi chí âm chi lực. Muốn âm dương tương sinh, đạt tới rèn luyện nhục thân trình độ, nhất định phải lấy chân thực chi nhãn phụ tá, nhìn rõ tự thân, mới có hy vọng thực hiện. Đây cũng là thế này, không có vị kia võ giả như là Tô Tần như vậy, cứ thế dương chi lực cùng chí âm chi lực cường hóa nhục thân nguyên nhân. Không phải bọn hắn không nghĩ, mà là không dám. Âm dương chi lực tất nhiên tương sinh, nhưng cùng lúc cũng là tương khắc, một khi cùng tồn tại ở thể nội, có chỗ sơ sẩy, đem cả hai cân bằng đánh vỡ, hạ chàng chỉ sợ cực kỳ thảm liệt. Cũng chính là Tô Tần, có thể thời khắc lấy thần thông chân thực chi nhãn quan chắc tự thân hết thảy, một mực duy trì lấy âm dương hòa hợp, khả năng không sợ những thứ này. Nếu không, đổi lại cái khác võ giả đến, cho dù là võ lâm thần thoại, cũng sẽ nhức đầu không thôi, thậm chí hơi không cẩn thận, liền sẽ trọng thương. Ông. Ngay tại Tô Tần chậm rãi thôi động phía dưới, hai tay 10 ngón ở giữa 9 sợi chí dương chí âm chi lực bắt đầu không đội không chậm khuyết tán lan tràn. Hả? Tô Tần chỉ cảm thấy thân thể lại tê dại lại sốt giòn, phảng phất bị lôi đình bổ trúng, hãm sâu lôi hải. Quảng cáo. Giờ này khắc này, nếu là có người ở đây, liền sẽ khiếp sợ phát hiện, Tô Tần toàn thân thượng hạ đều tràn ngập hai loại này hoàn toàn tương phản lực lượng. Hai loại lực lượng không ngừng va chạm, nhưng lại chậm rãi dung hợp, cuối cùng đản sinh ra một tia không hiểu khí tức, không ngừng dung nhập Tô Tần nhục thân bên trong. Quả là thế. Âm dương chi lực tối thể, như cũ có hiệu quả. Tô Tần cảm thụ được chậm rãi tăng lên nhục thân, trong lòng mừng rỡ không thôi. Loại này nhục thân tăng lên biên độ, kém chút nhường Tô Tần cho là mình lại lần nữa trở lại đột nhiên tăng mạnh võ đạo cửu phẩm thời kỳ. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua một canh giờ. Mà giờ khắc này, Tô Tần trên người khí tức dần dần trở nên bằng phẳng. Không sai biệt lắm, lại tiếp tục, sợ rằng sẽ tổn thương đến nhục thân. Tô Tần biết rõ tiến hành theo chất lượng đạo lý, lập tức đình chỉ tu luyện. Ngày mai lại đến. Tô Tần thở phào một hơi, đứng dậy trở về Đông cung Hữu Xuân Phượng. Sau đó thời gian, Tô Tần ngoại trừ mỗi ngày đánh dấu bên ngoài, đều sẽ rút ra một canh giờ tới nơi đây rèn luyện nhục thân. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thẳng đến một tháng sau. Trong sân gốc, Tô Tần ngồi xếp bằng, một luồng lại một luồng chí âm chi lực cùng chí dương chi lực không ngừng tại nhục thân bên trong va chạm lượn lờ, cuối cùng chậm rãi dung hợp, đản sinh ra một tia hoàn toàn mới không hiểu khí tức, rót vào Tô Tần nhục thân bên trong. Đã đến cực hạn. Tô Tần chậm rãi mở mắt ra trước, suy nghĩ chập trùng. Trên thực tế, sớm tại 10 ngày trước, Tô Tần cũng đã cảm giác được nhục thân thuế biến bắt đầu biến chậm, nhưng cho đến hôm nay, loại này thuế biến thì là triệt để đình trệ. Tô Tần mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng đối với cái này cũng là sớm có sở liệu. Hiện tại, ta nhục thân đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Tô Tần đưa tay phải ra, hơi dùng sức, lập tức, một tia màu vàng kim nhàn nhạt tại làn da mặt ngoài lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này tia màu vàng kim nhàn nhạt cũng không phải là như là kim cương bất hoại thần công như thế màu đồng, nó càng giống là Tô Tần mi tâm tổ khiếu chỗ sâu, tôn này chỉ thiên trạm đất Phật Đà kim thân đồng dạng kim sắc. Kim thân. Cho nên ta hiện tại nhục thân đã có kim thân một ít uy năng. Tô Tần trong lòng không hiểu sợ hãi thán phục. Chương 107, chiến lược tăng vọt. Trường An thành bên ngoài, nơi nào đó trong sân gốc, Tô Tần ngồi xếp bằng, tinh tế cảm thụ được tự mình nhục thân cùng chưa thuế biến trước khác biệt. Trên lực lượng chí ít tăng vọt gấp 2 đến gấp 3. Tô Tần trên mặt hiện hiện tiêu dung, phi thường hài lòng. Hắn hiện tại có dũng khí cảm giác, không mượn chân nguyên thần niệm, bằng vào nhục thân chi lực, vung ra một quyền, liền đủ để xuyên qua một tòa nhỏ gò núi. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, đến hắn cảnh giới này, coi như tăng lên một tơ một hào, cũng là dị thường gian nan, huống chi là tăng vọt mấy lần đâu. Rất nhiều La Hán tôn giả võ lâm thần thoại mấy chục năm cũng tại nguyên chỗ đảo quanh, nửa bước khó tiến vào. Giống Tô Tần như vậy, bước vào La Hán tôn giả 10 năm không đến, liền đã bước lên tam trọng thiên. Đồng thời nhường nhục thân 4 lần thuế biến, không nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, chí ít tại tòa này đại lục ở bên trên còn chưa xuất hiện qua. Ngoại trừ lực lượng bên ngoài, phương diện phòng thủ đồng dạng có chỗ tăng lên trên diện rộng. Tô Tần nâng lên tay trái, xúc lên ống tay áo, lộ ra thon dài non mịn cánh tay, sau đó tay phải tùy ý nhất chạm, một đạo nhỏ xíu kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, lặng yên không tiếng động rơi vào tay trái của hắn trên cánh tay. Cái này một đạo nhỏ bé kiếm quang, uy năng hoàn toàn nội liễm, nếu là đặt ở ngoài giới, hoàn toàn có thể tùy tiện chém đứt một đoạn tường thành, hủy thành diệt địa. Nhưng giờ phút này đối phương rơi vào Tô Tần thon dài non mịn trên cánh tay, lại cái chém ra một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bạch ngân. Đồng thời đạo này bạch ngân sau khi xuất hiện, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, chớp mắt về sau, liền khôi phục thành nguyên dạng. Không tệ không tệ. Tô Tần khẽ bước cằm. Dựa theo Tô Tần suy đoán, giờ phút này hắn nhục thân đủ để ngăn trở bình thường mới vào võ lâm thần thoại chi cảnh võ giả công phạt. Nói cách khác, coi như Tô Tần đứng tại kia bất động, mặc cho một vị nhất trọng thiên võ lâm thần thoại tiến công, cũng như gió mát quất vào mặt, không thèm để ý chút nào.
Trọng yếu nhất chính là, thông qua lần này nhục thân thủy biến, vậy mà sinh ra một tia kim tính. Tô Tần ánh mắt hơi đổi, lần nữa rơi vào trên cánh tay, cái gặp một tia màu vàng kim nhàn nhạt tại làn da mặt ngoài lưu chuyển. Kim tính bất hủ. Bất luận là Phật môn kim thân, vẫn là đạo gia pháp thân, tu luyện tới cực hạn về sau, đều cùng kim tính có quan hệ. Tô Tần nhục thân trên đạn sinh kia một tia kim tính, đủ để chứng minh Tô Tần đi trên đường chính xác, tìm kiếm phương hướng là đúng. Đáng tiếc, cái này tia kim tính quá ít, muốn đạt tới tổ khiếu bên trong tôn này kim thân Phật đa loại trình độ kia, chí ít còn phải lại thuế biến cái 180 lần mới có hy vọng. Tô Tần sờ lên mi tâm, than nhẹ một tiếng. Chỉ bất quá, Tô Tần mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng lại cũng không có cái gì phải bại, hắn hiện tại thời gian đủ nhiều, 1000 năm tuổi thọ, liền xem như mỗi 10 năm tiến bộ một chút, cũng dư xài. Ta hiện tại chém giết năng lực, hẳn là đủ để sánh vai tứ trọng thiên võ lâm thần thoại đi. Tô Tần suy nghĩ chập trùng, mắt quang minh hiện ra. Cảnh giới là cảnh giới, chém giết là chém giết. Có chút võ giả am hiểu công phạt, thường thường có thể lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp mà chiến. Đương nhiên, nếu như cảnh giới chênh lệch rất lớn, tỉ như một vị nhất phẩm đại tông sư cùng tam phẩm võ giả chém giết, coi như vị kia tam phẩm võ giả lại như thế nào am hiểu công phạt, nhất phẩm đại tông sư cũng là tiện tay liền trấn áp. Nhìn chung thiên hạ, có thể lấy yếu thắng mạnh võ giả rất rất ít, trăm vạn không một người, mỗi một vị đều là khí vận sở trung, tương lai thành tựu bất phàm, không để tại như thường võ giả phạm chủ bên trong. Lục thân đã thuế biến hoàn thành, nên bắt đầu chuẩn bị đột phá bước vào tứ trọng thiên. Tô Tần ánh mắt ngưng tụ, trong lòng có quyết định. Nguyên bản hắn liền sớm đã là tam trọng thiên đại viên mãn, sở dĩ kéo tới hiện tại, đơn giản là muốn chờ đợi nhục thân thuế biến, có vạn vô nhất thất năm chắc sau tại đột phá. Bây giờ đã cũng làm được, như vậy tự nhiên chuẩn bị đột phá công việc. Cùng lúc đó, ngoài hoàng cung, thần trong vương phủ, người mặc cẩm bào thần hoàng tử một mặt tâm trầm. Phụ hoàng đã tại bắt đầu ở gõ ta. Thần hoàng tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Đoạn trước thời gian bắt đầu, thần hoàng tử liền phát hiện, một chút ủng hộ hắn đám đại thần lần lượt bị điều đi, không phải rời xa triều đình, chính là xung quân đến xa xôi địa khu. Nếu như là một vị hai vị, có thể là trùng hợp, nhưng liên tục hơn 10 vị đều là dạng này, thần hoàng tử nếu là còn phản ứng không kịp, liền thật ngu xuẩn. Vì cái gì? Vì cái gì phụ hoàng sẽ ưa thích cái kia con hoang? Thần hoàng tử hai mắt tràn ngập tơ máu, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Dù là đường hoàng gián mua, nhưng cũng là hoàng đế, đường quốc chủ nhân, muốn chèn ép hắn vị này hoàng tử, bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Thậm chí, thần hoàng tử suy đoán, nếu như không phải đường hoàng còn đọc kia một tia tình phụ tử, chỉ sợ liền hắn cũng phải bị điều đến cái nào đó xa xôi nơi hẻo lánh là nhàn tản vương ra. Đúng lúc này, một vị mưu sĩ đồng dạng trung niên nam tử vội vàng chạy đến. Điện hạ, điện hạ. Vị này mưu sĩ đi đến thần hoàng tử cách đó không xa, nhanh chóng nói ra, Nam Minh bên kia có tin tức. Nam Minh. Thần hoàng tử tinh thần chấn động. Các ngươi đều lui ra đi. Thần hoàng tử quét mắt hai bên thị nữ, thản nhiên nói. Vâng. Lập tức, cả tòa đại điện bên trong chỉ còn lại thần hoàng tử cùng trung niên mưu sĩ hai người. Nam Minh bên kia nói như thế nào? Thần hoàng tử hít vào một hơi, chăm chú nhìn chằm chằm mưu sĩ. Thần điện hạ. Minh đế bằng lòng, ủng hộ điện hạ ngồi lên hoàng vị. Trung niên mưu sĩ cẩn thận nghiêm túc nói. Ồ. Thần hoàng tử thần sắc vui mừng. Hắn lo lắng nhất chính là Nam Minh xem không lên hắn vị này hoàng tử. Nhưng bây giờ, đã Minh đế bằng lòng, hiển nhiên chuẩn bị tại hắn thân thượng hạ rót. Điều kiện gì? Thần hoàng tử lấy lại bình tĩnh, mở miệng hỏi. Làm đương quốc hoàng tử, thần hoàng tử tự nhiên sẽ hiểu, trên đời không có bất luận cái gì không có chút nào đại giới nỗ lực. Liên thân nhân cũng tính kế lẫn nhau, huống chi là hai nước ở giữa. Minh đế nói, chờ điện hạ leo lên hoàng vị về sau, cần đưa đi Nam Minh 80 vạn phó chiến giáp, cùng mượn đường Bắc Tống. Trung niên mưu sĩ cùng thần nói, 80 vạn phó chiến giáp. Thần hoàng tử biến sắc. Đường quốc chiến giáp thế gian nghe tiếng, cùng Mông Nguyên thiết kỵ cùng một chỗ được xưng là hai đại chiến tranh binh khí, Nam Minh không biết rõ thăm dò nhiều thời gian dài. Đáng tiếc là, chiến giáp công nghệ chỉ có đường quốc biết được, Nam Minh cho dù trên chiến trường đạt được một chút chiến giáp, cũng không làm nên chuyện gì. Thần hoàng tử có dự đoán qua Nam Minh sẽ đánh chiến giáp chú ý, nhưng không nghĩ tới đối phương như thế công phu sư tử ngoạn. Về phần mượn đường Bắc Tống, thì không quan hệ nặng nhẹ. Nói cho Minh đế, ta đáp ứng. Thần hoàng tử suy tư thật lâu, cắn răng nói, chỉ cần có thể nhường hắn leo lên hoàng vị, đừng nói 80 vạn phó chiến giáp, coi như lớn hơn nữa đại giới, thần hoàng tử cũng chỉ có thể bằng lòng. Bởi vì hắn không có lựa chọn, đã lựa chọn tranh vị con đường này, chỉ có sống sót, khả năng có được hết thảy. Điện hạ. Trung niên mưu sĩ thần sắc chần chờ, muốn nói lại tôi nói, Minh đế thủ đoạn thâm bất khả trắc. Điện hạ muốn coi chừng a. Trung niên mưu sĩ nhịn không được nói, ta tự nhiên sẽ hiểu. Thần hoàng tử chậm rãi đứng dậy, đi tới lui mấy bước. Tốt, ngươi lui ra đi. Đoạn này thời gian, đừng có bất kỳ động tác gì. Thần hoàng tử một lần nữa ngồi xuống, nhìn về phía trung niên mưu sĩ trầm giọng nói, vâng. Nhân sinh như ngộ, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh. Chương 108, chờ chết a. Hoàng cung. La Tô Tần về tới đây lúc, cũng không có trước tiên trở về Hưu Xuân Phượng, mà là đi vào xã Tắc Đàn trước. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được tiên thiên linh dịch. Một đạo băng lãnh, máy móc thanh âm tại Tô Tần vang lên bên tai. Tiên thiên linh dịch. Không tệ không tệ. Tô Tần khẽ gật đầu. Nếu là lấy hiệu lực tới nói, tiên thiên linh dịch tuyệt đối là hiện giai đoạn thích hợp nhất Tô Tần bảo vật. Rất nhanh, Tô Tần trở về Hưu Xuân Phượng. Hưu Xuân Phượng chính là thái tử Lý Sinh chuyên môn đưa cho Tô Tần trụ sở, diện tích so Tô phủ còn lớn hơn, bên trong hoàn cảnh cũng không tệ, Tô Tần ở thư thái. Buổi chiều thời điểm, Tô Nguyệt Vân nhường thị nữ thỉnh Tô Tần đi Thừa Ân điện. Từ khi tao ngộ hoàng cung ám sát, Tô Nguyệt Vân một mực ở tại Đông cung, chỗ nào cũng không thể đi, Tân Khuy có Tô Tần tại, ngẫu nhiên còn có thể tâm sự. Tô Tần đến Thừa Ân điện lúc, cũng không lâu lắm, Đường hoàng cũng đến đây. Không cần hành lễ. Ở chỗ này, chấm không phải hoàng đế. Đường hoàng khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói. Thái tử Lý Sinh cùng Tô Nguyệt Vân lẫn nhau mắt nhìn, chỉ có thể kiên trì cùng Đường hoàng ngồi tại một tấm trên mặt bàn. Mấy người ăn Đường hoàng đột nhiên quét Tô Tần liếc mắt, tùy ý hỏi, "Tô gia tiểu huynh đệ đến Trường An bao lâu?" "Một năm không đến." Tô Tần tầm mắt nhấc cũng không nhấc, tùy ý trở về câu. Có lẽ đối với những người khác tới nói, Đường hoàng là cao cao tại thượng hoàng đế, chấp trưởng Đường quốc ước vạn bách tính sinh tử. Nhưng ở trong mắt Tô Tần, Đường hoàng bất quá là một cái sẽ phải chết lao nhân thôi. "Một năm không đến a?" Đường hoàng khẽ gật đầu, dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên lời nói xoay chuyển hỏi, "Nghe nói Vân Nhi thân thể nhường Tô gia tiểu huynh đệ ngươi chưa khỏi?" "Như thế y thuật, chấm quả thực kính nể a." Đường hoàng trên mặt hiện ra vẻ cảm khái. Liên quan tới Tô Nguyệt Vân thân thể chuyển biến tốt đẹp một chuyện, có lẽ những người khác không rõ ràng, nhưng làm sao có thể che giấu Đường hoàng. Đường hoàng nói xong, ánh mắt liền xuống trên người Tô Tần. Hắn kỳ thật đối Tô Tần vẫn còn có chút hiếu kỳ, không chỉ có là Tô Tần dám trước mặt mọi người nói hắn không còn sống lâu nữa, mà là Tô Tần mỗi giờ mỗi khắc chỗ toát ra loại kia không tranh quyền thế khí độ. Phải biết, bất luận cái gì tại Tô Tần cái tuổi này nam nhân, cũng hận không thể kiến công lập nghiệp, dương danh thiên hạ. Nhưng Tô Tần không đồng dạng. Chí ít Đường hoàng trên người Tô Tần không có nhìn ra bất luận cái gì đối quyền thế, tài phú khát vọng. Mà dựa theo Đường hoàng nhận biết, trên đời chỉ có hai loại người có được loại tâm tính này. Một là loại kia thực sự nhìn rõ thế gian đại thánh nhân, đại hiền người. Thứ hai là căn bản không có thể ngộ qua quyền thế chỗ tốt mao đầu tiểu tử. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta liên quan tới thân thể sự tình? Tô Tần lười nhắc cùng Đường hoàng nói nhảm, nói thẳng hỏi. Sắc thực có ý tưởng này. Đường hoàng thần sắc không thay đổi, thản nhiên thừa nhận. Từ khi hắn biết rõ Tô Nguyệt Vân nhường Tô Tần chữa khỏi về sau, liền lên ý định này. Phải biết, Tô Nguyệt Vân thân thể, nhưng điều vô số ngự y thánh thủ cũng thúc thủ vô sách. Thậm chí liền Đường hoàng bên người vị kia lão ngự y y cũng bất lực. Kết quả vậy mà nhường Tô Tần giải quyết. Ta lần trước đã nói qua, mạng ngươi không lâu vậy, chờ chết đi. Tô Tần hiếm thấy lần nữa đánh giá Đường hoàng liếc mắt, lắc đầu nói, Đường hoàng thân thể cũng không phải là nhận một loại nào đó trọng thương loại hình, mà là bản nguyên hao tổn nghiêm trọng, lại thêm thọ nguyên đại nạn sắp tới, trên cơ bản là hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vẹn vẹn bản nguyên hao tổn, Tô Tần ngược lại không phải là không có giải quyết biện pháp, nhưng là thọ nguyên đại nạn. Thọ nguyên đại nạn chính là thiên địa quy tắc, như đồng nhất thăng mặt trăng lặn, ngoại trừ trở thành nhất phẩm đại tông sư, có thể kéo dài một chút thọ nguyên bên ngoài, căn bản không có cái khác biện pháp. Tô Tần nhường thái tử Lý Sinh cùng Tô Nguyệt Vân lần nữa sắc mặt trắng nhợt. Lần này Tô Tần không chỉ có lặp lại không còn sống lâu nữa, còn tăng thêm chờ chết ra ba chữ này. Ha 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 ha. Tô gia tiểu huynh đệ ngược lại là thật sự có thú. Đường hoàng nghe được Tô Tần nói, không chỉ có không có tức giận, ngược lại bật cười. Nếu là mấy chục năm trước, Đường hoàng nghe được Tô Tần lời nói này, có thể sẽ tức giận, nhưng bây giờ, thân thể của hắn không ngừng hao tổn, sớm đã đem sinh tử coi thường. Những năm gần đây, Đường hoàng chán nghe rồi a du lĩnh hót, bây giờ lại nghe xong Tô Tần như vậy lời nói thật, lại là có dũng khí cực kỳ đặc thù cảm thụ. Phảng phất giờ phút này hắn không còn là gánh vác lấy Đường quốc ước vạn chúng sinh hoàng đế, mà là một cái bình thường, thường thường phàm phàm lão nhân. Kỳ thật ngươi không cần thiết nghĩ nhiều như vậy. Cho dù là võ lâm thần thoại, cũng bất quá mấy trăm năm thọ nguyên. Tô Tần chân tâm thật ý nói, cũng tỉ như hắn, hiện tại còn lại thọ nguyên cũng liền 970 năm mà thôi. Mặc dù so với người bình thường sống thời gian dài trên mấy chục lần, nhưng vẫn như cũ sẽ chết già. Võ lâm thần thoại. Đường hoàng có chút ngạc nhiên, ngay sau đó lần nữa cười cười. Tô gia tiểu huynh đệ, lấy năng lực của ngươi, cả ngày ở lại đây, có chút ủy khuất, không bằng gia nhập ngự y viện, bồi chấm tâm sự. Đường hoàng sau khi cười xong, thuận miệng hỏi một câu. Lời này vừa ra, thái tử Lý Sinh cùng Tô Nguyệt Vân lập tức nhãn thần sáng lên. Đường hoàng lời này ý tứ, rõ ràng là muốn để bạt Tô Tần a. Trong cung ngự y viện, độc lập với hoàng cung bất luận cái gì cơ cấu, nó chỉ nghe mệnh tại lịch đại đường hoàng, mặc dù nhìn không có gì quyền thế, nhưng trên thực tế địa vị lại cao vô cùng. Không cần. Tô Tần trực tiếp liền cự tuyệt. Được chưa? Đường hoàng không có ép buộc Tô Tần, lại nói vài câu về sau, liền đứng dậy ly khai. Đợi đến đường hoàng triệt để sau khi đi ra, thái tử Lý Sinh cùng Tô Nguyệt Vân vội vàng đi vào Tô Tần trước mặt. Tam ca, ngươi thật sự là. Thái tử Lý Sinh cũng không biết rõ nên nói cái gì. Tô Tần cùng đường hoàng lấy như vậy ngựa khí nói chuyện, đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã bị kéo ra ngoài chặt mấy trăm lần đầu, nhưng Tô Tần lại vẫn cứ nửa điểm sự tình không có, đồng thời còn nhường đường hoàng có chút coi trọng. Đường hoàng ly khai không lâu, Tô Tần cũng chuẩn bị đi trở về. Một lát sau, Tô Tần về tới Hữu Xuân Phường. Nơi đây cũng coi là ta một cái trụ sở tạm thời, không bằng bố trí một tòa thiên địa đại trận, miễn cho không có ở đây thời điểm có người đến cũng không biết rõ. Tô Tần ngồi xếp bằng, lâm vào trầm tư. Tại Thiếu Lâm tự đánh dấu nhanh 30 năm, Tô Tần thu được mấy chục tòa thiên địa đại trận, những này đại trận công dụng không đồng nhất, khuynh hướng phương diện cũng hoàn toàn khác biệt. Bây giờ Tô Tần chỉ cần theo cái này mấy chục tòa đại trận bên trong chọn một là đủ. Nên tuyển loại kia thiên địa đại trận đâu? Tô Tần sờ lên cái cằm, trong con ngươi như có điều suy nghĩ. Tụ Nguyên Tịnh Thổ đại trận, không cần thiết, môn này đại trận chủ yếu là dùng để hội tụ thiên địa nguyên khí, động tĩnh quá lớn, đồng thời ta cũng không cần. Hàng yêu phục ma đại trận, không được, tòa đại trận này sát khí quá nặng, mặc dù không ảnh hưởng tới ta, nhưng thời gian dài đợi sẽ ngán. Tu di giới tử đại trận, môn này đại trận đối tài liệu yêu cầu quá mức cao, ngắn thời gian bên trong ta cũng thu thập không đủ. Từng môn thiên địa đại trận, không ngừng tại Tô Tần trong đầu hiện lên, cuối cùng rốt cục xác định tòa nào đó đại trận. Ngũ hành nghịch loạn đại trận, La Hán phía dưới sinh linh, tiến vào sau ngũ ẩn đều mê, thời không điên đảo, cần thiết ngọc thạch 120 khỏa. Nhân sinh như ngộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh. Chương 109, Nam chiếu vu thuật. Chính là ngươi. Ngũ hành nghịch loạn đại trận. Tô Tần trong lòng có quyết định. Tòa này thiên địa đại trận hoàn toàn phù hợp Tô Tần nhu cầu, tại đại trận bao phủ xuống, ngoại nhân coi như tiến vào Hưu Xuân Phường, cũng sẽ triệt để mất đi phương hướng cảm giác, sẽ chỉ ở tại chỗ đảo quanh. Mà Tô Tần làm đại trận chủ nhân, cũng sẽ trước tiên biết được phải chăng có người xâm nhập đại trận. Đồng thời, ngũ hành nghịch loạn đại trận cần có ngọc thạch không nhiều, chỉ có 120 khỏa, bố trí cũng cực kỳ đơn giản, lấy Tô Tần thực lực, mấy cái chớp mắt liền đủ để hoàn thành. Ngay tại Tô Tần một bên đánh dấu một bên lúc tu luyện. Triều đình thượng hạ, gợn sóng nổi lên bốn phía, Đường Hoàng biết được tự mình đại nạn sắp đến, đã bắt đầu là thái tử Lý Sinh trải đường. Trên thực tế, mấy chục năm qua, Đường Hoàng vẫn đang làm chuyện này, chỉ bất quá trước kia phần lớn tiến hành theo chất lượng, phong khinh vân đạm, ngoại nhân rất khó phát giác. Nhưng bây giờ Đường Hoàng đã không có ý định che giấu, hoặc là nói căn bản không che giấu được, muốn nhường thái tử thuận lợi đăng ký, ngồi vững vàng hoàng vị, nhất định phải đem một số người triệt để rửa sạch một chút tới. Liên tiếp mấy ngày, mỗi ngày cũng có đại lượng quan văn võ tướng lấy các loại tội danh bị giam giữ. Những này quan văn võ tướng trên cơ bản đều đã triệt để đứng tại mỗi một vị hoàng tử bên người. Nếu là lúc trước, Đường Hoàng ngược lại sẽ không làm như thế tuyệt, đối với mấy cái này đã đứng đội còn lại, nhiều nhất chỉ là rời lưu vong. Nhưng bây giờ, Đường Hoàng biết được tự mình thời gian không nhiều lắm, lại thêm mấy chục năm qua một mực thay đổi một cách vô tri vô giác chấp trưởng triều đình, dưới thánh chỉ, không người dám ngỗ nghịch. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người mới ý thức tới, ngồi ở trên hoàng vị vị kia gần đất xa trời lao hoàng đế, thủ đoạn vậy mà như thế tàn nhẫn. Lập tức, toàn bộ trong thành Trường An sóng lớn mãnh liệt, cả triều văn võ càng là sợ hãi không thôi, rất sợ tại Đường Hoàng thành tẩy phạm vi loại hình. Mà hết thảy này, Tô Tần cũng là có chỗ nghe nói. Hắn thường xuyên trong hoàng cung tản bộ, thỉnh thoảng sẽ nghe được những cung nữ kia thái giám môn tái nói chuyện phiếm, hôm nay vị kia tứ phẩm đại quan như ngục, ngày mai lại là vị kia tam phẩm thượng thư về quê. Trong hoàng cung vốn là giấu không được bí mật gì, huống chi là kinh động triều chính đại sự. Tô Tần biết rõ những này về sau, cũng lười quản nhiều. Đường Hoàng làm đây hết thảy, cũng là vì thái tử Lý Sinh. Cùng Tô Tần không có gì xung đột, hắn chỉ cần lặng lặng nhìn xem là được. Nửa tháng sau, trên triều đình, Đường Hoàng tự mình đem mấy vị hoàng tử kêu tới. Ngay trước triều đình quần thần trước mặt, Đường Hoàng hỏi thăm mấy vị này hoàng tử, Trường An thành bên ngoài nơi nào đó đất phong màu mỡ an ổn, phải chăng muốn đi qua thường trú. Lời này vừa ra, mấy vị hoàng tử đều sắc mặt trắng bệnh. Đường Hoàng câu nói này, rõ ràng là chuẩn bị đem bọn hắn đưa đến bên ngoài, để cho thái tử Lý Sinh bình ổn leo lên hoàng vị. Còn lại các thần tử tràn đầy đồng tình nhìn mấy vị hoàng tử liếc mắt. Trải qua nửa tháng này thanh tẩy, trên triều đình đông đảo thần tử trên cơ bản đã bị đổi hơn phân nửa. Còn lại không đổi thần tử, nếu không phải là năng lực đột xuất, lại chưa hề đã đứng một bên, nếu không phải là từ đầu đến cuối đều là nghe Đường Hoàng mệnh lệnh. Phụ hoàng, ngươi không thể như thế vô tình. Một vị hoàng tử đột nhiên sụp đổ quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ bừng nhìn qua Đường Hoàng, ta cũng là con của ngươi, ta mẫu hậu là đương triều hoàng hậu, ấn lý tới nói, thái tử chi vị cũng hẳn là của ta. Vị này hoàng tử nước mắt âm thanh câu hạ. Mấy vị hoàng tử bên trong, nếu như nói chắc chắn nhất kế thừa hoàng vị, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhưng cũng tiếc chính là, từ khi thái tử Lý Sinh đi vào Trường An về sau, hết thảy cũng thay đổi, không chỉ có hắn đã mất đi quyền thế, càng là liền đương triều hoàng hậu cũng trực tiếp bị cầm tù tại trong lãnh cung. Hoàng hậu, Đường Hoàng trên mặt hiện hiện một tia trào phúng, cầm xuống đi, đưa đi đất phòng, không có chấm mệnh lệnh, cấm bước vào Trường An nửa bước. Tuân chỉ. Lập tức có cấm quân tiến đến, đem hoàng tử kéo ra ngoài. Còn lại mấy vị hoàng tử nhìn thấy một màn này, lập tức nhận thức đến chuyện không thể làm, chỉ có thể bất đắc dĩ ly khai Trường An thành, tiến về đất phong này cuối đời. Thần hoàng tử nhìn thấy một màn này, ánh mắt lấp lóe, nhưng không có nói chuyện. Hắn có thể nhìn ra Đường Hoàng quyết tâm, cái này thời điểm, hắn bỏ mặc nói cái gì, cũng không có khả năng cải biến Đường Hoàng tâm ý. Mà trải qua trận này triều nghị, tất cả mọi người biết được chư vị hoàng tử đại thế đã mất, thái tử Lý Sinh mới là tương lai Đường Hoàng. Về phần Đường Hoàng, tự mình đưa tiễn mấy vị hoàng tử về sau, thân thể lần nữa trở nên suy yếu rất nhiều, đại đa số thời gian cũng tại trên giường rồng nằm, Triệu Công Công thì là ở một bên bồi tiếp. Về phần chính sự quốc sự, thì là từ thái tử Lý Sinh cùng các thần tử bàn bạc xử lý. Cũng may mắn thái tử Lý Sinh mấy năm này thường xuyên tiếp xúc những này, Đường Hoàng cũng cố ý bồi dưỡng qua phương diện này, không có bao nhiêu luống cuống tay chân. Mà trong lúc này, Tô Nguyệt Vân cũng thường xuyên cùng Tô Tần phàn nàn, thái tử Lý Sinh gặp hắn số lần thiếu đi rất nhiều. Chỉ bất quá, Tô Nguyệt Vân rõ ràng phân tích, minh bạch thái tử Lý Sinh đối mặt chính là Đường Quốc đại sự, một cái xử lý vô ý sẽ dẫn đến Đường Quốc rung chuyển, vô số dân chúng chịu khổ. Tam ca, nhóm chúng ta hôm nay về nhà đi, rất lâu cũng không có gặp cha. Tô Nguyệt Vân tìm tới Tô Tần, mở miệng nói ra. Đi. Tô Tần gật đầu. Vừa vặn hắn hiện tại không có việc gì, hôm nay đánh dấu cơ hội cũng dùng, về chuyến Tô gia không chậm trễ cái gì. Rất nhanh, hai người tại cấm quân hộ tống lần sau đến Tô phủ. Từ lần trước hoàng cung chuyện ám sát về sau, Thái tử Lý Sinh cùng Tâu Nguyệt Vân xuất hành đều sẽ có cấm quân đi theo, không cho bất luận cái gì thích khách ám sát cơ hội. Vân Nhi, ngươi trở về rồi. Tô Thế Dân nhìn thấy Tâu Nguyệt Vân cùng Tô Tần, lập tức nhường hạ nhân ra ngoài chuẩn bị chuẩn bị. Cha, đại ca nhị ca đâu? Tâu Nguyệt Vân trở lại Tô phủ, tâm tình tốt rất nhiều, thuận miệng hỏi một câu. Hai người bọn họ a? Tô Thế Dân lắc đầu, gần nhất trong quân biến động quá lớn, Thành Hạo cùng Thành Càng bọn hắn bề bộn nhiều việc. Thì ra là thế. Tâu Nguyệt Vân gật đầu. Đường Hoàng nửa tháng đến một mực tại Thanh Tẩy triều đình, văn võ bá quan không biết rõ đổi bao nhiêu, trong quân tự nhiên cũng rất được ảnh hưởng. Yên tâm, vừa rồi ta đã để cho người ta thông chi hai người bọn họ đi, hiện tại không sai biệt lắm hẳn là trở về. Tô Thế Dân mở miệng nói. Tô Thành Hạo, Tô Thành Dũ hai người vị trí quân ngũ ngay tại Trường An thành, cự ly Tô phủ rất gần. Ngay tại Tô Thế Dân đang khi nói chuyện, cha, tiểu muội trở về rồi. Tô Thành Hạo, Tô Thành Dũ hai người nhanh chân đi vào Tô phủ. Tùy tiện còn thể thống gì? Vân Nhi hiện tại là thái tử phi, các ngươi chú ý nhiều. Tô Thế Dân nhướng mày. Lời này vừa ra, Tô Thành Hạo cùng Tô Thành Dũ lập tức rụt đầu. Tốt cha, đều là một người nhà. Tô Nguyệt Vân cũng không để ý, vừa cười vừa nói. Ngay tại mấy người cười cười nói nói thời điểm, Tô Tần lại là hai mắt nhắm lại, nhìn về phía Tô Thành Hạo trên người một khối ngọc bội. Khối ngọc bội này bóng ánh sáng long lanh, rõ ràng là giá trị liên thành chi vật, Tô Thành Hạo đem treo ở trên thân, chỉ sợ cũng có khoe khoang chi ý. Nhưng mà, ở trong mắt Tô Tần, ngọc bội mặt ngoài ẩn ẩn có hắc khí lan tràn, những hắc khí này không ngừng quyết tán, không ngừng ngưng tụ, tản ra âm trầm tà ý. Đây là Nam Chiếu Quốc Vu Thuật. Tô Tần khẽ chau mày, tâm niệm chập trùng. Nhân sinh như ngộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh. Chương 110, kia một đạo kiếm quang. Thế này mặc dù võ đạo chiếm cứ dòng chính, nhưng ngoại trừ võ đạo bên ngoài, cũng có cái khác siêu phàm lực lượng tồn tại vết tích. Thì như vu thuật, nguyên rủa chi lưu. Ma vu thuật, nguyên rủa phần lớn đến từ Nam Chiếu Quốc. Nam Chiếu Quốc chỗ tây nam, khí tức minh ngông, chưa khai hóa địa khu khá nhiều, từ một cái tên là Bái Nguyệt Thánh Giáo tông phái thống ngự. Cho dù là Nam Chiếu Quốc quốc chủ, cũng là Bái Nguyệt Thánh Giáo đệ tử. Mà Bái Nguyệt Thánh Giáo giáo chủ, càng là vu thuật, nguyên rủa tập đại thành giả, một thân thực lực đáng sợ đến cực điểm, đã từng có nhất phẩm đại tông sư không tin tà, muốn chui vào Bái Nguyệt Thánh Giáo, kết quả lại bị không hiểu khí tức kinh sợ thối lui. Bỏ mặc là vu thuật, vẫn là nguyên rủa, cũng quỷ dị khó lường, thường thường giết người tại vô hình. Chỉ bất quá, vu thuật, nguyên rủa có cái thiếu hụt chí mệnh, đó chính là bị quản chế tại khí huyết. Khí huyết tràn đầy người, cơ hồ có thể không nhìn đại bộ phận vu thuật nguyên rủa. Mà võ giả vốn là rèn luyện nội thân, khí huyết bành trướng, quả thực là tất cả vu thuật nguyên rủa khắc tinh. Đây cũng là Bái Nguyệt Thánh Giáo có đầu rút cổ tại Nam Chiếu Quốc nguyên nhân. Tô Tần ngược lại là không nghĩ tới, vậy mà tại Trường An thành, nhìn thấy vu thuật vết tích. Tiểu Tần, ngươi cũng phát hiện khối ngọc bội này chỗ bất phàm rồi. Tô Thành Hạo phát giác được Tô Tần ánh mắt, lập tức cầm lấy ngọc bội, giới thiệu nói: "Nhắc tới cũng kỳ quái, ta buổi sáng đi ra ngoài, khối ngọc bội này thật vừa đúng lúc, liền rơi vào ta dưới chân." Tô Thành Hạo nói đến đây, có chút đắc ý nói: "Xem ra, vận khí tốt bắt đầu, cản cũng đỡ không nổi. Dựa theo phán đoán của ta, khối ngọc bội này chí ít giá trị trên ngàn lượng bạc." Tô Thành Hạo mở miệng nói ra: "Đường quốc bạc giá trị rất cao, thường thường bình thường một nhà bốn miệng một năm hao phí, cũng bất quá mấy lạng bạc. Về phần 1000 lượng, đủ để cho một người tại Trường An thành mua một tòa tòa nhà, qua lên ông nhà giàu sinh hoạt. Cho dù là đối với bây giờ Tô gia, 1000 lượng bạc cũng không phải số lượng nhỏ gì. Xác thực, khối ngọc bội này chất liệu rất không tệ, có thể xương trên hiếm thấy." Tô Nguyệt Vân nhìn Tô Thành Hạo trên tay khối ngọc bội kia liếc mắt, gật đầu nói: "Nàng trong hoàng cung cái gì kỳ chân dị bảo chưa thấy qua. Khi nhìn đến khối ngọc bội kia lần đầu tiên, liền xác định hắn có giá trị không nhỏ." "Nhặt được." Tô Tần trên mặt hiện hiện một tia lanh ý. Hắn hiện tại cơ hồ đã xác định là có người tại nhằm vào Tô Thành Hạo. Khối ngọc bội này bản thân giá trị không nói, vẹn vẹn phía trên có kèm theo vu thuật nguyên rủa, liền không phải người bình thường có thể làm được. Tô Thành Hạo trong miệng nhận được, chỉ sợ chính chỉ là mong muốn đơn phương thôi. Ngọc bội kia có vấn đề. Tô Tần không có thai hoàng ẩm, nói thẳng: "Có vấn đề." Tô Thành Hạo trong lòng giật mình. Hắn nhặt được khối ngọc bội này lúc, cũng lòng đầy nghi hoặc, nhưng lúc đó theo bản năng cảm thấy mình vận khí tốt, mới không có suy nghĩ nhiều. Giờ phút này nghe được Tô Tần lời ấy, lập tức sắc mặt ngưng trọng lên. Tiểu Tần ngươi lại nhìn liếc mắt. Tô Thành Hạo lập tức đem ngọc bội gỡ xuống, đưa cho Tô Tần. Tô Tần kết qua ngọc bội, nhìn kỹ mắt. Liên quan tới vu thuật nguyền rủa một chuyện, hắn cũng chỉ là tại Thiếu Lâm tự trong tàng kinh các thấy qua một chút chữ nghĩa miêu tả. Về phần chân chính vu thuật nguyền rủa, còn là lần đầu tiên gặp. Tô Tần nhẹ nhàng nuốt ve ngọc bội, mở ra chân thực chi nhãn, nô ra thần niệm, chậm rãi tràn vào trong ngọc bội. Trong một chớp mắt, Tô Tần trong đầu hiện hiện một vị mang theo hơi mỏng khăn che mặt mảnh mai nữ tử. Nàng hẳn là ngọc bội chân chính chủ nhân, phía trên vu thuật nguyền rủa cũng là nàng phụ đi lên. Tô Tần suy nghĩ chập trùng. Tô Thành Hạo đạt được khối ngọc bội này, rõ ràng không phải trùng hợp, mà là cố ý gây nên. Trên ngọc bội có kèm theo vu thuật, cũng không phải là trực tiếp chú sát, mà là ẩn ẩn có khống chế hương vị. Có người muốn thông qua khối ngọc bội này khống chế Tô Thành Hạo. Tô Tần từ khi đi vào Trường An về sau, cho dù thường ở Đông Cung, nhưng thường cách một đoạn thời gian, cũng sẽ dùng thần niệm quét một lần Tô gia. Bởi vậy, cho dù Tô Tần hôm nay chưa có trở về, chậm nhất ngày mai, cũng sẽ thông qua thần niệm bao phủ, biết được khối ngọc bội này dị thường. Vô luận là loại kia kết quả, Tô Thành Hạo cũng sẽ không nhận khống chế. Nhưng bất kể nói thế nào, chung quy là có người đối Tô gia độc thủ. Tô Tần mở ra chân thực chi nhãn, khóa chặt ngọc bội chỗ sâu kia sợi khăn che mặt mảnh mai nữ tử lưu lại khí thế. Sau một khắc, Tô Tần đi ra Tô phủ, khẽ ngẩng đầu, hướng phía cả tòa Trường An thành nhìn lại. Cái gặp vô số đạo khí thế tràn ngập, hoặc xa hoặc gần, hoặc mạnh hoặc yếu, cuối cùng, Tô Tần thông qua chân thực chi nhãn, nhìn về phía Trường An thành phía đông dựa vào nơi hẻo lánh phương hướng vị trí. Bắt lại ngươi. Tô Tần thần sắc bình tĩnh, nâng tay phải lên, chỉ tay như kiếm, nhẹ nhàng lấy xuống. Ông. Một đạo vô hình kiếm ý lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó, Trường An thành tòa nào đó nhà trọ gian phòng bên trong, một vị mang theo hơi mỏng khăn che mặt, tràn ngập dị vực phong tình nữ tử lặng lặng ngồi ở trên giường. Thánh nữ, ngọc bội sáng nay đã đưa ra ngoài. Tô gia kia Tô Thành Hạo hiện tại đem xem như bảo bối mang ở trên người. Một vị tóc trắng lao hầu đi vào gian phòng bên trong, dừng ở khăn che mặt nữ tử cách đó không xa, thấp giọng nói: "Biết rõ." Khăn che mặt nữ tử nhẹ nói: "Thánh nữ." Tóc trắng lao hầu do dự sẽ, nhịn không được hỏi: "Khống tâm chú chính là ta thánh giáo bí pháp, cần hao phí ba thành tinh huyết khả năng phong thích. Thượng tam cảnh phía dưới võ giả, cơ hồ rất khó ngăn trở hắn xâm đến. Nhóm chúng ta đem dùng tại Tô gia vị kia Tô Thành Hạo trên thân, có đáng giá hay không?" Tóc trắng lao hầu thấp giọng nói. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Thành Hạo bất quá thất phẩm võ giả, liền trung tam cảnh đều không phải là, hoàn toàn không cần thiết dùng đến khống tâm chú. Đáng giá. Khăn che mặt nữ tử nhìn tóc trắng lao hầu lên mắt, Tô gia chính là hiện nay thái tử phi gia tộc, chỉ cần ta thánh giáo khống chế được Tô gia, chẳng khác nào tại đường quốc chôn xuống một khỏa cái đinh. Đến lúc đó, ta thánh giáo đại nghiệp mới có thể chân chính trong này nguyên chi địa cắm rễ. Khăn che mặt nữ tử nói đến đây, trong con ngươi hiện hiện một tia cuồng nhiệt. Chuyện này thành về sau, Tô gia nên làm cái gì? Tóc trắng lao hầu suy nghĩ một hồi, mở miệng hỏi. Sau khi chuyện thành công, khăn che mặt nữ tử trên mặt hiện hiện tiêu dung, sau khi chuyện thành công, liền đem Tô Thành Hạo cùng toàn bộ Tô gia, tất cả đều tế tự cho Nguyệt Thần đi. Bái Nguyệt Thánh giáo tôn trọng mặt trăng, cho rằng trên mặt trăng cư trú Nguyệt Thần, thường cách một đoạn thời gian, tất nhiên muốn lấy sinh linh tế tự Nguyệt Thần. Vâng. Tóc trắng lao hầu không người nói. Bồi ta đi ra ngoài một chuyến. Khăn che mặt nữ tử chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị đi ra nhà trọ. Đột nhiên, đúng lúc này, khăn che mặt nữ tử thân thể cứng đờ. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội bản mệnh cổ trùng ngay tại điên cuồng cảnh báo, phản phất đối mặt một loại nào đó sinh tử nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Khăn che mặt nữ tử trong lòng sợ hãi bất an, nhưng cũng tìm không ra đầu nguồn. Nhưng mà, sau một khắc, chờ đến khăn che mặt nữ tử đi đến trước cửa sổ, theo bản năng nhìn về phía màn trời lúc, sắc mặt của nàng lập tức cứng đờ, đáy mắt đều là vẻ khó tin. Đây là? Tại khăn che mặt nữ tử trong ánh mắt, một đạo hư ảo, kiếm vô hình ý phản phất từ thiên ngoại mà đến, không ngừng biến lớn, giống như chống đỡ lên thiên địa, nhét đầy nàng tất cả ánh mắt. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh. Chương 111, vãng sinh khúc. Đây là cái gì? Khăn che mặt nữ tử mặt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau, ở trong mắt nàng, đạo này hư ảo, kiếm vô hình ý cơ hồ muốn siêu việt hết thảy, liền bái nguyệt thánh giáo tế tự trăm ngàn năm nguyệt thần tượng thần cũng ảm đạm phai mờ. Ông. Khăn che mặt nữ tử quanh thân đột nhiên hiện hiện không hiểu khí tức, đại lượng tinh huyết thiếu đốt, muốn phóng xuất ra một loại nào đó bảo mệnh vu thuật. Chỉ bất quá, đây hết thảy đều vô dụng. Đạo kia từ thiên ngoại mà đến kiếm quang, trong nháy mắt liền chém xuống. Kiếm quang tại tiếp xúc đến khăn che mặt nữ tử thân thể thời điểm, không ngừng chia rẽ, hóa thành nức vạn đạo vi hình kiếm quang, tùy tiện ở giữa đem khăn che mặt nữ tử mỗi một khối huyết nục chém thành hư vô. Bên cạnh tóc trắng lao hầu nhìn thấy một màn này, lập tức ra đầu nổ tung, loại này trơ mắt nhìn xem thánh nữ bị lăng không xóa đi, kém chút nhường nàng hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi dưới đất. Cuối cùng khăn che mặt nữ tử thân thể triệt để hóa thành hư vô lúc, một cái toàn thân ám kim sắc cổ trùng xuất hiện. Ly. Cái này ám kim sắc cổ trùng phát ra một đạo bén nhọn tê minh thanh. Ngay sau đó đại lượng vi hình kiếm quang của tới, đồng dạng đem chém thành hư vô. Kia là thánh nữ bản mệnh cổ trùng. Tóc trắng lao hầu toàn thân run rẩy, một cỗ xuất phát từ nội tâm chỗ sâu sợ hãi bỗng nhiên phun lên náo hải, tràn ngập trong lòng hắn. Cổ trùng chính là nam chiếu vu thuật đầu nguồn, bao quát bái nguyệt giáo chủ ở bên trong, tất cả mọi người muốn phóng thích vu thuật mười lần rủa, nhất định phải thông qua cổ trùng. Mà khăn che mặt nữ tử trong thân thể bản mệnh cổ trùng đã truyền thừa hơn ngàn năm, chính là bái nguyệt thánh giáo cổ xưa nhất mấy cái cổ trùng một trong. Trong ngàn năm qua, bái nguyệt thánh giáo nhiều lần tao ngộ đại nạn, thậm chí mấy lần hủy diệt lại trùng kiến, nhưng cái này cổ trùng lại là phảng phất vĩnh thế trường tồn. Nhưng bây giờ, tóc trắng lao hầu tận mắt thấy cái kia ám kim sắc cổ trùng cùng khăn che mặt nữ tử hóa thành hư vô. Phù phù. Tóc trắng lao hầu cũng nhịn không được nữa, quỳ trên mặt đất, mặt xám như tro, nhắm mắt chờ chết. Tóc trắng lao hầu căn bản nghĩ không ra tự mình như thế nào có thể sống sót, liền cái kia gần như vĩnh thế trường tồn cổ trùng cũng tiêu vong, huống chi là nàng. Nhưng mà, vô tận vi hình kiếm quang tại chạm diệt cái kia ám kim sắc cổ trùng thời điểm, cũng không có hướng phía tóc trắng lao hầu chém xuống, mà là tuyệt đại bộ phận cấp tốc tiêu tán ở trong hư không, chỉ có một đạo vi hình kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, là cấn chí bạch phát lao hầu trong thân thể. Sau một lát, tóc trắng lao hầu từ từ mở mắt. Ta không chết. Tóc trắng lao hầu khó có thể tin. Vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy, vô tận vi hình kiếm quang tại ám kim sắc cổ trùng hậu, cơ hồ không có hao tổn, ấn lý tới nói, bước kế tiếp chết hẳn là nàng mới là. Còn sống. Ta sống xuống tới. Tóc trắng lao hầu vui vô cùng, mặc dù nàng nghĩ không rõ ràng chính mình vì sao có thể sống sót,
nhưng bất kể nói thế nào, nàng trung quy là còn sống. Nhanh hồi trở lại thành giáo. Nói cho giáo chủ nơi này phát sinh hết thảy. Tóc trắng lao hầu đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức xoay người bỏ chạy, nàng muốn bằng nhanh nhất tốc độ chạy về Nam Chiếu Bái Nguyệt thành giáo, Trường An thành quá nguy hiểm, tùy tiện gặp được một đạo kiếm quang liền có thể ma diệt hết thảy, hiện tại chỉ có Bái Nguyệt thánh giáo có thể cho nàng hơi như vậy một tia an toàn. Chạy đi, chạy mau đi. Tô phủ bên ngoài, Tô Tần ánh mắt tĩnh mịch, phản phất có thể nhìn thấy ngay tại chạy trối chết tóc trắng lao hầu. Bái Nguyệt thánh giáo cũng dám đưa tay đưa đến Tô gia trên thân, liền muốn làm tốt đối mặt một vị La Hán tôn giả lựa giận chuẩn bị. Tô Tần sở dĩ không có giết tóc trắng lao hầu, ở chỗ muốn mượn tóc trắng lao hầu dẫn đường, khóa chặt Nam Chiếu Bái Nguyệt thánh giáo vị trí. Nam Chiếu quốc chỗ tây nam, mặc dù không có đường quốc như vậy mênh mông bao la, nhưng muốn tại như thế một khối to địa phương, tìm tới Bái Nguyệt thánh giáo vị trí, chí ít cần Tô Tần hao phí nửa tháng một tháng thời gian chậm rãi dùng thần niệm liếc nhìn toàn bộ Nam Chiếu quốc. Mà nửa tháng một tháng thời gian đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho 15 lần đến 30 lần đánh dấu cơ hội. Đại biểu cho vô hạn mạnh lên khả năng, Tô Tần đương nhiên không nguyện ý như vậy dễ dàng buông tha. Chính vì vậy, Tô Tần mới tại tóc trắng lao hầu thể nội in dấu xuống một đạo kiếm quang, bằng vào đạo này kiếm quang khóa chặt, cho dù tóc trắng lao hầu chạy đến chân trời góc biển, Tô Tần cũng có thể nhất nghiệm biết được. Như thế, chờ đến tóc trắng lao hầu trở lại Bái Nguyệt Thánh giáo tổng đàn, Tô Tần lại tốn hao nửa ngày thời gian đi một chuyến là đủ. Ngay tại Tô Tần trầm tư ở giữa, Tô gia đám người cũng nhao nhao theo trong phủ đệ đi ra. Tam ca, ngươi ra làm cái gì? Tô Nguyệt Vân mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Nàng mới vừa rồi còn nghe nói Ngọc Bội có vấn đề, kết quả Tô Tần liền chạy ra, nhường nàng nửa ngày không nghĩ ra. Đúng vậy a, Tiểu Tần, ngươi vừa mới nói Ngọc Bội có vấn đề, đến cùng là vấn đề gì? Tô Thành Hạo cũng mở miệng tuân hỏi. Hiện tại không thành vấn đề, đã để ta giải quyết. Tô Tần quét mắt Tô gia đám người, lắc đầu, đem Ngọc Bội còn cho Tô Thành Hạo. Giờ phút này bên trong Ngọc Bội tất cả vu thuật nguyền rủa đều mặc dù khăn che mặt nữ tử vẫn lạc tan thành mây khói. Hiện tại khối Ngọc Bội này hoàn toàn chỉ là đơn thuần một khối Ngọc Bội. A, giải quyết. Tô Thành Hạo cùng Tô Nguyệt Vân lẫn nhau mắt nhìn, một mặt một bước. Bọn hắn ngược lại là không có hoài nghi Tô Tần nói lời, chỉ bất quá vấn đề này giải quyết tốc độ cũng quá nhanh đi. Được rồi, khối Ngọc Bội này tìm thời gian bán đi. Tô Thành Hạo tiếp nhận Ngọc Bội, lặp đi lặp lại đánh giá mắt, cuối cùng không hứng lắm nói. Mấy người lại hàn huyên một hồi, Tô Tần cùng Tô Nguyệt Vân liền chuẩn bị trở về cung. Tại Đông cung lối vào, Tô Tần lấy muốn tại phụ cận đi một chút cùng Tô Nguyệt Vân tách ra. Cái này vu thuật ngược lại là có chút ý tứ. Tô Tần chậm ung dung đi lại trong hoàng cung, suy nghĩ chập trùng. Vẹn vẹn thông qua một khối ngọc bội, Tô Tần liền gặp gì biết lấy, đại khái giải được vu thuật là một loại gì tồn tại. Cùng võ đạo tu luyện rèn luyện tự thân so sánh, vu thuật hơn thiên hướng về mượn nhờ ngoại vật. Mỗi một vị vu thuật người tu luyện căn cơ, cũng không phải là ở chỗ tự mình, mà là trong thân thể cái kia bản mệnh cổ trùng. Một khi đã mất đi bản mệnh cổ trùng, vu thuật người tu luyện sẽ biến thành người bình thường, thậm chí liền người bình thường cũng không bằng. Đáng tiếc, nhận khí huyết khắc chế, liền chú định vu thuật trèo lên không lộ ra. Tô Tần khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Đối với người bình thường tới nói, vu thuật quỷ dị khó lường, giết người tại vô hình, nhưng ở khí huyết dư thừa võ giả trong mắt, vu thuật bất quá là tiểu đạo thôi. Cho dù đối phó Tô Thành Hạo như thế một vị phía dưới tam cảnh võ giả, khăn che mặt nữ tử dạng này thành nữ, cũng muốn hao phí một thành tinh huyết, bởi vậy có thể thấy được, võ giả đối với vu thuật khắc chế. Bất chi bất giác ở giữa, Tô Tần đi tới một mảnh trước cung điện. Thanh Nhạc Phường. Tô Tần ngẩng đầu nhìn một chút. Thanh Nhạc Phường chính là đường hoàng cung bên trong nhạc sĩ nhạc công ở lại địa phương, chuyên môn là hoàng tộc đàn tấu nhạc khúc. Thử một chút nơi này có thể hay không đánh dấu. Tô Tần đột nhiên nghĩ đến, bỏ mặc ở đâu cái vương triều, thanh nhạc cũng chiếm cứ địa vị tương đối cao, lịch sử truyền thừa đều vô cùng lâu đời. Hệ thống, đánh dấu. Tô Tần suy nghĩ một hồi, trong lòng mặc niệm nói, chúc mừng tốc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được vãng sinh khúc. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh. Chương 112, đường hoàng băng hà. Vãng sinh khúc. Tô Tần khẽ chau mày, chỉ từ mặt chữ nhìn lại, vãng sinh khúc hẳn là một loại nhạc khúc, thuộc về nhạc sĩ nhạc công đàn tấu khúc phổ. Đáng tiếc, ta hẳn là không cần đến. Tô Tần khẽ lắc đầu, hắn căn bản không phải nhạc sĩ nhạc công, đối nhạc khúc không có gì hứng thú, cho dù có được tuyệt thế nhạc khúc, cũng sẽ không ở phía trên hao phí bao nhiêu tinh lực. Bất quá, đã đạt được, nhìn một chút cũng là không sao. Tô Tần tâm niệm vừa động, bắt đầu tiếp nhận hệ thống quán đâu. Ông. Trong nháy mắt, liên quan tới vãng sinh khúc hết thảy bí ẩn, đều tại Tô Tần trong lòng chậm rãi chảy xuôi. Tô Tần chỉ cảm thấy trong đầu vang lên từng đợt đau buồn tiếng nhạc, ẩn ẩn toát ra vãng sinh siêu thoát chi ý. Sau một lát, Tô Tần đột nhiên mở to mắt. Cái này vãng sinh khúc, không đơn giản a. Tô Tần trên mặt hiện hiện một tia kinh ngạc. Nguyên bản, vũ khí coi là vãng sinh khúc chỉ là đơn thuần nhạc khúc, nhưng tiếp nhận hệ thống quán thâu về sau, hắn thình lình phát hiện, vãng sinh khúc không chỉ là nhạc khúc, nó càng đem nhạc khúc cùng võ đạo đem kết hợp. Đàn tấu vãng sinh khúc lúc, có thể tiếng đàn giết người, có chút cùng loại với tiểu lý phi đao dạng này tinh thần bí pháp. Tiếng đàn phạm vi bao phủ bên trong, phàm là thần niệm không bằng Tô Tần người, chết. Tô Tần tại Thiếu Lâm tự đánh dấu thu được vô số loại thần công tuyệt học, trong đó không thiếu loại sóng âm này giết người chi pháp. Có thể những cái kia toát ra sát ý cũng quá tận lực. Tỷ như Thiếu Lâm tự tuyệt học sư Tử Hống, hoàn toàn chính là đem sóng âm xem như vũ khí. Giống vãng sinh khúc như vậy tự nhiên mà thành, lại là cực ít, thậm chí có thể nói là không có. Không tệ, không tệ.
Tô Tần sắc mặt mừng rỡ. Sau đó Tô Tần lần nữa khôi phục lại bình tĩnh nhàn nhã thời gian. Hoàng cung mặc dù kém xa Tích Tắc Thiếu Lâm tự như vậy không tranh quyền thế, nhưng đối với Tô Tần tới nói, lại là không sai biệt lắm, trong cung ngươi lừa ta gạt cơ bản cùng hắn không có quan hệ gì. Làm thái tử đại cứu tử, người khác e ngại Tô Tần cũng không kịp, lại thế nào có dũng khí chủ động trêu chọc đâu. Một ngày này, Tô Tần mới vừa ký xong đến, trong lòng đột nhiên động một cái, nhìn về phía Trường Sinh Điện phương hướng. Trường Sinh Điện chính là lịch đại đường hoàng tẩm cung. Đường hoàng sắp chết ta. Tô Tần ánh mắt bình tĩnh. Bỏ mặc là chân thực chi nhãn, vẫn là thần niệm bao phủ, giờ phút này nằm tại Trường Sinh Điện bên trong trên giường rồng đường hoàng sinh mệnh khí tức, đều như là trong gió ánh nến, tùy thời có thể diện. Ngược lại là thiếu đi từng cái người thú vị. Tô Tần khẽ lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Hắn mặc dù đến hoàng cung thời gian không dài, nhưng cũng cùng đường hoàng tiếp xúc mấy lần, cảm thấy đối phương người không tệ, chí ít đối Tô Tần rất tốt, ban thưởng không ít hoàng kim chân bảo cho hắn. Thậm chí còn muốn đem Tô Tần điều đến ngự y viện trọng dụng. Mặc dù Tô Tần căn bản xem không lên những này, nhưng đường hoàng cũng là có hảo ý. Đương nhiên, Tô Tần cũng vẹn vẹn cảm thấy đường hoàng thú vị, về phần cái khác thì là không có. Đường hoàng tử vong, hoàn toàn là bởi vì tới gần thọ nguyên đại nạn, loại này tình huống dưới, cho dù là La Hán tôn giả hoặc là võ lâm thần thoại, cũng không cứu lại được tới. Chết cũng tốt, còn sống cũng là tra tấn. Tô Tần trong lòng yên lặng nghĩ đến. Mặc dù có Triệu Công công vị này tuyệt đỉnh nhất phẩm nguyện ý lấy tự mình sinh cơ kéo lại đường hoàng mệnh, nhưng không có nghĩa là đường hoàng có thể thư thư phục phục còn sống. Bây giờ chết rồi, ngược lại là một loại giải thoát. Bất quá, vị kia Triệu Công công hẳn là cũng sống không lâu. Tô Tần giật mình, cẩn thận cảm thụ phía dưới Triệu Công công khí tức, trong lòng phán đoán nói: Triệu Công công chính là tuyệt đỉnh nhất phẩm, ấn lý tới nói, cho dù không sống tới 200 năm cực hạn thọ nguyên, cũng có thể sống đến 180-190 tuổi. Đáng tiếc là, Triệu Công công vì đền bù đường hoàng thân thể hao tổn, cam nguyện lấy tự mình sinh cơ là đường hoàng kéo dài tính mạng. Nếu như Triệu Công công là một vị nhục thân thuế biến tuyệt đỉnh nhất phẩm, bằng vào cường đại nhục thân, cũng có thể chèo chống mấy năm. Nhưng Triệu Công công thân thể trời sinh không trọn vẹn, không cách nào nhục thân thuế biến, dẫn đến hiện tại Triệu Công công đã tiếp cận dầu hết đèn tắt trạng thái. Hiện tại đường hoàng sắp chết, Triệu Công công cũng không sẽ sống bao lâu. Đường hoàng sắp chết, hẳn là sẽ gọi thái tử đi qua, bàn giao hậu sự a. Tô Tần trong lòng đang nghĩ như vậy, liền phát hiện một vị hồng y thái giám đi ra Trường Sinh Điện, thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh, một lát thời gian liền tới đến Đông cung Thừa Ân điện trước. Sau đó không lâu, thái tử Lý Sinh vội vàng hấp tấp đi ra, nhanh chóng hướng phía Trường Sinh Điện mà đi. Trường Sinh Điện bên trong, Đường hoàng lặng lặng tựa ở trên giường rồng, sắc mặt bình tĩnh, không chút nào giống như là mặt trước khi chết vong bộ dáng. Bệ hạ, lão nô vô dụng, không cách nào là bệ hạ duyên thọ. Triệu Công công quỳ rạp dưới đất, thấp giọng nói: "Ngươi đã làm được đủ nhiều." Đường hoàng miễn cưỡng gạt ra tiểu dung, thản nhiên nói: "Nếu như không phải ngươi, chấm sớm tại 10 năm trước liền chết." Đúng lúc này, thái tử Lý Sinh bước nhanh đi vào Trường Sinh Điện, phu phu một tiếng quỳ gối giường rồng trước, run giọng nói: "Phụ hoàng, ngươi không sao chứ? Ngươi khẳng định không có việc gì, ta cái này nhường ngựa y tới." Thái tử Lý Sinh muốn đứng lên, kết quả lại bị Đường hoàng đè xuống. "Không cần." Đường hoàng nhìn qua thái tử Lý Sinh, lắc đầu nói: "Chấm thân thể của mình chấm rõ ràng, có thể sống đến hiện tại, đã ra ngoài ý định." Đường hoàng nói đến đây, đông nhiên ho khan vài tiếng, sau một hồi lâu, tiếp tục nói ra: "Tại ngươi không vào Trường An trước đó, chấm cố ý bỏ mặc ngươi mấy vị kia ca ca tranh quyền, lôi kéo quần thần, phân hóa triều đình. Bây giờ, những cái kia có dị tâm thần tử, chấm đã vì ngươi thanh tẩy sạch, hiện tại lưu tại trên triều đình người, không nói nhất định chung với ngươi, nhưng ít ra là chung với Đường quốc. Chờ chấm sau khi chết, ngươi đem tiếp nhận một cái sạch sẽ, rõ ràng thanh tính rõ ràng, hoàn toàn thuộc về ngươi triều đình, đến lúc đó, ngươi có thể thỏa thích thi triển tự mình khát vọng. Bất quá, chấm khả năng không nhìn thấy cái kia thời điểm." Đường hoàng nói đến đây, thanh âm rõ ràng trầm thấp xuống. "Phụ hoàng." Thái tử Lý Sinh hai mắt đỏ bừng. Giờ phút này hắn chỗ nào không biết rõ Đường hoàng vì hắn làm hết thảy. Theo hắn còn tại dân gian lúc, Đường hoàng cũng đã bắt đầu ở vì hắn trải đường, triệt để tiêu trừ kế vị sau lực cản. Chỉ là, có chuyện chấp cuối cùng vẫn là nương tay. Đường hoàng ngẩng đầu, nhìn chăm chú thái tử Lý Sinh, "Ngươi mấy vị ca ca, chấm hẳn là đều ban được chết, chỉ có như thế, ngươi kế thừa hoàng vị mới hoàn toàn không có hậu hoạn." Đường hoàng trong giọng nói hiện lên một tia phức tạp. Cho dù hắn hung ác ra tay mấy lần thanh tẩy triều đình, nhưng cuối cùng lại lựa chọn đem mấy vị hoàng tử lưu vong, mà không phải vĩnh viễn trừ hậu hoạn ban được chết. Nếu như về sau bọn hắn có động tác gì, không cam tâm khốn tại đất phong, ngươi không cần lo lắng, trực tiếp triệu hồi Trường An giết đi. Đường hoàng than nhẹ một tiếng, dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến đến nhu hòa, "Chấm cả đời này không thẹn với bất luận kẻ nào, nhưng lại duy chỉ có lỗi với ngươi mẹ." Đường hoàng tựa ở trên giường rồng, thần sắc hiện hiện một tia nhớ nhung, thanh âm phảng phất mỗi kêu nói nhỏ: "Linh nhi, chấm đáp ứng ngươi cũng làm được." "Phụ hoàng, phụ hoàng." Thái tử Lý Sinh nhìn về phía sinh cơ triệt để tiêu tán Đường hoàng, nước mắt lập tức ngăn không được, khóc lớn nói: "Bệ hạ." Triệu Công công ngẩng đầu, thấp giọng nói: "Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh." Chương 113, hoàng tử mưu phản, hoàng thành đại loạn. Đường hoàng băng hà. Tin tức này như là gió lốc đồng dạng truyền khắp Trường An thành, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ hướng phía xung quanh chư quốc, thậm chí thiên hạ các quốc gia truyền bá. "Bệ hạ băng hà rồi." "Ai, nếu không phải bệ hạ trọng lập đường luật, ta một nhà lao tiểu hiện tại đoán chừng sớm đã bị xung quân đến biên cương. Bệ hạ cả đời thánh minh, sao có thể băng hà đây?" Trương An thành vô số dân chúng trong lòng cực kỳ bi ai không thôi. Đường Hoàng tại vị mấy chục năm qua đã làm nhiều lần hiện thực, bây giờ băng hà, dân chúng tự nhiên cảm niệm ân đức của hắn. Cùng lúc đó, Trương An thành bên ngoài nơi nào đó trong sân gốc, kia lão gia hỏa rốt cục chết rồi. Thần hoàng tử tinh thần chấn động, tự lẩm bẩm. Đường Hoàng xung quân bọn hắn mấy vị hoàng tử tiến về đất phong, này cuối đời, nhưng thần hoàng tử nửa đường lại trở về, cố ý tại Trường An thành bên ngoài chờ. Chính là vì tin tức này, Đường Hoàng còn sống thời điểm, hắn không dám làm cái gì, nhưng bây giờ đã chết, thần hoàng tử liền không còn bó tay bó chân. Thần hoàng tử ý niệm tập chuyển, cuối cùng đứng dậy, đi vào sơn cốc chỗ sâu. Đường Hoàng chết rồi. Thần hoàng tử nhìn về phía sơn cốc chỗ sâu hai thân ảnh, thanh âm cùng kính nói: "Cái này hai thân ảnh khí tức thâm bất khả trắc, mơ hồ trong đó vậy mà cùng Chu Vi hư không hòa làm một thể, rõ ràng là trải qua thuế biến tuyệt đỉnh nhất phẩm đại tông sư." Bên trái một vị người mặc cẩm y liễu, thần thái nho nhã, chính là Nam Minh quốc Võ Dương Vương. Võ Dương Vương chính là hiện nay Minh đế thúc tổ, thở nhỏ bước vào võ đạo, tại Nam Minh quốc vô số tài nguyên cung ứng dưới, cuối cùng bước vào tuyệt đỉnh nhất phẩm, trở thành Nam Minh quốc nội tình tồn tại. Thần hoàng tử vì ngồi lên hoàng vị, không tiếc cùng Minh đế liên thủ. Minh đế bằng lòng về sau, vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, trực tiếp nhường Võ Dương Vương tới. Trừ cái đó ra, Minh đế còn phái ra 8 vị Nam Minh quốc nhất phẩm đại tông sư đi theo. Về phần bên phải một vị, thì là người mặc áo bào đen, khí tức quỷ dị âm trầm lão nhân. Lão nhân tên là Âm Tử Bức, đồng dạng là tuyệt đỉnh nhất phẩm đại tông sư, chỉ bất quá tu luyện công pháp tồn tại thai hoàng ẩm, thường cách một đoạn thời gian, liền cần nâng ly máu người. Lần này thần hoàng tử lấy cung cấp 20 năm máu người điều kiện, liên hệ đến Âm Tử Bức, nhường hắn ra tay giúp hắn. Thế gian tất nhiên có như vậy một chút tuyệt đỉnh nhất phẩm đại tông sư, nhưng mỗi một vị cũng phân chia tại thiên hạ các nơi, đồng thời không thèm để ý thần hoàng tử. Âm Cửu Bức là thần hoàng phía dưới duy nhất có thể mời ra tuyệt đỉnh nhất phẩm đại tông sư. Vì Âm Cửu Bức có thể xuất thủ, thần hoàng tử một ngụm ôm lấy đối phương tương lai 20 năm máu người tiêu hao, mới mời ra đối phương rời núi. "Thần điện hạ, ngươi chớ có quên, lão phu cần máu người, thế nhưng là võ giả huyết dịch." Âm Cửu Bức âm trầm quét thần điện hạ liếc mắt. "Võ giả tiên huyết?" Thần hoàng tử khẽ miệng giật một cái. Hắn cùng Âm Cửu Bức hứa hẹn lúc, nhưng không có nói qua là võ giả tiên huyết. Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới đại nghiệp sắp đến, chỉ cần Âm Cửu Bức xuất thủ, giúp hắn ngồi lên hoàng vị, vạn sự đều có thể chịu đựng. Việc này ta bằng lòng, nhưng là trong hoàng cung vị kia Triệu Công Công. Thần hoàng tử nói đến đây ngừng lại, nhìn về phía Âm Cửu Bức cùng Võ Dương Vương. "Yên tâm, cái kia lão đồ vật giao cho ta." Âm Cửu Bức không thèm để ý chút nào nói. Thần hoàng tử nghe vậy, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Cả tòa trong hoàng cung, hắn rất kiêng kỵ chính là Triệu Công Công. Chính là bởi vì như thế, tại thu hoạch được Nam Minh Võ Dương Vương vị này tuyệt đỉnh nhất phẩm ủng hộ về sau, thần hoàng tử như cũ không yên lòng, không tiếc nỗ lực lớn đại giới mời ra Âm Cửu Bức. "Thần điện hạ, giết thái tử về sau, ngươi nên như thế nào leo lên hoàng vị?" Lúc này, nãy giờ không nói gì Võ Dương Vương đột nhiên mở miệng nói. Mặc dù thần hoàng tử cũng là hoàng tộc, nhưng bây giờ thái tử đăng cơ đã thành đại thống, thần hoàng tử coi như giết thái tử, lại như thế nào phục chúng đâu. "Yên tâm, ta đã liên hệ tốt phụ hoàng biếm chút những đại thần kia, chỉ cần thái tử vừa chết, liền đem bọn hắn đón hồi trở lại Trường An, nhập chủ triều đình." Thần hoàng tử rõ ràng đã nghĩ kỹ biện pháp. Đã có thần tử không nghe lời, vậy liền đổi một nhóm nghe lời không được sao? Mặc dù làm như vậy theo lâu dài đến xem, tuyệt đối là tai họa ngầm trung điệp, nhưng ít ra có thể trợ giúp thần hoàng tử giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Như thế, nhóm chúng ta liền lên đường đi. Võ Dương Vương khẽ bước cằm, nhìn về phía Trường An thành phương hướng. Trường Sinh điện bên ngoài, văn võ bá quan đầu đội trăm mang, quỳ xuống đất, thần sắc cực kỳ bi ai. Thái tử Lý Sinh cũng giống như thế, từ khi tối hôm qua đường hoàng băng hà về sau, hắn liền vẫn đứng ở chỗ này, ngơ ngác nhìn qua Trường Sinh điện bên trong đường hoàng. "Điện hạ, bảo trọng thân thể a." Một vị thái giám đi đến Lý Sinh bên cạnh, thấp giọng nói. "Ta biết rõ." Thái tử Lý Sinh lấy lại bình tĩnh, hắn biết rõ hiện tại trọng yếu nhất là tiếp nhận đường hoàng cách làm hắn lưu lại hết thảy. Lý Sinh có chút quay người, nhìn về phía đồng dạng quỳ xuống đất cả triều văn võ, đang muốn nói chuyện.